Chương 233, Bát Hoang Đại Lục tông môn, chương 233, Bát Hoang Đại Lục tông môn. Nha, lão đệ hôm nay làm sao có thời gian tới? Cái kia thanh niên nam tử cười hỏi. Mà tại mấy ngày nay ở chung bên trong, hắn đối cái này khu mỏ nhân viên cũng có chút ít giải, mà trước mắt quản lý phi thăng chỉ nam tử tên là Trung Lương. Phương Tinh Thần cười cười, theo rồi nói ra, hôm nay đến quả thật có chút sự tình muốn phiền phức hai vị, ta xem chúng ta không bằng ngồi xuống chậm rãi trò chuyện, ta cho hai vị chuẩn bị chút quê quán rượu ngon. Hai người nghe vậy liền vây ngồi xuống, đi theo Phương Tinh Thần cùng một chỗ thưởng thức Phương Tinh Thần mang tới đặc sản. Sau đó không lâu Phong Bá trước tiên mở miệng nói, ngươi là vì cái kia xích nham trước đến a? Phương Tinh Thần lập tức nói, ai, ta hai người bây giờ ở cùng một chỗ, đương nhiên phải lẫn nhau giúp đỡ. Phong Bá có thể nói cho ta một chút cái này khu mỏ phân chia thế lực sao? Có câu nói rất hay, ăn người miệng ngắn, bắt người miệng tay. Đã nhưng đã hưởng dụng hắn thực vật, hai người này tự nhiên cũng liền lại không che lấp lấp. Dù sao những chuyện này đối với bọn họ đến nói, căn bản là không tính là cái gì bí mật. Trên thực tế, cái này khu mỏ vẹn vẹn chỉ là thượng giới đông đảo khu mỏ bên trong một cái mà thôi. Cùng mặt khác khu mỏ so sánh, hoàn cảnh nơi này còn tính là tương đối thật tốt. Nhưng mà, một chút nằm ở Thiên Viễn Tinh Cầu khu mỏ, mặc dù cực phẩm đạo thạch sản lượng tương đối cao, nhưng cùng lúc cũng kèm theo càng lớn nguy hiểm. Nói đến đây Phương Tinh Thần liền không rõ, đào quáng làm sao còn sẽ có nguy hiểm đâu. Sau đó cái kia Trung Lương giải thích cho hắn nguyên nhân. Tại trong hầm mỏ nhưng thật ra là tồn tại một chút lấy đạo thạch mà sống sinh vật đặc biệt, bọn họ tương tự con kiến, thân thể cứng rắn vô cùng. Mặc dù thực lực bình thường, nhưng số lượng lớn nhiều. Nếu tu sĩ đang đào mỏ lúc gặp phải những này con kiến xuất động, gần như rất khó chạy thoát. Mà cùng những này con kiến so sánh, kinh khủng nhất là nhân tâm. Nơi đây khu mỏ được xưng là Bát Hoang Đạo Khoáng, tại chỗ này chia làm ba cái thế lực. Theo thứ tự là Thanh Hổ thành lập Thanh Hổ Bang, Lưu Lương thành lập Vinh Đệ Hội, Hạng Phi thành lập Ám Đoàn. Trong đó Thanh Hổ Bang cường đại nhất, bọn họ bang chủ Thanh Hổ đạo sư 8 tầng cảnh giới. Tại phiến khu vực này bên trong xem như là số một cao thủ, mà cái này ba cái thế lực phía sau đều có tông môn hỗ trợ, mà những này tông môn đều là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Lúc này Phương Tinh Thần suy nghĩ đã được đến một chút chứng thực, mà Trung Lương lời kế tiếp lại đem hắn đưa đến một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Trung Lương chậm rãi nói, ngươi có thể có nghi vấn, cái này Bát Hoang Đại Lục đến cùng là dạng gì tồn tại? Kỳ thật rất đơn giản, cùng quê hương của ngươi không hề khác gì nhau, tại chỗ này đồng dạng có phân chia thế lực, đồng dạng vũ lực là tôn. Đầu tiên là ngươi tiến vào Nguyên Lực Thánh Truyền tiến hành tẩy lễ phía sau, mới tính chân chính tiến vào cái này cái thế giới tu chân lĩnh vực. Mà tại chỗ này cảnh giới chia làm nhập đạo, đạo sư, đạo vương, đạo quân, đạo tôn, đạo đế, đạo tiên, cùng cái kia hư vô mở mị sáng tạo cảnh. Mà tại Bát Hoang Đại Lục thực lực tối cường liền muốn tính toán Thiên Đạo Học Viện, có thể đi vào Thiên Đạo Học Viện đệ tử cái nào không phải siêu cấp thiên kiêu, mà những này thiên kiêu cũng đều là tại các đại tông môn bên trong mà tuyển chọn. Mà tại Thiên Đạo Học Viện phía dưới có 4 đại tông môn, Huyền Thiên Tông, Thanh Hải Tông, Thiên Vũ Tông cùng Thần Tiêu Tông. Ở trong đó Thần Tiêu Tông đều là lấy thần thú tạo thành. Cùng 4 đại tông môn đặt song song thì là Tam đại gia tộc, theo thứ tự là Tần gia, Âu Dương gia, Mộc gia. Cái này Tam đại gia tộc đều có riêng phần mình khu mỏ, cho nên tại chỗ này không có bọn họ thế lực. Mà còn gia tộc bọn họ người đều khá là khiêm tốn, bình thường cũng rất ít tại tu chân giới nhìn thấy. Tiếp xuống chính là nhị các nhất môn, Linh Phong các cùng Ám Các, nhất môn là Thông Thiên Thương Hội. Nơi này Ám Các 10 phần khủng bố, bọn họ làm ám sát tu chân giả mua bán, chỉ cần ngươi xuất ra nổi đạo thạch, để bọn họ giết ai cũng được. Đến mức cái kia Thông Thiên Thương Hội mặc dù vũ lực đồng dạng, nhưng bọn hắn là tất cả thế lực bên trong có tiền nhất. Bọn họ hiệu buôn trải rộng tại toàn bộ Bát Hoang Đại Lục, cho dù là một chút xa xôi tinh cầu, cũng có bọn họ tồn tại. Tin tức này lượng quả thật có chút lớn, Phương Tinh Thần cố gắng đang tiêu hóa. Bây giờ hắn có thể chứng thực một điểm, chính mình gia tộc có lẽ không tại những thế lực này bên trong, mà Thiên Đạo Học Viện có thể xác định chính là Thiên Đạo sáng lập, nơi đó đệ tử hẳn là Thiên Đạo truyền nhân. Hiện nay chính mình không có chuyển hóa nguyên lực, không cách nào rời đi nơi đây, tìm kiếm chính mình gia tộc xem ra phải từ từ làm việc. Nhìn xem Phương Tinh Thần bộ dạng, Phong Bá nghiêm túc nói, Trung Lương nói không sai, nhưng có mấy điểm ta đến bổ sung một cái. Đầu tiên giống hai người chúng ta kỳ thật thuộc về Thanh Hải Tông đệ tử, sở dĩ đến nơi đây nhìn xem phi thăng chỉ cũng là hành động bất đắc dĩ. Nói trắng ra, chúng ta thuộc về Thiên Phú đồng dạng, tông môn chướng mắt cái chủng loại kia. Mà cái kia Thanh Hổ lại khác biệt, sau lưng của hắn có Linh Phong Các cùng Huyền Thiên Tông hai thế lực lớn hỗ trợ. Mà Lưu Lương huynh đệ hội phía sau là Thiên Vũ Tông, Hạng Phi Ám Đoàn thì là Ám Các. Tại cái này khu mỏ bên trong sản xuất đạo thạch một nửa muốn lên giao Thiên Đạo Học Viện, còn lại liền từ mấy thế lực lớn phân phối. Nhưng có những thứ này tiểu bang phái tồn tại, phía sau đại tông môn liền có thể thu nhiều lấy được một chút. Tại cái này tàn khốc tu chân thế giới, tài nguyên chính là tất cả. Cho nên những thế lực nhỏ này đều 10 phần cắn rỡ, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng gia nhập trong đó, dạng này mới có thể an ổn. Theo ta quan sát, cái kia huynh đệ hội cũng không tệ lắm, Lưu Lương làm người thật trượng nghĩa. Phương Tinh Thần không nghĩ tới, cái này thượng giới so với hạ giới còn muốn phức tạp, nhưng chân chính phức tạp chính là người lòng tham lam. Sau đó hắn hướng hai người hỏi, chẳng lẽ nói chỉ những thứ này tông môn sao, liền không có thế lực khác tồn tại. Hai người nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Phong Bá giải thích nói, đương nhiên là có, hơn nữa còn rất nhiều. Chỉ bất quá thực lực đều chẳng ra sao cả. Lúc này Trung Xà Nhà ngắt lời nói, kỳ thật còn có thực lực cường đại, chỉ bất quá gần như không tại tu chân giới hành động. Giống trong truyền thuyết thần cơ các, nghe nói bên trong đại năng đều là thông thiên triệt địa tồn tại, bất quá cũng mẹn mẹn truyền thuyết mà thôi, chúng ta là chưa từng thấy. Lần này mục đích đã đạt tới, Phương Tinh Thần cũng có chính mình kế hoạch. Sau đó Phương Tinh Thần lại lần nữa lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ, chậm rãi nói, cảm tạ hai vị đối ta kiên nhẫn giảng giải, nơi này là ta sau cùng tài phú, trong đó còn có không ít quê hương rượu ngon. Hai vị không muốn từ chối, về sau tránh không được muốn tại làm phiền các ngươi. Phương Tinh Thần nói 10 phần chân thành, nhưng bọn họ nào biết được Phương Tinh Thần có thể là cái phú ông. Hai người cũng là mười phần vui vẻ, nếu biết rõ bọn họ tại chỗ này chất béo ít đến thương cảm. Có đôi khi mấy trăm năm đều không gặp được một cái phi thăng người, mỗi tháng được đến đạo thạch vẹn vẹn đủ tu luyện sử dụng. Gặp Phương tinh thần như vậy chân thành, Trung Lương nói, ta nói lao đệ, ngươi nghe Phong Bá lời nói, trước gia nhập huynh đệ hội. Chờ tông môn đến tuyển chọn đệ tử, ngươi có thể gia nhập chúng ta Thanh Hải Tông. Ta cùng Phong Bá bao nhiêu có thể nói lên điểm lời nói, dạng này ngươi cũng có thể sớm ngày tiến vào thánh tuyển. Phong Bá cũng ở một bên gật đầu nói phải, đây đúng là cái biện pháp tốt. Mà bọn họ không biết là Phương Tinh Thần bây giờ có càng lớn dạ tâm, coi hắn trở lại phòng ở phía sau lập tức tiến vào không gian bên trong, cùng mấy người thương lượng từ bản thân kế hoạch. Chương 234, nói hầm mỏ bàn phái, chương 234, nói hầm mỏ bàn phái. Tại Phương Tinh Thần chưa phi thăng phía trước đã từng hướng Mộ Dung Thần Phong hỏi thăm qua, làm sao phân rõ trọng sinh giả, điểm này đối Phương Tinh Thần mười phần trọng yếu. Kỳ thật điểm này hết sức dễ dàng phân biệt, trọng sinh giả trên người có luân hồi ấn ký. Đối với tu vi cao thâm đại năng đến nói, loại này ấn ký liền tại trán của đối phương bên trên, hết sức rõ ràng. Nhưng Mộ Dung Thần Phong biết Phương Tinh Thần có Nhân Hoàng Chi Quan phía sau liền cho ra ẩn tàng biện pháp, cho nên hiện tại Phương Tinh Thần có thể lợi dụng Nhân Hoàng Chi Quan che giấu mình thân phận, đồng thời có thể xem thấu những người khác có phải hay không là trọng sinh giả, đồng thời có thể thấy được đối phương trọng sinh số lần. Nghỉ ngơi sau một ngày, Phương Tinh Thần cùng Xích Nham lại lần nữa tiến vào quặng mỏ tiến hành đào quáng. Mà lần này Phương Tinh Thần mục tiêu đồng thời không tại đạo thạch bên trên, hắn vẫn là chuẩn bị tiếp tục thăm dò mảnh này quặng mỏ. Đảo mắt 10 ngày trôi qua, làm Phương Tinh Thần hai người đi ra quặng mỏ phía sau, một trận tiếng huyên náo đưa tới bọn họ chú ý, theo đám người đi đến. Bọn họ phát hiện đang có hai người đang đối đầu. Một người trong đó trên mu bàn tay có thanh hổ bang hình xăm, hắn phách lối kêu gào nói, "Lưu Quang Minh, ngươi nếu không phục, lao tử tùy thời có thể bồi ngươi đi cái kia quyết đấu trường đi một lần." Lưu Quang Minh lúc này cũng là nổi trận lôi đình, âm thanh phẫn nộ nói, "Trương Triệu, ngươi không muốn phách lối, ngươi coi ta là dọa lớn. Người nào không đi ai là nhi tử." Nói xong hai người hướng một chỗ quảng trường đi đến. Tại lời của mọi người bên trong Phương Tinh Thần cũng biết đến, cái này quyết đấu trường chính là cho những này thợ mỏ thành lập. Chỉ cần song phương đáp ứng, liền có thể tiến vào quyết đấu trường giải quyết. Mà tại chỗ này cũng có thể tiến hành xuống rót, cũng coi là cho mọi người một cái tiêu khiển cơ hội. Hai cái này kêu Trương Triệu, Phương Tinh Thần hai người là nhận biết. Bọn họ phi thăng ngày đầu tiên người này đã từng tới cửa nhà mình tiến hành khiêu khích, lúc ấy bị Phong Bá đuổi chạy. Mà ở ngoài cửa động hỏi thăm chính mình có hay không gặp qua bị giết hai người cũng là hắn, Phương Tinh Thần hai người cũng đi theo đám người hướng quyết đấu trường đi đến. Làm tiến vào quyết đấu trường lúc, rất nhiều người cũng bắt đầu đặt cược, đại đa số người đều xem trọng Trương Triệu, dù sao hắn tu vi tại nhập đạo 9 tầng, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào đạo sư cảnh. Mà đối diện Lưu Quang Minh thì là nhập đạo 7 tầng, kém hai cái tiểu cảnh giới. Lúc này Xích Nham quay người muốn rời đi, Phương Tinh Thần một cái kéo lại hắn dò hỏi, ngươi muốn đi đặt cược? Xích Nham nghe vậy cười nói, đúng à, ta muốn cược cái kia Lưu Quang Minh thắng, cái kia Trương Triệu ta nhìn hắn liền khó chịu. Phương Tinh Thần cười cười, vậy ngươi đạo thạch muốn đổ xuống sông xuống biển? Xích Nham không phục nói, thua ta cũng nhận, nếu không được nhiều đảo mấy lần hầm mỏ ít nghỉ ngơi điểm. Lúc này tại phía sau bọn họ một thanh âm vang lên, vị huynh đệ kia đây là tính tình bên trong người, rất hợp khẩu vị của ta. Phương Tinh Thần hướng người nói chuyện nhìn, cái này mặt người cho thanh tú, một thân thư sinh trang phục, mà tu vi vậy mà tại đạo sư cảnh giới. Nhìn xem Phương Tinh Thần tại nhìn chính mình người kia nói lần nữa, hai vị huynh đệ, ta là huynh đệ hội nhị đương gia Lâm Vũ Phong, hai vị huynh đệ xưng hô như thế nào? Phương Tinh Thần nghe vậy vui mừng, xem ra trời cao cũng đang giúp mình. Lôi kéo cái này huynh đệ hội liền tại hắn kế hoạch bước đầu tiên, sau đó hai người giới thiệu một phen. Sau đó Phương Tinh Thần cũng lấy ra một chút đạo thạch để Xích Nham đi đặt cược. Nhưng bọn hắn đặt cược chính là song phương bình tay, mà khen thưởng là tiền đặt cược lật gấp 5 lần. Lâm Vũ Phong thưởng thức nhìn xem Phương Tinh Thần sau đó hỏi, Phương huynh đệ, ngươi xác định hai người bọn họ ngang tay? Phương Tinh Thần cười một cái nói ra ý nghĩ của mình. Cái này Lưu Quang Minh không phải người ngu, dám ứng chiến tất nhiên là có chỗ nắm chắc, mà hai người thực lực kém hai cái tiểu cảnh giới, cho nên ta suy đoán hẳn là thế hòa kỳ thật không riêng gì như vậy. Cái này quyết đấu trường có cái quy củ, trong vòng một canh giờ nếu như không có phân ra thắng bại, quyết đấu xem làm kết thúc. Nghe lấy Phương Tinh Thần phân tích, Lâm Vũ Phong càng thêm muốn đem hắn kéo vào chính mình bàn phái, lập tức nói, Phương huynh đệ tư duy kỳ đáo, có thủ lĩnh chi tài, lấy sau tiến nhập thánh tuyển tẩy lễ, tiền đồ bất khả hà lượng, về sau có thời gian đến ta huynh đệ hội, chúng ta mười phần hoan nghênh. Liên tại hai người chuyện phía bên trong, quyết đấu cũng bắt đầu. Trương Triệu xuất thủ trước, một đạo lăng lệ trưởng phong hướng về Lưu Quang Minh gào thét mà đi, Lưu Quang Minh thân hình linh hoạt lóe lên, xảo diệu tránh đi. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây dao găm, lóe ra hàn mang, hướng về Trương Triệu yết hầu đâm tới. Mà cây chùy thủ này thật không đơn giản, chính là một kiện trung phẩm đạo khí. Kỳ thật nơi này Phương Tinh Thần cũng là tại phi thăng phía sau mới biết được, cái này thượng giới cũng không phải là đại gia tin tưởng đạo khí bay lời trời. Tu sĩ bình thường có kiện hạ phẩm công kích đạo khí cũng không tệ, trung phẩm đạo khí là cần thực lực, không phải vậy liền sẽ trở thành người khác giết người cấp của mực cớ. Mà cái này Lưu Quang Minh tu vi có kiện trung phẩm công kích đạo khí, đủ để cho hắn cảm thấy kiêu ngạo. Trương Triệu nghiêng người vừa trốn, trở tay vung ra một quyền, đánh vào Lưu Quang Minh trên bả vai. Lưu Quang Minh kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng không có lùi bước, ngược lại càng thêm hung ác công tới. Hai người ngươi tới ta đi, một thời gian lại đánh đến khó phân thắng bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy là phải đến một giờ. Mọi người ở đây cho rằng thật sẽ thế hòa lúc, Trương Triệu đột nhiên thi triển ra nhất môn ẩn nấp tuyệt học, một đạo thần bí tia sáng đem Lưu Quang Minh bao phủ. Lưu Quang Minh thân hình dừng lại, liền tại tất cả mọi người cho rằng Trương Triệu muốn thắng lúc, Lưu Quang Minh trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kỳ dị lực lượng, vậy mà chặn lại công kích. Cuối cùng, thời gian đến, quyết đấu kết thúc, quả nhiên như Phương Tinh Thần đoán, song phương bình tay. Xích Nham hưng phấn nhảy lên, chạy đi nhận phong phú tiền đặt cược. Lâm Vũ Phong đối Phương Tinh Thần càng là lau mắt mà nhìn, càng chân thành mời Phương Tinh Thần gia nhập huynh đệ hội. Nương theo cuộc nháo kịch này kết thúc, Phương Tinh Thần cũng kết giao huynh đệ hội người. Mà bởi vì hai người thắng đạo thạch, cho nên tính toán cải thiện sinh hoạt. Bọn họ đầu tiên là một lần nữa thuê một bộ viện tử, bên trong có hai gian phòng. Hoàn cảnh so trước đó nhưng là muốn thật tốt hơn nhiều, kỳ thật Phương Tinh Thần là vì ra vào hệ thống không gian thuận tiện. Mà đêm đó, Phương Tinh Thần mua không ít thượng giới thức ăn ngon, đem Phong Bá cùng Trung Lương cũng kêu đi qua. Cùng Phương Tinh Thần tiếp xúc nhiều, hai người cũng không khách khí. Trên bàn rượu Phương Tinh Thần đem cùng huynh đệ hội Lâm Vũ Phong quen biết sự tình nói ra, Trung Lương sau khi nghe xong mở miệng nói ra, "Phương huynh đệ, có chuyện ngươi có thể không biết. Trước đó vài ngày, Thanh Hổ Bang có hai tên thành viên tại trong hầm mộ bị giết. Ta đoán cái này Thanh Hổ Bang hoài nghi là huynh đệ hội làm, cho nên đoạn này thời gian tổng là cố ý khơi mào tranh chấp." Phương Tinh Thần cùng Xích Nham liếc nhau, hắn trong lòng hai người tự nhiên biết chân tướng sự tình. Sau đó Phương Tinh Thần hỏi, "Đúng, chúng ta cái này khu mộ sẽ có Thiên Đạo Học Viện người trước đến tuyển chọn đệ tử sao?" Trung Lương đặt chén rượu xuống tức giận nói, "Ngươi nghĩ cái gì đâu? Thiên Đạo Học Viện là cái gì? Bọn họ đệ tử từ trước đến nay đều là tại các đại tông môn thiên kiêu bên trong tuyển chọn. Bất quá ta nghe nói bọn họ lựa chọn phía sau sẽ muốn cầu đệ tử lập xuống lời thề, bằng không bọn hắn sẽ không thu lấy. Dựa theo Phương Tinh Thần tính toán, cái kia Liễu Thanh Phương mẫu tử bây giờ nhất định là tiến vào Linh Phong Các, thậm chí là Thiên Đạo Học Viện. Vì lý do an toàn, trong vòng 10 năm hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Bây giờ đạo thạch hắn đã nghĩ đến biện pháp, chỉ là cái này thoát đi lộ tuyến hắn còn cần thời gian chậm rãi tìm tòi." Chương 235, người phía trước nhu nhược phía sau giết người. Chương 235, người phía trước nhu nhược phía sau giết người. Ngày thứ hai Phương Tinh Thần tiếp tục tiến vào quặng mỏ, hắn vẫn là đang tìm tòi những này quặng mỏ tình huống. Hắn luôn là cảm giác cái này quặng mỏ nhất định còn có mặt khác xuất khẩu, mà bây giờ Linh Lung ngủ say, không phải vậy nhất định có thể rút một tay. Đến ở hiện tại hệ thống không gian cái kia ba vị đều là sinh trưởng ở địa phương Bát Hoang Đại Lục con dân, không có kinh lịch đảo quáng sinh hoạt. Ngày này Phương Tinh Thần mới vừa trở lại Xích Nham đảo quáng địa phương, đột nhiên trong hầm mỏ bắt đầu chấn động, sau đó Phương Tinh Thần mở ra cảm giác, nháy mắt cảm giác được rất nhiều sinh mệnh thân thể tại trong hầm mỏ điên cuồng gặm nuốt thợ mỏ. Phương Tinh Thần lập tức nhắc nhở Xích Nham, sau đó hai người liều mạng chạy trốn. Có thể những vật này tốc độ 10 phần nhanh, sau đó không lâu liền đuổi kịp hai người. Lúc này Phương Tinh Thần mới nhìn rõ ràng những thứ này hình dạng, cái này là một đám to lớn con kiến. Mỗi một cái đều có nhân loại chân cỡ bàn tay, những này con kiến toàn thân đỏ rực, giống như thiêu đốt hỏa diễm, mỗi một cái xúc tu đều lóe ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, trên thân giáp sắc cứng rắn lại tản ra nhiệt độ cao, phảng phất có thể đem không khí xung quanh đều đốt. Bọn họ hàm bộ cực kỳ sắc bén, cắn vào lúc có thể phát ra thanh thúy tiếng vang, chỗ đến, khoáng thạch như trang giấy bị tùy tiện gặm nát. Hỏa Linh nghĩ hành động đều nhịp, tựa như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Bọn họ nhanh chóng tại quặng mỏ vách đá cùng trên mặt đất bò, lưu lại từng đạo nóng bỏng vết tích. Phương Tinh Thần cùng Xích Nham bị bọn họ bao bọc vây quanh, Hỏa Linh nghĩ bọn họ phát ra bén nhọn tê minh thành, thanh âm bên trong lộ ra một cô mãnh liệt tính công kích. Phương Tinh Thần nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị cùng những này Hỏa Linh nghĩ mở rộng một tràng ác chiến. Xích Nham cũng không cam chịu yếu thế, từ bên hông rút ra dao găm, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Liên tại bọn hắn chuẩn bị nên địch thời điểm, Hỏa Linh nghĩ đột nhiên chia mấy đợt, từ phương hướng khác nhau phát động công kích, khí tức nóng bỏng đập vào mặt, một tràng kinh tâm động phách chiến đấu như vậy kéo ra màn che. Phương Tinh Thần có hỏa thần giới không e ngại hỏa thuộc tính công kích, có thể những này Hỏa Linh nghĩ chỉ bằng vào nhục thể cũng không phải bình thường người có thể gánh vác được, mấu chốt bọn họ số lượng còn có nhiều như thế. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần thả ra năm con quỷ vương, tìm đúng cơ hội lôi kéo Xích Nham tiếp tục hướng nơi xa bỏ chạy, làm hai người tại trong hầm mỏ không ngừng chạy trốn. Đột nhiên cảm giác phía trước hình như có một tia sáng, hai người không do dự lập tức hướng cái hướng kia phóng đi. Sau đó hai người tới một cái vô cùng rộng rãi quặng mỏ, nơi này khoảng chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Mà bọn họ tiến vào bên trong mới nhìn rõ, cái này trong sân ở giữa đang có ba người lẫn nhau nhìn nhau. Nhìn thấy Phương Tinh Thần hai người cũng là cả kinh, một người trong đó lập tức hô, "Các ngươi là ai?" Xích Nham gặp ba người mở miệng không giỏi, lập tức trở về sẵn nói, "Hỏi tên ngươi phía trước có lẽ tự giới thiệu, các ngươi sư trưởng không dạy qua các ngươi sao?" Phương Tinh Thần nhìn trước mắt hai nam một nữ, trong đó cái kia hai tên tay của nam tử lưng hình xăm nói rõ bọn họ Thanh Hổ Bang thân phận. Mà nữ tử kia xem ra hình như cùng bọn họ cũng không phải là cùng một chỗ, tựa hồ hình như có chút mâu thuẫn. Trong đó một tên mặt mang mặt sẹo nam tử khinh thường nói, "Hai cái không nhập cảnh tiểu tử, thức thời nhanh chóng rời đi, không phải vậy đại gia để các ngươi biến mất tại cái này khu mỏ." Không đợi Xích Nham nổi giận, Phương Tinh Thần dẫn đầu nói, "Nguyên lai là Thanh Hổ Bàng tiền bối a, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Chỉ bất quá vừa vặn trong hầm mộ xuất hiện Hỏa Linh Nghĩ quần, ta hai người đảo mệnh đến đây, cũng không phải là có ý phá hư hai vị tiền bối chuyện tốt." Nữ tử kia gặp Phương Tinh Thần như vậy hèn mọn, trong mắt xuất hiện một tia chán ghét. Lập tức nói, "Các ngươi đừng tưởng rằng Thanh Hổ Bàng có thể một tay che trời, ta thả chết cũng sẽ không như các ngươi nguyện." Cái kia Thanh Hổ Bàng hai tên nam tử nghe vậy lập tức khẩn trương lên, Hỏa Linh Nghĩ đó cũng không phải là nói đùa, nếu như bị bọn họ đuổi kịp, người nơi này cũng phải chết ở cái này, đến lúc đó khóc đều không có chỗ. Sau đó đạo kia sẹo nam nhìn xem Phương Tinh Thần hỏi, "Ta hỏi ngươi, cái kia Hỏa Linh Nghĩ hiện ở nơi nào? Có hay không đi theo các ngươi sau lưng?" Phương Tinh Thần lập tức chạy bộ tiến lên, cười rạng rỡ nói, "Cái kia Hỏa Linh Nghĩ." Liên tại Phương Tinh Thần lời còn chưa dứt, trên mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một tia âm lãnh chi sắc. Trong chốc lát một cây thần thương trực tiếp chuyển vào nam tử kia đan điền, liền một tia cơ hội phản ứng đều không cho hắn. Mà tên mặt sẹo nháy mắt đem chân hướng bên ngoài chạy đi, Xích Nham thấy thế cũng không yếu thế. Lúc này lấy ra một cái cự phủ, bộc phát toàn thân thần lực chém bổ xuống đầu. Mặc dù có cảnh giới kém, nhưng dạng này một kích toàn lực, tên mặt sẹo cũng không dám khinh thường, liên tục lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác thân thể của mình vậy mà không cách nào hành động. Sau đó một cây thần thương tại sau lưng của hắn đâm vào, trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn. Quá nhanh, Phương Tinh Thần bây giờ pháp tắc đại thành. Cho dù không cần bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ dựa vào pháp tắc chi lực, cũng không phải những này nhập đạo cảnh tu sĩ có thể so sánh được. Không đợi tên mặt xẻo hô lên âm thanh, Xích Nham cự phủ đã đem hắn chém thành hai khúc. Phương Tinh Thần thì là lập tức mở ra Thôn Thiên Thần Công đem hai người thôn vệ hầu như không còn, hắn cũng không muốn lãng phí, đây đều là nguyên lực cội nguồn a. Cái này đảo ngược tình cảnh để nữ tử kia đã trợn mắt há hốc mồm, nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này, nhìn như bình thường hai người vậy mà có thể vượt cấp giết người. Mà còn Phương Tinh Thần biểu hiện chính là giả heo ăn thịt hổ, đây mới gọi là người phía trước nhu nhược phía sau giết người. Làm Phương Tinh Thần thôn vệ xong xuôi, Xích Nham đem ánh mắt khóa chặt tại nữ tử kia trên thân. Nàng nghiêm túc nói, đại ca, cái này nương môn có hay không muốn diệt khẩu? Hắn nghe được lời này mới ra, nữ tử kia đã là một thân mồ hôi lạnh. Vừa vặn Thanh Hổ Bang hai người chính mình cũng không có cách nào đối phó, nếu như trước mặt hai người này muốn giết mình diệt khẩu, nàng liền một tia cơ hội đều không có. Lúc này toàn bộ không gian yên tĩnh không tiếng động, đều đang đợi Phương Tinh Thần làm quyết định. Một lát sau, Phương Tinh Thần chậm rãi nói, ngươi là ai? Nữ tử nháy mắt cảm giác được một chút hy vọng sống, vội vàng trả lời, ta gọi Giang Yến, là huynh đệ hội một thành viên. Lúc này cũng chỉ hy vọng hai người có thể cho chính mình bang phái một chút mặt mũi, lưu lại tính mạng mình. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau nói, ngươi có lẽ minh bạch, huynh đệ ta hai người đánh giết Thanh Hổ Bang thành viên, một khi bị bọn họ phát hiện hậu quả sẽ như thế nào? Giết ngươi tại tình lý bên trong, bất quá ta với các ngươi nhị đương gia Lâm Vũ Phong có chút giao tình. Xem tại hắn mặt mũi, ngươi lập xuống lời thề sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay, ta liền buông tha ngươi. Nữ tử nghe vậy giống như đại xá, lập tức lập xuống lời thề. Có thể ngay tại lúc này, Phương Tinh Thần chau mày, quay người hướng cái kia lối đi hẹp nhìn. Đồng thời lên tiếng nhắc nhở, đại gia cẩn thận, chân chính phiền phức tới. Ngay tại vừa rồi năm con quỷ vương về tới hắn thức hải, hắn nháy mắt liền biết những cái kia hỏa linh nghĩ ngay tại chạy chính mình mà đến. Phương Tinh Thần không có nhớ bao nhiêu thần tốc tại cái này không gian bên trong du tẩu, coi hắn lại lần nữa trở lại bên cạnh hai người lúc, cái kia hỏa linh nghĩ quần đã tiến vào mảnh này không gian bên trong. Mà bọn họ cũng không có trực tiếp công kích, vậy mà sắp xếp lên đội ngũ. Mà Phương Tinh Thần phát hiện bọn họ đỉnh đầu râu dài tựa hồ chính là lẫn nhau giao lưu sử dụng, mà tại những này hỏa linh nghĩ sau lưng, đang có hai cái so với chúng nó thân thể còn muốn lớn gấp đôi kiến lính tại chỉ huy. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần đột nhiên nhìn cảm thấy trong kho hàng viên kiêm màu xanh thần bí tảng đá tại chiếu lấp lánh, bên trong sinh mệnh thân thể hình như mười phần hương phấn đồng dạng. Chương 236, Hỏa Linh Nghĩ Vương, chương 236, Hỏa Linh Nghĩ Vương. Phương Tinh Thần hiện bây giờ căn bản vô tâm nghĩ nhiều như vậy, những này hỏa linh nghĩ mỗi một cái đều có nhập đạo cảnh tu vi. Cái kia hai con kiến quân càng là tại đạo sư cảnh, đối với Phương Tinh Thần đến nói, nếu như không quản Xích Nham hai người, chính mình bảo mệnh chạy trốn có lẽ vấn đề không lớn, nhưng cái kia không phải là tính cách của hắn. Đem đại kiến lính liễu diễu chỉ huy bên trong, đại lượng hỏa linh nghĩ bắt đầu đối ba người phát động công kích. Liên tại bọn họ cách Phương Tinh Thần không đủ 10 mét thời điểm, đột nhiên năm con quỷ vương xuất hiện, mà bọn họ chỗ đứng chi địa chính là Phương Tinh Thần vừa rồi du tàu địa phương. Cũng liền tại trong nháy mắt này, năm con quỷ vương hai tay chắp lại. Trong chốc lát toàn bộ không gian tạo thành một cái cự đại lồng ánh sáng, tạo thành một cái siêu cầm trận, đem tất cả hỏa linh nghĩ giam ở trong đó. Mặc dù bây giờ an toàn, nhưng Phương Tinh Thần biết cái này khốn trận không kiên trì được quá lâu. Mà bên ngoài hiện tại còn có bao nhiêu hỏa linh nghĩ hắn cũng không biết, lúc này hệ thống không gian bên trong vạn niên lão tổ lập tức nhắc nhở, chủ nhân, cái này hỏa linh nghĩ là dựa vào kiến lính chỉ huy công kích. Nếu như ta không có đoán sai, cái bên này có lẽ có bọn họ kiến vương. Nếu như chủ nhân có thể đưa nó thu phục, về sau tìm kiếm đạo thạch có thể là một sự giúp đỡ lớn. Cái này vạn niên lão tổ nói tới Phương Tinh Thần là động tâm, có thể là bây giờ làm thế nào biết vị trí của đối phương cái này để Phương Tinh Thần phạm vào khó. Lúc này vạn niên lại lần nữa cho ra phương pháp, đánh giết một đầu hỏa linh nghĩ, đem máu tươi của nó giao cho vạn niên, hắn liền có thể tìm được kiến vương vị trí. Phương Tinh Thần nghe vậy nháy mắt xông vào khốn trận bên trong, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian liền đánh giết một cái hỏa linh nghĩ, đồng thời đem nó trực tiếp đưa vào hệ thống không gian bên trong. Một lát sau Phương Tinh Thần lập tức hướng nơi xa lao nhanh, mà Xích Nham hai người lập tức đi theo. Tại vạn niên chỉ dẫn bên dưới, Phương Tinh Thần ước chừng dùng 10 phút thời gian đi tới một cái bí ẩn trong hầm mộ. Nơi này không gian cũng 10 phần to lớn, thậm chí so vừa vặn cái kia không gian còn mưa lớn. Lúc này ba người trước mắt có chỉ to lớn kiến trứng, mà cái kia vỏ trứng phía trên đã bắt đầu có từng tia vết rách. Vạn Niên lập tức nhắc nhở, chủ nhân ngươi vận khí thật tốt, những này hỏa linh nghĩ sở dĩ toàn thể xuất động, chính là vì cho cái này kiến vương tìm kiếm chất dinh dưỡng. Mà cái này kiến vương ngay tại thuế biến quá trình bên trong, bây giờ nó không có một chút sức chiến đấu. Ngươi bây giờ thu phục nó chính là cơ hội tốt, bất quá ngươi muốn nhanh một chút, kiến vương có nguy hiểm, nhưng cái kia hỏa linh nghĩ sẽ nhanh chóng chạy tới nơi đây. Phương Tinh Thần nghe vậy lại hỉ, dưới chân nhảy lên liền nhảy tại kiến trứng bên trên. Hắn lập tức hướng cái kia trứng bên trong kiến vương nói, hiện tại làm linh thú, nếu không ta đem cái này kiến trứng hiện tại đánh nát. Phương Tinh Thần đây là nghĩ dùng vũ lực uy hiếp, có thể cái kia kiến trứng bên trong truyền đến một tiếng thanh âm non nớt, nhân loại ngươi nghĩ thì hay lắm, ta là không thể nào thần phục ngươi. Chờ ta kiến quân trở về, các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Phương Tinh Thần lúc này có chút khó khăn, nếu như có thể thu phục cái này kiến vương, về sau đạo thạch cũng không cần buồn, có thể hiện nay cái này kiến vương khó mà thuần phục. Đột nhiên Phương Tinh Thần nghĩ đến chính mình trong kho hàng còn có một vật, lập tức lấy ra ngoài trên tay loay hoay. Cái kia kiến vương nháy mắt không bình tĩnh, lúc này hỏi, ngươi cái kia trong tay là cái gì? Ta cảm giác nó đối ta có đại tác dụng. Phương Tinh Thần cười cười, cái này gọi hóa hình thần liên, đối các ngươi thần thú nhất mạch có tác dụng cực lớn. Nó không chỉ có thể giúp ngươi chuyển hóa hình người, còn có thể kích phát ra các ngươi thiên phú truyền thừa. Đáng tiếc nha, thứ này ta liền một viên. Ta cho ngươi một phút cân nhắc, có hay không muốn quy thuận ta? Một phút đi qua, Phương Tinh Thần thấy đối phương vẫn cứ không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, sự kiên nhẫn của hắn dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn. Hắn nhíu mày, không chút do dự thi triển ra tuyệt kỹ của mình, Thôn Thiên Thần Công. Theo hắn vận công, một cỗ cường đại hấp lực từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, giống như một cái động không đáy đồng dạng. Cỗ lực hút này cấp tốc tạo thành một cái màu đen vòng xoáy, đem không khí xung quanh đều khuấy động đến kịch liệt quay cuồng lên. Phương Tinh Thần mục đích rất rõ ràng, hắn muốn trước đem đối phương tu vi phong ấn, để mất đi năng lực phản kháng, sau đó lại đem đưa vào hệ thống không gian, chậm rãi nghiên cứu xử lý như thế nào. Nhưng mà, liền tại hắc khí sắp xong bao vây hết kiến chứng một sát na, đột nhiên, một đạo hồng quang từ kiến chứng bên trong bắn ra, giống như một viên sao băng vạch qua bầu trời đêm. Cái này đạo hồng quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuyên thấu hắc khí trùng điệp vây quanh, thẳng tắp xông về Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng giật mình, nhưng hắn không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, cái kia đạo hồng quang đã tựa như tia chớp đánh trúng trán của hắn. Chỉ cảm thấy cái trán một trận như kim châm, phản phất có đồ vật gì cưỡng ép chui vào trong đầu của hắn bên trong. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ tín tức lưu giống như thủy triều tràn vào Phương Tinh Thần ý thức bên trong. Những tin tức này khí thế hung hùng, để Phương Tinh Thần trong đầu nháy mắt bị lấp đầy, hắn thậm chí có chút đầu váng mắt hoa. Bất quá, chỉ một lát sau về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, những tin tức này vậy mà là liên quan tới Hỏa Linh Nghĩ tất cả. Bao gồm bọn họ tập tính, năng lực, nhược điểm các loại, thậm chí còn có một chút liên quan tới Hỏa Linh Nghĩ bí mật cùng truyền thuyết. Cũng đúng lúc này, số lớn Hỏa Linh Nghĩ vào. Nháy mắt liền phẫn nộ hướng Phương Tinh Thần ba người phát động nổi công kích, đột nhiên một thanh âm vang lên, "Dừng tay cho ta, ghi nhớ từ hôm nay trở đi, cái này nam nhân ở trước mắt chính là ta chủ nhân, cũng chính là các ngươi chủ nhân." Hắn lời nói không cho phép có người làm trái, cho dù để các ngươi đi chết cũng không thể có nửa phần do dự. Làm Kiến Vương lời nói truyền ra, những cái kia Hỏa Linh Nghĩ nháy mắt phụ phục đi xuống. Cung kính nhìn xem Phương Tinh Thần, đến đây Phương Tinh Thần xem như là thu phục hắn luôn rồi tại thượng giới cái thứ nhất thần thú. Lúc này Phương Tinh Thần hỏi, "Ngươi lúc nào có thể thuế biến xong xuôi?" Kiến Vương trả lời, "Chủ nhân ta cần muốn năng lượng, vẹn vẹn là đạo thạch lời nói cái kia cần thật lâu." Liên tại Phương Tinh Thần suy nghĩ thời điểm, Vạn Niên lại một lần nói, "Chủ nhân muốn nó mau chóng thuế biến kỳ thật rất đơn giản, máu tươi của ngươi đối bất luận cái gì thần thú đều có trợ giúp." Phương Tinh Thần nghe vậy hỏi, "Vì cái gì?" "Vậy ngươi có thể chưa từng có hướng ta mới qua." Vạn Niên hì hì cười nói, "Chủ nhân, thân phận của ngươi chú định toàn thân là bảo, đến mức ta sao? Ta đó là ngượng ngùng à?" Phương Tinh Thần lập tức đem tay vịn tại kiến trứng bên trên, từng giọt tinh huyết tiến vào trứng bên trong. Một nháy mắt kiến trứng tia sáng đại tác, Kiến Vương thanh âm hưng phấn truyền đến, "Chủ nhân, đây là ngươi tinh huyết. Đây quả thực là vật đại bổ, ta cảm giác ta muốn lột xác thành công." Ước chừng sau nửa canh giờ, kiến trứng ầm vang nổ tung, mọi người nhộn nhịp lui lại. Làm khói tàn đi, một cái toàn thân đỏ thấm Hỏa Linh Nghĩ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn diêu động thân thể đi đến Phương Tinh trước mặt lúc này quỳ xuống, cung kính nói, "Đa tạ chủ nhân giúp ta thủy biến." Phương Tinh Thần cũng thực hiện lời hứa của mình đem cái kia hóa hình thần liên đưa cho nàng, lập tức để nàng nói rõ phát sinh tất cả. Tại nàng giải thích bên dưới đại gia mới biết được, nguyên lai cái này Kiến Vương đang lột xác thiếu năng lượng, Hỏa Linh Nghĩ bọn họ khẩn trương, cái này mới nhộn nhịp rời đi hang động trợ giúp Kiến Vương tìm kiếm nhân loại tu sĩ để Kiến Vương hấp thu. Nếu như không có Phương Tinh Thần cái này Kiến Vương có thể hay không lột xác thành công thật đúng là khó mà nói, hiện tại có thể xác định chính là cái này Kiến Vương tu vi hiện tại có thể là tại đạo sư chín tầng. Lại thêm nàng cái kia Hỏa Linh Nghĩ đại quân, cho dù gặp phải đạo vương cũng có sức đánh một trận. Sau đó Phương Tinh Thần nhìn thoáng qua Giang Yến cười khổ nói, "Lại bị ngươi biết một cái bí mật." Kiến Vương lập tức đi đến Giang Yến trước người hướng Phương Tinh Thần dò hỏi, "Chủ nhân muốn ta ăn nàng sao?" Hai người này đối lời đã để Giang Yến toàn thân run rẩy, mà Phương Tinh Thần thủ đoạn cùng quyết đoán thì là để nàng lòng sinh tình cảm. Phương Tinh Thần lắc đầu, "Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa." Chương 237, ước chiến, chương 237, ước chiến. Tiếp xuống Phương Tinh Thần để Hỏa Linh Nghĩ tại bên ngoài đóng giữ, mà Kiến Vương thì là tiến vào chính mình hệ thống không gian bên trong luyện hóa cái kia hóa hình thần liên. Ước chừng qua mấy giờ, nhưng tại không gian bên trong kỳ thật đã đi qua mấy ngày. Làm Kiến Vương xuất hiện lần nữa lúc, đã là một cái váy đỏ thiếu phụ. Cái kia dáng người có lồi có lõm, để người miên man bất định. "Đa tạ chủ nhân, Tiểu Hồng về sau toàn lực phụ trợ chủ nhân đại nghiệp." Kiến Vương cung kính nói. Mà một màn này để Xích Nham không ngừng hâm mộ, hắn đi đến Phương Tinh Thần trước người lấy lòng nói, "Đại ca, lúc nào ngươi cũng giúp ta thu phục một cái thần thú thôi, tốt nhất cũng là nữ." Phương Tinh Thần một chân đá vào cái mông của hắn bên trên. Sau đó Phương Tinh Thần đem Kiến Vương nhận đến hệ thống không gian bên trong, mà những cái kia Hỏa Linh Nghĩ hắn thì là mệnh lệnh để bọn họ bắt đầu thu thập đạo thạch. Tiếp xuống dựa theo Phương Tinh Thần ký ức, mấy người quanh đi quẩn lại mới tìm được đường đi ra ngoài. Làm bọn họ rời đi quặng mỏ thời điểm, bên ngoài sớm đã tụ tập không ít người. Có ít người chật vật không chịu nổi, có trọng thương hấp hối. Mà Phương Tinh Thần ba người sớm tại đi ra phía trước cũng tiến hành một phen điều chỉnh, ở những người khác xem ra cũng là mười phần mãnh liệt. Lúc này một thân ảnh cao to nháy mắt phóng tới bọn họ, đi đến trước người phía sau đem cái kia Giang Yến ôm vào trong ngực. Đại hán kia lo lắng nói, "Không cho ngươi đi quặng mỏ, ngươi xem một chút lần này nguy hiểm cỡ nào, lần này trở về cho ta đàng hoàng ở trong nhà, chỗ nào cũng không cho phép ngươi đi." Giang Yến một mặt ủy khuất thoát khỏi nam nhân ôm ấp, ngượng ngùng thấp giọng nói, "Ca, ta biết sai. Bất quá lần này ta có thể trốn ra được, còn nhờ vào hai vị này huynh đệ." Nói xong chỉ hướng Phương Tinh Thần hai người. Nam tử nghe vậy lập tức đi đến Phương Tinh Thần trước người, cảm tạ nói, "Đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp, ta cái này muội tử tính cách ra rớt, nếu không phải hai vị hỗ trợ sợ rằng lần này giữ nhiều lấy ít. Ta gọi Giang Vũ, là huynh đệ hội đại đương gia, về sau có chuyện gì cứ việc đến tìm ta, chỉ cần là ta có thể giúp một tay, tất nhiên việc nghĩa chẳng tử." Không đợi Phương Tinh Thần trả lời, một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới, người tới chính là cái kia thư sinh ăn mặc Lâm Vũ Phong. Coi hắn nghe đến mấy người đối thoại phía sau cười lớn nói, "Ai nha, đều là người trong nhà hà tất khách khí như vậy. Đại đương gia, đây chính là ta đề cập với người Phương Tinh huynh đệ." Phương Tinh Thần vì thân phận không bị Linh Phong Các phát hiện, phi thăng lúc liền đem danh tự làm cải biến. Cái kia Giang Vũ nghe vậy lập tức kéo Phương Tinh Thần hai người tay, vừa cười vừa nói, "Đi đi đi, hôm nay huynh đệ chúng ta mấy người không say không về." Lúc này Phương Tinh Thần cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có đi theo bọn họ cùng nhau đi tới cái kia huynh đệ hội đại bản doanh. Nơi này giống như là một cái thôn xóm, ước chừng có 100 tòa phòng ốc. Mà nơi này ở đều là huynh đệ hội thành viên, có thể nói vẹn vẹn là cái này quy mô tại cái này khu mỏ liền không ai dám tùy tiện trêu chọc. Là mấy người tiến vào một gian rộng rãi gian phòng bên trong phía sau, một bàn phong phú thịt rượu sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Mấy người vào chỗ phía sau, liền bắt đầu chè chén. Trải qua một phen trò chuyện, Phương Tinh Thần cảm thấy cái này huynh đệ hội coi như không tệ, có thể hợp tác một chút. Lúc này Giang Yến đi đến Phương Tinh Thần bên cạnh, giơ ly rượu lên thẹn thùng nói, "Phương đại ca, đa tạ ngươi cứu ta." Một màn này Giang Vũ là nhìn ở trong mắt, hắn cô muội muội này có thể là từ nhỏ bị hắn nuôi lớn. Nhắc tới hai huynh muội cũng rất có ý tứ, bọn họ vốn là một cái tinh cầu cư dân bình thường. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, không có bất kỳ cái gì dựa vào. Tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, Giang Vũ tiếp xúc đến tu chân thế giới. Đến đây bắt đầu mang theo muội muội cùng nhau tu luyện, có thể hắn cô muội muội này tương đối ham chơi. Làm Giang Vũ đạt tới phi thăng lúc, muội muội hắn cảnh giới nhưng khác biệt rất nhiều. Giang Vũ không yên tâm muội muội của mình, sửng sốt áp chế tu vi mấy vạn niên. Cuối cùng cái này hai huynh muội là cùng nhau phi thăng, mà đến thượng giới phía sau, Giang Vũ dựa vào chính mình thực lực một chút xíu tồn đủ đạo thạch tiến vào thánh truyền tẩy lễ. Tiếp xuống liền thành lập huynh đệ hội, mà đại tông môn mấy lần lựa chọn đệ tử đều nhìn chúng hắn. Nhưng vì huynh đệ hội các bằng hữu, hắn lựa chọn lưu lại, theo hắn lại nói, thế gian này trọng yếu nhất chính là tình nghĩa. Này ngược lại là tương đối đối Phương Tinh Thần tính tình, qua ba lần rượu phía sau, Giang Vũ hướng Phương Tinh Thần hai người ném ra cành ô liu, mời hai người gia nhập huynh đệ hội. Có thể Phương Tinh Thần cũng không có vội vã đáp ứng, bởi vì lấy chính mình tu vi, mà các huynh đệ hội thành viên rất khó tán đồng, ảnh hưởng này hắn kế hoạch tiếp theo. Mà đúng lúc này, một trận tiếng ồn ào tại thôn xóm bên ngoài vang lên. Mấy người lập tức đi ra xem một chút tình huống như thế nào, chỉ thấy huynh đệ hội thành viên đang cùng một nhóm người giằng co. Giang Vũ cho lão tử lăn ra đây. Thanh Hổ tại thôn xóm bên ngoài kêu gào. Thanh Hổ, ngươi mang theo như thế nhiều người đến ta huynh đệ hội, làm chúng ta huynh đệ hội dễ ức hiếp sao? Giang Vũ buộc phát ra chính mình uy áp. Thanh Hổ đầy mặt phẫn nộ, hắn nghĩ vào chính mình chỗ dựa từ trước đến nay không kiêng nể gì cả. Hắn tiến về phía trước một bước nổi giận mắng, huynh đệ hội lại như thế nào? Ngoài miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng làm lấy giết người cướp của sự tình. Có người nhìn thấy ta cái kia hai tên bang hội huynh đệ cuối cùng xuất hiện địa phương cùng muội muội ngươi cùng một chỗ, có thể hỏa linh nghị xuất hiện, muội muội ngươi vậy mà thành công chạy trốn, ta cái kia hai tên huynh đệ đều so nàng tu vi cao hơn, lại chết tại quan mỏ, ngươi đến cho ta cái giải thích. Còn có ta phía trước chẳng biết tại sao biến mất hai tên bang hội thành viên cũng nhất định cùng các ngươi huynh đệ hội có quan hệ. Giang Vũ nghe vậy cũng lửa giận ngút trời, những chuyện này hắn xác thực không có làm qua, nghĩ đến cái này Thanh Hổ bang là cố ý gây chuyện. Đang tại song phương người mặt, Giang Vũ tự nhiên cũng sẽ không sợ. Thanh Hổ, các ngươi người không thấy tới tìm ta mớn. Ngươi cái này bang chủ làm kiểu gì? Không đợi Thanh Hổ đáp lời, huynh đệ hội phó bang chủ Lâm Vũ Phong liền đứng dậy. Hắn giao động trong tay quạt lông chậm rãi nói, "Thanh bang chủ, ta ngược lại là có một vấn đề muốn hướng ngươi linh giáo một cái. Ngươi cái kia tử vong hai vị bang hội thành viên làm sao sẽ cùng bang chủ của chúng ta muội muội cùng một chỗ, chẳng lẽ nói bọn họ có cái gì ý đồ bất chính?" Nói xong hắn hướng Giang Yến đưa ra một ánh mắt. Giang Yến cũng đứng dậy thẹn thùng nói, "Tình huống là như vậy, lúc đầu ta muốn nhìn một chút có thể hay không tìm kiếm được cực phẩm đạo thạch. Có thể Thanh Hổ bang hai người gặp ta một thân một mình, liền muốn đối ta đi cái kia chuyện bất chính. Ta ra sức phản kháng, làm chạy trốn quá trình bên trong vừa vặn gặp phải Hỏa Linh Nghĩ đại quân. Hai người kia phải bị Hỏa Linh Nghĩ thôn phệ, mà ta thì nhặt một cái mạng." Mọi người nghe vậy cũng bắt đầu nghị luận lên, mà Thanh Hổ ba người làm loại này sự tình cũng không kỳ quái. Giang Vũ nghe xong nháy mắt hỏa khí trung thiên, đối với Thanh Hổ dừng lại chửi mắng. Thanh Hổ cũng là biệt khuất, hắn hiện tại đâm lao phải theo lao, cuối cùng tại trong miệng chật vật gạt ra mấy chữ, "Giang Vũ, những sự tình này đều không có chứng cứ, mà ta người lại là chết, ta Thanh Hổ bang hiện tại hướng ngươi huynh đệ hội phát ra khiêu chiến. Ngươi có dám tiến đến cầm quyết đấu trường?" Nhìn tới đấy ai mới là cái này bắt hoang đạo khoáng đệ nhất thế lực. Giang Vũ mới vừa muốn đáp ứng, lại bị Lâm Vũ Phong ngăn cản xuống. Xem như huynh đệ hội nhị đương ra, cũng là huynh đệ hội đệ nhất trí năng đoàn, hắn suy nghĩ muốn so những người khác lâu dài. Hắn nhìn thoáng qua Phương Tinh Thần sau đó nói, "Thanh bang chủ, cái này quyết đấu trường ta huynh đệ hội có thể đáp ứng. Bất quá bên ta yêu cầu so tài 3 trận, thắng 2 chàng người là phe thắng lợi. Đương nhiên cái này 3 trận xuất chiến người muốn tuyển chọn 3 tên khác biệt tu vi bang hội thành viên. Một tên vị nhập cảnh tu sĩ, một tên nhập đạo cảnh, một tên đạo sư cảnh. Đến mức quyết đấu sao, cái kia liền cần tiền đặt cược, Thanh bang chủ có thể tùy ý nâng, nếu như Thanh bang chủ không dám, liền làm ta không nói." Thanh Hổ luôn luôn phách lối, nhưng hắn cũng không phải là không có đầu óc, cái này Lâm Vũ Phong là có tiếng con khéo. Hắn đã từng nhiều lần nghĩ muốn mời chào đến chính mình bang hội, đều bị cự tuyệt, bây giờ hắn đưa ra điều kiện tại Thanh Hổ suy nghĩ một lát sau lúc này quyết định 3 ngày sau tiến hành so tài. Đến mức tiền đặt cược, song phương cuối cùng đạt tới chung nhận thức, lấy 20 vạn thượng phẩm đạo thạch làm tiền đặt cược. Chương 238, điển kỵ tái mã, chương 238, điển kỵ tái mã. Làm Thanh Hổ bang mọi người rời đi, Giang Vũ thở dài một hơi. Nhưng sau đó liền đầy mặt vẻ u sầu nhìn xem Lâm Vũ Phong oán trách nói, "Ta nói lao nhị, ngươi cái này hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì à?" Lâm Vũ Phong cười cười theo rồi nói ra, "Đại đương gia, ngươi chớ có gấp sao? Cuộc quyết đấu này bất kể như thế nào chúng ta đều muốn đáp ứng, ngươi cũng nhìn ra, hiện tại Thanh Hổ bang càng ngày càng phách lối. Sớm đã có đem chúng ta cùng ám đoàn chiếm đoạt ý nghĩ, dựa theo suy đoán của ta, hắn hành động phía trên cũng là ngầm thừa nhận. Hắn mục đích cũng là hy vọng có cái bang hội có khả năng triệt để thống nhất nơi này. Bây giờ chúng ta chủ động xuất kích, còn có bản điều kiện cơ hội. Mà cuộc quyết đấu này chúng ta cũng không phải là không có phần thắng." Nói xong hắn lại lần nữa nhìn về phía Phương Tinh Thần. Mà Phương Tinh Thần biết, cái này tiểu tử nhất định là đem chính mình tính toán trong đó. Nhưng Phương Tinh Thần cảm thấy cái này cũng có thể cũng là một cái cơ hội, một cái có thể đi vào thánh tuyển tẩy lễ cơ hội. Sau đó tại Giang Vũ gia hiệu bên dưới, mấy người đi tới một gian phòng, nơi này rõ ràng có chút phòng ngự trận pháp, nghĩ đến là bàn bạc chuyện quan trọng địa phương. Là mấy người ngồi xuống phía sau, Giang Vũ mở miệng nói ra, lão nhị nói một chút đi, đến cùng có cái gì diệu kế. Lúc này Lâm Vũ Phong trong phòng vòng đi một vòng phía sau đi tới Phương Tinh Thần trước người, lúc này đối với Phương Tinh Thần có chút thi lễ đồng thời nói, trận chiến này mấu chốt thắng bại liền tại Phương huynh đệ trên thân. Hắn lời nói để trong phòng người đều có chút khiếp sợ, mà Phương Tinh Thần lại hết sức bình tĩnh. Hắn đang chờ đợi Lâm Vũ Phong tiếp tục phân tích, Lâm Vũ Phong lại lần nữa đi đến mọi người ở giữa. Phương huynh đệ, nếu như ta không có đoán sai, cái kia Thanh Hổ Bang hai người hẳn là chết bởi tay ngươi à? Lâm Vũ Phong ánh mắt sắc bén nhìn xem Phương Tinh Thần bình tĩnh nói. Cái này lời vừa nói ra, liền Giang Vũ đều không thể tin được đứng dậy. Mà lúc này Phương Tinh Thần đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nam tử trước mắt tính toán quá là tinh chuẩn, để hắn nhớ tới thần kiếm các tiêu kiếm, hai người đều là có quân sư chi tài. Lúc này trong phòng này trừ Phương Tinh Thần cùng Xích Nham, mấy người còn lại đều là huynh đệ hội trụ cột thành viên. Phương Tinh Thần cười một cái nói, Lâm huynh chỉ giáo cho. Lâm Vũ Phong lúc này cũng nghiêm túc lại, lúc này nói ra ý nghĩ trong lòng. Phương huynh đệ chớ có tức giận, nơi này không có người ngoài. Đầu tiên chúng ta mười phần cảm tạ ngươi đối Giang Yến xuất thủ cứu giúp, nàng chính là tất cả chúng ta muội muội. Căn cứ ta đối Hỏa Linh Nghĩ hiểu rõ, dựa theo Giang Yến nói tới quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Cái kia Hỏa Linh Nghĩ tại cái này trong hầm mộ không biết tồn tại bao lâu, bọn họ lấy đoàn thể hình thức tiến hành công kích. Mặc dù tu vi bình thường, nhưng số lượng đông đảo. Nếu thật là gặp phải Hỏa Linh Nghĩ, cái kia bị giết hai người nhất định trước một bước chạy trốn. Tất nhiên hai người kia đã bỏ mình, mà đem Yến lại bình yên vô sự. Chỉ có một lời giải thích, chính là ngươi giết hai người kia sau đó mang Giang Yến rời đi nơi đó. Hán phiên này suy luận Phương Tinh Thần đều cảm thấy bội phục, có thể nói nếu như người nọ có thể đi vào một cái tốt tông môn, vẹn vẹn lấy trí tuệ liền có thể trở nên nổi bật. Lúc này Phương Tinh Thần ngược lại trầm tĩnh lại, bình tĩnh nói, các ngươi tính toán làm sao? Lâm Vũ Phong nhìn thoáng qua Giang Vũ, Giang Vũ lập tức gật gật đầu, ra hiệu nơi này ngươi làm chủ ý tứ. Lâm Vũ Phong thở dài nói, Phương huynh đệ ngươi quá lo lắng, chúng ta đối ngươi không có địch ý, ngươi vừa vặn phi thăng đi lên, đối một chút tình huống còn không hiểu rõ. Ta tin tưởng Phương huynh đệ có thể vượt cấp chém giết hai người lại chưa chịu bất luận cái gì tổn thương, tại hạ giới tinh cầu lúc, cũng là hô phong hoán vũ tồn tại. Nhưng nơi này là tàn khốc bát hoang đại lục, cùng ngươi tưởng tượng tài nguyên phong phú thượng giới thịnh thế có thể tuyệt không giống. Ngươi cho rằng ngươi tồn đủ rồi 10 vạn đạo thạch liền có thể tiến vào cái kia thánh tuyển tẩy lễ? Ngươi quá ngây thơ. Điểm này Phương Tinh Thần xác thực không có nghĩ qua, hắn tại cùng Phong Bá trong lúc nói chuyện với nhau chưa từng nhắc lên còn có chuyện khác hạng. Lúc này Lâm Vũ Phong nói tiếp, đạo lý rất đơn giản, cái này khu mỏ thừa thai đạo thạch, mà cái này đạo thạch chính là cái này giới giao dịch tiền tệ. Như vậy trọng yếu tài nguyên, các đại tông môn đương nhiên đều 10 phần coi trọng. Mà ba nhà chúng ta bang phái cũng là bởi vì nguyên nhân này mà sinh ra. Mà tiến vào cái kia thánh tuyển có một đầu điểm mấu chốt, cần người này nhất định phải là ba bang phái thành viên. Mà cái kia Thanh Hổ Bang chính là cái này ba nhà bên trong thực lực tối cường. Mà ta sở dĩ nói cuộc quyết đấu này chúng ta nhất định phải tham gia, đó là bởi vì Thanh Hổ Bang những năm gần đây một mực trong bóng tối từng bước xâm chiếm chúng ta thành viên. Mà lần này chiến đấu có thể hay không thắng lợi, liền nhìn Phương huynh đệ có nguyện ý hay không xuất thủ tương trợ. Nói tới cái này, Giang Vũ vô chán một cái hoảng sợ nói, ta hiểu được, lão nhị ngươi thật là một cái đại thông minh. Ý của ngươi là để Phương huynh đệ lấy vị nhập cảnh giới xuất chiến, cuộc chiến đấu kia nhất định thắng lợi. Có thể là còn có hai chàng lại nên như thế nào, ta dám cam đoan cái kia Thanh Hổ một định tự mình ra sân. Lúc này Lâm Vũ Phong cũng rơi vào trầm tư, hắn biết Giang Vũ muốn chiến thắng Thanh Hổ khả năng không lớn. Cái kia mấu chốt điểm liền tại nhập đạo cảnh cái này chiến, có thể hiện nay bọn họ bang phái thành viên nhưng là không có quá mạnh tồn tại, cái này để hắn người quân sư này nhức đầu không thôi. Lúc này một mực không nói chuyện Phương Tinh Thần lại lên tiếng, hắn đứng lên chậm rãi đi đến giữa phòng. Các vị, ta có biện pháp lấy được cuộc quyết đấu này thắng lợi, bất quá ta muốn biết ta có thể được cái gì chỗ tốt. Phương Tinh Thần tự tin nói. Mấy người nghe vậy đầu tiên là giật mình. Mà Giang Vũ càng là đi thẳng tới trước người hắn cao hứng nói, "Phương huynh đệ, chỉ cần ngươi đồng ý thắng lợi phía sau ta huynh đệ hội bỏ vốn để ngươi tiến vào cái kia thánh tuyển tẩy lễ." Phương Tinh Thần nghe vậy nói lần nữa, "Giang bang chủ, dạng này làm sao? Ta cái này huynh đệ Xích Nham là cùng một ngày cùng ta phi thăng thượng giới, lại cùng ta cùng ở như vậy đi, ngươi để ta hai người đều tiến vào thánh tuyển, đến mức đạo thạch sao? Chính chúng ta bỏ vốn, ngươi xem coi thế nào?" Hắn lời nói để Xích Nham hai mắt đỏ bừng, cái này đại ca quá để ý thời khắc mấu chốt này vậy mà kéo chính mình một cái, nếu như dựa vào chính hắn tồn đạo thạch, sợ rằng phải chờ tới ngày tháng năm nào. Lúc này Giang Vũ không chút do dự hồi đáp, liền theo Phương huynh đệ nói tới, "Ta thêm một cái nữa, từ hôm nay trở đi Phương Tinh huynh đệ chính là ta huynh đệ hội tam đương gia. Ngươi mau nói có biện pháp nào có thể thắng được cuộc quyết đấu này?" Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, điền kỵ tái mã. Sau đó hắn hướng mọi người nói ra ý nghĩ của mình, mọi người nghe xong đều liên tục tán thưởng. Chỉ bất quá người này tuyển chọn xác thực cùng bọn họ phía trước nghĩ khác biệt, hắn để Xích Nham xuất chiến vị nhập cảnh giới. Phương Tinh Thần chính mình xuất chiến nhập đạo cảnh, mà kế tiếp dựa theo Phương Tinh Thần thuyết pháp không cần xuất chiến. Mà Phương Tinh Thần sở dĩ yên tâm để Xích Nham tham chiến, đó là lúc trước chém giết Thanh Hổ Bang hai người thời điểm. Xích Nham cho thấy thực lực để hắn đều mười phần sợ hai thắng phục, cho nên Xích Nham xuất chiến hắn càng thêm yên tâm. Mà chính mình đối chiến nhập đạo cảnh có thể nói không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại mọi người bàn bạc sau đó, lập tức đạt tới chung nhận thức, cứ dựa theo Phương Tinh Thần nói tới. Tiếp xuống, Phương Tinh Thần cùng Xích Nham cũng bị dàn xếp đến cái này huynh đệ hội trong thôn sống ở, cũng chính là nói Phương Tinh Thần dựa theo chính mình kế hoạch chính thức gia nhập huynh đệ hội. Đúng lúc này, một đạo mỹ lệ thân ảnh ngay tại hướng Bát Hoang Đại Lục du lịch, nếu như lúc này Phương Tinh Thần nhìn thấy, nhất định chấn kinh cái cằm của hắn. Chương 239, bang phái quyết đấu, chương 239, bang phái quyết đấu. Ba ngày sau, quyết đấu trường bên trong lúc này sớm đã bu đầy người bầy. Bọn họ đều là đến xem Thanh Hổ Bang cùng huynh đệ hội quyết đấu, mà trong những người này đại đa số người đều xem trọng Thanh Hổ Bang, dù sao đệ nhất bang phái cũng không phải chỉ là hư danh. Trong đó một chút trên người mặc hắc y tu sĩ đưa tới Phương Tinh Thần chú ý, sau đó Lâm Vũ Phong nói cho hắn, những cái kia đều là ám đoàn người, kỳ thật bọn họ cũng mười phần cừu hận Thanh Hồ Bang, làm sao thực lực không bằng người, chỉ có thể nén lớn giận. Lúc này Thanh Hồ Bang cùng huynh đệ hội đều đã vào chỗ, mà đảm nhiệm lần này trọng tài chính là Phương Bá. Phương Tinh Thần hướng đối diện nhìn, cái kia Thanh Hồ bên cạnh có một thiếu niên, cái này người thiếu niên mặc dù chỉ có nhập đạo cảnh giới, nhưng Phương Tinh Thần ở trên người hắn cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Mà cái này thiếu niên cùng Phương Tinh Thần ánh mắt giao hội thời điểm, trên mặt cũng nổi lên một vẻ kinh ngạc. Lúc này hệ thống không gian bên trong Vạn Niên lão tổ mở miệng nhắc nhở, "Chủ nhân, cái kia thiếu niên không đơn giản, ta có thể cảm giác được bản thể của hắn là thần thú, mà còn thuộc về loại kia phòng ngự lực tương đối mạnh, ngươi phải cẩn thận." Nơi này muốn nói rõ một chút, tại thượng giới bên trong đẳng cấp của yêu thú cùng hạ giới cơ bản giống nhau. Hung thú, chỉ số IQ khá thấp, lực công kích không kém, nhưng đồng dạng đều không có truyền thừa thiên phú. Thần thú, đại đa số đều có chính mình thiên phú thần thông. Biến dị thần thú, tại thần thú bên trong sinh ra, số lượng thưa thớt, thuộc về chân quý nhân tài. Viễn cổ thần thú, giống mạch hổ, huyền vũ, những này thường thường đều là tại thời kỳ thượng cổ huyết mạch truyền thừa. Bọn họ hậu kỳ thực lực tương đương khủng bố, thiên phú thần thông cũng thập phần cường đại, mà còn không ít viễn cổ thần thú đối pháp tắc cảm ngộ muốn vượt qua nhân tộc. Mà những này yêu thú thực lực cũng không phải như vậy tuyệt đối, hậu thiên cơ duyên và tu luyện vẫn là rất trọng yếu. Nhưng tại thượng giới yêu thú muốn chuyển hóa thành người, không cần hóa hình thần liên loại này đồ vật. Bất quá có thời gian hạn định, nếu có hóa hình thần liên vậy dĩ nhiên là không còn bị thời gian trói buộc. Lúc này phong bá âm thanh ầm vang lên, "Các vị, hôm nay là Thanh Hổ Bàng cùng huynh đệ hội ước chiến. Việc này sau đó, không quản thắng bại thắng thua, song phương đều không cho lén lút tranh đấu. Dựa theo song phương quy định, trận đầu này song phương đều phái ra vị nhập cảnh tu sĩ một tên, thời gian là 10 giờ, đầu hàng phía sau đối phương không thể đàn xuất thủ, thời gian đến là song phương bình tay." Phong bá nói xong hướng trên đài cao nhìn, nơi đó ngồi một cái áo trắng lão giả, Phương Tinh Thần thần nhãn vừa mở, không nhịn được cảm thán người này cường đại. Người này có lẽ mới là nơi này chân chính người trong nom, tu vi tuyệt đối vượt qua đạo vương cảnh giới. Đúng lúc này, Thanh Hổ Bang một tên đại hán khôi ngô dẫn đầu đi lên lôi đài, mà Xích Nham nhảy lên, cũng đứng tại trên lôi đài. Song phương bốn mắt nhìn nhau, cảm giác được thực lực đối phương bất phàm, cũng đều nghiêm túc đối đãi lên cuộc quyết đấu này. Lúc này khán đài bên trên có người bắt đầu nghị luận lên, các ngươi nhìn, cái này Thanh Hổ Bang xuất chiến chính là cái kia được xưng là võ đạo thiên tài Man Yu, cái này tiểu tử cũng không bình thường. Tại vị nhập cảnh, không có người nào là đối thủ của hắn, khí lực của hắn chính là nhập đạo cảnh cũng chưa chắc có thể vượt qua hắn. Sắp thực như vậy, cái này huynh đệ hội xuất chiến cái này tiểu tử muốn treo. Đã như vậy, chúng ta nhanh đi đặt cược a. Mọi người ngươi một lời ta một câu nghị luận, những nghị luận này âm thanh tự nhiên truyền đến huynh đệ trong thai của mọi người. Bọn họ cũng thập phần lo lắng, chỉ có Phương Tinh Thần nhìn trong tay phiếu đánh bạc tự lẩm bẩm, "Xích Nham a, cái này có thể liên quan đến ngươi ta Thánh Tuyển tẩy lễ tài chính, ngươi nhưng muốn ra sức a?" Lúc này Xích Nham phảng phất nghe đến Phương Tinh Thần tiếng lòng, song quyền nắm chặt, phách phách ba ba xương cốt đều tại rung động. Kèm theo phong ba động tác tay rơi xuống, hai người nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Vừa mới bắt đầu song phương liền sức liều toàn lực, ngươi một quyền ta một chân, tồn tồn so đấu thân thể cường hãn trình độ. Mà tại hai người giao phong thời khắc, tất cả mọi người có thể nghe đến kim loại va chạm âm thanh, có thể nghĩ song phương bình lúc đối huấn luyện thân thể có cỡ nào khắc nghiệt. Lại nói cái này mang như thân hình như thác sắt, mỗi đấm ra một quyền đều mang bài sơn đảo hải thế, quyền phong gào thét. Xích Nham thì bắt đầu linh hoạt du tẩu tại bên bờ lôi đài, chờ đúng thời cơ liền tấn mãnh xuất kích. Nắm đấm của hắn kiên cường vô cùng, đánh vào mang như trên thân, lại chỉ làm cho đối phương hơi chao đảo một cái. Mang như thấy thế, phát ra gầm lên giận dữ, hai tay bắp thịt nô lên, như mãng xà quấn quanh, đồng nhiên hướng về Xích Nham đánh tới. Xích Nham nghiêng người lóe lên, đồng thời một chân đá hướng Man Nhu bên cạnh thắt lưng. Man Nhu bị đau, phản tay nắm lấy Xích Nham cổ chân, dùng sức hất lên. Xích Nham tại trống không bên trong một cái xoay người, vững vàng rơi xuống đất. Mọi người dưới đài nhìn đến nhìn không chuyển mắt, âm thanh ủng hộ liên tục không ngừng. Thời gian một chút xíu đi qua, hai người đều có chút thở hổn hển. Lúc này hai người cũng không lấy ra vũ khí, xem ra đều muốn ở trên người chiến thắng đối phương, cái này đối với bọn họ tu luyện thể thuật người tu hành, cũng coi là quang vinh sự tình. Lúc này Phương Tinh Thần chú ý tới, dựa theo Xích Nham mỗi một quyền uy lực, nếu như tại hạ giới đều có lẽ sinh ra thời không vết rách, mà tại cái này Bát Hoang đại lục, hình như không có bất kỳ cái gì tác dụng, xem ra chính mình pháp tắc chi lực tại cái này một giới cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cái này tại lần trước chém giết Thanh Hổ Bang hai tên bang phái thành viên lúc đã được đến chứng nhận. Đúng lúc này, Man Nhu toàn thân thần lực bộc phát, kinh thiên một quyền trực tiếp đánh phía Xích Nham mặt. Xích Nham không tránh kịp, song quyền bảo vệ mặt, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà Man Nhu mặc dù khí lực to lớn, nhưng thân thể linh hoạt vận dụng không có chút nào kém. Chỉ là nháy mắt liền phóng tới thân thể kia chưa đứng vững Xích Nham trước người, hắn hét lớn một tiếng, "Kinh thiên quyền!" Lúc này tất cả mọi người cho rằng một quyền này có thể xác định cuộc quyết đấu này thắng lợi, huynh đệ hội một chút người thậm chí đều nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn. Bởi vì một quyền này quá mạnh, không riêng đem thời gian gia tốc, thậm chí liền đối phương không gian cũng bắt đầu run rẩy lên. Nhưng vào lúc này, Xích Nham cười. Không sai, hắn cười ha hả. Mọi người tưởng rằng hắn điên, tiếp tục không được thất bại hiện thực. Có thể Phương Tinh Thần lại thản nhiên nói, xem ra trận đầu này chúng ta ổn, những này phiếu đánh bạc nhưng muốn gấp bội. Chỉ thấy Xích Nham tại đối mặt cái này kinh thiên quyền, cũng không né tránh, mà là đem toàn thân của mình thần lực tụ tập tại song trưởng bên trên. Trong chốc lát, hai cánh tay của hắn cấp tốc biến lớn, một bàn tay khoảng chừng hai người cao như vậy. Xích Nham nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn ta phá ngươi kinh thiên quyền. Phật Tiếu Tam trưởng đệ nhất trưởng, hợp thập. Kèm theo Xích Nham gầm thét, thân thể của hắn tỏa ra từng đợt Phật quang, mà tại hắn chấp tay hành lễ lúc, cái kia mang như một quyền phảng phất bị cái gì ngăn lại không cách nào tại tiến lên nửa bước. Có thể Xích Nham chấp tay hành lễ có thể không có đình chỉ, theo hai bàn tay đánh ra tiếng vang lên. Một trận kinh thiên tiếng kêu thảm thiết truyền đến, làm Xích Nham hai bàn tay lại lần nữa mở rộng lúc, cái kia Man Nhu toàn thân xương cốt vỡ vụn, lộ ra nhưng đã ngất đi. Hiện trường tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, chỉ có Phương Tinh Thần đối với Xích Nham làm ra tư thế chiến thắng. Trận chiến đầu tiên, huynh đệ hội Xích Nham thắng. Phong Bá cao giọng nói. Làm Xích Nham đi xuống lôi đài lúc, đắc ý đối với Phương Tinh Thần nói, thế nào đại ca? Phương Tinh Thần hài lòng nhẹ gật đầu, cũng không tệ lắm, biết thủ hạ lưu tình. Chỉ bất quá đối thủ của ngươi xác thực quá yếu, liền ngươi thủ đoạn đều không có bước đi ra. Xích Nham nghe vậy trong lòng mười phần khâm phục Phương Tinh Thần ánh mắt, hắn xác thực không có thi triển toàn lực. Sau đó Phương Tinh Thần đem cái kia phiếu đánh bạc giao cho Xích Nham đồng thời dặn dò lại đi đặt cược. Xích Nham nháy mắt minh bạch lão đại tâm tư, đây là muốn phát tài tiết tấu à? Chương 240, miểu sát, chương 240, miểu sát. Lúc này huynh đệ hội mọi người đem Xích Nham vây lại, bọn họ rất lâu không có thống khoái như vậy. Liền xem như Lâm Vũ Phong như vậy trí tuệ lúc trước cũng đối Phương Tinh Thần để Xích Nham ra trận, cảm thấy mười phần bất an. Lúc này Xích Nham hăng hái, có thể tay lại không có nhàn rỗi, hướng huynh đệ hội mọi người bắt đầu vơ vét đạo thạch, sau đó chạy về phía xa. Lúc này huynh đệ hội mọi người ngươi một lời ta một câu chào phúng Thanh Hồ Bang, cái này để Thanh Hồ trên mặt xanh xám. Sau đó đối với bên cạnh thiếu niên nói, trận tiếp theo ngươi muốn toàn lực ứng phó, chỉ cần ngươi thắng, cái kia Giang Vũ không phải đối thủ của ta. Thiếu niên nghe vậy tự tin nhẹ gật đầu, mà hắn không biết là đối thủ của hắn sẽ là hắn cả đời ác mộng. Trận thứ hai tuyển thủ mời lên tràng. Cái kia thiếu niên thân hình lóe lên một giây sau xuất hiện tại trên lôi đài, mà thân pháp của hắn tại cái kia khán đài bên trên áo trắng lão giả đều liên tục tán thưởng, cái này tiểu tử không sai. Làm Phương Tinh Thần hướng lôi đài đi đến thời điểm, mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Giang Vũ, phản phất tại nói các ngươi huynh đệ hội không có người. Để một cái vị nhập cảnh tu sĩ chiến nhập đạo cảnh, đây không phải là muốn chết sao? Ánh mắt của mọi người để Giang Vũ trên thân phát lạnh, hắn lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Làm Phương Tinh Thần đứng tại trên lôi đài, Phong Bá lập tức truyền âm nói, tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không, cái kia thiếu niên có thể không phải người bình thường, hiện tại nhận thua còn không muộn. Phong Bá đúng là chân tâm lo lắng Phương Tinh Thần. Cái kia thiếu niên nhìn thấy Phương Tinh Thần phía sau tức giận, chính mình vốn định dựa vào trận chiến đấu này để chính mình thanh danh đại chấn. Có thể là cái này vị nhập cảnh, cho dù thắng cũng chẳng có gì ghê gớm. Gặp Phương Tinh Thần không hề bị lay động, Phong Bá đành phải bất đắc dĩ tuyên bố bắt đầu. Lúc này thiếu niên lắc đầu, ta chính là. Phương Tinh Thần lập tức ngắt lời nói, bớt nói nhiều lời, ta không muốn biết một người chết danh tự. Điên cuồng. Thật mụ hắn điên cuồng. Trong lòng mọi người dâng lên một vẻ kính nể chi tình, thậm chí có người bắt đầu ồn ào nói, làm gọn gàng, có thể thắng hay không không trọng yếu, như cái gia môn, lão tử coi trọng ngươi. Nam tử này thật xuất khí, nếu như hắn có thể thắng được ta muốn cho hắn sinh hậu tử. Một chút nữ tu cũng bắt đầu huyễn nhớ tới. Lâm Vũ Phong nhìn xem Giang Vũ nói, thấy không, không quản kết quả làm sao. Cái này Phương Tinh đều tính toán thắng, lão đại ngươi muốn có hắn ra mặt này, lão bà đều một đồng lớn. Giang Vũ lườm hắn một cái phía sau bắt đầu nhìn chòng chọc vào trên lôi đài, nếu như trận này Phương Tinh Thần thắng được, trên lý luận chính mình căn bản không cần lên tràng. Trên lôi đài, thiếu niên bị như vậy khinh thị sớm đã giận không nhịn nổi. Trong tay hắn nhiều ra một cái sắc bén bảo kiếm, trên thân kiếm leo lên các loại thần thú đồ đằng. Kèm theo thiếu niên nguyên lực tăng vọt, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã tại Phương Tinh Thần sau lưng, hắn phách lối nói, đi chết đi. Lúc này huynh đệ hội mọi người đã mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này thiếu niên lại có tốc độ nhanh như vậy, mạnh như thế nguyên lực. Ngươi cho rằng ngươi rất nhanh sao? Thanh âm nhàn nhạt truyền tại trên không. Cái kia thiếu niên đồng thời không do dự, một kiếm đâm vào Phương Tinh Thần phía sau. Coi hắn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Phương Tinh Thần thân ảnh vậy mà bắt đầu mơ hồ. Thiếu niên lập tức kinh hãi, lúc này hắn đã cảm giác được sau lưng truyền đến khí tức tử vong. Liền hắn tại quay đầu thời điểm, lại một tiếng kinh thiên hét to, Bát Hoang Thần Thương đệ lục thức, luân hồi. Kèm theo Phương Tinh Thần gầm hét, thiếu niên bị một đầu ngón tay xuyên thấu lồng ngực. Nguyên bản Phương Tinh Thần muốn dùng Diệt Thế Thương, nhưng bây giờ Diệt Thế Thương có thể là cực phẩm đạo khí, nếu như lấy ra khó tránh khỏi bị người đố kỵ, thậm chí sẽ chọc đến phiền phức. Cho nên hắn đem bàn tay của mình trở thành thương, hiện nay xem giá hiệu quả cũng không tệ lắm. Lúc này thiếu niên hoảng sợ nhìn xem chính mình ngực thương thế, nhưng khi hắn muốn vung động trên tay bảo kiếm hướng Phương Tinh Thần chém tới thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà không có cách nào động đậy, mà còn trong thân thể của hắn hình như có một cỗ hắc khí tại du tẩu. Liên tại thiếu niên lấy vì chính mình muốn bỏ mình tại cái này thời điểm, cái kia khán đài bên trên áo trắng lão giả xuất hiện hai người trước mặt. Cái kia lão giả vung tay lên, Phương Tinh Thần lập tức thu hồi chính mình thôn tiên thần công, hướng về sau liền lui lại mấy bước. Mà cái kia thiếu niên mặc dù thoát ly hắc khí khống chế, nhưng thân thể đã bị hao tổn, về sau con đường tu hành nhất định vô cùng khó khăn. Lão giả một tay đỡ tại bả vai của thiếu niên, một cỗ tinh thuần nguyên lực hướng thiếu niên chuyển vận mà đi, ổn định lại thương thế của hắn, thế nhưng lại lắc đầu liên tục. Áo trắng lão giả nhìn xem Phương Tinh Thần bình tĩnh nói, trận chiến đấu này, huynh đệ hội thắng. Đến đây chuyện này dừng ở đây, về sau không cho phép trả đũa. Nguyên bản không có cam lòng Thanh Hổ, đang muốn tiến lên, có thể áo trắng lão giả tất nhiên lên tiếng, hắn cũng không dám cùng hắn tranh luận. Sau đó ném ra một cái chữ vật giới chỉ phẫn hận rời đi. Một lát sau lão giả đối Phương Tinh Thần nói, ngươi rất không tệ, ngày mai đến ta chỗ ở, ta có lời muốn nói với ngươi. Nói xong lão giả biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này hiện trường đột nhiên tuôn ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, trong đó huynh đệ hội các huynh đệ càng thêm điên cuồng. Nhiều năm, đây là bọn họ thống khoái nhất một ngày. Bọn họ hướng lên lôi đài đem Phương Tinh Thần bao bọc vây quanh, làm Phương Tinh Thần thân thể bị ném tại trên không thời điểm, nơi xa một đôi mắt đang ngó chừng hắn, tựa hồ nổi lên kế hoạch gì. Giang Vũ cầm thắng lợi chủng loại cao giọng nói, hôm nay huynh đệ hội là hai vị huynh đệ tổ chức hội chúc mừng, bất luận kẻ nào đều có thể trước đến. Làm Xích Nham xuất hiện lần nữa thời điểm, khóe miệng của hắn đã không chế không nổi dương lên. Cuối cùng Phương Tinh Thần biết, lần này quyết đấu hai người bỏ đi tiền nợ, vậy mà thuần kiếm được 15 vạn đạo thạch. Mà kém cái kia 5 vạn đối Phương Tinh Thần đến nói không là vấn đề, chính hắn trong kho hàng liền có, mà còn hiện nay hắn khống chế hỏa linh nghĩ, mỗi ngày đều có ổn định thu vào. chỉ bất quá cái kia áo trắng lão giả ngày mai mời, trong lòng của hắn có chút buồn chồn. Huynh đệ hội trong thôn xóm, lúc này đã ngồi đầy người, mỗi cái bàn bên trên đều bày đầy thức ăn ngon rượu ngon. Mà trong đó mấy bàn Hắc Y Liễu nhân lại lần nữa để Phương Tinh Thần chú ý, sau đó tại Giang Vũ giới thiệu, quen biết ám đoàn đoàn trưởng, Hắc Ảnh. Phương huynh đệ, vừa rồi trận chiến kia để ta lau mắt mà nhìn, có thể nói nếu như ngươi đến chúng ta ám đoàn sẽ có càng tốt tiền đồ. Hắc Ảnh không e dè nói. Một bên Giang Vũ dâu đều muốn tức điên, vội vàng mở miệng nói, ta nói lao hắc, ngươi quá không giảng cứu, ở ngay trước mặt ta đảo chúng ta tam đương ra. Hắc Ảnh mặt không thay đổi nói, ta nói lời nói thật, lấy Phương huynh đệ tốc độ, nếu như gia nhập ám đoàn học tập ám sát chi pháp, về sau tuyệt đối trở thành một tên đại sát nhà. Là mấy người vài chén rượu và bụng, Phương Tinh Thần cũng cảm giác được cái này Hắc Ảnh thực lực không kém, hắn thậm chí cảm thấy đến Giang Vũ có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Mà con người này mười phần ngay thẳng, nói chuyện sẽ không vòng vo, Phương Tinh Thần vẫn là rất thích cùng cái này kết giao. Làm tiệc ăn mừng sau đó, Phương Tinh Thần bị Giang Vũ gọi tới trong phòng, mà nơi này Lâm Vũ Phong cùng Hắc Ảnh cũng đều tại. Phương Tinh Thần biết, hai cái này bang phái hẳn là muốn kết hợp đối phó Thanh Hổ Bang. Chỉ là bọn họ không biết là, lúc này Thanh Hổ chính quỳ một chân trên đất, đang nghe một cái người thần bí tại nói gì đó. Chương 241, Thanh Hải Tông ý chỉ, chương 241, Thanh Hải Tông ý chỉ. Trải qua một phen bàn bạc, huynh đệ hội cùng ám đoàn chính thức đạt tới liên minh điều kiện. Làm Hắc Ảnh đi rồi, Giang Vũ biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Một ngày này cuối cùng muốn tới sao? Tương muội, ngươi thủ ta sẽ đích thân vì ngươi báo. Lúc này Giang Vũ thần sắc phức tạp, mang theo một ít thương cảm, càng mang theo vẻ hưng phấn. Nhìn xem Giang Vũ rời đi bóng lưng, Lâm Vũ Phong lắc đầu đi Phương Tinh Thần bên cạnh cảm khái nói, ngươi chớ nhìn hắn tùy tiện, kỳ thật hắn đó là tại che giấu nội tâm thống khổ, đây cũng là hắn vì cái gì không rời đi khu mỏ còn muốn thành lập cái này huynh đệ hội. Hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội, một cái là chết đi người yêu cùng huynh đệ báo thù cơ hội. Phương Tinh Thần nhìn xem hắn sau đó hỏi, vậy ngươi lại vì cái gì phải ở lại chỗ này? Lâm Vũ Phong bất đắc dĩ cười cười, lẩm bẩm lầu bầu nói, đúng vậy à, ta vì cái gì phải ở lại chỗ này đâu. Nói xong hắn cũng đi ra ngoài cửa. Phương Tinh Thần biết, người nơi này đều có chuyện xưa của mình, có lẽ đều là mười phần khó mà quên được kinh lịch. Ngày thứ hai, tại Giang Vũ dẫn đầu xuống Phương Tinh Thần hai người hướng một chỗ lâu đài đi đến. Phương Tinh Thần đến lâu như vậy cũng không biết có dạng này một nơi, Giang Vũ thì nhắc nhở người hắn muốn gặp chính là Thanh Hải Tông một tên ngoại môn trưởng lão. Lão đầu này ngày bình thường rất ít xuất hiện, tính cách mười phần cổ quái. Hắn họ Lưu, tên mới vừa. Phương Tinh Thần quen thuộc Phong Bá chính là thủ hạ của hắn, mà cái này Bát Hoang khu mỏ liền về thuộc Thanh Hải Tông quản lý. Mà cái này quyền quản lý cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mỗi vạn niên các đại tông môn sẽ tiến hành đại hội luận võ đến tranh thủ các đại khu mỏ quản lý. Mà những cái kia không có tranh đến quyền quản lý tông môn vì lợi ích tự nhiên đem tiền đặt cược gáp tại những này khu mỏ bang phái bên trên, tất cả những thứ này Thiên Đạo Học Viện tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao bọn họ lợi ích không bị hao tổn hại. Sau đó không lâu, cái kia lâu đài cửa lớn tự động mở ra, Phương Tinh Thần lần đầu tiên nhìn thấy chính là Phong Bá. Trưởng lão có lệnh, ngươi chờ đợi ở đây, Phương Tinh chính mình tiến vào. Phong Bá bình thản nói. Làm Phương Tinh Thần tiến vào lâu đài bên trong, bên trong cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy xa hoa, ngược lại là mười phần mộc mạc. Lúc này Lưu Cương trưởng lão đang ngồi ở một cái bàn phía trước, nhìn thấy Phương Tinh Thần đến hắn mở miệng nói ra, ngươi có biết ta vì cái gì tìm ngươi trước đến? Kỳ thật vấn đề này tại Phương Tinh Thần trước khi đến đã lặp đi lặp lại suy tư mấy lần, cuối cùng cũng không có tính toán ra bất luận cái gì đáp án. Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, trưởng lão suy nghĩ thế nào lại là ta loại này tiểu nhân vật có thể nghĩ tới đâu? Lời này vừa nói ra, Lưu Cương nhẹ gật đầu, tiểu tử, ngày đó ta xem ngươi một trận chiến, phát hiện ngươi công pháp mười phần đặc biệt, hẳn là ma tộc công pháp a. Lúc này Phương Tinh Thần biết, chính mình thôn tiên thần công đã bại lộ. Nhưng tất cả những thứ này sớm muộn cũng sẽ như vậy, trừ phi mình không cùng người khác giao thủ. Sau đó hắn tỉnh táo nói, xác thực như trưởng lão nói tới, chẳng lẽ học tập ma tộc công pháp phạm vào cái gì cấm kỵ sao? Lưu Cương đột nhiên cười ha hả, sau đó toàn thân bước lên tầng tầng hắc khí, mà cùng thôn tiên thần công khác biệt chính là, Lưu Cương hắc khí bên trong phảng phất tồn tại vô số oan hồn. Phương Tinh Thần thậm chí sinh ra một tia ảo giác, nghe đến vô số oan hồn kêu rên cùng khóc nỉ non. Mà công lại như thế nào? Tại cái này Bát Hoang đại lục không có chính tà phân chia. Tiểu tử chớ có bị người khác chi phối ý nghĩ. Không quản cái gì công pháp cũng là vì tìm kiếm thiên đạo lực lượng một con đường. Chỉ bất quá đồng dạng học tập ma công người, trên tay dính đầy máu tươi, tại thiên lôi độ kiếp thời điểm dễ dàng bị tâm ma chi phối. Nhưng tại cái này tàn khốc tu chân thế giới, dám hỏi trên tay người nào nhân mạng mất đi. Lưu Cương đem chính mình uy áp thu hồi, hài lòng nhìn xem Phương Tinh Thần thái độ. Phương Tinh Thần nghe vậy liên tục gật gật đầu, xem ra chính mình thôn thiên thần công tại thượng giới cũng không có chỗ đặc biệt gì, sẽ không gây nên đối phương hoài nghi. Lúc này Lưu Cương lời nói xoay chuyển nói tiếp, thế nhưng ta quan sát ngươi cái kia ma công có thể không phải bình thường công pháp. Nghĩ ngươi tại hạ giới sở học, định gặp cái gì thiên đại cơ duyên, nếu không cái này thiên cấp công pháp làm sao sẽ rơi vào ngươi tay. Thiên cấp công pháp. Đối với công pháp đẳng cấp Phương Tinh Thần sắc thực không biết chút nào, hắn chỉ biết mình hai đại công pháp đều mười phần cường hãn. Gặp Phương Tinh Thần một mặt mơ hồ, Lưu Cương lại lần nữa giải thích nói, những này ngươi không biết cũng bình thường, ta tới cho ngươi nói một chút. Chúng ta tu chân giả nghĩ phải cường đại, chỉ dựa vào tu vi là không đủ, còn có những nhân tố khác có thể đề cao tự thân sức chiến đấu. Nói ví dụ như công pháp, tựa như ngươi cùng cái kia thiếu niên chiến đấu, hắn mặc dù tu vi cảnh giới cao hơn ngươi, nhưng không có ra dáng công pháp, y nguyên bị ngươi miểu sát. Nếu không phải ta kịp thời xuất thủ, sợ rằng cái kia tiểu tử hiện tại sớm liền trở thành một cỗ thi thể. Trừ công pháp bên ngoài, nghĩ đạo khí, pháp tắc cảm ngộ, tự thân thiên phú thể chất, thậm chí là ý chí, những này cũng đều là tu chân giả thực lực một bộ phận, có lúc vận khí cũng ở trong đó. Mà công pháp tổng cộng chia làm 6 cấp bậc, từ trên xuống dưới theo thứ tự là thần, nói, ngày, huyền, vàng. mà ngươi sử dụng ma công theo ta suy đoán có lẽ tại thiên cấp, mà thiên cấp công pháp tại Bát Hoang Đại Lục cũng là 10 phần chân quý. Đây là Phương Tinh Thần lần thứ nhất như thế cụ thể biết công pháp phân chia, sau đó hỏi, trưởng lão đại nhân, cái kia đạo cấp cùng thần cấp công pháp có phải là đều tồn tại các đại gia tộc bên trong? Lưu Cương nghe vậy nở nụ cười, sau đó bất đắc dĩ nói, ngươi quá đề cao các đại gia tộc môn phái, ngươi không hiểu rõ hai loại công pháp chỗ chân quý. Bình thường mà nói các đại tông môn bên trong có thiên cấp công pháp liền coi như không tệ, mà còn sẽ chỉ truyền thụ đệ tử tinh anh. Đến mức cái kia Thiên Đạo Học Viện công pháp chính là đạo cấp, có thể đủ nắm giữ người cũng ít lại càng ít. Truyền thuyết loại kia cấp bậc công pháp đều có trên dưới hai bộ, làm tu luyện đại thành lúc có thể trở thành một phương đại năng. Lúc này Phương Tinh Thần trong lòng cười thầm, bởi vì chính mình hai bộ công pháp đều có trên dưới hai bộ. Xem ra chính mình gia tộc nhất định thập phần cường đại, nếu không phải là như thế, làm sao có thực lực cùng thiên đạo đối kháng. Gặp Phương Tinh Thần rơi vào trầm tư, Lưu Cương đem lời nói tiến vào chính đề. Phương Tinh, 10 năm sau các đại tông môn tiến hành chiêu sinh, mà chúng ta Thanh Hải Tông tự nhiên cũng ở trong đó, ta hy vọng ngươi có khả năng gia nhập. Phương Tinh Thần kỳ thật đã đoán được hắn mục đích, gia nhập tông môn hắn kỳ thật đồng thời không phản đối. Nhưng nếu như gia nhập cường đại tông môn rất có thể bại lộ thân phận chân thật của mình, cho nên hắn sớm liền định tương lai tìm một cái môn phái nhỏ yên lặng phát triển. Trưởng lão đại nhân, chuyện này ta còn không có nghĩ kỹ, nếu như ta muốn gia nhập tông môn nhất định ưu trước tiên nghị Thanh Hải Tông. Phương Tinh Thần bình tĩnh nói ra ý nghĩ của mình. Mà Lưu Cương thì là không nghĩ tới cái này tiểu tử giàu hoạt như vậy, vậy mà cho ra như vậy lý do. Hắn lại lần nữa xem trọng Phương Tinh Thần một cái, tại mênh mông trong tu chân, không có mấy người có khả năng cự tuyệt chính mình ném ra cành ô liu. Sau đó hắn nhắc nhở lần nữa nói, Phương Tinh, tại phi thăng đi lên tu chân có thể nói tại hạ giới đều là chúa tể một phương. Có thể tại chỗ này bất quá là một tên dựa vào đảo quáng sinh tồn thợ mỏ mà thôi, thậm chí đại đa số cũng không tiến vào qua cái kia thánh tuyển tẩy lễ. Bây giờ ngươi đã đắc tội Thanh Hồ Bang, bọn họ có thể cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Cho dù là ta, có một số việc cũng vô pháp ngăn cản, cho nên tiếp xuống hy vọng ngươi điệu thấp một điểm. Nếu như ngươi gia nhập Thanh Hải Tông, vậy ta liền có thể quang minh chính đại che chở ngươi. Cái này Lưu Cương hiển nhiên là có chút không cam tâm, lại bị một cái mới vừa phi thăng người cự tuyệt. Phương Tinh Thần biết Lưu Cương lời nói này không hề khoa trương, cho nên liên tục cảm tạ. Cuối cùng Lưu Cương cũng nói ra chính mình có thể tiến vào Thánh Tuyển Tẩy Lễ, bởi vì cái kia Giang Vũ đã giang đạo thạch thay hai người giao nộp. Chương 242, Thánh Tuyển Tẩy Lễ, chương 242, Thánh Tuyển Tẩy Lễ. Phương Tinh Thần một mực mong đợi Thánh Tuyển cuối cùng là muốn gặp được, mà cùng hắn cùng một chỗ còn có cái kia Xích Nham. Có thể nói cái này Xích Nham hoàn toàn là nhờ, ngay cả như vậy cũng khó có thể che giấu hắn nội tâm kích động. Làm Phương Tinh Thần rời đi lâu đài, Giang Vũ ý nguyên chờ đợi ở đây. Hắn hướng Phương Tinh Thần nói rõ sau 3 ngày Phương Tinh Thần cùng Xích Nham có thể tiến về Thánh Tuyển tiến hành tẩy lễ, cũng chính là nói hai người có thể chân chính chuyển hóa nguyên lực, thành là chân chính Bát Hoang con dân. Trở lại huynh đệ hội thôn xóm phía sau, Phương Tinh Thần không có che giấu Lưu Cương mời chào chính mình sự tình. Giang Vũ sau khi nghe biểu lộ cũng biến thành hết sức nghiêm túc, sau đó hướng Phương Tinh Thần nói rõ lập trường của mình. Cái này huynh đệ hội sở dĩ có thể tại Bát Hoang khu mỏ đứng vững gốc chân, đó là bởi vì hắn cùng Lâm Vũ Phong đều là Thiên Vũ Tông đệ tử, mà Phương Tinh Thần bọn họ tự nhiên là hy vọng gia nhập Thiên Vũ Tông. Có thể hai người bọn họ cũng bày tỏ tôn trọng Phương Tinh Thần ý nghĩ, sau đó bọn họ cũng phân biệt nói ra giải thích của mình. Dựa theo Lâm Vũ Phong nói tới, Phương Tinh Thần sớm muộn muốn rời khỏi cái này khu mỏ, mà hai người bọn họ hiện nay không có rõ ràng mục tiêu, nếu quả thật có đi ra ngày đó, bọn họ hẳn là sẽ tiến về Thiên Vũ Tông sân môn. Làm Giang Vũ rời đi phía sau, Lâm Phong nhắc nhở lần nữa Phương Tinh Thần nói, "Phương huynh đệ, tất nhiên ngươi là huynh đệ hội một thành viên, không quản bất cứ lúc nào chúng ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Bất quá cũng hy vọng ngươi lý giải một Giang Vũ, hắn kiềm chế thời gian quá lâu, mà hắn vẫn đang làm một kiện khó mà hoàn thành báo thủ kế hoạch lớn." Phương Tinh Thần vốn định tiếp tục truy vấn, nhưng Lâm Vũ Phong hồi phục hắn chờ hắn tẩy lễ xong xuôi phía sau nói cho hắn, hắn cũng không tốt lại nói cái gì, nhưng đối với bọn họ trợ giúp chính mình giao nộp đạo thạch vẫn là 10 phần cảm tạ. 3 ngày sau, Phương Tinh Thần cùng Xích Nham tại Phong Bá dẫn đầu xuống hướng Thánh Tuyển phương hướng đi đến. Nơi này cùng Phương Tinh Thần tưởng tượng không giống, bọn họ đi tới một tòa núi cao phía trước, mà nơi đây có một ngọn sơn môn, Phương Tinh Thần rõ ràng cảm giác được sơn môn này có các loại trận pháp cấm chế, mà ở trước sơn môn có một cái to lớn hình tròn bệ đá, cái này trên bệ đá một đầu cựu đầu cự mãng xoay quanh tại bên trên. Cái này cựu đầu cự mãng thân thể tráng kiện như trụ lớn, lân phiến lóe ra u lanh rực rỡ, mỗi một mảnh đều rất giống tinh cương đúc thành. Nó chín cái đầu ngẩng lên thật cao, hình thái khác nhau, có đầu bén nhọn hẹp dài, trong miệng răng nanh lạnh lạnh, có đầu rộng lớn bằng phẳng, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Mỗi một cái đầu lâu con mắt đều như chuông đồng lớn nhỏ, lóe ra hung ác tia sáng, nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần cùng Xích Nham đám người. Thân thể của nó bốn lượn quay quanh, thân bên trên tán phát cường đại nguyên lực ba động, phản phất ẩn giấu đi lực lượng vô tận. Phong Bá dừng bước lại, đối với cự mãng có chút không lời, cung kính nói, đây là trước đến Thánh Tuyển tẩy lễ người. Phong Bá đang nói chuyện thời điểm, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, căn bản không dám nhìn thẳng. Cựu đầu cự mãng trong đó một cái đầu lâu phát ra tiếng gào thét trầm thấp, giống như đang suy tư, mấy cái khác đầu cũng chuyển động, ánh mắt tại Phương Tinh Thần cùng Xích Nham trên thân dò xét. Đột nhiên, nó một cái đầu lâu đống nhiên hướng Phương Tinh Thần đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, Phương Tinh Thần trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng người tránh né, thần lực trong cơ thể cũng nháy mắt vận chuyển lại, chuẩn bị ứng đối bất thình lình công kích. Lúc này Vạn Niên lão tổ tiếng kinh hô truyền đến, không nên động, đây là biến dị thần thú cựu đầu thần mãng. Chân chính siêu cấp thần thú, mà còn hắn tu vi không phải chúng ta có thể đối phó, ta có thể cảm giác được nó đối ngươi cũng không có lý. Dựa theo Vạn Niên lão tổ nhắc nhở, Phương Tinh Thần thu hồi tự thân thần lực, nhưng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm đối phương. Một lát sau cái kia chín đầu thần mãng xà truyền đến tiếng người, không sai, võ đạo thánh thể thiên phu đến. Ghi nhớ, hai người các ngươi tiến vào thánh tuyển phía sau có một ngày thời gian tiến hành hấp thu luyện hóa. Thời gian vừa đến sẽ bị tự động chuyển tới, đến mức hấp thu bao nhiêu liền nhìn các ngươi tạo hóa. Nói xong nó hướng hai người nhẹ nhàng thổi, từng tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng đem hai người bao phủ trong đó. Sau đó một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, nháy mắt bị cái kia sơn môn hút vào. Kèm theo chiếu sáng biến mất, phương tinh thần hai người xuất hiện tại một cái cự đại núi trong động. Hai người lập tức hướng nhìn bốn phía, sơn động này bên trong lại có một cái hồ nước. Mà cái này hồ nước chính là thánh tuyển, phương tinh thần không nghĩ tới, cái này thánh tuyển lại to lớn như thế. Làm hai người đến gần thời điểm mới nhìn rõ, vốn cho rằng thánh tuyển là giống nước đồng dạng tồn tại, nhưng kỳ thật càng giống là hạt cát, vẫn là màu xanh hạt cát. Phương tinh thần đem tay hướng cái kia trong hồ vớt đi, thần kỳ một màn phát sinh. Trên tay của hắn vậy mà không cách nào bắt lấy đến cái kia màu xanh hạt cát, thậm chí liền đụng vào cảm giác đều không có. Nhìn xem phương tinh thần nghi hoặc, xích nham bàn tay lớn vồ một cái, chuyện giống vậy ở trên người hắn cũng phát sinh. Hắn nghi ngờ hỏi, đây là có chuyện gì, thứ này chẳng lẽ là ảo giác? Phương tinh thần không nói gì, mở ra thần nhãn hướng cái kia thánh tuyển dưới đáy nhìn. Bây giờ thần nhãn sớm đã cường hóa, nhưng lại không cách nào nhìn thấy thánh tuyển dưới đáy. Phương tinh thần suy nghĩ một lát, trực tiếp nhảy vào thánh tuyển bên trong, xích nham thấy thế cũng đi theo nhảy vào. Làm phương tinh thần tiến vào thánh tuyển phía sau, đồng thời không có gấp hấp thu luyện hóa, mà là không ngừng hướng dưới đáy bò, ước chừng nửa giờ sau, phương tinh thần vẫn không có còn chưa đạt tới tận cùng dưới đáy. Sau đó hắn đem hệ thống không gian mấy người thả ra, để bọn họ hấp thu thánh tuyển, mà chính hắn lại lần nữa hướng dưới đáy tiến lên. Phương tinh thần sở dĩ làm như vậy, là nghĩ nghiệm chứng chính mình một cái to gan ý nghĩ. Ước chừng qua nửa thiên thời ở giữa, phương tinh thần cảm giác quanh thân thánh tuyển càng ngày càng ít. Đột nhiên, hắn cảm giác thân thể của mình mau chóng chìm xuống, mãi đến hắn rơi xuống tại kiên cố mặt đất. Phương tinh thần lập tức đứng dậy nhìn, nơi này tựa như là cái độc lập không gian, mà một khỏa đại thụ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mà những cái kia thánh tuyển làm xa lúc này chính lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, để trong này lộ ra càng thêm thần bí. Cái này cây đại thụ chính là thánh tuyển chi thụ, nó thân cây tráng kiện vô cùng, cần hơn 10 người mới có thể ôm trọn, vỏ cây khe danh ngang dọc, giống như là tuế nguyệt khắc xuống dấu vết. Cành cây bốn lượn mở rộng, phản phất từng đầu cự long quanh quẩn trên không trung, mỗi trên một nhánh cây đều lóe ra thần bí lang quang, cùng lơ lửng thánh tuyển làm xa hòa lẫn. Lá cây có hơi mở hình dáng, tản ra ánh sáng nhu hòa, như cùng một mảnh mảnh tinh xảo thủy tinh. Phương tinh thần đến gần thánh tuyển chi thụ, một cỗ nồng đậm nguyên lực đập vào mặt, để hắn toàn thân chấn động. Hắn vươn tay chạm đến thân cây, một loại kỳ diệu cảm giác truyền khắp toàn thân, phản phất cùng cái này cây đại thụ sinh ra liên hệ nào đó. Đột nhiên, thánh tuyển chi thụ trên cành cây hiện ra một vài bức hình ảnh, có cổ lao chiến trường, thần bí phù văn, còn có một chút hắn chưa từng thấy qua sinh vật. Phương tinh thần đắm chìm trong đó, tính toán giải đọc những hình ảnh này truyền lại đạt tin tức. Hắn ý thức được, cái này thánh tuyển chi thụ có lẽ ẩn giấu đi bát hoang thế giới nặng đại bí mật, mà chính mình vận mệnh cũng sẽ bởi vậy phát sinh cải biến cực lớn. Đúng lúc này, hắn cảm giác được thời gian còn dư lại không nhiều, phải tranh thủ thời gian hấp thu thánh tuyển lực lượng. Đột nhiên một đạo nhu hòa mà thanh âm giàn mua vang lên, tốt một cái cựu thế trọng sinh giả. Chương 243, nhân hoàng bát hoang, chương 243, nhân hoàng bát hoang. Phương tinh thần nghe vậy vội vàng lui lại mấy bước, hắn cảnh giác nhìn trước mắt đại thụ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, là ngươi đang nói chuyện sao? Kỳ thật loại này sự việc kỳ quái hắn không phải lần đầu tiên gặp phải, năm đó hấp thu bản nguyên chi thụ lúc đối phương cũng có thể cùng hắn câu thông. Âm thanh vang lên lần nữa, lại có bản nguyên chi lực, mà còn đã hóa hình. Xem ra cơ duyên của ngươi không ít, hôm nay gặp phải ta có lẽ cũng là mệnh trung chú định a. Lúc này Phương Tinh xác định thanh âm này chủ nhân chính là trước mắt đại thụ, mà lúc này đại thụ bên trên hiện ra một tấm lão giả gương mặt. Kỳ thật vừa rồi Phương Tinh thần sở dĩ muốn đi vào cái này thánh tuyển dưới đáy, cũng là bởi vì tự thân bản nguyên chi lực không ngừng hướng dẫn hắn. Mà cái này trước mặt đại thụ hắn có thể cảm giác được phía trên có năng lượng cường đại ba động. Sau đó cung kính nói, tiểu tử Phương Tinh thần gặp qua tiền bối, chủ đánh một cái biết xử lý. Lão giả cười cười, không cần khách khí như thế, ta chính là Lạ Thật thế giới thụ linh, ngươi có thể gọi ta thụ bá. Tất nhiên ngươi cái kia bản nguyên chi lực dẫn dắt ngươi tới đây, nói rõ chúng ta hữu duyên, ta có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề. Phương Tinh thần nghe vậy tự hỏi, sau đó hỏi ra vấn đề thứ nhất, ngài là làm sao biết ta là cựu thế trọng sinh giả? Dựa theo phía trước tính toán cùng nhân hoàng chi quan trợ giúp, chính mình thân phận có lẽ không cách nào dò xét tra được. Lão giả cười cười, chuyện nào có đáng gì, là ngươi tiếp xúc ta một sát na tin tức của ngươi ta hiểu được cái đại khái, bất quá có một bộ phận bị thần bí đồ vật cho che giấu. Thế giới thụ chính là cái này bát hoang đại lục năng lượng thể, cùng cái kia bản nguyên hỏa chủng giống nhau ý hệ, nhưng cấp bậc còn cao hơn nó. Nếu như ta biến mất, cái này bát hoang đại lục sẽ nên đón chân chính hạo kiếp. Phương Tinh thần lúc này triệt để minh bạch, trách không được có nhìn ra thân phận của mình bản lĩnh. Sau đó hắn hỏi lần nữa, thụ bá, ngươi có thể nói cho ta một chút thiên đạo sao? Thế giới thụ không nghĩ tới hắn có câu hỏi này, thay đổi đến chần chờ, trải qua một phen xoắn xuýt phía sau mới mở miệng nói ra, đầu tiên ngươi cần tìm hiểu một chút thế giới này cao tầng cách cục. Cái này toàn bộ bát hoang đại lục nhưng thật ra là rất nhiều tinh cầu tạo thành, trong đó ngươi vị trí cái này tinh cầu chính là chủ tinh. Chính xác nói phải gọi bát hoang tinh hệ, mà cái này bát hoang nhưng thật ra là một người. Cái gì? Bát hoang là một cái tên người, chẳng lẽ nói cái này bát hoang chính là thiên đạo? Phương tinh thần không khỏi sinh ra đáng sợ ý nghĩ, vội vàng nghiêm túc nghe lấy thế giới thụ giảng giải. Đúng là một người, mà người này cùng ngươi rất giống, hắn cũng là một cái cựu thế trọng sinh giả. Chỉ chẳng qua hiện nay hắn đã không còn nữa, đến mức sinh tử không người biết được. Tại xa xôi thượng cổ thời đại, khi đó toàn bộ tinh hệ mười phần hoang vu. Đông đảo tu chân giả vì tranh đoạt tài nguyên tranh đấu không ngừng, tông môn ở giữa càng là tử thương vô số. Có chút tu chân giả thậm chí đem phụ cận cỡ nhỏ tinh cầu trực tiếp luyện hóa, trường kỳ đi xuống, toàn bộ tinh hệ bắt đầu hướng đi tuần hoàn ác tính, gặp phải diệt vong. Không biết lúc nào, một cái tên là Bát Hoang tu chân giả hành không xuất thế. Lấy lực lượng một người quét ngang các đại tông môn, thành tựu đương thế nhân hoàng, cũng là thế giới này chiến lực trần nhà. Từ đó về sau, hắn lắng lại các đại tông môn ở giữa chiến tranh, cố gắng tu phục tổn hại tinh cầu, không biết qua bao nhiêu năm tháng mới có bây giờ cái này Bát Hoang tinh hệ quy mô. Nói đến đây, lão giả trong mắt xuất hiện một tia ảm đạm chi sắc, theo rồi nói ra, có thể dạng này thời gian yên bình cũng không lâu lắm, Bát Hoang đại lục nên đón thiên địa hạo kiếp. Vô số cao cấp tu sĩ xâm lấn Bát Hoang đại lục, mà những người này mười phần cứng hãn, không riêng tu vi rất cao, bọn họ thủ đoạn cũng không phải nơi này tu sĩ có thể so. Nhân hoàng Bát Hoang dẫn đầu tất cả tu chân giả phấn khởi phản kháng, cuối cùng đuổi đi địch nhân, có thể chính hắn cũng tiến vào thời khắc hấp hối. Lại qua không bao lâu, nhân hoàng Bát Hoang biến mất. Có người nói hắn chết, có người nói hắn bế quan, tóm lại mỗi người nói một kiểu. Có thể ta biết hắn không ở trên thế giới này, ta mất đi đối cảm giác của hắn. Về sau thiên đạo xuất hiện, ban đầu không có người thấy hắn bộ dáng. Hắn lấy vô địch chi tư hàng phục các đại tông môn, có thể trong lúc này không có người thấy nó. Liên tính hắn đến cùng là người hay quỷ đều không thể nào biết được, đến đây hắn thành lập Thiên Đạo Học Viện, nhận lấy không ít đệ tử. Mà toàn bộ Bát Hoang tinh hệ cũng đều quy về hắn quản hạt, chỉ bất quá bình thường đều là đệ tử của hắn ra mặt, cho nên hắn tình huống không người biết được. Bất quá, hắn đã từng mấy lần muốn cùng ta làm giao dịch, đều bị ta cự tuyệt. Cũng là bởi vì như vậy, ta có thể xác định, hắn là người, giống như ngươi là tên trọng sinh giả. Thế giới thụ giảng giải 10 phần kỹ càng, đây cũng là Phương Tinh Thần lần thứ nhất xác định cái này thiên đạo đến tuột cùng vì sao. Phương Tinh Thần cười nhạo nói, giấu đầu lộ đôi không dám thấy hết, nói rõ cái này thiên đạo tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì, có lẽ ẩn giấu đi âm mưu gì. Thế giới chi thụ nghe vậy lập tức nói, không sai, mà còn ta một mực cảm giác hắn tại Nhân Hoàng Bát Hoang thời đại liền xuất hiện qua. Chỉ bất quá hắn bây giờ quá cường đại, ta căn bản là không có cách thấy rõ hắn toàn bộ. Phương Tinh Thần cảm giác bờ vai của mình có vạn cân gánh nặng, dựa theo thế giới thụ nói tới, cái này thiên đạo lợi hại như thế, cái kia chính mình gia tộc bây giờ nhất định 10 phần nguy hiểm. Sau đó hắn hỏi một vấn đề cuối cùng, ta muốn biết, cái này Bát Hoang tinh hệ bên trong có hay không có cái họ Phương gia tộc, rất cường đại cái chủng loại kia. Thế giới thụ nghe xong lập tức cảm thán nói, a, thì ra là thế, ngươi là Phương gia hậu đại. Sắp thực có, mà còn chính như lời ngươi nói bọn họ rất cường đại đến cho dù tất cả tông môn một cùng xuất thủ cũng chưa chắc có khả năng chiến thắng. Phương Tinh Thần lúc này hưng phấn dị thường, cuối cùng có gia tộc mình thông tin, vội vàng thúc giục tuyên bố đáp án. Thế giới thụ chậm rãi nói, cái này Phương gia xem như cái này Bát Hoang tinh hệ bên trong trọng yếu nhân vật, bởi vì bọn họ gia chủ chính là Bát Hoang đệ tử. Phương Tinh Thần nghe vậy nháy mắt cảm giác dưới chân trượt đi, chính mình gia tộc vậy mà là nhân hoàng nhất mạch. Chẳng trách mình phụ mẫu cường đại như thế, nói không chừng chính mình công pháp đều là cái kia nhân hoàng lưu lại. Năm đó Bát Hoang thời khắc hấp hối đã từng tìm kiếm qua ta, nói tương lai hắn hậu nhân vãn bối nếu như hướng ta tìm xin giúp đỡ, để ta nhất định giúp bận rộn. Nếu như nói như vậy, chẳng lẽ trong miệng hắn người chính là ngươi? Lúc này thế giới thủ cũng bắt đầu lộn xộn, Bát Hoang đã biến mất vô số tuế nguyệt, người này vậy mà trước thời hạn dự báo đến tương lai sự tình, thật sự là đáng sợ. Lúc này Phương Tinh Thần thì nghĩ càng sâu một chút, trong lòng hắn vậy mà toát ra một cái to gan ý nghĩ, bất quá tất cả những thứ này cần hắn chậm rãi nghiệm chứng. Từ khi Hoang biến mất, Thiên Đạo xuất hiện, hắn vẫn muốn triệt để tiêu diệt Bát Hoang nhất mạch người ủng hộ. Có thể làm sao Phương gia cũng có thủ đoạn bảo mệnh, cho nên Thiên Đạo đem bước đến một cái tàn tạ tinh cầu. Đồng thời lấy vô thượng đại trận đem trấn áp, mà theo thời gian trôi qua, dần dần cũng không có người tại nhớ tới nhân hoàng cùng Phương gia. Tiểu tử, tất nhiên ngươi là Phương gia người ta có vài câu lời khuyên. Đầu tiên gia tộc của ngươi tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi chớ có nóng lòng cứu rút. Bây giờ ngươi hẳn là bọn họ hy vọng duy nhất, mà ta cảm giác trí nhớ của ngươi hẳn là có chỗ thiếu hụt, ngươi phải nhanh một chút tìm trở về. Chỉ có ngươi có cao hơn thiên đạo thực lực, mới có thể giải ra tất cả đáp án, không lại chính là phụ lòng tất cả mọi người tín nhiệm cùng hy vọng. Nói đến đây thế giới chi thụ đột nhiên biến sắc, tại cái này nhắc nhở, không tốt, thiên đạo hình như phát giác được ta tại tự thuật đi qua. Chương 244, chuyển hóa nguyên lực, chương 244, chuyển hóa nguyên lực. Lúc này thế giới thụ đột nhiên toàn thân tỏa ra uy nghiêm quang mang, nháy mắt đem Phương Tinh Thần bao khỏa trong đó. Hắn vội vàng nói, tiểu tử, ta muốn rời đi, về sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Nơi này thánh truyền bất quá là ta tại Đông Đảo tinh cầu bên trong một chỗ, mà ta có thể tại bất luận cái gì thánh truyền tiến hành rời đi. Ta chỗ này có hai cái thế giới quả, ngươi đem luyện hóa phía sau có thể chuyển hóa nguyên lực. So với cái kia thánh truyền nhưng muốn thật tốt hơn nhiều, còn có nó có cơ hội giúp ngươi tìm kiếm về một đời ký ức. Chính ngươi chậm rãi nghiên cứu a, tại không đi, cái kia thiên đạo liền muốn phát hiện ta. Đúng ngươi hấp thu phía sau sẽ nên đón thiên kiếp, ta còn đưa ngươi một cái thần bí lễ vật a. Nói xong hai cái thế giới quả bay đến Phương Tinh Thần trong tay. Mà thế giới thụ tại tia sáng biến mất phía sau liền không thấy tăm hơi. Cùng thời khắc đó, một gian đen nhánh trong phòng. Một ngọn lửa lơ lửng tại một cái thần bí đỉnh đồng bên trên, mà một bên một cái hắc y nam tử ngay tại trong ngọn lửa rút ra cái gì. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hướng một cái phương hướng nhìn, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói, lao ra hỏa, thật cho là ta cầm ngươi không có cách nào. Nếu như ngươi tại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, ta sẽ đem ngươi triệt để xóa đi. Lúc này Phương Tinh Thần nhìn trong tay thế giới quả, chỉ thấy cái này thế giới quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu sắc ôn nhuận như ngọc, tản ra nhu hòa mà thần bí tia sáng, mặt ngoài đường vân giống như núi non sông ngòi răng khắp nơi, phản phất tận chứa toàn bộ thế giới huyền bí. Phương Tinh Thần nhẹ nhàng nắm chặt, có thể cảm giác được một cỗ ấm áp lực lượng theo lòng bàn tay lan tràn ra, để tinh thần của hắn đều vì đó rung một cái. Hắn tò mò xích lại gần, một cỗ tươi mát lại mang theo nhàn nhạt vị ngọt mùi thơm nước mũi mà đến, mùi thơm này phảng phất có ma lực, để hắn nháy mắt thần thanh khí sảng. Hắn thử vận chuyển nguyên lực đi tra xét, lại phát hiện thế giới quả nội bộ giống như một cái độc lập tiểu thế giới, nguyên lực vừa tiến vào liền như là đá chìm đáy biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Phương Tinh Thần trực tiếp thu vào, hắn cũng không tính toán hiện tại luyện hóa. Hắn nháy mắt hướng cái kia thần bí thánh truyền phóng đi, hắn định dùng sau cùng thời gian hấp thu cái này thánh truyền. Làm Phương Tinh Thần bị những này thánh truyền làm xa vây quanh phía sau, hắn lập tức ngồi xếp bằng, đem tiên ngoại hóa thân kêu lên, bắt đầu đối với những này làm cắt tiến hành luyện hóa. Thời gian một chút xíu đi qua, Phương Tinh Thần cảm giác trong cơ thể mình thần lực bắt đầu sản sinh biến hóa. Thần lực bắt đầu dần dần thay đổi đến đặc tính, mỗi một lần lưu động đều giống như kéo lấy nặng nghề gông xiềng, Phương Tinh Thần thân thể như bị ngàn vạn căn kim thép đồng thời đâm vào, thống khổ giống như thủy triều đem hắn chìm ngập. Nhưng mà, liền tại hắn gần như muốn bị cái này kịch liệt đau nhức đánh thời điểm, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ Thánh Tuyển Lam Sa bên trong lặng yên tràn ra, giống như một sợi ánh dạng đông xuyên thấu hắc ám. Cỗ lực lượng này cùng Thánh Tuyển Lam Sa lực lượng hô ứng lẫn nhau, ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn. Nguyên bản đau nhức khó có thể chịu được lại dần dần thư giãn, thần lực tại cái này cỗ hợp lực tác dụng dưới, bắt đầu có thứ tự chuyển hóa thành nguyên lực. Phương Tinh Thần cố nén kịch liệt đau nhức, tận lực hấp thụ nhiều chút Thánh Tuyển. Mà hắn hiện tại thể nội thần lực đã biến thành nguyên lực, một cỗ thể khí màu trắng tại trong thân thể của hắn khắp nơi du tẩu. Đột nhiên Phương Tinh Thần cảm giác cái này không gian bắt đầu chấn động, hắn nháy mắt xông lên phía trên đi. Coi hắn tìm tới Vạn Niên lão tổ mấy người thời điểm, lập tức đem mấy người thu vào không gian bên trong. Mà lúc này Phương Tinh Thần tại không gian không ngừng lắc lư bên dưới, thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chờ xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới cái kia sơn môn phía trước. Mà cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có cái kia Xích Nham, cái kia chín đầu thần mãng xà nhìn xem hai người giống như có chút suy nghĩ. Cuối cùng chậm rãi nói, hiện tại hai người các ngươi có thể rời đi. Phương Tinh Thần hai người không do dự lập tức hướng huynh đệ hội thôn xóm đi đến, bọn họ phải nhanh tìm một cái địa phương an toàn tiến hành độ kiếp. Làm Phương Tinh Thần đi rồi, chín đầu thần mãng xà tự lẩm bẩm, vì cái gì ta cảm giác cái kia tiểu tử có một cỗ khí tức quen thuộc đâu. Làm Phương Tinh Thần hai người trở lại huynh đệ hội, Giang Vũ đã sớm an bài hai ngọn núi cho hai người độ kiếp dùng. Mà tại cái này mọi người xung quanh bố trí nhiều tầng trận pháp, chính là phòng ngừa có người trước đến phá hư. Liên tại hai người chuẩn bị thỏa đáng, trên bầu trời chuyển đến lôi vân cuộn cuộn. Mà Giang Vũ lập tức hạ lệnh để mọi người tại bên ngoài cảnh giới, nhưng bọn họ không có chú ý tới lúc này có mấy ánh mắt đang theo dõi Phương Tinh Thần. Kèm theo đệ nhất đạo tiên lôi rơi xuống, Phương Tinh Thần vừa muốn vận chuyển nguyên lực tiến hành chống cự, lại phát hiện đỉnh đầu của hắn bên trên xuất hiện một đạo quen thuộc tia sáng, mà đạo thiên lôi này đánh vào tia sáng trong nháy mắt liền bị tia sáng hấp thu, đồng thời hóa thành chất dinh dưỡng hướng Phương Tinh Thần đan điện phóng đi. Phương Tinh Thần nháy mắt nhớ tới thế giới thụ cái gọi là kinh hỉ, đây là trợ giúp chính mình an toàn độ kiếp a. Tại nhìn bên kia Xích Nham nhưng liền không có dễ dàng như thế, lúc này toàn thân cháy đen, hiển nhiên một kích này uy lực không nhỏ. Lúc này ở lôi kiếp bên ngoài trừ đóng giữ huynh đệ hội thành viên, còn có không ít đến xem náo nhiệt. Trong đó có Thanh Hổ cùng một tên nam tử, tại hai người chỗ đứng xem ra nam tử này địa vị nhất định tại Thanh Hổ bên trên. Nam tử bình tĩnh nói, Thanh Hổ xem ra ngươi sắp muốn có một cái mạnh mẽ đối thủ. Thanh Hổ nghe vậy tự tin nói, đại nhân yên tâm, ta Thanh Hổ tại chỗ này không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cũng không phải một cái mao đầu tiểu tử có thể so. Ta đã làm ra an bài, không riêng gì hắn, liền huynh đệ hội cùng ám đoàn cũng khó có thể chạy trốn ma trưởng. Nam tử nghe vậy lập tức cười nói, chuyện năm đó ngươi nghĩ một lần nữa sao? Có lẽ cũng là một cái không sai ý nghĩ. Nói xong hai người cùng nhau cười ha hả, mà Phương Tinh Thần không biết một tràng âm như kinh thiên đang nổi lên. Lần này lôi kiếp tổng cộng ba đạo, Phương Tinh Thần mãi đến lôi kiếp kết thúc, quang mang kia bình chướng mới biến mất không thấy gì nữa. Mà Xích Nham cũng không có phụ lòng hy vọng chung, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng bình an độ kiếp thành công. Sau đó hai người bắt đầu triệt để nắm giữ trong cơ thể nguyên lực, Phương Tinh Thần cảm giác bây giờ lực công kích trọn vẹn tăng lên không chỉ một lần. Mà tại đem vài ngày lôi hấp thu phía sau, Phương Tinh Thần triệt để tiến vào nhập đạo cảnh, hơn nữa còn là nhập đạo 7 tầng. Mà cái kia Xích Nham cũng không tệ, nhập đạo 3 tầng hai người đều tính toán chân chính tiến vào thượng giới tu sĩ hàng ngũ. Sau đó huynh đệ hội mọi người tiến vào thôn xóm, mà Phương Tinh Thần hai người bị gọi tới mật thất bên trong, mở ra một tràng kế hoạch tham dự bên trong. Khi mọi người đến đông đủ, Giang Vũ trước tiên mở miệng nói, đầu tiên chúc mừng hai vị đột phá nhập đạo cảnh, kế tiếp các ngươi có thể lựa chọn có hay không gia nhập kế hoạch của chúng ta, tiếp xuống để nhị đương gia cho đại gia nói rõ a. Lúc này Lâm Vũ Phong chậm rãi đứng lên, hắn thần sắc nghiêm túc nói, Hắc Ảnh bang chủ có lẽ nhớ tới ngàn năm trước lần kia sự kiện a. Ám đoàn Hắc Ảnh suy nghĩ một lát thở dài nói, làm sao sẽ không nhớ được chứ, một lần kia ta ám đoàn kém chút tất cả đệ tử tinh anh toàn bộ diệt tuyệt. Liên bên trên nhậm đoàn trưởng cũng không thể trốn qua, cũng là từ khi đó bắt đầu ta tiếp nhận ám đoàn. Lâm Vũ Phong nhẹ gật đầu nói, hiện tại chúng ta có đầy đủ chứng cứ, lần kia sự kiện chủ mưu chính là Linh Phong Các, mà tham dự trong đó chính là Thanh Hồ Bang. Chương 245, báo thủ kế hoạch, chương 245, báo thủ kế hoạch. Lâm Vũ Phong vừa nói, hiện trường một chút người đều ngồi không yên. Cho dù Phương Tinh Thần không biết năm đó phát sinh cái gì, nhưng Linh Phong Các danh tự hắn nhưng là hết sức rõ ràng, mà trước mắt hắn sợ nhất chính là gặp phải Linh Phong Các thượng tầng. Sau đó Lâm Vũ Phong là Phương Tinh Thần mở ra ngàn năm trước sự kiện mạng che mặt. Lại nói năm đó, Bát Hoang khu mỏ vẫn là từ ba đại bang phái phụ trách trấn thủ. Nơi này sở dĩ rất được các đại tông môn coi trọng, nguyên nhân ngay tại ở nó cùng Phi Thăng Chỉ chặt chẽ liên kết. Cứ việc nơi này đạo thạch tài nguyên tương đối thiếu thốn, nhưng nó nhưng lại có một cái đặc biệt ưu thế, có khả năng đệ nhất thời gian khống chế nhân tài tài nguyên. Nguyên nhân chính là như vậy, các đại tông môn đối Bát Hoang khu mỏ đặc biệt quan tâm, mà cái này cũng thúc đẩy sinh trưởng ba đại bang phái sinh ra. Cái này ba đại bang phái theo thứ tự là Thanh Long Bang, Bạch Hổ Bang cùng Chu Tức Bang. Bọn họ riêng phần mình chiếm cứ tại khu mỏ một góc, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Nhưng mà chân chính quản lý cái này khu mỏ nhưng là Thanh Hải Tông. Tại mấy đại tông môn bên trong, Thanh Hải Tông thực lực tương đối yếu kém, mặt đối cái khác tông môn áp lực, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, tận lực duy trì khu mỏ trật tự. Trên thực tế, tại cái này khu mỏ bên trong, thợ mỏ cũng không phải là mỗi ngày đều chỉ là vùi đầu gian khổ làm đào quáng, trừ thông thường lao động, còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu chờ đợi bọn họ đi hoàn thành. Tại khu mỏ biên giới chỗ, ẩn giấu đi một cái thượng cổ bí cảnh. Cái này bí cảnh tràn đầy sắc thái thần bí, theo như truyền thuyết, tích chứa trong đó đại lượng chân quý đạo thạch cùng bảo vật. Bởi vậy, tham dò cái này bí cảnh liền trở thành ba đại bang phái nhiệm vụ trọng yếu một trong. Bất quá, cái này bí cảnh có một cái đặc thù cấm chế, đó chính là chỉ có đạo sư cảnh giới phía dưới người mới có thể tiến vào bên trong. Cái này một hạn chế làm cho rất nhiều cường giả chùn bước, cũng vì ba đại bang phái cung cấp một cái tương đối công bằng cạnh tranh hoàn cảnh. Cho dù là cái kia thần thông quảng đại thiên đạo học viện đại năng, cũng vô pháp thay đổi hiện tượng này. Mà cái này bí cảnh mỗi ngàn năm mở ra một lần, các đại tông môn đều có đi vào tư cách, chỉ bất quá muốn đem mang ra đồ vật giao cho thiên đạo học viện từ bọn họ tiến hành phân phối. Lần trước bí cảnh mở ra dựa theo Thiên Vũ Tông chỉ thị, từ Giang Vũ tự mình dẫn đội tiến vào bí cảnh bên trong. Mà thảm án cũng liền tại bọn hắn tiến vào bí cảnh phía sau lặng yên bắt đầu. Làm Giang Vũ tại bí cảnh lúc đi ra, toàn bộ huynh đệ hội gần như toàn quân bị diệt, Giang Vũ người yêu cũng chết tại trận kia thảm án bên trong. Kèm theo nhiều năm điều tra, bọn họ vững tin động thủ chính là Thanh Hổ cùng một tên nam tử thần bí. Nơi này kỳ quái nhất chính là, lúc ấy trấn thủ nơi này Thanh Hải Tông vậy mà không có ngăn cản, mà chính mình vị trí Thiên Vũ Tông vậy mà cũng không có truy cứu. Giang Vũ đám người suy đoán, những này cao tầng có lẽ đạt tới một loại nào đó chung nhận thức, mà bọn họ chẳng qua là phá hôi mà thôi. Đến đây Giang Vũ đối tông môn thất vọng cực độ, quyết tâm dùng phương thức của mình tiến hành báo thù. Làm những này nói xong, Hắc Ảnh liên tục gật đầu, xác thực như vậy, chúng ta tông môn ám cấp cũng không có tiến hành điều tra. Năm đó Thanh Hổ không có tiến vào bí cảnh, hắn là hung thủ một trong khả năng lớn nhất, những năm này chúng ta cũng trong bóng tối điều tra, tất cả manh mối đều chỉ hướng hắn. Bất quá ta cảm thấy trong này có lẽ còn có mặt khác chuyện chúng ta không biết. Lúc này Giang Vũ nhìn hướng Phương Tinh Thần nghiêm túc nói, "Phương huynh đệ, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì?" Phương Tinh Thần mặc dù mới nghe nói việc này, nhưng tại đầu góc của hắn bên trong sớm đã có cái nhìn của mình, sau đó nói ra giải thích của mình. "Ta đồng ý Hắc Ảnh bang chủ ý nghĩ, cái kia Thanh Hổ bất quá nhất bang chi chủ." Nói lời trong lòng cái này ba đại chức bang chủ bất quá trang trí mà thôi, nếu như không thể dựa theo phía trên chỉ thị làm việc, phía trên kia liền sẽ đổi đi ngươi. Cái này Thanh Hổ nhất định là phụ trợ người khác đối hai bang tiến hành thanh lý, bất quá nơi này vẫn là rất kỳ lạ. Mọi người vội vàng nghiêm túc, nghe lấy Phương Tinh Thần tiếp xuống phân tích. Phương Tinh Thần trịnh trọng giải thích nói, dựa theo các ngươi nói tới, thảm án là đem hai bang chủ yếu thực lực chiến tướng điều đi phía sau tiến hành. Như vậy nói cách khác người tới tu vi có hạn, không phải vậy không nói người khác, chính là cái kia Thanh Hải tông trưởng lão Lưu Cường cũng có thể thần không biết quỷ không biết đem hai bang triệt để loại bỏ. Mà làm các ngươi từ bí cảnh sau khi ra ngoài, Thanh Hổ bang cũng không có đối các ngươi tiến hành thôn tính tiêu diệt. Vậy đã nói rõ bọn họ ý đồ chân chính cũng không phải là muốn tiêu diệt hai bang, mà người làm việc nhất định có mục đích tính, ta suy đoán có hai loại khả năng. Đệ nhất chính là bọn họ đang tìm kiếm thứ gì, lại không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Nếu như là dạng này, vậy các ngươi hai đại tông môn nhất định là phải chỗ tốt gì, ngầm cho phép việc này tiến triển, vì không để các ngươi những này chủ yếu đệ tử tổn thương quá lớn, mới đem các ngươi phái vào bí cảnh bên trong. Cái này thứ hai chính là bọn họ đang nghiệm chứng chuyện gì, mà cái này mấu chốt của sự tình liền tại bị giết đệ tử trên thân, nếu như là dạng này, nói rõ thân phận của người này hết sức đặc thù. Nhưng theo ta đoán đo, không quản là nguyên nhân nào bọn họ đều không có tìm được mình muốn đáp án. Nghe lấy Phương Tinh Thần tinh diệu suy luận, mấy người mười phần bội phục. Sau đó Lâm Vũ phóng hỏi, "Phương huynh đệ, làm sao ngươi biết bọn họ không thành công?" Phương Tinh Thần tự tin nói, "Rất đơn giản, nếu như bọn họ thành công, cái kia Thanh Hổ nên trở thành một bộ tử thi." Phương Tinh Thần lời nói nháy mắt để mấy người hiểu được, xác thực như vậy, cái này Thanh Hổ biết nhiều bí mật như vậy lại tham dự trong đó, tất nhiên là sẽ không lưu lại. Chính tại mọi người suy nghĩ thời điểm Phương Tinh Thần hỏi lần nữa, "Nếu như ta không có đoán sai, cái kia bí cảnh có lẽ lại muốn mở ra à, mà còn các ngươi có lẽ nhận đến tông môn mệnh lệnh, cùng lần trước đồng dạng tất cả đệ tử tinh anh đều muốn đi vào." Mà đại đương gia kế hoạch là tại bí cảnh bên trong đem cái kia Thanh Hổ đánh giết, ta nói có đúng không? Mấy người nghe vậy nháy mắt đứng dậy, cái kia Giang Vũ con mắt trợn lão đại, không thể tin vào tai của mình. Mà Lâm Vũ Phong mặc dù giật mình, nhưng cái này cũng nói hắn lúc trước nhìn thấy Phương Tinh Thần lúc tiến hành lôi kéo là tương đối chính xác. Phương Tinh Thần cười cười, nếu thật là như vậy, vậy ta có thể cam đoan các ngươi hai đại bang phái đem triệt để hủy diệt, mà lần này sẽ là tai họa ngập đầu, sẽ không có bất luận cái gì người sống. Mọi người nghe vậy nháy mắt hai hàng lông mày nhíu chặt, nó bọn họ biết lấy Phương Tinh Thần tài trí không phải là cố ý dọa bọn họ, chẳng lẽ nói có chuyện gì là bọn họ không có nghĩ tới sao? Đối với Giang Vũ đến nói, đây là hắn báo thủ cơ hội tốt nhất, hắn không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Sau đó hắn khiêm tốn hướng Phương Tinh Thần thỉnh giáo, Phương Tinh Thần cũng không giữ lại chút nào lại lần nữa nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Lần này bí cảnh mở ra, có thể nói là kỳ ngộ cùng tồn tại với Phiêu Lưu A, ta luôn cảm thấy lần này Thanh Hải Tông thái độ có chút quỷ dị, để người đoán không ra bọn họ ý đồ chân chính. Dù sao năm đó Thanh Hổ bang thủ đoạn cao minh như thế, người nào có thể bảo chứng bọn họ sẽ không lập lại chiêu cũ đâu. Mà còn, gần nhất những ngày này, khu mỏ bên trong tới mấy vị thân phận không rõ tu sĩ, có người còn đã từng nhìn thấy Thanh Hổ thường xuyên cùng bọn hắn làm bạn tả hữu. Càng quan trọng hơn là, liền tại ta độ kiếp thời điểm, ta vậy mà nhìn thấy người thần bí kia, mà cái kia Thanh Hổ liền đứng bên cạnh hắn. Phương Tinh Thần dừng một chút, nói tiếp, cái này thời gian điểm xuất hiện, bọn họ hẳn là hướng về phía bí cảnh đến. Ta suy đoán, bọn họ rất có thể là tính toán tại bí cảnh bên trong đối chúng ta độc thủ. Cho nên, hiện tại ngươi mau đem bí cảnh bên trong tình huống kỹ càng nói cho ta nghe một chút, dạng này ta mới có thể càng tốt tiến hành bước kế tiếp suy tính. Chương 246, Linh Lung trở về, hệ thống thăng cấp, chương 246, Linh Lung trở về, hệ thống thăng cấp. Giang Vũ, Lâm Vũ Phong cùng Hắc Ảnh đều tiến vào qua bí cảnh bên trong. Bọn họ ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng từ Lâm Vũ Phong là Phương Tinh Thần giảng giải bí cảnh bên trong thế giới. Tiến vào bí cảnh không đơn thuần là cần cảnh giới yêu cầu, mà còn nhân số bên trên cũng có hạn chế. Bình thường mà nói mỗi lần tiến vào ước chừng khoảng 100 người, ở trong đó không riêng gì bọn họ cái này ba cái bang phái, còn sẽ có cái nào đại tông môn lịch luyện đệ tử. Hay nói một chút cái này bí cảnh bên trong tình huống, cái này bí cảnh bên trong tổng cộng chia làm tầng 3. mỗi một tầng đều có các loại bảo vật đạo thạch, mà lần trước tiến vào phía sau Giang Vũ mấy người cũng không tiến về tầng tiếp theo, cho nên đối tình huống cũng không hiểu rõ. Nhưng bọn hắn có thể xác định, tại thông hướng tầng 2 cửa ải có quái thú bảo vệ, có mười mấy tên đệ tử đều chôn vùi tại cái này. Mà đây cũng là ba cái bang phái tiến vào mục đích, nói trắng ra chính là phá hôi, cho những cái kia đại tông môn đệ tử tranh thủ thời gian. Mà đi theo tiến vào tầng 2 đệ tử không có có một cái sống đi ra, liền xem như những cái kia đệ tử tinh anh cũng chỉ có mấy người trọng thương đi ra. Phương Tinh Thần nghe xong giảng giải rơi vào trầm tư bên trong, từ khi chính mình trọng sinh đến nay, bởi vì mấy lần sai lầm để bên cạnh mình người rơi vào hiểm cảnh, thậm chí hy sinh tính mệnh. Hiện nay dựa theo mấy người tin tức hắn cảm giác có lẽ những này tông môn mục tiêu chính là tại cái kia bí cảnh bên trong, mà lần này tiến vào hẳn là tiếp tục đảm nhiệm pháo hôi nhân vật. Một lát sau Phương Tinh Thần nghiêm túc nói, căn cứ hiện nay nắm giữ tin tức đến xem, sát hại các ngươi bang phái đệ tử hung phạm hẳn là cái nào đó đại tông môn. Mà con mắt của bọn hắn người cần phải các ngươi trong bang phái tinh anh tiến về bí cảnh bên trong, mà một mục đích khác hẳn là đang tìm kiếm cái gì. Muốn biết chân chính đáp án, liền muốn bắt sống cái kia thanh hổ, tại trong miệng hắn có lẽ có trọng yếu manh mối. Phương Tinh Thần nói tiếp, hai vị bang chủ cần phải hiểu rõ, nếu như liền tính báo thù thành công, các ngươi tiếp xuống nên xử lý như thế nào? Liền coi như các ngươi không sợ chết, nhưng thủ hạ huynh đệ sinh tồn. Phương Tinh Thần lời nói để mấy người rơi vào trầm mặc, bọn họ làm sao sẽ không nghĩ tới hậu quả, chỉ bất quá bị cừu hận che đậy đầu óc, không muốn đối mặt mà thôi. Mà còn đối với những tông môn kia đến nói, tính mạng của mình căn bản không trọng yếu. Cho dù là huynh đệ hội cũng bất quá là vơ vét của cải công cụ mà thôi. Gặp mấy người rơi vào xoắn xuýt, Phương Tinh Thần trịnh trọng nói, tiếp xuống chúng ta sẽ nên đón trước nay chưa từng có khiêu chiến, nếu như các ngươi muốn báo thù còn muốn hai đại bang phái nhân viên bình yên không lo. Tiếp xuống tất cả các ngươi đều muốn nghe ta, đoạn này thời gian tất cả mọi người phải khiêm tốn làm việc. Chờ bí cảnh mở ra ta từ sẽ có an bài. Lúc này Phương Tinh Thần mặc dù tu vi không bằng mấy người, nhưng tự thân vương giả khí tức để mấy người không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tiếp lấy mấy người lại thương lượng một phen phía sau hắc ảnh liền rời đi, lúc này Phương Tinh Thần mới mở miệng nói, Giang bang chủ ngươi đây là tại đùa lửa. Giang Vũ nghe vậy nháy mắt giật mình, hắn biết Phương Tinh Thần trong lời nói có chuyện. Vừa rồi một phen ngôn luận đã để hắn mất đi lòng tin, lúc này hắn càng là không biết làm sao đối mặt. Phương Tinh Thần nghiêm túc nói thật, ta vốn không muốn tham gia cùng các ngươi những chuyện này bên trong, mà ta rời đi cái này khu mộ thời gian cũng sẽ không quá xa. Bất quá tại gần nhất trung đụng quá trình bên trong cảm giác các ngươi người cũng không tệ lắm, không muốn nhìn thấy các ngươi không công chịu chết. Lâm Vũ Phong vội vàng đi đến Phương Tinh Thần trước người dò hỏi, Phương huynh đệ, chúng ta cũng không nguyện ý để ngươi rơi vào tràn nguy cơ này bên trong. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, chúng ta tuyệt không trách ngươi. Chỉ bất quá, đối với chúng ta mà nói báo thù cơ hội chỉ có lần này. Cho dù đối phương bên trên cái kia siêu cấp tông môn, chúng ta cũng nguyện ý thiêu thân lao đầu vào lửa. Nói xong hắn nhìn một chút Giang Vũ, Giang Vũ cũng là mỉm cười nhẹ gật đầu, khen cùng đối phương thuyết pháp. Phương Tinh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, ai? Kỳ thật muốn báo thù cơ hội vẫn là rất nhiều. Chỉ bất quá các ngươi quá không nghiêm cẩn, kế hoạch quá qua loa, không rất hoàn mỹ. Hai người nghe vậy lập tức hỏi tới, Phương Minh đệ có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, chúng ta tất cả nghe theo ngươi an bài. Sau đó mấy người lại lần nữa thương lượng lên hoàn toàn mới đối sách. Làm sau khi trở lại phòng của mình, Phương Tinh Thần lập tức tiến vào hệ thống không gian. Lúc này ba người sớm tại hắn trong viện tử chờ đợi, mà Phương Tinh Thần đi tới trong viện tử không để ý đến mấy người, mà là hướng về phía không khí nói, Linh Lung, ra đi. Mấy người nghe vậy nháy mắt vui mừng, tại Phương Tinh Thần tiến vào thượng giới phía sau, cái này Linh Lung liền biến mất không thấy. Bây giờ Linh Lung lại lần nữa trở về, vậy bọn hắn bên trong lại thêm ra một cao thủ. Chủ nhân, ngươi có muốn hay không ta a? Âm thanh âm tiết cứng rắn đi xuống, Linh Lung thân ảnh liền xuất hiện tại mấy người trước người. Phương Tinh Thần nhìn xem không có bất kỳ biến hóa nào, Linh Lung bắt đầu nói, cái này không gian bên trong còn có chuyện gì có thể giấu giếm được ta, tại ta chuyển hóa nguyên lực thời điểm liền cảm thấy ngươi xuất hiện. Hiện tại có thể nói một chút bây giờ hệ thống có cái nào biến hóa? Sau đó Linh Lung cũng chỉnh trọng giảng giải lên hoàn toàn mới hệ thống công năng. Đầu tiên bây giờ Linh Lung có biến hóa không nhỏ, nàng hiện tại tạm thời không cách nào dùng thực thể thân xuất hiện tại hệ thống không gian bên ngoài. Nhưng nàng hiện tại có thể trực tiếp hướng Phương Tinh Thần truyền tống nguyên lực, để hắn ngắn ngủi đề cao tu vi. Mà cái này hệ thống không gian biến hóa có thể nói lớn nhất, bây giờ cái này không gian bên trong diện tích khoảng chừng một cái thanh vân tinh cầu kích cỡ tương đương. Như trước kia khác biệt chính là, hiện tại cái này không gian bên trong lại có ngày sáng đêm tối phân chia. To to nhỏ nhỏ núi cao hồ nước, tự nhiên tài nguyên đều cùng bình thường tinh cầu đồng dạng. Mà cường đại nhất là, cái này hệ thống không gian bên trong lấy Phương Tinh Thần phong ốc làm trung tâm vậy mà tạo thành một mảnh hoàn toàn mới khu vực. Mà nơi này thời gian tốc độ chạy là ngoại giới gấp 20 lần, Phương Tinh Thần cảm giác kèm theo chính mình tu vi đề cao, toàn bộ không gian đều đem đề cao gấp 20 lần thời gian tốc độ chạy. Mấu chốt nhất chính là hệ thống thương thành lại lần nữa mở ra, mà vật phẩm bên trong cũng đều là hoa văn đổi mới. Đầu tiên Phương Tinh Thần nhìn thấy hệ thống kim tệ đã về không, cái này để Phương Tinh Thần tâm đau không ngớt. May mắn hắn trước thời hạn mua không ít vật phẩm, kim tệ lúc đầu cũng không có còn thừa quá nhiều. Hệ thống thương thành bên trong xuất hiện hạn hàng đã mua, Phương Tinh Thần nhìn lập tức đại hỉ, vậy mà là thổ thần giới, có thể miễn dịch tất cả thổ chi pháp tắc có công kích, đồng thời còn có thể cường hóa tự thân thổ hệ công kích. Mà hoàn toàn mới trong thương thành xuất hiện cực phẩm đạo thạch, thượng phẩm đạo khí. Thiên địa linh đan có thể chữa thương còn có thể bổ sung nguyên lực, mà huyền thiên sát trận cũng ở trong đó. Cái này trận pháp tương đối lợi hại, cần tiêu hao cực phẩm đạo thạch gia nhập càng nhiều, lực sát thương càng mạnh. Nhưng cái này trận pháp cần 4 người đồng thời mở ra, tại nhân số bên trên hạn chế có chút phiền phức. Mà nhất làm cho Phương Tinh Thần quen thuộc đạo cách cũng xuất hiện, mặc dù chỉ là sơ cấp đạo cách, nhưng hiệu quả cũng coi như cường đại, luyện hóa người có thể trực tiếp đột phá đến đạo quân cảnh giới. Liên tại Phương Tinh Thần phát sầu không bột đấu gột nên hồ thời điểm, Linh Lung vừa cười vừa nói, "Chủ nhân, hệ thống thăng cấp có thể là có khen thưởng a. Đầu tiên là đạo cấp bảo tương một cái, hệ thống kim tệ 10 vạn. Phương Tinh Thần nghe vậy nháy mắt đại hỉ, bây giờ hệ thống mỗi ngày nhận lấy kim tệ đánh dấu nhiệm vụ y nguyên tồn tại. Có những này kim tệ có thể đối mấy người tiến hành một phen trang bị tăng lên. Chương 247, đời thứ 3 ký ức, chương 247, đời thứ 3 ký ức. Phương Tinh Thần đem huynh đệ hội sự tình hướng mấy người nói rõ, đồng thời cũng hướng ba người hỏi thăm bọn họ bây giờ tình huống. Tại Thánh Truyền Tẩy Lễ phía sau, ba người đều cảm giác được thực lực tại tăng lên. Mà cái kia Hỏa Linh Nghị Vương Tiểu Hồng tu vi tại đạo sư cảnh giới, nhưng hắn khống chế cường đại Hỏa Linh Nghị quân đoàn, cũng mười phần khủng bố. Mà Vạn Niên lão tổ ba người muốn khôi phục tu vi cần tiên kiếp tẩy lễ, có thể hiện nay tại cái này khu mỏ không có an toàn cơ hội. Cho nên ba người tại không có vượt qua thiên kiếp phía trước tu vi đều tại đạo sư cảnh giới, sau đó Phương Tinh Thần hỏi thăm cái kia Lưu Cương phải chăng có thể cầm xuống. Dựa theo Ngô Hữu Đức nói tới, cái kia Lưu Cương thực lực coi như không tệ, nếu như chính mình có khả năng khôi phục toàn bộ tu vi, đánh giết hắn không có vấn đề. Phương Tinh Thần nhớ tới cái này, Ngô Hữu Đức thời kỳ toàn thịnh có thể là đạo tôn cảnh giới. Là trong những người này tu vi cao nhất, thứ nhì chính là cái kia Trương Thiếu Trạch đạo quân cảnh giới, mà Vạn Niên lão tổ thì là đạo vương cảnh giới. Phương Tinh Thần đầu tiên là đổi lấy viên kia thổ thần giới, bây giờ chỉ kém một thần giới, liền ngũ hành miễn dịch. Sau đó hắn lại cho bốn người đổi lấy thượng phẩm đạo khí, đến để thăng bốn người thực lực. Tiếp xuống Phương Tinh Thần tại hệ thống không gian bên trong đơn độc mở ra một phiến khu vực, đem nơi này trọng lực tăng lên tới 10 vạn lần, nơi này có thể để bốn người này tiến hành cường hóa tu luyện. Làm Phương Tinh Thần tiến vào phòng của mình bên trong thời điểm, trên tường tấm kia ảnh gia đình để hắn cảm giác áp lực tăng gấp bội. Linh Lung đi đến bên cạnh hắn, chậm rãi nói, "Chủ nhân, dựa theo ngươi vừa vặn nói tới, bây giờ tình huống của chúng ta có thể không lạc quan đâu." Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu nói, "Xác thực như vậy, bất quá ta đã có kế hoạch." "Đúng, ngươi nhìn đây là cái gì?" Nói xong hắn lấy ra hai cái kia thế giới quả. Làm Linh Lung nhìn thấy phía sau nghi hoặc không thôi, cái quả này mặc dù nhìn qua có lực lượng thần bí, nhưng nàng lại không rõ ràng tác dụng. Phương Tinh Thần nói, "Linh Lung đây là thế giới quả, có thể giúp tìm về chính mình mất đi ký ức. Ta tính toán hai người chúng ta cắt sử dụng một cái, nếm thử tìm về ký ức." Linh Lung nghe đến đó vội vàng cự tuyệt, nàng đối Phương Tinh Thần tất cả đều mười phần hiểu rõ. Phương Tinh Thần hiện tại đã tìm về hai đời ký ức, nếu như tại tìm về hai đời thực lực kia cũng sẽ gia tăng không ít. Phương Tinh Thần khẽ cười nói, "Linh Lung, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác ngươi ta ở giữa có một loại nào đó thân mật liên hệ. Mà còn ta suy đoán loại này trái cây cho dù luyện hóa hai cái cũng chưa chắc đều có thể tạo được tác dụng, lại nói, ngươi tìm về ký ức với ta mà nói cũng có thể nắm giữ càng nhiều tin tức hơn." Tại Phương Tinh Thần thuyết phục bên dưới, Linh Lung không có tại cự tuyệt, cầm thế giới quả tìm địa phương đi luyện hóa. Sau đó Phương Tinh Thần đem cái kia bảo dương mở ra, cái này đạo cấp bảo tương vẫn là xuất hiện ba kiện vật phẩm, có thể tuyển lựa trong đó hai loại. Làm kiện vật phẩm thứ nhất xuất hiện thời điểm Phương Tinh Thần không chút do dự liền chọn lựa, bởi vì đây là một cái một thần giới, đến đây Phương Tinh Thần triệt để ngũ hành miễn dịch. Liên tại Phương Tinh Thần đem một thần giới mang đi trên tay thời điểm, một trận ánh sáng mạnh hiện lên, đan điền bên trong lao ra một trận lực lượng thần bí, nháy mắt tiến vào một thần giới chỉ bên trong. Sau đó Phương Tinh Thần bốn cái thần giới bắt đầu tiến hành dung hợp, một lát sau, một cái hoàn toàn mới ngũ sắc thần giới xuất hiện, trực tiếp tại Phương Tinh Thần trên ngón tay tạo thành một cái hình xăm răng rớp. Mà đổi thành bên ngoài hai kiện vật phẩm bên trong Phương Tinh Thần cầm trên tay lặp đi lặp lại nghiên cứu, một loại trong đó là một giọt chất lỏng màu tím, mà một kiện khác là một tấm phù văn. Cái này phù văn mười phần nhu bức, đạo quân cảnh một kích mạnh nhất. Đang lúc Phương Tinh Thần muốn tuyển lựa cái này phù văn thời điểm, hệ thống thương khố bên trong viên kia màu xanh tảng đá bắt đầu hưng phấn run rẩy lên. Mà trong đó sinh mệnh ba động truyền đến một tia khát vọng năng lượng ba động. Phương Tinh Thần đem cái kia màu xanh tảng đá lấy ra ngoài hướng nó dò hỏi, "Ngươi muốn cái này chất lỏng màu tím?" Cái kia màu xanh tảng đá hình như nghe hiểu Phương Tinh Thần lời nói, không ngừng lóe ra lam quang. Phương Tinh Thần hỏi lần nữa, "Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta đem cái kia chất lỏng cho ngươi ta lại có chỗ tốt gì?" Cái này màu xanh tảng đá chỉ lại không ngừng lập loè tia sáng, Phương Tinh Thần không hiểu nó muốn biểu đạt cái gì. Lúc này Phương Tinh Thần tâm niệm vừa động, Vạn Niên lão tổ lập tức xuất hiện tại bên cạnh mình. Tại Vạn Niên lão tổ nghiên cứu qua phía sau cho ra chính mình suy đoán, chậm rãi nói, "Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai, cái này căn bản không phải một cái tảng đá, cái này là một cái trứng." "Trứng? Cái gì trứng? Có thể ăn hết sao?" Phương Tinh Thần nghi ngờ hỏi. Cái kia màu xanh tảng đá hình như nghe hiểu Phương Tinh Thần lời nói, lập tức trốn tại Vạn Niên lão tổ sau lưng. Vạn Niên lão tổ lắc đầu, "Chủ nhân, cái này trứng có thể ăn không được. Đây cũng là một cái thần thú đạn, bên trong có một cái thần thú. Đến mức là cái gì thần thú, cái gì phẩm cấp ta liền không xác định. Chủ nhân ta cảm thấy ngươi có thể thử nghiệm ấp nó, nói không chừng là cái gì siêu cấp thần thú." Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau đem giọt kia chất lỏng đổi lấy, trực tiếp giọt ở miếng kia trứng bên trên. Vẹn vẹn một cái mắt, cái kia trứng hình như không ngừng run rẩy, sau đó không lâu tại Phương Tinh Thần thịt dưới mắt, cái kia trứng vậy mà lớn khoảng chừng 10 nhiều gấp mấy lần. Phương Tinh Thần đưa nó đặt ở trong viện tử ngộ đạo trà thụ bên dưới, hy vọng nó có khả năng sớm ngày phá sát mà ra. Làm xong tất cả những thứ này, Phương Tinh Thần bắt đầu nghiên cứu lên kế hoạch tiếp theo. Dựa theo suy đoán của hắn, cái kia bí cảnh bên trong nhất định có cái gì siêu cấp bảo vật, mà cho dù cường đại như thiên đạo cũng không dám đích thân tiến vào. Phương Tinh Thần bây giờ có hai kiện nhân hoàng trang bị, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng muốn vào xem một chút. Mà hiện nay hai cái bang phái sự tình hắn đã có chủ ý, tiếp xuống chính là muốn lợi dụng thế giới quả tìm về đời thứ ba ký ức. Phương Tinh Thần lấy ra thế giới quả bắt đầu luyện hóa. Làm Phương Tinh Thần bắt đầu hướng thế giới quả truyền vào nguyên lực, vẹn vẹn một nháy mắt thế giới liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Phương Tinh Thần lại lần nữa tiến vào loại kia quen thuộc không minh trạng thái, cùng lần trước khác biệt, hắn lần này là lấy ý thức hình thức quan sát đến chính mình đời thứ ba ký ức. Tại một thế này Phương Tinh Thần trọng sinh tại một cái bình tĩnh tinh cầu, nơi này mặc dù cũng có tu chân giả xuất hiện, nhưng rõ ràng ở cái tinh cầu này con dân không hề hướng về tu chân nhất mạch, cho nên tu chân giả vô cùng ít ỏi. Mà Phương Tinh Thần tại một thế này vậy mà là một cái vương tử, hắn tâm địa thiện lương, hào không có chút vũ lực. Mà để Phương Tinh Thần kinh ngạc chính là, tại một thế này vậy mà lại xuất hiện một quyển thanh, Khương Nghiên cùng Linh Lung thân ảnh. Theo cứ như vậy tính toán, ba người này xác định là trọng sinh không thể nghi ngờ. Nhưng trọng sinh mấy lần hiện tại cũng không rõ ràng. Tại một thế này bên trong, Phương Tinh Thần cuối cùng trở thành một quốc chi vương, mà Khương Nghiên cùng một quyển thanh vẫn là chính mình ái phi. Chỉ có cái kia Khương Nghiên cùng đời trước khác biệt, một thế này vậy mà là lao sư của mình. Kèm theo thời gian trôi qua, một thế này Phương Tinh Thần vậy mà tại đăng cơ 10 năm sau cũng bởi vì vất vả quá độ mà qua đời. Mà nơi này tương đối kỳ quái là, Khương Nghiên vậy mà tại chính mình qua đời phía sau tự sát thân vong. Mà một biển thanh vậy mà tiếp nhận vị trí của mình trở thành mới quốc vương. Kèm theo đời thứ 3 ký ức tìm về, Phương Tinh Thần cảm giác toàn thân mình nguyên lực không ngừng đang gia tăng, đan điền bên trong cũng không ngừng tại mở rộng. Không những nơi này, liền hệ thống không gian diện tích đều lại lần nữa tăng lên, bây giờ 20 lần thời gian tốc độ chạy vậy mà bao trùm nửa cái không gian. Mà tại Phương Tinh Thần cảm giác bên dưới, cái này không gian bên trong vậy mà sinh ra rất nhiều nhỏ bé sinh linh. Hắn hiện tại mơ hồ cảm giác được chính mình hệ thống không gian tương lai hướng đi, nếu như hắn suy đoán không có sai. Hiện nay xuất hiện mỗi một cái tinh cầu cũng có thể là người nào đó không gian, nếu thật là như vậy, vậy mình chẳng phải là thân thể người nào đó bên trong một bộ phận. Hắn tại địa cầu lúc đã từng nghe một loại thuyết pháp, lúc ấy chỉ bất quá trở thành lời nói vô căn cứ. Hiện tại xem ra rất có thể, chính là toàn bộ vũ trụ kỳ thật chính là một người thân thể. Mà những tinh cầu kia bất quá là trong thân thể các loại tế bào, mà bọn họ những sinh linh này càng là bé nhỏ không đáng kể. Nghĩ tới đây Phương Tinh Thần cảm giác được thế giới này về liền diệu, muốn biết tất cả chân tướng, chỉ có không ngừng đề cao tu vi, đi đến cái kia tu chân đỉnh phòng, chương 248, chân thật bí cảnh, chương 248, chân thật bí cảnh. Làm Phương Tinh Thần lại lần nữa mở hai mắt ra, hắn cảm giác được biến hóa của mình, chính mình bây giờ vậy mà trực tiếp đột phá đến đạo sư cảnh một tầng. Biến hóa như thế nếu như để người ta biết, vậy nhất định bị trở thành quái vật, cũng sẽ để cho những cái kia đại tông môn sinh ra cảnh giác. Vì lý do an toàn, hắn đem tu vi áp chế ở nhập đạo cửu tầng. Mà thủ hạ của mình ba người kia chỗ độ kiếp hắn theo từ lâu nghĩ kỹ. Hắn tính toán để ba người tại bí cảnh bên trong hoàn thành. Đến lúc đó chính mình chẳng những có cường đại giúp đỡ, cũng không sợ những tông môn kia tinh anh đối với chính mình ám toán. Phương Tinh Thần đi ra khỏi cửa phòng, hướng mộ viên đi đến, một quyển thanh y nguyên an tưởng nằm tại táng thần quan bên trong. Mà thân thể nàng sinh mệnh chi lực rõ ràng có gia tăng, Phương Tinh Thần tin tưởng tại tương lai không lâu, huyện thanh nhất định sẽ một lần nữa mở to mắt trở lại bên cạnh hắn. Mà tại hệ thống không gian một góc Linh Lung lúc này như cũ tại bế quan, Phương Tinh Thần có thể cảm giác được trên mặt nàng nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Xem ra nàng đã tiến vào chính mình trí nhớ kiếp trước bên trong, mà lúc nào có thể tỉnh lại hiện nay còn không biết. Lúc này Phương Tinh Thần thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã tại huynh đệ hội gian phòng của mình bên trong. Mà bên ngoài chuyện chính đến Xích Nham lo lắng tiếng hô hoán, đại ca mở cửa nhanh, Giang Vũ tìm ngươi có việc gấp. Phương Tinh Thần bỏ trận pháp, lập tức đi theo Xích Nham hướng Giang Vũ trụ sở bay đi. Làm Phương Tinh Thần đi tới Giang Vũ nơi ở lúc, Lâm Vũ Phong hai người đang thương lượng cái gì, nhìn thấy Phương Tinh Thần đến Lâm Vũ Phong lập tức mở ra phòng ngự trận pháp, che đậy ngoại giới nhìn trộm phía sau mới lo lắng nói, Phương huynh đệ xảy ra chuyện lớn, Hắc Ảnh mất tích. Lời vừa nói ra Phương Tinh Thần đầu tiên là sức sở, sau đó mới bình tĩnh nói, hắn không phải mất tích, là bị người diệt khẩu. Hai người nghe vậy giật mình sau đó hỏi, chỉ giáo cho. Phương Tinh Thần bất đắc dĩ nói, các ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng cái kia Thanh Hổ Bang liền không chịu nổi một kích như vậy sao? Bọn họ có thể tại cái này khu mỏ xương bá, làm sao sẽ không nắm chắc bài? Cái kia Hắc Ảnh lần trước từ cái này rời đi ta liền dự cảm hắn đã tiến vào hiểm cảnh bên trong, bây giờ hắn diệt vong cũng đại biểu cho mục tiêu kế tiếp chính là huynh đệ hội. Hai người nghe vậy lẫn nhau, sau đó Lâm Vũ Phong nói ra bí cảnh mở ra thời gian, liền tại sau 10 ngày. Mà Phương Tinh Thần thì là nghiêm túc nói, đã các ngươi nói qua muốn nghe ta, vậy liền không nên tại đối ta có bất kỳ dấu giếm nào. Hai người nghe vậy thân thể run lên, lúc này bọn họ mới phát hiện, Phương Tinh Thần cảnh giới vậy mà đột phá, cái này mới một thiên thời ở giữa, đến cùng phát sinh cái gì? Vậy mà trực tiếp đột phá hai cấp tiểu cảnh giới, hai người lúc này nội tâm mười phần xoắn xuýt. Phương Tinh Thần lại thản nhiên nói, các ngươi hiện tại đã đến thời khắc sống còn, muốn giữ lại những bí mật này bên dưới địa ngục sao? Chẳng những mối thù của các ngươi báo không được, những cái kia xem ngươi nhị nhị người làm thân nhân huynh đệ hội thành viên cũng sẽ cùng theo các ngươi chết thảm. Ta hiện tại muốn biết, các ngươi tại bí cảnh bên trong đến tột cùng mang ra cái gì? Phương Tinh Thần sau cùng lời nói triệt để kích phá hai người tín niệm, sau đó hướng hắn nói ra cái kia trong lòng ẩn tàng đã lâu bí mật. Lời nói muốn theo lần trước nữa bí cảnh mở ra, khi đó Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong vẫn là vào vừa vận phi thăng, làm tiến vào nhập đạo cảnh lúc bị tuyển vào bí cảnh bên trong, mà bọn họ khi đó còn không biết chính mình vận mệnh lại bởi vì lần này bí cảnh chuyến đi mà thay đổi. Làm tiến vào bí cảnh phía sau, bọn họ theo tại tông môn đệ tử tinh anh sau lưng, mà tại tiến vào tầng 2 thời điểm, rất nhiều khu mộ tu sĩ đều tại yểm hộ đệ tử tinh anh thời điểm hy sinh. Giang Vũ hai người vận khí không tệ trốn qua một kiếp, có thể vào tầng 2 lúc, liên tiếp không ngừng quái dị sự tình bắt đầu phát sinh. Đầu tiên tại tầng 2 bên trong khắp nơi đều là mê vụ, người tối đa cũng liền có thể thấy rõ trước mắt một mét sự vật. Mà tại cái này mê trong sương mù hình như tồn tại quái vật gì, bọn họ không ngừng nghe đến tiếng kêu thảm thiết cùng nhai xương cốt âm thanh. Hai người lúc ấy sợ hãi, liều mạng hướng một chỗ phương hướng chạy trốn. Cuối cùng bọn họ đi tới một khỏa đại thụ che trời bên dưới, mà những cái kia trong sương mù quái vật hình như hết sức e ngại cái này đại thụ, không dám tới gần nó phạm vi. Cuối cùng hai người chờ cũng không biết bao lâu, cái kia đại thụ che trời vậy mà đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau đó trên mặt đất xuất hiện một mảnh lá cây. Mà do dự mãi phía sau hai người hướng xuất khẩu đi đến, kỳ quái là những cái kia trong sương mù quái vật không có đối với hai người tiến hành công kích. Có thể là hai người tại trở lại một tầng địa phương tiến hành chờ đợi, bọn họ thậm chí không nhớ rõ qua bao lâu, cuối cùng bị chuyển ra bí cảnh bên trong, vậy cái kia lần mật cảnh thám hiểm hai người bọn họ là duy nhất người sống sót. Chỉ bất quá đám bọn hắn đem cây kia lá sự tình che giấu đi. Phương Tinh Thần nghe xong giải thích, trong lòng rộng rãi sáng sủa. tất cả sự tình cũng liền đều nói thông được. Theo lần trước bí cảnh tin tức là có mấy tên đệ tử tại bí cảnh bên trong đi ra. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau chậm rãi nói, hiện tại tất cả đều rõ ràng, hai người các ngươi tại bí cảnh ở bên trong lấy được bảo vật. Mà các đại tông môn bắt đầu chỉ là hoài nghi, để ấn chứng hắn đám đó nghĩ cái gì, lần trước bí cảnh mở ra lại cho ngươi hai người tham gia. Mà tại các ngươi bên cạnh những đệ tử kia kỳ thật đều là đang giám thị các ngươi, nhưng mà hai người các ngươi lại lần thành công rời đi bí cảnh. Hiện tại các đại tông môn có thể xác định, ngươi trên thân hai người tuyệt đối có bọn họ muốn đồ vật. Như vậy tính toán, hai người các ngươi nguy hiểm. Kỳ thật hai người tại được đến lá cây rời đi bí cảnh phía sau, liền bắt đầu nghiên cứu cái này lá cây công dụng. Có thể thứ này đã không thể luyện hóa cũng không thể dùng, 2000 năm đến hai người một mực tìm không được giải ra lá cây mấu chốt. Nhưng bọn họ có thể xác định đây tuyệt đối là kiện bảo vật, bọn họ đã từng dùng đạo khí tiến hành chém vào, có thể liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Hai người sau đó lấy ra một cái hộp gỗ giao đến Phương Tinh Thần trên tay, làm Phương Tinh Thần mở ra hộp gỗ phía sau, bên trong yên tĩnh nằm một mảnh nhìn như bình thường lá cây. Đúng lúc này, cây kia lá đột nhiên tỏa ra một trận dung hợp quang mang. Mà Phương Tinh Thần đang điền bên trong bản nguyên chi thụ hình như nhận lấy cái gì kích thích, lập tức ở phía sau hắn hiện ra. Cùng lúc đó, trong hộp gỗ lá cây chậm rãi bay lên, tại bản nguyên chi thụ xung quanh xoay tròn. Một màn này để ở đây bốn người kinh ngạc không thôi, nhất là Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong, bọn họ một mực tại nghiên cứu cái này lá cây, có thể nó chưa từng có bất kỳ phản ứng nào. Đúng lúc này, cây kia lá vậy mà phân giải ra đến, hóa thành một chút xíu năng lượng màu xanh lục, nháy mắt liền bị bản nguyên chi thụ thôn phệ trong đó. Sau đó bản nguyên chi thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cao lớn không ít, sau đó lại lần trở lại Phương Tinh Thần đan điền bên trong. Mấy người lẫn nhau đối mặt, một thời gian cũng không biết nên nói cái gì. Sau đó không lâu Phương Tinh Thần dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, "Ai nha hai vị, thật sự là ngượng ngùng, ta không phải có ý muốn đoạt đi các ngươi bảo vật. Các ngươi cũng nhìn thấy, cây kia lá hình như cùng thân thể ta bên trong lực lượng hết sức quen thuộc." Hai người nghe vậy nhất thời im lặng, vì bảo hộ miếng lá cây này, bọn họ thân người cũng đã bị hại, trả lại bọn họ bây giờ cũng thân hãm hiểm cảnh. Trải qua 2000 năm tuế nguyệt, hai người cũng không có thể rời đi ở trong đó huyền bí. Có thể Phương Tinh Thần cái này tiểu tử một cái đối mặt liền nuốt chửng lấy, cái này quả thật có chút khó mà tiếp thu. Cảm giác được bầu không khí xấu hổ, Phương Tinh Thần vừa cười vừa nói, "Ta biết cái này lá cây đối hai vị tầm quan trọng, bây giờ bị ta thôn phệ cũng là sự thật. Bất quá ta có thể hứa hẹn hai vị, lần này bí cảnh chuyến đi, ta có thể đưa hai vị mỗi người một mảnh cái kia thần bí lá cây." Kỳ thật hai người này cũng không phải tiểu tính người, chỉ chẳng qua hiện nay không có cái này lá cây trong người, tiến vào cái kia bí cảnh phía sau khẳng định sẽ phải gánh chịu đến trong xương mù quái vật công kích. Phương Tinh Thần nhìn ra hai người nghi hoặc, lập tức nói, "Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm, tóm lại ta sẽ cho các ngươi một tráng cơ duyên. Hiện tại chúng ta trước đến giải quyết phiền toái trước mắt, tất nhiên các đại tông môn đều cho rằng người trên thân hai người có bảo vật, vậy chúng ta liền bọn họ tranh đấu lẫn nhau." Chương 249, đạo cao một thước ma cao một trượng, chương 249, đạo cao một thước ma cao một trượng. Sau đó Phương Tinh Thần lấy ra 5 phần ngộ đạo trà, làm cái này ngộ đạo trà cầm lúc đi ra, mùi thơm nháy mắt bao phủ tại cả phòng bên trong. Phương Tinh Thần nghiêm túc nói, "Đây là ngộ đạo trà, nó có thể để tu sĩ tại luyện hóa phía sau tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Bất kỳ tu sĩ nào đều có thể dùng, bất quá chỉ có lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất." Cái này vừa nói, ba người đã sớm quên vừa vặn một màn kia. Vây quanh Phương Tinh Thần cẩn thận quan sát Phương Tinh Thần trong tay thần kỳ đồ vật, tại cái này ngộ đạo trà trước mặt, vừa rồi lá cây đối với bọn họ đến nói không đáng một đồng. Lúc này Xích Nham trực tiếp cầm lấy một phần, ngoài miệng nói, "Đại ca, cái này ta muốn." Không có đám người kịp phản ứng hắn liền muốn ném vào trong miệng, Phương Tinh Thần một quyền đập vào đỉnh đầu của hắn vội vàng ngăn cả nói, "Ngươi tiểu tử ngược lại là không khách khí, lấy ra tự nhiên có ngươi một phần. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại ngươi tu vi không cao, tăng lên cũng dễ dàng, hiện tại muốn luyện hóa quả thật có chút lãng phí." Xích Nham nghe vậy nháy mắt hiểu được, lập tức thu hồi ngộ đạo trà, đối với Phương Tinh Thần hai tay ôm quyền, đa tạ đại ca ban cho bảo. Phương Tinh Thần bất đắc dĩ lắc đầu sau đó nhìn hướng Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong hai người nói, "Hai vị cái này bốn phần là đưa cho các ngươi." Hai người quả thực không thể tin vào tai của mình, chân quý như thế đồ vật vậy mà tùy ý đưa người, cái này người trước mắt đến cùng là lai lịch gì? Vượt cấp giết người, biến thái tu hành tốc độ, không bị thương chút nào vượt qua lôi kiếp, cái kia thần bí lá cây bị tùy tiện thôn phệ, lấy ra có thể làm cho cả tu chân giới rơi vào điên cuồng ngộ đạo trà. Tất cả những thứ này để bọn họ cảm giác được Phương Tinh Thần cùng mình không tại một cái thế giới, hắn chẳng lẽ là cái nào siêu cấp đại năng chuyển sinh. Giang Vũ hai người không có tiếp nhận ngộ đạo trà, mà là trịnh trọng nói, "Phương huynh đệ, vật này quá mức chân quý, cây kia lá sự tình ngươi cũng không cần để ý." Lâm Vũ Phong nói tiếp, "Thật không nghĩ tới, Phương huynh đệ thâm tàng bất lộ a, không riêng sức chiến đấu siêu cường tư duy kỳ náo, lấy ra đồ vật đều là chúng ta chưa từng nghe thấy a." Phương Tinh Thần cười cười, "Hai vị, cái này bốn phần ngộ đạo trà trong đó hai phần là đưa cho các ngươi, mặt khác hai phần có thể là chúng ta lần này biến nguy thành an cam đoan đâu." Sau đó Phương Tinh Thần nói ra chính mình kế hoạch. Mà ba người nghe xong con mắt trợn lão đại, sau đó Phương Tinh Thần kế hoạch liền chính thức bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Phương Tinh Thần mang theo Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong hai người liền đi đến Lưu Cương vị trí. Nhìn thấy ba người đến Lưu Cương cũng cảm giác được mười phần ngoài ý muốn, sau đó Phương Tinh Thần ám thị có chuyện quan trọng thương lượng, Lưu Cương liền đem gian phòng phong tỏa, chờ đợi ba người nói tới sự tình. Sau đó Phương Tinh Thần trịnh trọng thanh minh nói, "Lưu trưởng lão, hôm nay trước đến là hy vọng Lưu trưởng lão có thể cứu ta huynh đệ hội một mạng a." Lưu Cương nghe vậy, lập tức dò hỏi, "Lời này ý gì a?" Phương Tinh Thần vội vàng nói, "Ai, chuyện này đều tại ta hai vị huynh trưởng quá tham lam, bây giờ ta huynh đệ hội đã đến sinh tử tồn vong lúc, mà tại cái này Bát Hoang khu mộ chỉ có Lưu trưởng lão loại này chính nghĩa chi sĩ mới có thể giải cứu chúng ta." Phương Tinh Thần lời còn chưa dứt, Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong bịch quỳ trên mặt đất, biểu lộ đáng thương nhìn xem Lưu Cương. Phương Tinh Thần nói tiếp, nghĩ đến Lưu trưởng lão cũng biết gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, mà hết thể này động tác đều là các đại tông môn muốn biết hai bọn họ có hay không tại bí cảnh bên trong được cái gì bảo vật. Tại Lưu trưởng lão trước mặt tiểu tử không dám nói láo, ta hai vị huynh trưởng đúng là bí cảnh ở bên trong lấy được kinh thiên cự bảo. Phương Tinh Thần vừa mới dứt lời, Lưu Cương cũng không ngồi yên nữa. Hắn nháy mắt xuất hiện tại hai người trước người, âm thanh kích động nói, đến cùng là cái gì bảo vật? Kỳ thật cái này khu mỏ phát sinh sự tình làm sao sẽ trốn qua ánh mắt của hắn, nếu như không phải các đại tông môn trong bóng tối kiềm chế, hai cái này tiểu tử sớm đã bị nghiêm hình thẩm vấn. Mà Lưu Cương tại cái này trông coi khu mỏ, trong đó cũng là Thanh Hải Tông ý tứ. Phương Tinh Thần liền giả tức giận nổi giận mắng, đến lúc nào rồi, hai người các ngươi còn muốn hay không mệnh, hiện tại Lưu trưởng lão đại diện cho các ngươi, còn không đem nguyên ủy sự tình tốc độ nói tới. Sau đó hai người đem trước thời hạn biên tốt cố sự nói cho Lưu Cương nghe, đương nhiên bọn họ tại bí cảnh ở bên trong lấy được bảo vật biến thành ngộ đạo trà. Mà cái này cắt chẳng qua là Phương Tinh Thần kế hoạch một trong, mục đích là để Lưu Cương có thể bảo vệ huynh đệ hội an toàn. Làm Giang Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem một phần ngộ đạo trà mang lấy ra, Lưu Cương triệt để mất đi vốn có tỉnh táo, một cái nắm ở trong tay, lặp đi lặp lại quan sát. Giang Vũ lập tức dựa theo Phương Tinh Thần an bài tốt nói, "Lưu trưởng lão, thứ này chúng ta tại bí cảnh bên trong tổng cộng được đến 5 phần. Huynh đệ ta hai người sau khi ra ngoài luyện hóa 2 phần, tu sĩ nháy mắt đột phá một cái tiểu cảnh giới, sau đó thứ 3 phần lại bị ta luyện hóa nhưng không có hiệu quả gì. Ta suy đoán thứ này có thể đề cao bất kỳ tu sĩ nào một cái tiểu cảnh giới, mà lần thứ 2 luyện hóa liền không có hiệu quả gì." Lưu Cương đối với hắn lời nói sớm đã nhiệt huyết sôi trào, liên tục gật đầu. Phương Tinh Thần nhìn thời cơ chín muồi liền mở miệng nói, "Lưu trưởng lão, bây giờ cái này thần kỳ ngộ đạo trà còn sót lại 2 phần. Trên tay ngươi phần này liền đưa cho trưởng lão, nhưng chúng ta muốn trưởng lão giúp chúng ta một cái bận rộn, mà còn chúng ta có thể cam đoan không có ai biết ngài trong tay có cái này ngộ đạo trà tồn tại." Lưu Cương nghe vậy thân thể chấn động, sau đó tỉnh táo nói, "Tại sao là ta? Ngươi không sợ ta đem các ngươi đánh giết, toàn bộ chiếm thành của mình sao?" Lúc này Phương Tinh Thần lưỡng ngực chậm rãi nói, "Ta tin tưởng người của ngài chủng loại, mà còn tất nhiên chúng ta dám đến, đã nói lên chúng ta có mặt sau chuẩn bị. Lưu trưởng lão là người thông minh, thứ này chân quý cỡ nào ngươi so với chúng ta rõ ràng, nếu như bị tông môn được đến, ngài có thể là một điểm chỗ tốt đều không có. Ta tại hạ giới thời điểm, rất nhiều tu sĩ tại giai đoạn sau cùng không cách nào đột phá, dẫn đến thọ nguyên hao hết, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Nghĩ đến tại cái này Bát Hoang Đại Lục cũng là như vậy." Phương Tinh Thần nói Lưu Cương vẫn là 10 phần tán thành, ở bên cạnh hắn liền phát sinh rất nhiều lần chính mình sự tình người thân bạn bè thọ nguyên hao hết rời đi. Mà chính mình chính như Phương Tinh Thần nói tới, mặc dù tại trong mắt người khác tu vi khá cao, nhưng trên thực tế bất quá cao thủ chân chính trong mắt một hạt bụi. Hắn nhìn xem nam nhân trước mắt này, ban đầu hắn chỉ bất quá thưởng thức đối phương thiên phú và công pháp. Bây giờ xem ra người này chỉ số IQ cũng thuộc về thượng đẳng, hắn đi qua đi lại nhất rồi nói ra, "Nói đi, ngươi hy vọng ta làm thế nào?" Phương Tinh Thần biết chính mình bước đầu tiên kế hoạch tính toán là chân chính thành công, hắn chậm rãi nói ra bản thân kế hoạch. Đầu tiên Lưu Cương cần muốn bảo vệ huynh đệ hội tại bọn họ tiến vào bí cảnh trong đó không bị người khác hãm hại, thứ nhì Phương Tinh Thần tính toán đem cuối cùng một phần ngộ đạo trà sự tình công bố tại chúng. Làm Phương Tinh Thần nói ra ý nghĩ của mình phía sau, Lưu Cương hai hàng lông mày nhíu chặt lập tức hỏi, "Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Ngươi cũng đã biết ngươi cử động lần này có cỡ nào nguy hiểm. Ngươi quả thật muốn vì trước mắt cái này mới vừa quen hai người rơi vào như vậy tuyệt cảnh bên trong. Nói thật, nếu như ta đem hai người này đánh giết, tại từ ngươi mang theo cái kia sau cùng nộ đạo trà gia nhập ta Thanh Hải Tông. Lấy ngươi thiên phú cùng công lao về sau trở thành thân truyền đệ tử cũng 10 phần có thể." Hắn vừa nói, Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong mồ hôi lạnh đã rơi xuống, hắn câu câu là thật. Tại cái này tàn khốc tu chân thế giới, đừng nói bán bằng hữu, chính là tự tay chém giết thân nhân cũng có khối người. Đối mặt với hấp dẫn cực lớn Phương Tinh Thần có thể hay không kiên trì tín niệm của mình. Chương 250, chúng tông đoạt bảo, chương 250, chúng tông đoạt bảo. Phương Tinh Thần nhìn trước mắt hai người, mặc dù lẫn nhau không có quá sâu giao tình, nhưng Phương Tinh Thần từ trước đến nay thích kết giao bằng hữu. Hắn sẽ không để bằng hữu của ngươi tính mệnh tới làm chính mình lao tới tiền trình nền tảng. Lưu trưởng lão, ta mấy người mặc dù quen biết không lâu, nhưng hai vị ca ca đối ta 10 phần thẳng thắn. Mặc dù năng lực của ta có hạn, nhưng ta nguyện ý cùng bọn hắn cùng sinh tử. Phương Tinh Thần hăng hái nói, để Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong cảm động lệ nóng doanh trọng. Lưu Cương nhẹ gật đầu, thở một hơi thật dài nói, xem ra ngươi quyết tâm đã định, ta đáp ứng ngươi, cái này huynh đệ hội ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ. Hiện tại cái kia cuối cùng một phần ngộ đạo trà ngươi tính toán làm sao thả ra thông tin, hai người này cũng là có tông môn, nếu như tùy tiện làm việc, cái kia Thiên Vũ Tông cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Điểm này Phương Tinh Thần tự nhiên là nghĩ qua, hắn tính toán để hai người trước thông báo tông môn của mình, sau đó tìm người đem tiếng gió thả ra. Cứ như vậy đã không đắc tội tông môn của mình, cũng có thể để cái này nước đục đục. Tin tưởng phần này ngộ đạo trà, đầy đủ để mặt khác tông môn nhộn nhịp tham dự vào. Đến lúc đó Phương Tinh Thần liền có cơ hội, tại cái này loạn cục bên trong tìm tới cơ hội. Nghe xong Phương Tinh Thần ý nghĩ, Lưu Cương 10 phần bội phục. Như vậy đối Phương Tinh Thần lại lần nữa đưa ra lôi kéo ý nghĩ. Làm ba người trở lại huynh đệ hội phía sau, Phương Tinh Thần để hai người lập tức thông báo Thiên Vũ Tông, mà Phương Tinh Thần cũng nhắc nhở hai người, làm bí cảnh kết thúc phía sau không muốn lại lưu tại cái này khu mỏ, muốn lập tức trở về đến Thiên Vũ Tông bên trong. Phương Tinh Thần tin tưởng, cho dù Thiên Vũ Tông không muốn, mà các tông môn nhất định cũng nguyện ý thu lưu hai người, cũng chỉ có dạng này bọn họ mới tính chân chính an toàn. Liên tại sáng sớm hôm sau, Xích Nham lo lắng ở ngoài cửa kêu lên, Phương Tinh Thần biết, Thiên Vũ Tông tất nhiên là phái người trước đến. Coi hắn đến đại sảnh về sau, phát hiện Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong đã quỳ trên mặt đất, sắc mặt hết sức khó coi. Mà ở phía trên một lão giả tức sủi bọt mép, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hai người. Gặp Phương Tinh Thần đến, lão giả tựa hồ thần sắc dịu đi một chút, lập tức nói, ngươi chính là Phương Tinh. Ta là Thiên Vũ Tông ngoại môn trưởng lão Hỏa Phong. Phương Tinh Thần nhìn xem Hỏa Phong trưởng lão, chỉ thấy cái này Hỏa Phong trưởng lão thân hình cao lớn, mặc một bộ đỏ rực trường bào, bào bên trên treo lên ngọn lửa màu vàng đường vân, tại ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Hắn mái đầu bạc trắng từng chiếc dựng thẳng lên, giống như thiêu đốt hỏa diễm, trên mặt đường cong kiên cường, hiện đầy tuế nguyệt tăng thương, một đôi mắt như thiêu đốt lửa than nóng bỏng mà sắc bén, phảng phất có thể xem thấu nhân tâm. Phương Tinh Thần lập tức trở về nói, "Tiểu tử Phương Tinh, gặp qua Thiên Vũ Tông Hỏa Phong trưởng lão." Hỏa Phong trưởng lão quan sát tỉ mỉ Phương Tinh Thần, trong đó còn không ngừng gật đầu, xem ra hắn đối Phương Tinh Thần hết sức hài lòng. Lúc này Hỏa Phong âm thanh giống như hồng trung vang dội, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Hai người các ngươi có biết chính mình phạm vào bao lớn sai lầm?" Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong cúi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, thở mạnh cũng không dám. Mà Phương Tinh Thần thì chấn định tự nhiên đi lên phía trước, tỉnh táo nói, "Hỏa Phong trưởng lão bất giận, hai người này cũng xác thực có nỗi khổ tâm." Kỳ thật Phương Tinh Thần sớm đã ngờ tới Thiên Vũ Tông sẽ trách cứ hai người, cũng vì nghĩ kỹ giải thích. Hai người rời đi bí cảnh phía sau liền bắt đầu bị người giám thị, bọn họ vốn muốn tìm cơ hội nói cho tông môn trưởng bối. Nhưng bọn họ bởi vì tự tiện luyện hóa trong đó hai phần, sợ bị trách cứ mới chậm chạp không dám bẩm báo. Bây giờ cái này bí cảnh mở ra sắp đến, bọn họ suy đi nghĩ lại quyết định báo cáo tông môn. Mà bọn họ cũng tính toán tại cái này tiến vào bí cảnh bên trong, dù sao bọn họ có thể là có kinh nghiệm. Mà lần này bí cảnh nếu như lại có thu hoạch, nhất định toàn bộ nộp lên tông môn đền bù chính mình sai lầm. Mà tại cái này Hỏa Phong trưởng lão biết được chân tướng thời điểm, liền đệ nhất thời gian thông báo tông môn. Hỏa Phong theo rồi nói ra, hai người các ngươi tư tàng bảo vật, làm hại đám này bên trong tu sĩ liên tiếp chết thảm, lẽ ra nên ngay tại chỗ xử tử. Nhưng niệm hai người các ngươi lạc đường biết quay lại, tông môn quyết định cho các ngươi một cái cơ hội. Cứ dựa theo các ngươi nói tới, lần này bí cảnh mở ra các ngươi lại lần nữa tiến vào, nhớ được các ngươi nói tới, không cho phép tại tự mình giấu kín bảo vật. Chờ bí cảnh kết thúc phía sau, hai người các ngươi liền tiến vào cái kia ngoại môn tu luyện a. Đến mức vị này tiểu hữu do lý lẽ, trọng tình nghĩa, chờ tông môn tuyển nhận lúc có thể gia nhập ta Thiên Vũ Tông. Tiếng nói của hắn vừa ra, hai hàng lông mày liền nhíu chặt. Hắn lắc đầu, ai, nhìn tới vẫn là Tiết Lộ Phong Thanh. Phương Tinh Thần thấy thế lập tức dò hỏi, làm sao vậy Hỏa trưởng lão? Hỏa Phong thở dài nói, xem ra các ngươi cái này ngộ đạo trà bị người biết được, cái này cũng không trách các ngươi, thứ này chỉ cần vừa lấy ra, liền tỏa ra hấp dẫn người khí tức. Xem ra tiếp xuống có thể không yên ổn, mà lần này bí cảnh nhất định sẽ có các đại tông môn đệ tử tinh anh trước đến. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã liên hệ tông môn, chúng ta cũng sẽ có cao thủ trước đến tòa chấn. Phương Tinh Thần nghe vậy trong lòng vui mừng, hắn gái thứ hai kế hoạch cũng coi như thuận lợi mở rộng. Ước chừng vài ngày sau, mấy đạo khí tức cường đại lưu lại tại huynh đệ hội thôn xóm bên ngoài. Ma Hỏa Phong trưởng lão đệ nhất thời gian liền xuất hiện tại mọi người trước người, hắn quét nhìn một vòng, phát hiện không ít thân ảnh quen thuộc. Mà những người này mặc dù trang phục khác biệt, nhưng con mắt của bọn hắn đều là giống nhau. Trước đến hỏi thăm bí cảnh bên trong mang ra bảo vật lúc này ở nơi nào, mà bảo vật công dụng đến cùng vì sao. Hỏa Phong theo rồi nói ra, các vị, hôm nay đến đây nhưng có chuyện quan trọng gì? Những người này đều là các đại tông môn phái tới ngoại môn trưởng lão, mà ngộ đạo trà thông tin bị Lưu Cương dựa theo cùng Phương Tinh Thần ước định cho để lộ ra đi. Một người trong đó nổi giận nói, Hỏa Phong, lúc này ngươi còn tại chỗ này giả ngu. Đem cái kia bảo vật lấy ra, đại gia cùng nhau nghiên cứu một chút. Chính là, ngươi cũng không cần che giấu. Lấy ngươi Thiên Vũ Tông thực lực, khó mà ngăn cản mặt khác tông môn, vẫn là ngoan ngoãn lấy ra đi. Mấy người ngươi một lời ta một câu nói xong, lúc này áp lực đi tới Hỏa Phong trưởng lão bên này. Mà những người này mắt thấy là phải động thủ, đối mặt nhiều như thế đối thủ, Hỏa Phong là khó mà bảo vệ ngộ đạo trà. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng thanh âm uy nghiêm, các ngươi làm ta Thiên Vũ giúp là quả hờ mềm. Nói xong một cỗ cường đại uy áp bao phủ mọi người. Các đại tông môn ngoại môn trưởng lão nháy mắt nguyên lực bộc phát, từng kia chống cự lại cỗ uy áp này. Lúc này mỗi người trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, mặc dù không có bị uy áp bao phủ, nhưng Phương Tinh Thần có thể cảm giác được người này tuyệt không đơn giản, tu vi có lẽ tại đến tôn cảnh giới, mà người này địa vị nhất định cao hơn Hỏa Phong. Người này chậm rãi giữa không trung rơi xuống, chỉ thấy người này chính là Thiên Vũ Tông ngoại môn đại trưởng lão Thanh Phong. Hắn mặc một bộ trắng thuần trường bào, ống tay áo thêu lên màu lam nhạt vân vân, theo gió nhẹ nhàng tung bay, tựa như tiên nhân lâm thế. Hắn tóc trắng như tuyết, lại tinh thần quắc thước, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, lại tự có một cỗ không giận tự uy khí thế. Thanh Phong trưởng lão sau khi hạ xuống, ánh mắt đảo qua mọi người, âm thanh ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, các vị, nộ đạo trà chính là cơ duyên đồ vật, ta Thiên Vũ Tông cũng không có ý độc chiếm. Nhưng bây giờ cái này bí cảnh còn chưa thăm dò hoàn toàn, bí cảnh sắp lại lần nữa mở ra, bên trong bảo vật nhất định còn có không ít. Đến lúc đó đại gia đều bằng bản sự, đến mức trong tay chúng ta nộ đạo trà, ta tự nhiên sẽ cùng các ngươi tông môn trưởng bối tiến hành nghiên cứu. Nói xong hắn triệt hồi uy áp. Các đại tông môn ngoại môn trưởng lão bọn họ nghe vậy, lẫn nhau đối mặt, cân nhắc lợi hại. Bọn họ minh bạch Thanh Phong trưởng lão đề nghị cũng coi như công bằng, mà còn Thiên Vũ Tông có cái này cao thủ tọa trấn, cưỡng ép cướp đoạt cũng chưa chắc có thể thành công. Vì vậy, mọi người nhộn nhịp đáp ứng, một chàng vây quanh ngộ đạo trà phân tranh tạm thời lắng lại, các phương đưa ánh mắt về phía chính là sắp mở ra bí cảnh, một chàng càng thêm kịch liệt tranh đấu sắp tại bí cảnh bên trong mở rộng. Chương 251, mở ra, chương 251, mở ra. Làm sau khi mọi người tản đi, Hỏa Phong lập tức đi tới Thanh Phong trước người cùng kính nói, đại trưởng lão ngài sao lại tới đây? Thanh Phong thở dài nói, may mắn ta kịp thời chạy đến, bất quá tin tưởng mặt khác tông môn cũng sẽ lần lượt phái cao thủ trước đến. Lần này Bát Hoang khu mỏ xem như là triệt để náo nhiệt lên, đi tìm một chỗ nói chuyện. Sau đó mấy người tới bên trong đại sảnh, Hỏa Phong đem tất cả sự tình hướng đại trưởng lão giải thích một lần. Sau đó đại trưởng lão rơi vào trầm tư bên trong, sau đó mở miệng nói ra, mấy ngày sau bí cảnh liền muốn mở ra, mà lần này các đại tông môn đem sẽ phái ra đệ tử tinh anh tiến vào, chúng ta Thiên Vũ Tông cũng là như thế. Mà hai người các ngươi đã từng tại bí cảnh ở bên trong lấy được qua ngộ đạo trà, nghĩ đến sẽ hiểu khá rõ trong đó tình huống, lần này hai người các ngươi cũng muốn tham gia. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, tất cả nghe theo chỉ huy. Mấy người nghe vậy nháy mắt chấn động, Hỏa Phong vội vàng dò hỏi, đại trưởng lão, bây giờ cái này Ngộ Đạo Trà thông tin đã để lộ. Cái này Phương Tinh tâm tư kín đáo, không bằng để hắn cùng nhau tiến vào, cũng có thể đến giúp cái gì bận rộn. Đại trưởng lão không nói gì thêm, quan sát tỉ mỉ Phương Tinh thần một phen phía sau liền gật đầu đáp ứng. Sau đó liền để ba người đi ra chuẩn bị, mà Phương Tinh thần đi rồi Thành Phong chậm rãi nói, vừa vặn cầm Phương Tinh 10 phần không sai, trời sinh võ đạo thánh thể. Mà căn cứ phía trước tình báo người này vượt cấp miểu sát nhập đạo cảnh, chờ bí cảnh đi ra tận lực đem thu vào môn hạ. Phương Tinh thần ba người trở lại trong phòng của mình, dựa theo Phương Tinh thần kế hoạch, hiện tại cũng tại nắm giữ bên trong. Mà hắn không biết là, tình thế đã phát sinh biến hóa. Tiếp xuống, các đại tông môn quả nhiên lần lượt có cao thủ trước đến. Bọn họ tập hợp một chỗ tiến hành bàn bạc, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Thành Phong trưởng lão. Mà kinh hãi nhất chính là, lần này lại có Thiên Đạo Học viện người cũng tới. Mà bọn họ đến tự nhiên trở thành nơi này nhân vật chính, mà Thiên Đạo Học viện cao thủ trải qua tra xét, phát hiện mật cảnh chi môn giống như xảy ra biến hóa, hắn suy đoán lần này bí cảnh có lẽ có thể tiến vào đạo vương. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng các đại tông môn trưởng lão lập tức báo cáo, hy vọng tông môn phái tới cho cường đệ tử. Cuối cùng đại gia thỏa thuận, tứ tông, nhị các, nhất môn, lại thêm Thiên Đạo Học viện tổng tám cái thế lực, đều phái ra 10 tên đệ tử tiến vào, đến mức lần này đoạt được bảo vật. Chia 3 phần, một trong số đó giao cho Thiên Đạo Học viện, những người này tự nhiên là không dám có ý kiến. Mặt khác theo thứ tự là đệ tử cùng tông môn phân đến, mà thần bí tam đại gia tộc lần này cũng không có trước đến tham dự. Làm Thanh Phong trở lại huynh đệ hội chú địa thời điểm, lập tức hướng tông môn bẩm báo. Mà lần này bí cảnh mở ra có thể nói là thế hệ tuổi trẻ lần thứ nhất so đấu, bọn họ sẽ phát sinh cái dạng gì cố sự đâu. Mà lúc này Phương Tinh thần nhận đến linh lung truyền âm, mở ra mật cảnh nhiệm vụ, khen thưởng là đạo cấp bảo tương và mấy vạn hệ thống kim tệ. Vài ngày sau, tại bí cảnh nhập khẩu phía trước, lúc này nơi này đã tụ tập đông đảo các tông đệ tử, có thể nói đây là có bí cảnh bắt đầu người tham dự chất lượng cao nhất một lần. Phương Tinh thần phóng tầm mắt nhìn tới, những này thanh niên đệ tử từng cái đều thiên phú đến, mà hắn ánh mắt lại rơi tại một đội thân thể bên trên, từ bọn họ ăn mặc nhìn ra, những người này chính là Linh Phong Các. Phương Tinh thần đã sớm đem chính mình khí tức thay đổi, cho nên không lo lắng bọn họ có khả năng nhận ra mình. Mà còn những người này không có đích thân hạ giới, nhiều nhất chính là tại Liêu Thanh Phương trong miệng đạt được chính mình tình báo. Mà để Phương Tinh thần không tưởng tượng được là, cái kia Thiên Đạo Học viện người dẫn đầu vậy mà là người thiếu niên. Có thể Phương Tinh thần biết, cái này thiếu niên hẳn là nơi này tu vi cao nhất. Đột nhiên cái kia thiếu niên ánh mắt khóa chặt tại Phương Tinh thần trên thân, hắn mỉm cười đánh giá chính mình. Một thời gian Phương Tinh thần cảm giác lưng phát lạnh, nếu như không có nhân hoàng chi quan, lúc này hắn nhất định sẽ bị phát hiện chính mình trọng sinh giả thân phận. Lúc này cái kia thiếu niên thu về ánh mắt, chậm rãi lên tới giữa không trung. Hắn cao giọng nói, "Các vị, lần này bí cảnh mở ra cùng ngày trước khác biệt. Các đại tông môn đều phái ra đệ tử tinh anh tiến vào, mà còn đại gia cũng hẳn phải biết, cái này bí cảnh bên trong vẹn vẹn tầng 2 liền xuất hiện Ngộ Đạo Trà loại này tự bảo. Nếu như là tầng 3, có thể nghĩ, mà lần này bí cảnh có chỗ bưng lỏng, có thể tiến vào đạo vương cảnh giới, nghĩ đến cơ hội thành công cũng lớn hơn một chút. Ta đại biểu Thiên Đạo Học viện lại lần nữa cam đoan, phàm là cầm tới bảo vật đi ra bí cảnh người, đều tặng cho một lần Thiên Đạo Học viện thí luyện cơ hội." Lời này vừa nói ra mọi người nhộn nhịp nghị luận lên, cái gọi là thí luyện chính là tham gia tiến vào Thiên Đạo Học viện khảo thí tư cách. Phương Tinh thần đối cái này có thể không có hứng thú, mà các đại tông môn đệ tử lại từng cái kích động không thôi. Kỳ thật cái này Thiên Đạo Học viện tại cái này mảnh tinh hệ có thể nói là vô địch tồn tại, nếu như nhà mình đệ tử có khả năng tiến vào, cái kia tông môn địa vị cũng sẽ tùy theo thay đổi. Mà lần này còn có chút chỗ đặc biệt, Thiên Đạo Học viện vậy mà phá lệ để một chút nhị lưu tông môn thế lực tiến vào bí cảnh, chỉ bất quá mỗi cái thế lực chỉ cho phép tiến vào 2 người. Phương Tinh thần xem ra, Thiên Đạo Học viện lần này muốn triệt để tìm tới cái này bí cảnh bên trong bảo vật. Theo một tiếng hiệu lệnh, hơn 100 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng bí cảnh nhập khẩu đi đến. Mà lúc này Phương Tinh thần mới chú ý tới, lần này Thiên Vũ tông phái tới 7 người vậy mà đều là đạo vương cảnh giới. Kèm theo mọi người tiến vào bí cảnh, mật cảnh thám hiểm cũng chính thức bắt đầu. Một trận ánh sáng mạnh sau đó, các đệ tử đều tiến vào tầng 1 mật cảnh. Vừa mới đi vào, Phương Tinh thần liền phát giác được mấy cô khí tức đem phía bên mình mấy người cho khóa chặt. Xem ra lần này thám hiểm không có dễ dàng như vậy, nhìn xem cái này mật cảnh không gian Phương Tinh thần có loại không nói được cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy phải cùng chính mình hệ thống không gian giống nhau ý hệt. Coi hắn hướng bốn phía nhìn lại tầng 1 chính như Giang Vũ nói tới cũng không có mê vụ tồn tại. Lúc này một nam tử nói, tầng 1 có 10 phần nhiều quái thú, mà tầng 2 lối vào liền tại phía trước, mà nơi đó có siêu cấp yêu thú bảo vệ. Cái này bên người nam tử một thiếu niên tự hào nói, đây là ta đại sư huynh Ngạo Cửu, lần trước bí cảnh còn sống đi ra nam nhân, hắn đây là tại hảo tâm nhắc nhở các ngươi. Ngạo Cửu, chính là vị kia Linh Phong các thiên tài, hắn nhưng là bên trên địa bảng cao thủ. Vậy mà là hắn thực lực có thể là tương đối cường hãn. Chính tại mọi người nghị luận thời điểm, lại một thanh âm vang lên, "Hừ, hy vọng ngươi lần này cũng có thể như lần trước đồng dạng gặp may mắn." Lời vừa nói ra, mọi người đưa ánh mắt về phía người nói chuyện. Lập tức có người hoảng sợ nói, hắn vậy mà cũng tới, hắn lần trước mới tại bí cảnh bên trong đi ra, mà còn địa bảng bên trên hắn so Ngạo Cửu còn muốn cấp 3 vị. Ngạo Cửu hai hàng lông mày nhíu chặt, vội vàng mắng trả lại, ta tưởng rằng ai đây, nguyên lai là ám cấp tiếu tử chiến a, lần này bí cảnh nhìn ngươi ta đến cùng người nào cười đến cuối cùng. Lúc này thanh hổ trước người một nam tử chậm rãi đi ra, hắn vừa cười vừa nói, đây là cần gì chứ? Tất cả mọi người là tông môn làm việc, chính là nhưng đã tiến vào bí cảnh vẫn là muốn tề tâm hợp lực mới là. Phương Tinh thần nhìn người nọ lập tức nhận ra khí tức của hắn chính là chính mình tại độ kiếp thời điểm cùng thanh hổ cùng một chỗ quan sát chính mình người độ kiếp. Phương Tinh thần thậm chí hoài nghi người này chính là tham dự diện sát huynh đệ thành viên hung phạm, mà lúc này Giang Vũ sớm đã hai mắt đỏ bừng, nếu không phải Phương Tinh thần áp chế, sát khí của hắn đã sớm bại lộ. Mà cái này nam tử âm tiết cứng rắn đi xuống, hai người kia liền không nói nữa. Mà Thiên Vũ Tông bên này một người thở dài nói, xem ra lần này tầm bảo khó khăn, cái này tiểu tử tới có thể khó đối phó. Lai lịch của người này thật không đơn giản, người này là Huyền Thiên Nội môn trưởng lão chi tử, ngoại môn thiên tài Doãn Lăng Hiên. Địa bảng xếp hạng thứ 10 ngon nhân. Phương Tinh Thần lần đầu tiên nghe được địa bảng, lập tức hỏi thăm tình huống. Sau đó có người giải thích cho hắn, cái này Bát Hoang Đại Lục thiên kiêu đông đảo, có nhân tài tồn tại tự nhiên là có xếp hạng, mà cái này địa bảng chính là thanh niên nhất đại tu sĩ xếp hạng bảng. Mà tại địa bảng bên trên còn có thiên bảng, lên bảng người đều là các đại tông môn thân truyền đệ tử. Trong đó Thiên Đạo Học Viện liền chiếm một nửa. Mà địa bảng tổng cộng có 100 tên thiên kiêu, xếp tại 10 tên vị trí, có thể nghĩ cái kia Doãn Lăng Hiên thực lực mạnh đến mức nào. Chương 252, bí cảnh tâm bảo, chương 252, bí cảnh tâm bảo. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, chúc mừng các vị tiến vào bí cảnh, hiện nay đại gia thân ở tầng 1 mật cảnh, nơi này nguy hiểm hệ số tương đối thấp. Hiện tại ta đem bí cảnh bên trong quy củ nói một lần, mời mọi người nhớ kỹ. Đệ nhất, bí cảnh bên trong có thể tranh đấu, bất luận sinh tử. Thứ hai, bí cảnh bên trong tất cả bảo vật đều thích hợp đi, nhưng có chút bảo vật cần duyên phận. Thứ ba, bí cảnh mở ra thời gian tổng có tầm 1 tháng, thời gian vừa đến người sống sót tự động chuyển ra. Nơi này phải chú ý, tại bí cảnh bên trong mọi người không cách nào hấp thu đến nguyên lực, chỉ có dựa vào trong tay các ngươi đạo thạch cùng đan dược. Mà còn mỗi một tầng đều có đạo thạch tồn tại, cần muốn các ngươi tự mình tìm kiếm. Thứ tư, tiến vào tầng cuối cùng đồng thời được đến tán thành người đem sẽ có được trung cực bảo tàng. Nửa giờ sau đại gia có thể tiến hành tâm bảo hành trình, nơi này nhắc nhở lần nữa các vị, mỗi một tầng đều có số lượng không giống nhau thực lực không rõ yêu thú. Bọn họ sẽ ngăn cản các ngươi hành động. Thanh âm này kết thúc Phương Tinh Thần trong lòng thầm nghĩ, cái này hình như có là cái nào người hiện đại làm ra. Mà Phương Tinh Thần bên này lĩnh đội là một tên thanh y nam tử, hắn nghiêm túc nói, một hồi đại gia theo sau lưng ta, Giang Vũ hai người các ngươi đem cái kia tầng hai lối vào vị trí truyền âm cho đại gia. Ghi nhớ nếu có nguy hiểm lập tức theo sát ta, không nên tùy tiện làm việc, mục tiêu của chúng ta cũng không phải tại cái này tầng một. Người này chính là Thiên Vũ Tông Cổ Hà, cũng là địa bảng nổi tiếng. Mọi người ở đây điều chỉnh trạng thái thời điểm, một cái mặt đầy râu gốc dạ nam tử đưa tới Phương Tinh Thần chú ý, nam tử kia chỉ cần một đứng ở một bên. Bầu rượu trong tay thỉnh thoảng hướng trong miệng rót lên mấy cái lực hữu, mà hắn ánh mắt nhìn về phía trước tựa như đang tự hỏi cái gì. Gặp Phương Tinh Thần nhìn xem chính mình, nam tử cũng là kinh ngạc một cái. Sau đó dạo bước mà đến, khi đi đến Phương Tinh Thần cách đó không xa thời điểm, đem trên tay bầu rượu đột nhiên ném tới. Phương Tinh Thần cảm giác được đối phương lực đạo, nháy mắt vận lên nguyên lực nắm ở trong tay. Hắn không có để ý cầm bầu rượu lên mãnh liệt thực một hớp theo rồi nói ra, cũng không tệ lắm. Nói xong vận lên nguyên lực đem bầu rượu đưa về. Người này thấy thế lập tức nói, vị huynh đệ kia thật lạ mặt ta, bất quá lấy cảnh giới của ngươi tiến vào bí cảnh nghĩ đến nhất định có chỗ hơn người. Ngươi nói rượu của ta đồng dạng, xem ra huynh đệ có hảo tiểu trong người, không biết có thể hay không cho tại hạ nhấm nháp một chút. Phương Tinh Thần cũng lấy ra một cái bầu rượu, bên trong đựng chính là địa cầu nhị hoa đầu, sau đó ném tới. Nam tử mở ra nắp ấm ngửi một cái, không đợi uống liền mở miệng nói, huynh đệ, bầu rượu này ta liền nhận, tại cái này cảm ơn, cảm ơn. Nói xong vừa uống vừa hướng một bên đi đến. Nhìn thấy người này có chút vô lại, Giang Vũ phẫn hận nói, người này tốt không có lễ phép. Lúc này Thiên Vũ Tông Cổ Hà vừa cười vừa nói, các ngươi có thể không nên coi thường hắn, hắn là Thiên Kiếm Tông thanh kiệt. Hắn kiếm đạo thiên phú liền tính tại toàn bộ Bát Hoang Đại Lục đều tính đến tầng, chỉ bất quá Thiên Kiếm Tông bây giờ luân lạc tới nhị lưu thế lực, cho nên hắn cũng liền không có như vậy nổi danh. Bất quá lấy hắn thực lực cho dù cái kia Doãn Lăng Hiên cũng chưa chắc có thể toàn thắng. Phương Tinh Thần hướng cái kia thanh kiệt nhìn, cùng tu sĩ khác biệt, phía sau hắn một cái cự kiếm lưng tại sau lưng, đúng là luyện kiếm chi nhân. Cổ Hà nói tiếp, lần này tiến vào bí cảnh người không có có một cái là đèn đã cạn dầu, đặc biệt là cái kia Doãn Lăng Hiên các ngươi muốn cách xa hắn một chút, người này tâm ngoan thủ lạn. Mà Phương Tinh Thần có thể xác định chính mình vừa tiến vào bí cảnh liền đã bị Doãn Lăng Hiên khóa chặt, xem ra hắn đối với chính mình đám người này có ý tưởng. Có thể hắn không biết là, tại hạ giới phạm là đối Phương Tinh Thần có ý tưởng đều đã biến mất ở trong nhân thế. Thời gian đến, mọi người lấy tông môn làm đơn vị cấp tốc tản đi khắp nơi ra. Đại gia phân biệt bắt đầu tìm kiếm lên 4 tầng bảo vật, dựa theo trên tình báo nói, tầng 1 cũng là có bảo vật tồn tại. Mà Phương Tinh Thần 10 người này dựa theo Khổ Hà chỉ thị, một mực hướng một cái phương hướng chạy vội. Hắn hiện tại chỉ muốn rời xa những người này, không muốn cùng có bất kỳ liên quan. Phương Tinh Thần sau đó hướng Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong truyền âm nói, ghi nhớ, nếu có nguy hiểm lúc, không nên tới gần cái kia Khổ Hà, hướng ta tới gần. Phương Tinh Thần luôn cảm thấy cái này Khổ Hà nhìn như bình dị gần gũi, nhưng hắn trong lúc nói chuyện mơ hồ có bên trong có tầng hắc khí tại đỉnh đầu vần quanh. Đây cũng là Phương Tinh Thần tại tìm về ký ức phía sau thần nhãn chức năng mới, hắn có thể thấy được đối phương mức độ nguy hiểm. Liên tại mấy người lao nhanh thời điểm, đột nhiên một người trong đó hô, các ngươi nhìn, nơi đó có bảo quang. Mọi người hướng ngón tay hắn phương hướng nhìn, nơi xa mặt đất chính đang tản ra từng đợt kim quang. Mấy người lập tức thay đổi phương hướng, hướng cái kia bảo quang tới gần. Làm đến bảo quang chỗ, những người khác lập tức cảnh giới, mà Khổ Hà bắt đầu khai quật. Mấy phút phía sau, mấy viên cực phẩm đạo thạch liền xuất hiện ở Khổ Hà trên tay, mà Khổ Hà lại cảm thán nói, nơi này thổ địa cũng thật là cứng. Sau đó mấy người bắt đầu tại phụ cận lục soát, không ngoài dự đoán, lại tại mấy chỗ phát hiện cực phẩm đạo thạch. Mà tại một chỗ khác, cái kia Thanh Kiệt vừa vặn đào móc ra mấy viên cực phẩm đạo thạch liền bị cự nhân vây lại. Thanh Kiệt cười khổ một tiếng bình tĩnh nói, mấy vị, các ngươi cái này là ý gì? Trong đó một nữ tử cười nhạo nói, ý gì? Cướp ngươi đạo thạch. Thanh Kiệt nhìn xem mấy người, những người này đều là chút nhị lưu thế lực đệ tử. Bọn họ trước thời hạn liền hợp thành đội ngũ, gặp Thanh Kiệt một thân một mình liền sinh ra ăn cướp hắn ý nghĩ. Thanh Kiệt mãnh liệt được một hớp Phương Tinh Thần đưa tặng liệt hữu, sau đó bình tĩnh nói, lời hay khó khuyên chết tiệt quỷ, xem ra ta Thiên Kiếm Tông yên lặng quá lâu, cái gì a miêu a cẩu cũng dám đến khi dễ. Mấy người không hề biết bọn họ lựa chọn là ngu xuẩn cỡ nào, nháy mắt hướng Thanh Kiệt tập kích mà đi. Chỉ thấy Thanh Kiệt thu hồi bầu rượu, gỡ xuống cự kiếm sau người. Qua không lâu, Thanh Kiệt đem trên tay cự kiếm treo ở sau lưng, lấy ra bầu rượu uống xuống một cái phía sau thản nhiên nói, "Ai, rượu này chân tâm không sai. Xem ra muốn cùng người kia thân cận hơn một chút, đòi hỏi chút rượu ngon a." Nói xong liền hướng phương xa đi đến, mà tại phía sau hắn nằm ngổn ngang từng cỗ thi thể lạnh băng. Mà cái chết của bọn họ cùng nhau 10 phần cùng bố, mỗi bộ thi thể đều tàn khuyết không đầy đủ, con mắt trợn lên phảng phất khi còn sống kinh lịch cái gì một màn kinh khủng. Lúc này Phương Tinh Thần mấy người vừa vặn đánh giết mấy đầu đạo vương cảnh giới yêu thú, tiếp tục hướng thứ tầng 2 lối vào phương hướng xuất phát. Vừa đi không xa, Khổ Hà ra hiệu mấy người dừng bước lại. Bởi vì liền tại phía trước cách đó không xa, hai phe thế lực ngay tại tranh đấu bên trong. Mà tại khu vực kia là một cái hồ nước trung ương có một khỏa dài ở trên mặt nước cây nhỏ. Mà cái kia cây nhỏ bên trên lại có 3 viên trái cây màu đỏ, trái cây phía trên hình như có lên hỏa diễm vây quanh. Khổ Hà thấy thế kinh hô mở miệng, vậy mà là thiên nhiên thọ nguyên quả, hơn nữa còn có 3 viên. Cái này thọ nguyên quả cùng mặt chữ ý tứ đồng dạng, có thể gia tăng tu sĩ ngàn năm thọ nguyên. Mặc dù không bằng vạn niên thọ nguyên quả, nhưng cái này đã 10 phần khó được. Đang thương lượng sau đó, Khổ Hà chuẩn bị tham gia vào đến tranh đoạt bên trong, lập tức mang theo mấy người hướng cái kia hồ nước tới gần. Chương 253, nhổ tận gốc, chương 253, nhổ tận gốc. Làm đến gần phía sau đại gia mới nhìn rõ, lúc này chiến đấu song phương chính là Ám Các cùng Thanh Hải Tông đệ tử. Mà song phương gặp Phương Tinh Thần một đoàn người trước đến, lập tức đình chỉ chiến đấu, tạo thành tam phương đối lập thế. Ám Các bên này cầm đầu Tiếu Tử Chiến, mà Thanh Hải Tông bên kia nhưng là một nữ tử. Khổ Hà dẫn đầu nói, "Tiếu sư minh, Bạch sư tỷ, cái này bí cảnh bên trong bảo vật đông đảo, hà tất tại cái này ra tay đánh nhau, tổn thương hòa khí. Không bằng chúng ta tam tông cộng đồng thu thêm một viên tiếp theo, sau đó tại chia ra tìm kiếm mặt khác bảo vật." Tiếu Tử Chiến nghe vậy lập tức nổi giận nói, "Khổ Hà, ngươi tiểu tử nghĩ thật đẹp. Ngươi cái gì cũng không làm liền nghĩ trộm quả đảo, ngươi cũng quá không biết xấu hổ." Mà cùng Tiếu Tử Chiến thái độ khác biệt, cái kia Vương Nhược Lâm thì là nhìn một chút Phương Tinh Thần rồi nói ra, "Ta không có ý kiến." Sau đó Tiếu Tử Chiến cũng không có cách nào, dù sao hắn một người có thể đánh không lại hai người. Cuối cùng Tam Tông phân chia cắt thiên niên thọ nguyên quả, sau đó cũng bắt đầu tại tìm kiếm khắp nơi mặt khác bảo vật. Mà ngay tại lúc này không có người phát hiện, một cái cùng Phương Tinh Thần giống nhau như lúc một người đã lặng lẽ chui vào trong hồ nước. Khi mọi người đi xa, chỉ thấy cái kia thiên niên thọ nguyên quả thụ tại một trận kim quang sau đó vậy mà trực tiếp biến mất. Mà lúc này Phương Tinh Thần hệ thống không gian trong biệt thự, nội đạo trà thụ bên cạnh nhiều ra một cây nhỏ. Bây giờ Phương Tinh Thần mặt ngoài nhìn qua là nhập đạo cảnh tầng 9, trên thực tế là đạo sư cảnh giới tầng 1. Mà tại mở ra bá thể kim thân phía sau có thể tăng lên đến đạo vương tầng 1, mà còn hắn có 5 con quỷ vương, nơi này đạo vương cảnh giới tu sĩ hắn căn bản không e ngại. Chỉ bất quá những này đại tông môn thiên kiêu nhất định đều có thủ đoạn đặc thủ, không đến cuối cùng hắn không nghĩ bại lộ thực lực. Mà còn hắn hệ thống không gian bên trong 4 người cần tìm địa phương an toàn tiến hành độ kiếp, nếu như thành công về sau, cho dù đối mặt cái kia Thiên Đạo Học Viện thiên kiêu hắn cũng không sợ. Liên tại tất cả tông môn đệ tử tại tầng 1 mật cảnh các nơi đang tìm kiếm bảo vật thời điểm, một cái thân ảnh khổng lồ lẩm bẩm lầu bầu nói, nghĩ muốn lấy đi bảo vật, vậy liền nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Sau khi nói xong, toàn bộ một tầng bắt đầu tại các cái địa phương vang lên yêu thú tiếng gào thét. Lúc này Phương Tinh Thần một đoàn người đang cùng một đám yêu thú đối kháng, tại trải qua chiến đấu bên trong, chính mình phương này đã có mấy người nhận chút tổn thương. Khổ Hà tại chém xuống một con yêu thú đầu phía sau la lớn, những này yêu thú cùng lúc trước khác biệt, bọn họ mở ra linh trí, mau mau tạo thành hợp kích trận pháp. Theo hắn lời nói rơi xuống, Thiên Vũ Tông trừ bỏ hắn bên ngoài 6 người, lấy 3 người một tổ hình thức tạo thành hợp kích trận pháp. Một thời gian chém giết mấy con yêu thú, mà Phương Tinh Thần sớm đã báo cho Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong hai người không muốn đối kháng chính diện yêu thú, lựa chọn du tẩu. Trải qua chiến đấu, yêu thú bị chém giết hầu như không còn. Mấy người cấp tốc ngồi tại nguyên chỗ lấy ra đạo thạch bổ sung tiêu hao nguyên lực, mà chiến đấu như vậy tại cái khác tông môn cũng tại triển khai. Mà lúc này, đã có người chết tại cái này. Trong đó xui xẻo nhất chính là cái kia Ám Các, bọn họ gặp phải yêu thú đều có đạo vương tầng 8 cảnh giới, mà còn những này yêu thú phòng ngự 10 phần cứng hãn. Một thời gian đã vẫn lạc 5 tên đệ tử, hiện tại đã bắt đầu đảo vong. Mà những cái kia nhị lưu thế lực một chút đệ tử cũng không có sức chống cự, liên tiếp ngã xuống. Mà Thanh Kiệt lao đi máu trên mặt dấu vết, lại lần nữa hướng nơi xa xuất phát. Mà phía sau hắn vẫn là một đám thi thể, chỉ bất quá đều là yêu thú thi thể. Trong đó thoải mái nhất chính là cái kia Thiên Đạo Học Viện, thậm chí đều không có cần người dẫn đầu kia xuất thủ. Làm Cổ Hà mấy người điều chỉnh xong xuôi, tiếp tục xuất phát, đi sau đó không lâu bọn họ liền phát hiện một tòa cổ xưa cung điện. Mấy người nháy mắt hướng cung điện kia bay đi, làm tiến vào cung điện phía sau, liền tu vi cao nhất Khổ Hà đều kinh hãi. Cung điện này đúng là dùng đạo thạch xây dựng mà thành, mỗi một khối đạo thạch đều tản ra thần bí ma khí tức cường đại, tia sáng nhu hòa lại mang rung động nhân tâm lực lượng. Cung điện trên vách tường, đạo thạch đường vân rắc rối phức tạp, phản phất là thiên địa ở giữa thần bí phù văn đan bảo, ẩn chứa vô tận huyền ảo. Đỉnh điện đạo thạch sắp xếp hợp quy tắc, giống như vũ trụ mênh mông, lóe ra hào quang kỳ dị, giống như nói tuế nguyệt cố sự. Cung điện bên trong trụ đứng cũng là từ đạo thạch điêu khắc thành, phía trên điêu khắc tinh xảo đồ án, có núi non sông ngòi, chim bay cá nhảy, sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống lại. Trên mặt đất đạo thạch bằng phẳng bóng loáng, phản chiếu mọi người thân ảnh. Mỗi đi một bước, cũng có thể cảm giác được dưới chân truyền đến từng tia ý lạnh, đó là đạo thạch bên trong ẩn chứa bàng bạc nguyên lực. Khổ Hà hít sâu một hơi, nói, cung điện này bất phàm như thế, bên trong nhất định cất giấu cơ duyên to lớn. Đại gia cẩn thận tiến lên. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cung điện chỗ sâu đi đến, nguy hiểm không biết cùng kỳ ngộ chính chờ đợi bọn họ. Đột nhiên, Giang Vũ hô lớn, các ngươi nhìn, đó có phải hay không một cái thượng phẩm đạo khí? Mọi người nhìn, đều chấn động theo. Lúc này góc tường một cây chổi đưa tới chú ý của mọi người, Khổ Hà cầm lấy nhìn một chút hoảng sợ nói, cái này là người phương nào bút tích, liền một cây chổi đều là thượng phẩm đạo khí. Nhìn tới đây rất nhiều thứ đều là bảo vật a, chúng ta muốn phát tài. Mọi người hưng phấn không thôi lập tức lục soát la, có thể Phương Tinh Thần tại mở ra thần nhãn phía sau lại đưa ánh mắt đặt ở một cái hoa trên bình. Liền làm Phương Tinh Thần cầm lấy bình hoa thời điểm, một bàn tay lớn liền muốn từ trong tay hắn đoạt lại. Phương Tinh Thần thân hình lóe lên lập tức lùi về phía sau mấy bước, người kia thấy thế lập tức nổi giận nói, nơi này tìm kiếm bảo vật muốn thống nhất đảm bảo, chờ sau khi rời khỏi đây lại từ tông môn tiến hành cấp cho. Phương Tinh Thần không có trả lời, nhưng cũng không có ý định buông tay. Lúc này Khổ Hà đi tới nói, tính toán, một kiện đạo khí, nghĩ đến tông môn cũng sẽ không truy cứu. Còn có các ngươi cũng là, nếu có mình thích có thể lưu lại, nhưng còn lại tạm thời giao cho ta đảm bảo, chờ sau khi rời khỏi đây tông môn sẽ dựa theo tỷ lệ phân cho các ngươi. Người kia ác hung hăng trợn mắt nhìn Phương Tinh Thần một cái sau đó kêu gào nói, ngươi cái này tu vi có thể đi vào bí cảnh liền muốn cảm ơn trời đất, ngươi cũng xứng cầm lấy bảo vật. Đại sư huynh không tính toán với ngươi, ta Cổn Phong cũng không nuông chiều ngươi ma bệnh. Phương Tinh Thần đem cái kia bình hoa thu vào, cái kia bình hoa sắc thực rất bình thường, nhưng bên trong có chút chất lỏng để Phương Tinh Thần cảm giác được không tầm thường. Lúc này ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đối phương bình yên tĩnh nói, ngươi muốn thế nào? Tiếng nói của hắn vừa ra, Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong liền đứng ở bên cạnh hắn, mà bọn họ cử động đã nói rõ bọn họ lập trường. Cổn Phong cười nhạo nói, ba tên phế vật, các ngươi chẳng lẽ không biết đạo vương cùng đạo sư khác biệt? Liên tính ba người các ngươi cùng một chỗ, ta cũng có thể nháy mắt chém. Hiện tại bắt đầu các ngươi không cho phép tại tự mình thu lấy bảo vật đạo thạch, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong tiếp tục trong phòng chỗ lục soát, mà cách làm của hắn Khổ Hà đồng thời không có ngăn cản, điều này nói rõ hắn là nhận đồng, thậm chí rất có thể chính là hắn ý chỉ. Phương Tinh Thần không nói gì mà là hướng hai người truyền âm nói, không cần để ý bọn họ, hắn nhảy nhót không được quá lâu. Chương 254, tông môn tranh đoạt, chương 254, tông môn tranh đoạt. Sau đó Phương Tinh Thần ba người liền hướng một cái bàn đi đến, ngồi ở chỗ đó nhìn xem mọi người vơ vét bảo vật. Gặp ba người như vậy nghe lời, cũng không có người tại chú ý bọn họ. Mà lúc này Phương Tinh Thần lại lần nữa truyền âm nói, đem cái này chén trà trên bàn thu lại, trong này có thể là trong phòng này tốt nhất bảo vật. Hai người nghe vậy mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lặng yên không tiếng động riêng phần mình thu hồi một cái chén trà. Mà chén trà này không có cái gì ghê gớm, nhưng bên trong chất lỏng có thể là tu sĩ vật đại bổ. Liên tại Thiên Vũ Tông mấy người vơ vét thời điểm, mấy thân ảnh trước sau tiến nhập trong điện. Khổ Hà nhìn thấy người tới thời điểm không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi, người tới chính là Huyền Thiên Tông một đoàn người. Mà Thanh Hổ đang dùng âm tàn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Tinh Thần ba người biết bọn họ là muốn đối tự mình độc thủ. Mà nếu như chết ở chỗ này, người ngoài căn bản là không có cách biết, tuyệt đối là một cái giết người cấp của nơi tốt. Mà bọn họ không biết là, lúc này Phương Tinh Thần cũng có ý tưởng giống nhau, đến mức ai là sói ai là cừu liền muốn nhìn trên tay công phu. Nha à, cái này toàn bộ đại điện bên trong có nhiều như thế bảo vật, nghĩ đến các ngươi đã thu hoạch không ít ta. Ngạo Cửu âm lãnh mà hỏi. Khổ Hà biết chính mình không phải đối thủ của đối phương đội và nói, nguyên lai là Ngạo Cửu sư huynh a, chúng ta xác thực có thu hoạch. Đã các ngươi tới chỗ này, vậy chúng ta liền triệt hồi. Nói xong liền chỉ thị mọi người rời đi, mặc dù không có cam lòng, nhưng tính mệnh là trọng yếu nhất, hắn cũng đã gặp qua Ngạo Cửu thủ đoạn. Đang lúc mấy người muốn rời khỏi đại điện thời điểm, Khổ Hà đột nhiên tâm tình khẩn trương, sau đó đối với Ngạo Cửu nổi giận nói, ngươi đây là ý gì? Lúc này toàn bộ đại điện đã bị trận pháp trố vây quanh, nghĩ đến cái này Ngạo Cửu là không có ý định buông tha người nơi này. Ngạo Cửu lấy ra một cái thiên nhiên thọ nguyên quả trên tay loay hoay, bình tĩnh nói, vừa vặn ta gặp ám cấp tiểu tử chiến, hắn nói trên tay ngươi đồng dạng có cái thọ nguyên quả, thực sự là tông môn trưởng bối có cần, cho nên muốn hướng sư đệ đòi hỏi. Không đợi Khổ Hà mở miệng, một bên Cuồng Phong nổi giận mắng, ngươi đây là ăn cướp trắng trợn, ngươi cho rằng tại chỗ này ngươi vô địch, nói cho ngươi ta Cuồng Phong liền không để mặt ngươi. Cái này lời vừa nói ra, Khổ Hà mặt đã âm trầm đến cực hạn, hắn thật muốn một bàn tay đập chết cái này Cuồng Phong. Phương Tinh Thần nhìn ra tình thế không ổn lập tức hướng Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong tới gần, đồng thời truyền âm để bọn họ một hồi từ bỏ chống lại. Đúng lúc này, một đạo bàng bạc quyền phong nháy mắt đánh út về phía cái kia Cuồng Phong mặt, mà Khổ Hà mới vừa muốn xuất thủ ngăn cản lại phát hiện Ngạo Cửu đã khóa chặt chính mình, hắn song quyền nắm chặt, nhịn xuống không có hành động. Một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ đại điện, cái kia Cuồng Phong giống diều đứt dây bay ngược ra ngoài, cả khuôn mặt cực độ và mèo, thân thể ầm ầm đâm vào đại điện trên tường, từng ngụm máu tươi phun ra. Khổ Hà nhìn người xuất thủ chính là một cái hồng y liễu thiếu niên, mà cái này thiếu niên lúc này chính nhìn chòng chọc vào chính mình, phản phất tùy thời muốn xuất thủ một trận chiến. Đang lúc Cuồng Phong muốn tiếp lấy chửi mắng thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu không ngừng run run, tan nát cõi lòng chu lên tại Cuồng Phong miệng bên trên truyền đến. Phương Tinh Thần mở ra thần nhãn nhìn, thân thể của hắn mặt ngoài lúc này có vô số tiểu côn trùng tại gặm cắn thân thể của hắn, mà còn rõ ràng nhìn ra đám côn trùng này tại thân thể của hắn du tẩu quá trình bên trong liền hắn nguyên lực cũng cùng một chỗ thôn vệ. Cuồng Phong lảo đảo hướng Khổ Hà chạy tới, ngoài miệng hoảng sợ la lên, sư minh cứu ta. Liên tại Cuồng Phong cách Khổ Hà 10 mét khoảng cách lúc, một đoàn liệt hỏa tại Khổ Hà trên tay bay ra, đồng thời một sợi kiếm khí cũng cùng nhau phóng thích mà đi, trong chốc lát Cuồng Phong đầu bài tách rời, hỏa diễm trong khoảnh khắc đem thân thể của hắn thiêu đốt hầu như không còn, liền nguyên anh đều không có cơ hội thoát đi, triệt để biến mất trên thế gian. Khổ Hà sư đệ thật sự là xuất thủ quả quyết, đồng môn của mình cũng không lưu tình chút nào a. Ngạo Cửu phách lối trêu chọc nói. Khổ Hà mặt không hề cảm xúc tình cảm do hỏi, cái này thiên niên thọ nguyên quả về ngươi, chúng ta có thể rời đi đi. Nói xong đem thọ nguyên quả ném tới. Ngạo Cửu tiếp nhận thọ nguyên quả cười ha ha, ngươi không riêng tu vi yếu, não còn không dễ dùng lắm. Tất nhiên đi cho tới bây giờ mức này, ta làm sao sẽ thả các ngươi rời đi? Còn có ba người kia mới là ta mục đích thực sự. Ta có thể không tin cái kia ngộ đạo trà bọn họ không có tự mình lưu lại, trừ phi để ta sư đệ đối ba người bọn họ thi triển tẩu hồn. Lúc này Khổ Hà triệt để minh bạch tất cả, hắn hoảng sợ nhìn xem cái kia Hồng Y thiếu niên hỏi, ngươi chính là Linh Phong Các Trương Phàm, cái kia linh hồn pháp tắc cao thủ. Hồng Y thiếu niên lãnh không nói, mọi người từ bỏ chống lại, dựa theo ta sư huynh nói tới đi làm. Nói xong liền hướng Phương Tinh Thần ba người đi đến. Khổ Hà bất đắc dĩ, biết lần này Linh Phong Các tới đều là thế hệ tuổi trẻ cao thủ, mà phía bên mình là không có cách nào ngăn cản, nhưng nếu như cứ như vậy để hắn tùy tiện tẩu hồn, vậy kế tiếp khó đảm bảo bọn họ sẽ không giết người diệt khẩu, kế sách hiện nay chỉ có liều mạng. Nháy mắt, Khổ Hà toàn thân nguyên lực bộc phát, một kiếm tại cái kia Hồng Y Dị thiếu niên phía sau chẳng đi, mà đột nhiên biến hóa, để mọi người ở đây cũng không nghĩ tới. Hồng Y Dị thiếu niên lập tức quay người muốn ngăn cản, có thể Thiên Vũ Tông những người khác tại Khổ Hà xuất thủ đồng thời liền mở rộng đánh giết hành động. Bọn họ vẫn là áp dụng hợp kích trận pháp, Ngạo Cửu thấy thế lập tức gia nhập chiến đấu. Một thời gian, đại điện bên trong đao quang kiếm ảnh, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Phương Tinh Thần thừa dịp loạn quan sát đến thế cục, hắn phát hiện Hồng Y thiếu niên Trương Phàm tại mọi người vây công bên dưới tuy có chút chật vật, nhưng linh hồn pháp tắc lực lượng mơ hồ tỏa ra, giống như có hậu chiêu. Đột nhiên, Trương Phàm hai tay kết ấn, một đạo kỳ dị linh hồn ba động khuyết tán ra đến, Thiên Vũ Tông mấy người nháy mắt động tác chỉ trệ, ánh mắt mê man. Nguyên lai hắn lại thừa dịp chiến đấu khoảng cách thi triển linh hồn công kích. Khổ Hà cố nén linh hồn đâm nói, hét lớn một tiếng, chịu đựng. Đồng thời tăng lớn công kích lực độ, muốn xáo trộn Trương Phàm tiết tấu. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, cái kia Hồng Y thiếu niên liền đã người bị thương nặng, liền cánh tay trái đều bị Khổ Hà chém xuống. Bất quá tại Ngạo Cửu chi viện bên dưới nhặt về một cái mạng. Lúc này hỗn chiến đã bắt đầu, Linh Phong các 9 tên cao thủ đối chiến Thiên Vũ Tông 7 người. Phương Tinh Thần 3 người tự nhiên là không có gia nhập, bất quá tại song phương người xem ra 3 người này tu vi cho dù gia nhập cũng không có ý nghĩa gì, dù sao tu vi còn tại đó. Song phương ngươi tới ta đi, một thời gian thực lực tương đương. Mặc dù nói Linh Phong các nhân số vượt qua bọn họ, còn có Ngạo Cửu cao thủ như vậy tồn tại. Nhưng Thiên Vũ Tông hợp kích trận pháp cũng sắc thực cường hãn, cái này cũng là bọn hắn ngày bình thường lập đi lặp lại rèn luyện nguyên nhân. Liên tại song phương kịch liệt thời điểm chiến đấu, Phương Tinh Thần ba người lặng lẽ hướng đại điện chi môn đi đến. Mà lúc này trọng thương Trương Phàm vừa vặn có khí không có chỗ vùng, thân hình lóe lên, bàn tay lớn trực tiếp hướng Phương Tinh Thần đỉnh đầu chụp tới. Ngay tại lúc đó Trương Phàm âm thanh nói, đều cho lão tử lưu lại. Nói xong Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong cảm giác đại não đình chỉ vận chuyển, tâm thần mê ly. Mà liên tại Trương Phàm bàn tay lớn sắp chụp tại Phương Tinh Thần đỉnh đầu thời điểm, Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, ngươi chúng kế. Chương 255, đều là đệ đệ, chương 255, đều là đệ đệ. Định. Một tiếng vô cùng uy nghiêm âm thanh ầm vang lên, đạo thanh âm này phảng phất mang theo vương giả khí tức. Mà cái kia Trương Phàm đột nhiên ngừng ở giữa không trung, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Phương Tinh Thần. Mà liên tại một sát na này, hắn thức hải bên trong xuất hiện một cái thân hình cao lớn ma thần. Không ngừng đánh nát ý thức của hắn, xem như linh hồn pháp tắc cao thủ hắn tự nhiên rõ ràng, lúc này chính mình ngay tại bị linh hồn công kích. Ngay tại lúc này song phương nhân viên đều phát hiện nơi đây dị thường, Ngạo Cửu quát to, tiểu tử ngươi dám. Phương Tinh Thần không nói gì, trong tay diệt thế thương trực tiếp đâm vào Trương Phàm lồng ngực. Mà một cỗ màu đen nguyên lực nháy mắt hóa thành bàn tay lớn gắt gao đem Trương Phàm nắm chặt, sau đó một màn kinh người liền phát sinh. Chỉ thấy Trương Phàm thân thể thần tốc khô quắc đi xuống, âm thanh khàn giọng cầu xin tha thứ, đừng có giết ta sư phụ là. Không có chờ hắn nói xong, Trương Phàm chỉ còn lại một bộ khô quắc túi ra. Phương Tinh Thần vung tay lên, một đoàn liệt hỏa liền đem cái này Trương Phàm trên thế gian một điểm cuối cùng chứng minh thiêu đốt hầu như không còn. Lúc này khôi phục thần trí Giang Vũ hai người cũng bị một màn trước mắt khiếp sợ, tình huống như thế nào? Bọn họ biết Phương Tinh Thần thực lực bất phàm, nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nhập đạo cựu tầng cảnh giới, vậy mà đem đạo vương cảnh giới Trương Phàm cho miểu sát. Mặc dù cái này Trương Phàm bản thân bị trọng thương, những cái kia không phải bọn họ có thể chống cự. Mà Ngạo Cửu không có lập tức xuất thủ, mà là nhìn chòng chọc vào Phương Tinh Thần trên tay diệt thế thương. Cái kia thương vậy mà là cực phẩm đạo khí. Ngạo Cửu nghiêm túc nói, cái gì? Cực phẩm đạo khí? Một cái nhập đạo cảnh giới tiểu tu lại có như vậy bảo vật, lúc này liền Thiên Vũ Tông tất cả mọi người lộ ra vẻ tham lam. Nếu như nơi này bốn bề vắng lặng, bọn họ thậm chí không cách nào khống chế mình muốn tại chỗ cướp đoạt dục vọng. Ngạo Cửu trầm giọng nói, tốt tiểu tử, ngươi giấu thật sâu à, hôm nay càng không thể để ngươi sống nữa. Nói xong liền hướng Phương Tinh Thần đánh tới, mà Khổ Hà gặp tình thế có chỗ chuyển cơ, lập tức hướng Thiên Vũ Tông mấy người truyền âm bố trí yêu cầu của mình. Mà mấy người nháy mắt phóng tới đại điện chi môn vị trí, bắt đầu chuẩn bị phá trận. Gặp những người này không có muốn trợ giúp chính mình ý tứ, Giang Vũ lập tức giận mắng lên, "Khổ Hà, ta tiên sư nhà ngươi, liền ngươi cũng xứng làm ta sư huynh, ta Giang Vũ tại cái này sinh thể, hôm nay bắt đầu thoát ly Thiên Vũ Tông, ta cho dù chết cũng không cùng các ngươi những này rác rưởi làm bạn." Nói xong lấy ra vũ khí liền muốn đi chi viện Phương Tinh Thần, mà Lâm Vũ Phong cũng là như thế. Mà liên tại cùng Phương Tinh Thần giao chiến mấy hiệp phía sau, Ngạo Cửu lui ra phía sau mấy bước đình chỉ công kích. "Tiểu tử, xem ra hai người bọn họ được đến bảo vật có lẽ ở trên thân thể ngươi a." Không bằng chúng ta làm cái giao dịch, chỉ cần ngươi đem bảo vật giao ra, ta có thể cam đoan để ngươi gia nhập ta Linh Phong Các. Ngạo Cửu tự tin nói. Lúc này Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong đứng tại Phương Tinh Thần sau lưng, hai người ánh mắt kiên định nói rõ chính mình nguyện ý cùng một chỗ tiến thối tín nhiệm. Bọn họ hôm nay cách làm cũng tại chưa tới cho bọn hắn mang đến to lớn cơ duyên. Phương Tinh Thần phất phất tay bên trên diệt thế thương, vừa vặn tiếp xúc mấy lần đã để toàn thân hắn huyết dịch bốc lên, mà hắn rõ ràng chỉ bằng vào tu vi hắn là không cách nào chiến thắng những người ở trước mắt. Sau đó hắn thả ra bản thân phong ấn tu vi, nháy mắt đi tới đạo sư cảnh tầng 1, đây cũng là hắn chân thật tu vi. Ngạo Cửu thấy thế nguyên bản nỗi lòng lo lắng để xuống, hắn cười nhạo nói, "Đạo sư cảnh, ngươi sẽ không cho rằng dạng này liền có thể an toàn chạy ra a?" Phương Tinh Thần nhìn xem Khổ Hà bình tĩnh nói, "Cho các ngươi một lựa chọn, cùng ta cùng một chỗ đánh giết Linh Phong các mấy người." Khổ Hà nghe vậy không để ý đến, ngược lại là đối với Ngạo Cửu hỏi, "Giữa các ngươi sự tình ta không tham dự, có thể thả chúng ta rời đi, đối với nơi này sự tình chúng ta có thể xin thề sẽ không đối với bất kỳ người nào nói về." Nói xong mấy người liền lập xuống lời thề. Ngạo Cửu đang suy nghĩ một lát sau liền giải ra trận pháp bỏ mặc mấy người rời đi, hắn cảm thấy chỉ cần bí cảnh còn chưa đóng lại, bọn họ sớm muộn cũng sẽ tại cái này gặp phải, đến lúc đó tại chém giết liền có thể. Mà bây giờ trọng yếu nhất là được đến phương tinh thần trên thân tất cả. Nhìn xem phát sinh tất cả, phương tinh thần cười nhạt một tiếng, các ngươi hôm nay người nào đều đi không được. Thiên Vũ Tông mấy người căn bản không có đem hắn lời nói coi ra gì, gặp trận pháp mở ra, lập tức muốn xông ra cái này địa phương nguy hiểm. Ngay tại lúc này, một đạo sắc bén kiếm khí tại mặt đất bay ra, ngắn ngủi một nháy mắt cái kia phía trước nhất Thiên Vũ Tông đệ tử liền bị tại chỗ rào sát. Mọi người thấy thế nhộn nhịp cầm vũ khí lên ngăn cản, Khổ Hà lớn nổi giận mắng, Ngạo Cửu ngươi tên tiểu nhân này không giữ chữ tín. Lúc này Ngạo Cửu có thể là một mặt một bức, hắn rõ ràng triệt hồi trận pháp, mà còn chính mình trận pháp cũng không có bá đạo như vậy. Lúc này Phương Tinh Thần trịnh trọng nói, cái này trận pháp là ta bố trí, mà các ngươi ở trước mặt ta đều là đệ đệ. Hôm nay ta liền để các ngươi biết tính toán ta đại giới, thuận tiện nói cho các ngươi, hiện nay tất cả những thứ này đều tại kế hoạch của ta bên trong, mà các ngươi bất quá là trong kế hoạch quân cờ mà thôi. Nói xong, mọi người mới phát hiện lúc này ở trận pháp bên ngoài xuất hiện bốn đạo thân ảnh, ba nam một nữ. Bốn người này chính là Phương Tinh Thần hệ thống không gian bên trong thuộc hạ, mà bọn họ đi ra mục đích có hai cái, một là tại bọn họ phương hướng bày ra cái này huyền thiên sát trận. Thứ hai là lợi dụng cái này thời gian vượt qua thiên kiếp khôi phục tu vi. Mà lúc này, cái này trận pháp bên trong công kích đã bắt đầu tạo thành. Trừ Phương Tinh Thần ba người bên ngoài, những người khác tại bị trận pháp công kích. Phương Tinh Thần mang theo hai người lùi đến trận pháp biên giới, đem hai người đưa ra trận pháp bên ngoài. Mà chính hắn lại không có lựa chọn đi ra, hắn nhìn xem trận pháp bên trong mọi người không ngừng bị trận pháp công kích, hắn lúc này vẫn còn tại thi hành kế hoạch của hắn. Lúc này, Ngạo Cửu mắt thấy tiếp tục như vậy tình huống nguy rồi. Lập tức đối với Khổ Hà hô lớn, ta tới giúp ngươi ngăn cản trận pháp công kích, ngươi đem cái kia tiểu tử chém giết, trận pháp tự nhiên bài trừ. Khổ Hà nghe vậy không có chút gì do dự, nháy mắt một thanh lợi kiếm hướng Phương Tinh Thần đâm tới. Phương Tinh Thần thấy thế cũng không có chỗ tránh, lắc đầu khinh thường nói, thật mụ hắn ngu xuẩn, để người làm vũ khí sử dụng, đã như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường a. Đối mặt với Phương Tinh Thần cảnh cáo, Khổ Hà đồng thời không có lùi bước, hắn thấy Phương Tinh Thần toàn bộ nhờ cái này trận pháp gia trì, nhưng tự thân tu vi không chịu nổi một kích. Liên tại hắn cách Phương Tinh Thần mấy mét khoảng cách thời điểm, nam đạo khí tức cường đại nháy mắt đem hắn khóa chặt. Dám đối nhà ta đại nhân bất kính, chúng ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Khổ Hà cảm giác được một cỗ khí tức tử vong, nháy mắt muốn lui về phía sau đi ra. Có thể hắn lại phát hiện thân thể của mình đã bị năm người da đen ma nhân đoàn đoàn bao vây, mà bọn họ lúc này đã nhào về phía chính mình. Khổ Hà nháy mắt buộc phát toàn thân mình nguyên lực, một kiếm bổ ngang đem bên trong một cái ma nhân chém thành hai nửa, mà hắn mượn cơ hội này nháy mắt tại cái này chỗ đột phá muốn trốn cách đi ra. Nhưng lại tại hắn đi qua cái kia bị chém thành hai nửa ma nhân thời điểm, vốn dĩ không có sinh khí ma nhân nháy mắt đem hắn ôm lấy, mà trong chốc lát cái kia ma nhân nửa người dưới liền tự động khép lại. Phương Tinh Thần nhìn xem chính mình năm con quỷ vương hết sức hài lòng, nếu biết rõ cái này quỷ vương tuyệt đối trung tâm, mà còn bọn họ tu vi đều tại chính mình tu vi lên lớp 10 tầng đại cảnh giới. Mấu chốt nhất là, cái này quỷ vương không cần tiêu hao tự thân nguyên lực, mà còn có thể làm được chân chính bất tử bất diệt. Liên tại quỷ vương ôm thật chặt gấp Khổ Hà thời điểm, bốn con quỷ vương khác nháy mắt vào tới. Tiếp xuống, chỉ thấy năm con quỷ vương phân biệt bắt lấy Khổ Hà cánh tay hai chân cùng đầu. Mà một cỗ màu đen khí tức trên tay bọn họ nháy mắt truyền vào Khổ Hà thân trong cơ thể. Khổ Hà lập tức cực kỳ hoảng sợ, hắn phát hiện mình tu vi bị phong ấn, hắn hiện tại không cảm giác được một tia nguyên lực tồn tại. Thậm chí ngay cả thân thể đều không thể động đậy, hắn hô lớn, "Cứu ta! Cứu ta!" Liên ở những người khác chuẩn bị cứu viện thời điểm, chỉ thấy cái kia quỷ vương cười hắc hắc nháy mắt phát lực, Khổ Hà cứ như vậy bị trực tiếp xé rách ra đến, tạo thành năm phần. Mà dạng này năm con quỷ vương hình như hết sức không vừa lòng, trong đó ba con quỷ vương cầm lấy hai cánh tay cùng một cái bắp đùi một cái cắn. Xong việc phía sau một cái quỷ vương cười to nói xong tháo thành tám khối, thiếu một khối cũng không được. Lúc này Khổ Hà còn chưa bỏ mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem chính mình tàn khuyết không đầy đủ thân thể. Hắn hối hận, hắn thật hối hận. Nghĩ hắn tại tông trong môn phái mặc dù nói so ra kém những cái kia thân truyền đệ tử, nhưng cũng bị chúng tinh phục nguyện, thời gian tiêu giao vui sướng. Mà bây giờ lại bị một tên vừa vặn phi thăng tiểu tu như vậy lăng đục, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Lúc này năm con quỷ vương nhìn xem Phương Tinh Thần, hắn thẳng nhiên nói, thưởng cho các ngươi được đến Phương Tinh Thần chỉ thị. Năm con quỷ vương nháy mắt đem Khổ Hà thân thể hướng trong miệng đưa đi, một bên ngai vừa mắng, đời sau, không đối, ngươi không có đời sau, bị chúng ta thôn phệ người là sẽ không tiến vào sinh tử luân hồi. Đời này ngươi không có mắt, chết chưa hết tội. Cảnh tượng này tăng thêm cái này lời thoại quả thực để tu luyện vô số tuế nguyện tất cả mọi người chạy xuống mồ hôi lạnh, trong đó Thiên Vũ Tông đệ tử đã bắt đầu hướng về trận pháp bên ngoài Giang Vũ hai người liên tục cầu xin tha thứ, hy vọng có thể nể tình đồng môn tha mình một lần. Có thể hai người lúc này nội tâm hào không gợn sóng, nếu như không có Phương Tinh Thần tại, hai người hôm nay tất nhiên thân tử đạo tiêu. Chương 256, Phương Tinh Thần bỏ mình, chương 256, Phương Tinh Thần bỏ mình. Ngạo Cửu một bên ứng phó trận pháp công kích một bên tự hỏi thoát đi chi pháp, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tình huống sẽ chuyển biến nhanh như vậy. Rõ ràng là chính mình kế hoạch thuận lợi tiến hành, trong nháy mắt chính mình liền trở thành người khác trong kế hoạch một phần. Lúc này Phương Tinh Thần đối năm con quỷ vương ra lệnh, hai người kia ta muốn sống, những người khác các ngươi có thể tùy ý xử lý. Năm con quỷ vương nghe vậy nháy mắt gia nhập chiến trường, mặc dù quỷ vương cũng tại đạo vương cảnh giới, thậm chí tu vi yếu tại những người này, nhưng có trận pháp gia trì, lại thêm bọn họ bất tử bất diệt, thường thường lấy cùng đối thủ đồng quy vu tận phương thức chiến đấu, cái này để hai đại tông môn đệ tử một thời gian không có tính tình. Mà Ngạo Cửu thấy thế, trong tay đột nhiên nhiều ra một vật, cái kia là một cái màu đồng cổ lệnh bài. Trên lệnh bài kia mặt vẽ màu đen mãnh hổ, mà cái kia mãnh hổ hai mắt tựa hồ lóe thần bí tia sáng, làm Ngạo Cửu đem lệnh bài ném đến giữa không trung thời điểm. Lệnh bài kia nháy mắt lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, trận pháp công kích đều bị cản lại. Mà cái này còn chưa kết thúc, lệnh bài kia bên trong màu đen cự hổ nháy mắt lao ra lệnh bài. Nó một tiếng hổ gầm, làm cho cả không gian cũng vì đó rung chuyển. Mà mục tiêu của nó khóa chặt tại Phương Tinh Thần trên thân, một giây sau liền nhào về phía Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần đối mặt đánh tới màu đen cự hổ, trong lòng run lên, nhưng hắn cũng không bối rối. Hắn cấp tốc ngưng tụ nguyên lực, trong tay tia sáng lóe lên, xuất hiện một cái lóe ra hàn mang diệt thế thương. Hắn hét lớn một tiếng, vung thương đón lấy cự hổ. Nhưng mà, cự hổ lực lượng quá mức cường đại, Phương Tinh Thần bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Liên tại cự hổ chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích lúc, năm con quỷ vương đột nhiên từ bốn phương tám hướng lao đến, đem cự hổ bao bọc vây quanh. Phương Tinh Thần lập tức quát bảo ngưng lại, để bọn họ chuyên tâm kiềm chế lại đối thủ của hắn. Mà tại liên tiếp cự hổ công kích đến, Phương Tinh Thần chỗ ngực đã lưu lại nhiều đạo vết thương. Hắn sở dĩ muốn như vậy, cũng là bởi vì muốn nghiệm chứng chính mình bây giờ thực lực làm sao. Làm cự hổ tại một lần nhào đến thời điểm, Phương Tinh Thần cảm giác thân thể của mình quả thực hành động chậm chạp. Nếu biết rõ chính mình pháp tắc chi lực có thể là đại thành, liền tính vừa vặn cái kia Hồng Y thiếu niên đều không thể làm đến, cái này cự hổ vậy mà đối hắn thi triển thành công. Phương Tinh Thần bá thể kim thân mở ra, tu vi nháy mắt nhảy lên tới đạo vương tầng 1. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, trên tay diệt thế thương kim quang bạo khởi, nháy mắt hướng cái kia cự hổ đâm tới. Bát Hoang Thần Thương đệ lục thức, luân hồi. Đây là Phương Tinh Thần tiến vào đạo vương tu vi đệ nhất lần biểu hiện ra chiêu này, chỉ thấy diệt thế thương xung quanh không gian tất cả pháp tắc chi lực toàn bộ mất đi hiệu lực. Mà cái kia cự hổ đối mặt với cường đại như thế công kích vậy mà không có chỗ tránh, song trảo tạo thành một tầng màu xanh yêu quang. Nháy mắt đụng vào nhau, trong khoảnh khắc, kịch liệt tiếng nổ vang vọng tại toàn bộ đại điện bên trong. Trong đó tu vi lệch yếu Thiên Vũ Tông đệ tử, không thể không vận khí ngăn cản. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Quỷ Vương lập tức xông đi lên, đem cái kia mấy tên đệ tử ôm chặt lấy. Mà tại năng lượng cường đại ba động xung kích bên dưới, Phương Tinh Thần bay rất ra ngoài, thân hình không đợi đứng vững, cái kia cự hổ lại lần nữa bay nhào mà đến. Cái này cự hổ quá mạnh, vậy mà tại chính mình tối cường một thương bên dưới lông tóc không thương. Lúc này Phương Tinh Thần một ngụm máu tươi phun tại diệt thế thương bên trên, giận dữ hét, không đem cái này mèo to chém giết, về sau ngươi cũng đừng đang muốn ăn đến đạo khí thức ăn ngon. Diệt thế thương tiểu thiên nghe đến Phương Tinh Thần uy hiếp, nháy mắt đem thương thần mặt ngoài máu tươi hấp thu, trong chốc lát Phương Tinh Thần lại lần nữa thi triển luân hồi. Cùng lần trước khác biệt, Phương Tinh Thần lúc này bản nguyên chi thụ hiện rõ, liên tục không ngừng năng lượng tại hướng trong thân thể của hắn tụ tập. Mà diệt thế thương lúc này cũng kim quang lập lòe, làm một thương này lại lần nữa cùng cái kia cự hổ chi chảo va chạm thời điểm. Một cỗ luân hồi chi lực nháy mắt xông phá cự hổ phòng ngự, mà diệt thế thương không có dừng lại, trực tiếp đâm xuyên cái kia cự hổ, mà Phương Tinh Thần cũng không chịu nổi. Một cái to lớn hổ chảo miễn cưỡng đập vào trên bờ vai hắn, nháy mắt đem cánh tay đánh nát. Phương Tinh Thần liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mà cái kia rời tay diệt thế thương chính gắt gao đính tại cự hổ thân trong cơ thể. Cự hổ bị đau, gật gù đáp ý, song chảo nắm chặt diệt thế thương muốn từ bên trong thân thể của mình rút ra. Có thể diệt thế thương được đến Phương Tinh Thần mệnh lệnh, làm sao sẽ dễ dàng buông tha, nó gắt gao hấp thụ, đầu thương không ngừng tại cự hổ trong thân thể khuấy động. Liên tại Phương Tinh Thần mở ra sinh mệnh pháp tắc cùng bá thể kim thân tu phục cánh tay của mình thời điểm, hắn cảm giác chính mình không gian bên trong sinh ra một tia dao động, mà Phương Tinh Thần tâm niệm vừa động. Trước mắt của hắn liền xuất hiện một cái lông mềm như nhung tàm bảo. Phương Tinh Thần biết, đây chính là cái kia màu xanh trong viên đá sinh mệnh thân thể. Tam Bảo Bảo vừa ra tới liền bắt đầu liếm ăn Phương Tinh Thần vết thương, Phương Tinh Thần ngạc nhiên phát hiện mình tại nó liếm ăn bên dưới vết thương vậy mà thần tốc khép lại. Mà đột nhiên Tam Bảo Bảo hình như phát hiện cái gì không được sự tình, nó thân hình biến mất tại Phương Tinh Thần trên thân. Một giây sau liền xuất hiện tại cái kia cự hổ trên đỉnh đầu, mà hết thể này đều để Phương Tinh Thần khiếp sợ. Bởi vì cái này Tam Bảo Bảo tốc độ quả thực quá nhanh, thậm chí liền mắt thường của mình đều không có thấy rõ. Mà Phương Tinh Thần suy đoán nó là lợi dụng không gian tại truyền tống, chiêu này nguyên bản tại hạ giới Phương Tinh Thần cũng có thể thi triển. Nhưng từ khi đi tới thượng giới phía sau hắn phát hiện nơi này không gian mười phần ổn định, chính mình không gian chi môn rất khó mở ra. Lúc này, Tam Bảo Bảo kêu to mấy tiếng, cái kia cự hổ tựa hổ nghe hiểu đồng dạng. Thân thể không ngừng run rẩy, nhưng mà một giây sau khiếp sợ chuyện của mọi người phát sinh. Chỉ thấy cái kia Tam Bảo Bảo mở ra miệng nhỏ dùng sức khẽ hấp, cái kia to lớn hắc hổ nháy mắt liền chăn nhỏ nó hút vào trong miệng. Tam Bảo Bảo trở lại Phương Tinh Thần trên bả vai, dùng đầu mài cọ lấy Phương Tinh Thần gò má, sau đó nằm ngáy o o. Ngạo Cửu lúc này há to miệng kinh ngạc nói không ra lời, hắn sợ dĩ dám lớn lối như vậy cũng là bởi vì lệnh bài này tồn tại. Đây chính là hắn sư phụ bảo vật, bây giờ cái này cự hổ bị thôn phệ, lệnh bài kia cũng chỉ còn lại phòng ngự năng lực. Lúc này trận pháp bên ngoài bốn người độ kiếp đã tới kết thúc rồi, Ngạo Cửu biết đây là cơ hội cuối cùng. Chỉ thấy hắn đối với Linh Phong các đệ tử hét lớn, các ngươi quên ra trước khi đến tông môn nói với các ngươi qua cái gì? Hắn câu nói này để còn lại Linh Phong các đệ tử cũng vì đó chấn động, một lát sau, bọn họ từng cái ánh mắt kiên định xông về Phương Tinh Thần. Mà trận pháp công kích bọn họ vậy mà đều chỉ là nhẹ nhàng ngăn cản, Ngũ Quỷ Vương thấy thế lập tức kinh hãi hô, đại nhân bọn họ muốn tự bạo. Phương Tinh Thần nghe vậy nháy mắt tại chính mình quanh thân khắc họa xuống phòng ngự trận pháp, hiện nay thân thể của hắn còn không có khôi phục, chỉ có thể như vậy ngăn cản. Chỉ thấy những đệ tử kia từng cái như lưu tinh bay tới, toàn thân cao thấp thiêu đốt màu đỏ huyết khí. Ngạo Cửu thấy thế cười to nói, tiểu tử, lần này xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Sau đó từng đạo lưu tinh tại Phương Tinh Thần xung quanh cơ thể nổ tung lên, cái kia kinh thiên động địa tiếng vang để hiện trường có loại cảm giác hít thở không thông. Liên tại cuối cùng một tiếng bạo tạc sau đó, Phương Tinh Thần thân ở địa phương đã sớm bị nổ ra một cái hố to. Mà nếu như không phải cái này đại điện phòng ngự lực kinh người, có lẽ đã sớm cùng nhau biến mất không thấy. Làm bụi mù tàn đi, năm con quỷ vương lập tức vọt tới hố to phía trên. Chỉ thấy Phương Tinh Thần nơi nào còn có nhân loại bộ dạng, tứ chi của hắn sớm đã không thấy, khuôn mặt cũng chỉ còn lại nửa tấm, mà cái kia toàn thân huyết nhục đều tại bạo tạc bên trong bị bốc hơi hầu như không còn. Kinh khủng nhất là, bây giờ Phương Tinh Thần đầu dựa vào xương cổ sống đang chống đỡ. Mà tại Phương Tinh Thần trước người có một thanh lợi kiếm cắm tại mặt đất, đây chính là cái kia Nhân Hoàng chi kiếm. Chương 257, phía sau trận tướng, chương 257, phía sau trận tướng. Lúc này Phương Tinh Thần không có chút nào sinh mệnh khí tức, ngay tại lúc này vừa vận độ kiếp xong xuôi bốn người nháy mắt xuất hiện tại hố to bên trên. Cái kia Hỏa Linh Nghĩ Vương lo lắng la lên, "Chủ nhân." Nói xong liền muốn lao xuống đi kiểm tra Phương Tinh Thần. Vạn Niên lão tổ một cái ngăn cản nàng, tỉnh táo nói, "Không nên gấp gáp, chủ nhân hắn có lẽ không có chết, nếu như hắn chết, chúng ta chắc chắn cùng một chỗ tiêu vong. Bây giờ trước phải giải quyết rơi phiền toái trước mắt, để chủ nhân yên tâm khôi phục." Mấy người nhẹ gật đầu, nháy mắt đem ánh mắt nhìn hướng cái kia còn sót lại mấy người. Lúc này còn lại mấy người đã lòng như cho nguội, đặc biệt là Ngạo Cửu. Hắn nhưng là chính hai nghe đến mấy người đối Phương Tinh Thần xưng hô, trong bốn người này thực lực yếu nhất chính là Vạn Niên cùng Hỏa Linh Nghĩ Vương, hai người đều tại Đạo Vương cảnh giới cùng chính mình tương đối. Mà hai người khác hắn vậy mà nhìn không thấu đối phương tu vi, lúc này hắn đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Lô Hữu Đức lập tức nói, "Chủ nhân có bàn giao, hai người kia muốn để lại người sống, còn lại đều giết ta." Nói xong bốn người cùng nháy mắt vào tới, mà năm con quỷ vương thì là đứng tại Phương Tinh Thần bên cạnh, đem hắn vây quanh trong đó bảo vệ. Trận pháp bên ngoài Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong sớm đã đối vừa mới phát sinh tất cả khiếp sợ không thôi, trong lòng bọn họ cảm khái chính mình lúc trước làm bao nhiêu quyết định chính xác, nếu không hôm nay bọn họ hạ chẳng sẽ cùng mấy người đồng dạng. Tại hai người bọn họ nhìn kỹ, vẹn vẹn mấy hơi thở, hai đại tông môn đệ tử ngay tại chỗ bị chém giết, mà cái Tiêu Ngạo Cửu cùng Thanh Hổ thì là bị phong ấn tu vi, bị Trương Thiếu Trạch ném vào hố to bên dưới. Theo mấy người tại hố to bên ngoài nhìn chăm chú lên Phương Tinh Thần, hắn còn sót lại thân thể lặng lẽ phát sinh biến hóa. Bá thể kim thân có thể là có trọng sinh công năng, lại thêm sinh mệnh pháp tắc gia trì. Phương Tinh Thần thân thể bị một tầng ấm áp ánh sáng nhu hòa bao vây lại, dần dần Phương Tinh Thần không hoàn chỉnh tứ chi bắt đầu mọc ra, huyết nục bắt đầu chậm rãi bao trùm bên trên. Ước chừng qua 2 ngày thời gian, gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ không gian. Mọi người vui mừng, bọn họ biết Phương Tinh Thần trở về. Phương Tinh Thần mở hai mắt ra một giây sau xuất hiện tại hố to bên ngoài, hắn hoạt động một chút thân thể của mình. Sau đó một ngụm trọc khí phun ra, sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại cái kia run lẩy bẩy trên thân hai người. Vạn Niên đi tới, cao hứng nói, "Ta liền nói chủ nhân không có việc gì chứ, Thiên Chi Tiêu Tử cùng chủ nhân so ra quả thực có thể ném." "Chủ nhân, hai người này xử lý như thế nào?" Nói xong vẫn không quên đem một đống chữ vật giới chỉ đưa tới Phương Tinh Thần trên tay, đây đều là đến từ hai đại tông môn đệ tử. Phương Tinh Thần chậm rãi nói, "Trước đem bọn họ đưa đến không gian bên trong, mà ta còn có một việc không có xử lý." Sau đó Phương Tinh Thần hướng cái kia đại điện trên tủ đi đến, liền tại cái kia trên tủ phương có một cái không đáng chú ý đồng hồ. Phía trước mọi người tại vờ vét bảo vật thời điểm đều không có chú ý tới, có thể là Phương Tinh Thần vừa tiến đến liền thấy nơi này đặc biệt. Kỳ thật đặc biệt đơn giản, cái này đồ đầy phòng đều đến từ tu chân thế giới, chỉ có cái chung này đơn là địa cầu kiểu dáng. Phương Tinh Thần lấy xuống đồng hồ, sau đó đem luyện hóa, sau đó cái kia cung điện to lớn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phương Tinh Thần hài lòng cười cười, suy đoán của hắn quả nhiên không sai, cái chung này đơn chính là cung điện này khống chế mấu chốt. Lúc này tất cả đạo thạch bảo vật đều quy về chính mình, về sau tại hệ thống không gian bên trong có thể chậm rãi nghiên cứu. Một mực đứng tại chỗ không dám động đạn Giang Vũ hai người, nhìn xem đi tới Phương Tinh Thần tâm tình khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Phương Tinh Thần vừa cười vừa nói, "Làm sao? Không nhận ra? Phía trước là ai nói muốn cùng ta chung sinh tử?" Hai người nghe vậy nháy mắt tâm tình buông lòng xuống, sau đó Phương Tinh Thần chỉnh trọng nói, "Hai vị huynh trưởng, ta mang các ngươi đi một chỗ, nhưng đây là ta bí mật, khi nhìn các ngươi nhất định không muốn truyền ra ngoài." Sau đó hai người lập xuống lời thề, Phương Tinh Thần liền đem bọn họ đưa vào đến hệ thống không gian bên trong. Làm tiến vào hệ thống không gian thời điểm, hai người một lát sau đã gần như điên cuồng. Nơi này không riêng nguyên lực dư giả, mà còn theo Phương Tinh Thần nói tới thời gian tốc độ chạy là ngoại giới gấp 20 lần. Làm bọn họ tiến vào Phương Tinh Thần vườn hoa lúc, miệng càng là trương lão đại. Bởi vì cái kia ngộ đạo trà thụ cùng phía trước bọn họ thấy qua thọ nguyên quả thụ, chính cắm rễ tại cái này. Mà nhìn xem ngộ đạo trà thụ lá cây như vậy đầy đủ, bọn họ nháy mắt minh bạch Phương Tinh Thần nội tình sâu bao nhiêu, Phương Tinh Thần kêu mấy lần hai người mới trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Giang Vũ lắc đầu nói, "Phương lão đệ a, nguyên lai thằng hề vẫn luôn là chúng ta. Xem ra sau này hai người chúng ta phải nhiều hơn dựa vào ngươi hỗ trợ, ngươi tiểu tử giấu cũng quá sâu." Phương Tinh Thần cười cười sau đó nghiêm túc nói, "Các ngươi không phải muốn biết ngàn năm trước đến cùng phát sinh cái gì sao? Hiện tại đáp án đang ở trước mắt." Tiếng nói của hắn vừa ra, Trương Thiếu Trạch liền đem Ngạo Cửu hai người ném vào trước mặt bọn hắn. Mà Phương Tinh Thần lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ nói, "Mấy người các ngươi đem những thứ kia phần, sau đó tiến vào trọng lực khu vực bắt đầu tu luyện, ghi nhớ kỹ đối thủ của chúng ta thập phần cường đại." Trương Thiếu Trạch mấy người lĩnh mệnh rời đi. Phương Tinh Thần tại cái này đem một cái chữ vật giới chỉ ném cho Diệt Thế Thương Phương Thiên, trong này đều là đạo khí, ngươi mau chóng hấp thu luyện hóa, ta rất muốn biết cực hạn của ngươi ở nơi nào. Làm tất cả giao phó xong, Linh Lung đi tới Phương Tinh Thần sau lưng. Phương Tinh Thần hỏi, "Linh Lung, phải chăng có thể rút ra hai người này ý thức cho chúng ta quan sát?" Linh Lung cười cười, "Không có vấn đề, trừ phương pháp này ngươi còn có thể để Vạn Niên lao tổ đối hai người bọn họ tiến hành tẩu hồn, phương diện này hắn nhưng là chuyên gia." Nghe lấy hai người đối thoại, Thanh Hổ sớm đã dọa đi tiểu, vội vàng nói, "Đại nhân ta nói, các ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho các ngươi." Giang Vũ lúc này không chế chính mình cảm xúc, quát lớn, "Các ngươi vì cái gì muốn đem huynh đệ hội người toàn bộ sát hại, nơi này đến cùng có cái dạng gì âm mưu?" Lúc này Ngạo Cửu Y Nguyên ôm may mắn tâm lý, đang muốn mở miệng ngăn cản, lại phát hiện chính mình không cách nào lên tiếng. Mà Phương Tinh Thần nhìn hắn một cái phía sau nghiêm khắc nói, "Ngươi nhanh chóng đem sự tình ngọn nguồn nói đến." Thanh Hổ thấy thế lập tức nói ra chính mình biết tất cả. Kỳ thật sự tình cùng Phương Tinh Thần suy đoán cơ bản nhất trí, Giang Vũ hai người tại bí cảnh sau khi ra ngoài, Linh Phong các liền hoài nghi bọn họ thâm tàng cái gì bảo vật không có lên dao, cho nên tại bọn họ lại lần nữa tiến vào bí cảnh lúc mở rộng điều tra. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, cái này huynh đệ hội người thà chết cũng không mở miệng, cho nên bọn họ liền mở rộng giết chóc. Mà lần này con mắt của bọn hắn đánh dấu cũng không phải là bí cảnh bên trong bảo vật, chuẩn xác mà nói Linh Phong Các có người để bọn họ đem phương tinh thần mang về tông môn, đến mức thủ đoạn gì đều có thể. Sau đó Thanh Hổ còn nói ra một cái bí mật kinh thiên, đó chính là lần này bí cảnh chuyến đi, Thiên Đạo Học Viện sẽ nhờ vào đó khảo sát tất cả tông môn đệ tử. Mà theo Ngạo Cửu nói tới, cái này Thiên Đạo Học Viện những năm này hình như một mực đang tìm một người. Nói đến đây, Phương Tinh Thần nắm giữ chính mình nhất tin tức muốn biết, mà trước mắt hai người lưu trên đời này đã lại không tác dụng, sau đó hắn giải trừ Ngạo Cửu phong ấn chậm rãi nói, ngươi còn có lời gì muốn nói? Chương 258, một tầng muộn, chương 258, một tầng muộn. Lúc này Ngạo Cửu sớm đã không có phía trước phách lối, thân thể một co quắp ngồi trên mặt đất. Đột nhiên hắn tốt như nghĩ đến cái gì, vội vàng bỏ đến Phương Tinh Thần dưới chân đau khổ cầu khẩn nói, Phương Tinh, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, vĩnh viễn nghe ngươi phân công, ta đối cái này Bát Hoang Đại Lục hết sức quen thuộc. Phương Tinh Thần nghe vậy cười cười, ngươi thật giống như không có nghe tiếng ta lời nói, ngươi còn có cái gì muốn nói? Các ngươi Linh Phong Các những năm này có phải là tiếp thu qua một hai mẹ con, bọn họ hiện tại người ở nơi nào? Ngạo Cửu suy nghĩ một lát sau, vội vàng nói, a, ta nhớ ra rồi, xác thực có dạng này một hai mẹ con cùng nhau phi thăng. Ta còn nhớ rõ bọn họ đến từ một cái gọi Thiên Lam Tinh Cầu địa phương. Lúc này Phương Tinh Thần có thể xác định, cái này Liêu Thanh Phương cùng Liêu Chính Vũ đúng là mảnh đại lục này. Sau đó Ngạo Cửu nói tiếp, cái kia hai mẹ con mười phần đặc biệt, vừa tiến vào Linh Phong Các liền bị đưa đến nội môn bên trong. Về sau ta có nghe nói hay không bao lâu, Thiên Đạo Học Viện liền người tới đem mẫu tử hai người mang đi, đến mức sau đó ra sao ta cũng không biết. Bất quá ta đã từng nhớ tới cái kia mẫu tử trước khi đi từng theo trưởng lão bọn họ bàn giao qua, lưu ý một cái gọi Phương Tinh Thần nam tu, hắn phi thăng địa phương hẳn là nói đến đây, Ngạo Cửu tốt như nghĩ đến cái gì. Hắn hoảng sợ nhìn xem Phương Tinh Thần, âm thanh run rẩy nói, chẳng lẽ nói ngươi chính là cái kia Phương Tinh Thần? Phương Tinh Thần không có trả lời mà là hướng về phía Giang Vũ hai người nói, bây giờ tình huống nghĩ đến các ngươi cũng rõ ràng, liền tính tại bí cảnh rời đi các ngươi tông môn bên ngoài nói để các ngươi về đi tu luyện, trên thực tế hẳn là sẽ đối các ngươi nghiêm hình ép hỏi. Cái này Thiên Vũ Tông xem ra các ngươi là triệt để trở về không được. Hai người cũng nghĩ đến vấn đề này, Lâm Vũ Phong nói, ngươi có ý nghĩ gì cứ nói đi, chúng ta nghe ngươi. Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu, ta nguyên danh kêu Phương Tinh Thần, cùng cái kia Thiên Đạo Học Viện có không giải được thù hận. Như vậy đi, các ngươi từ hôm nay trở đi liền ở ta nơi này hệ thống không gian bên trong tiến hành tu luyện, nơi này thời gian tốc độ chảy nhanh. Về sau có tốt tông môn các ngươi tại lựa chọn có hay không tiến vào, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, muốn bảo vệ chính mình người bên cạnh liền muốn dùng thực lực nói chuyện. Nơi này không gian rất lớn, hai người các ngươi tùy ý tuyển chọn cái địa phương, cần muốn cái gì liền cùng Linh Lung nói, tại chỗ này nàng có thể làm được bất cứ chuyện gì. Nếu như các ngươi thật sự có quyết tâm đề cao tu vi, cũng có thể hướng vừa rồi bốn người kia đồng dạng tiến vào trọng lực khu vực, bất quá không có có ý chí rất khó đứng vững áp lực. Đến ở trước mắt hai người liền giao cho các ngươi xử lý. Nói xong Phương Tinh Thần kêu lên Linh Lung trở lại gian phòng của mình bên trong, sau đó đem cái kia tàng bảo bảo lấy ra ngoài. Mà tại trong hoa viên Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong tại liếc nhau phía sau, liền một người kéo một cái tử địch, hướng nơi xa rừng rậm đi đến. Đến mức hai người kia kết quả làm sao, kỳ thật không cần đoán cũng minh bạch. Làm Linh Lung nhìn thấy Tam Bảo Bảo thời điểm, lập tức vui vẻ ôm vào trong ngực. Tiểu Gia Hỏa mở to mắt, nhìn trước mắt nữ nhân xa lạ. Nháy mắt thân thể biến mất, xuất hiện lần nữa thì là tại Phương Tinh Thần trên bờ vai. Tại Phương Tinh Thần hệ thống không gian bên trong, Linh Lung có thể nói là không gì làm không được. Nhưng vừa vặn Tiểu Gia Hỏa di động để nàng giật mình không thôi, nàng thậm chí cảm thấy đến dạng này tốc độ nếu như tại ngoại giới chính mình căn bản không có cách nào bắt lấy nó. Phương Tinh Thần cười cười, xem ra tiểu gia hỏa này rất không bình thường, thật không biết nó sau khi lớn lên là cái dạng gì. Bất quá nó phía trước có thể là thôn vệ một cái đạo vương cảnh giới cự hổ, xem ra khẩu phần của nó là yêu thú hoặc là thần thú. Sau đó hắn đối với Tam Bảo Bảo nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo tỷ tỷ này. Nàng có thể cho ngươi cung cấp thức ăn, ghi nhớ phải nghe lời, nếu không nàng sinh khí ta có thể không còn được. Nói xong Phương Tinh Thần thân hình biến mất, chờ đợi xuất hiện lần nữa lúc, đã tại cái kia bí cảnh đại điện thổ địa bên trên. Chỉ bất quá cái kia đại điện đã bị Phương Tinh Thần thu hồi, Phương Tinh Thần nhìn trên mặt đất một chút tàn tạ thân thể mảnh vỡ. Từng đoàn liệt hỏa bay ra. Trong chốc lát đánh nhau vết tích liền bị dọn dẹp sạch sẽ, sau đó hắn tiếp tục hướng thứ tầng 2 lối vào đi đến. Mà liền tại Phương Tinh Thần rời đi không gian phía sau, Linh Lung thi triển thần thông đem Lâm Vũ Phong cùng Giang Vũ sinh mệnh ấn ký cho lao đi, dạng này bọn họ tông môn bên trong sinh mệnh lệnh bài liền sẽ vỡ vụn, cũng sẽ không tại có người hoài nghi bọn họ. Lúc này Phương Tinh Thần mở ra ẩn tức chi pháp, sau đó dừng ở một khỏa đại thụ phía sau. Bởi vì phía trước tựa hồ ngay tại kinh lịch chiến đấu, mà chiến đấu song phương chính là mấy đại tông môn đệ tử cùng một cái dài trăm thước thanh long. Phương Tinh Thần biết, cái này thanh long chính là cái kia thủ quan buột. Mà tại những người này bên trong hắn đồng thời không nhìn thấy Thiên Đạo Học Viện thân ảnh, có lẽ bọn họ đã sớm thông qua nơi đây tiến vào bí cảnh tầng 2. Lúc này Song Phương đã tiến vào chiến đấu hồi cuối, cái kia thanh long tựa hồ tại quần công phía dưới thân hình người bại. Mà những này tông môn đệ tử cũng đều là nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, chỉ bất quá Phương Tinh Thần phát hiện, nguyên bản mỗi cái tông môn 10 người đội ngũ, hiện tại trên cơ bản tử thương hơn phân nửa. Đáng thương nhất chính là cái kia Ám Các, chỉ còn lại thiếu tử chiến một người. Bây giờ Thiên Vũ Tông cùng Linh Phong Các song song hạ tuyến, Ám Các cũng tại kéo dài hơi tàn. Mặt khác tông môn đệ tử thực lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Phương Tinh Thần kình địch lớn nhất chỉ còn lại cái kia Thiên Đạo Học Viện mấy người. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên phân tán ra đến. Trên tay đạo thạch trực tiếp cắm vào bên trong, đồng thời bọn họ không ngừng ngâm sướng lên cổ lao chú ngữ. Trong khoảnh khắc, một trận tử quang đem cái kia thanh long bao phủ lại. Thanh long giận dữ, không ngừng đụng chạm lấy trận pháp. Một người trong đó hô lớn nói, thời gian không nhiều, nhanh chóng tiến vào cái kia nhập khẩu, nháy mắt mọi người liều mạng hướng cái kia tầng 2 lối vào phóng đi, tiến vào sau lưng hình biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là rời đi tầng một lĩnh vực. Sau đó không lâu, cái kia thanh long toàn thân thương thế khôi phục. Hắn cửa ra vào lộ tiếng người cao giọng nói, các ngươi hai cái muốn giấu tới khi nào? Thanh long vừa dứt lời, hai thân ảnh phân biệt đi ra. Mà hai người này chính là Phương Tinh Thần cùng cái kia Thiên Kiếm Tông Thanh Kiệt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, có thể Phương Tinh Thần lại hết sức khiếp sợ, dài như vậy thời gian hắn vậy mà không có phát hiện người này ẩn thân nơi này, cái này tiểu tử quả nhiên không bình thường. Trời ơi, Phương huynh đệ, ta có thể là một mực đang tìm ngươi. Ngươi cái kia rượu ngon có thể tại tặng lão ca mấy bình, không có nó ta cái này tâm rất khó chịu a. Thanh Kiệt chân thành nói. Phương Tinh Thần nghe vậy cười cười, nói một chút ngươi vì cái gì tại chỗ này, nói thật rượu ngon hai tay dâng lên. Lúc này Thanh Long có chút tức giận, hai cái này tiểu tử làm mình không tồn tại sao? Một tiếng long ngâm vang lên, hai người mới vội vàng thu hồi vui cười chi ý. Hai người các ngươi vì cái gì không cùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào tầng 2? Thanh Long nghiêm túc hỏi. Lúc này Phương Tinh Thần dẫn đầu trước trả lời nói, bởi vì ta còn không muốn nhanh như vậy chết. Thanh Kiệt cũng nói, lấy tiền bối thực lực, những người kia căn bản không có tư cách tại trên tay người chạy đi. Tiền bối như vậy đổ nước, nghĩ đến nhất định là có âm mưu gì tồn tại. Thanh Long nghe vậy nhẹ gật đầu, hai cái này tiểu tử tâm tư cẩn thận, vậy mà khám phá chính mình biểu diễn. Thanh Long thản nhiên nói, nếu như các ngươi không tiến vào tầng 2, những cái kia thiên tài địa bảo nhưng là bị người khác đoạt được. Có mệnh cầm cũng phải có mệnh dùng mới được. Thanh Long chậm rãi nói, cái kia bây giờ các ngươi nghĩ muốn thế nào? Thanh Kiệt nói, thời gian vừa đến chúng ta tự nhiên sẽ bị chuyển đi, đoạn này thời gian chúng ta cùng uống rượu, nói chuyện phiếm ha không đẹp ư, ta cho ngươi biết ta, cái kia tiểu tử rượu ngon tuyệt đối là ngươi không có thưởng thức qua, ngươi uống qua một lần cam đoan để ngươi trung thân khó quên. Thanh Long nghe vậy khinh thường nói, ngươi cho rằng ta là ngươi đây, nghĩ ta cũng là. Lời nói đến nơi đây Thanh Long không có nói tiếp, mà là lời nói xoay chuyển, thiên hạ cái gì rượu ngon lão tử không uống qua. Thanh Kiệt ánh mắt nhất chuyển lập tức nói, ngươi mặc dù tu vi cao tại chúng ta, nhưng nói đến rượu ta nhìn ngươi cũng chính là cái ngoài nghề. Không phải ta trò cười ngươi, ngươi lấy ra cái kia rượu đoán chừng cũng không bằng hắn vỏ chai rượu đổi tiếp nước. Phương Tinh Thần mặc dù không xác định cái này Thanh Kiệt lần này đến tuột cùng ý gì, nhưng hắn biết Thanh Kiệt là tại cố ý chọc giận cái này Thanh Long. Thanh Long lúc này thân thể lóe lên, hóa thành một áo xanh lão giả chậm rãi rơi trên mặt đất. Hắn chỉ vào Phương Tinh Thần hô lớn, tiểu tử, ngươi lấy ra ngươi rượu cùng ta so tài một chút. Không đợi Phương Tinh Thần nói chuyện, Thanh Kiệt nháy mắt đứng ở Phương Tinh Thần trước người nghiêm túc nói, dựa vào cái gì, ngươi không nên nhìn ngươi như thế lớn số tuổi. Ta nói cùng huynh đệ ta so rượu ngươi chính là cái đệ đệ, ngươi nhanh một bên lạnh mau đi đi, đừng ảnh hưởng huynh đệ ta hai người uống rượu làm vui. Lúc này Thanh Long đã nổi giận, hắn lấy ra một cái bầu rượu rào rạt đắc ý nói, dạng này, chúng ta đến tỉ thí một chút. Nếu như ta thua, không riêng để các ngươi tiến vào tầng 2, ta sẽ còn tặng các ngươi một bảo vật, có nó cái kia tầng 2 quái vật liền sẽ không tập kích các ngươi. Lúc này Phương Tinh Thần triệt để minh bạch, cái này Thanh Kiệt là cho cái này lão long hạ một cái bộ, mà cái này lão long hẳn là tại chỗ này đợi quá lâu, không hiểu cái gì làm cho lòng người hiểm ác. Sau đó Phương Tinh Thần khó khăn nói, đã như vậy, vậy ta liền mạo muội. Nói xong hắn cũng lấy ra ba cái bầu rượu, mà trong này chứa địa cầu ba khoản rượu trắng. Kỳ thật Phương Tinh Thần một mực không hiểu, vì cái gì tu chân giả đối địa cầu rượu trắng như vậy thích. Lão long dẫn đầu mở ra trước chính mình bầu rượu đưa tới hai người trước mặt, Thanh Kiệt một cái tiếp nhận uống một ngụm theo rồi nói ra, cũng không tệ lắm. Thanh Long nghe xong nháy mắt đại hỉ, đáp ý nói, đó là tự nhiên, ta rượu này có thể là. Không chờ hắn nói xong Thanh Kiệt không chút khách khí nói, đừng chém gió nữa, ngươi nếm thử rượu của hắn. Lão long tùy tiện cầm lấy một cái bầu rượu, làm một ngụm rượu vào trong bụng phía sau. Lão long biết chính mình trúng kế, có thể trên tay lại không muốn buông ra bầu rượu. Sau đó hắn lại đem hắn hai bầu rượu cầm lấy, uống xuống phía sau ánh mắt của hắn cũng không còn cách nào ngụy giả vờ tiếp. Một lát sau lão long khẽ cười nói, cái kia tiểu huynh đệ, ta nghĩ thương lượng với ngươi một việc. Chương 259, mê vụ tuyệt cảnh, chương 259, mê vụ tuyệt cảnh. Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, tiền bối là muốn chút rượu ngon đúng không? Lúc này lão long liên tục gật đầu. Phương Tinh Thần biết thời cơ chín muồi, vung tay lên, mười mấy cái bầu rượu xuất hiện tại trên mặt đất. Hắn đau lòng nói, tiền bối, đây là ta tất cả gia sản. Tiền bối nguyện ý chỉ điểm ta hai người tiến vào tầng tiếp theo, tiểu tử nguyện ý dương dương đưa lên. Coi trọng. Lúc này Thanh Kiệt mặc dù ngoài miệng ca ngợi nói, trong lòng lại thầm mắng Phương Tinh Thần thật biết diễn. Lão long thu hồi rượu ngon, sau đó ném cho hai người hai ngọn đèn sáng. Sau đó đem tầng 2 chi tiết hướng hai người nói về, cái này tầng 2 bên trong trải rộng từng lớp sương mù. Mà cái kia mê trong sương mù có một loại sinh vật tồn tại, bọn họ số lượng đông đảo, thích hút máu người. Chỉ cần cái này đèn sáng bất diệt những quái vật kia liền không làm gì được bọn họ. Liên tại hai người chuẩn bị cửa vào thời điểm, lão long đột nhiên truyền âm cho Phương Tinh Thần, ghi nhớ, cái kia tầng 2 thủ quan thần thú chỉ có dựa vào thực lực, mà hắn có một cái nhược điểm. Phương Tinh Thần nghe xong liên tục gật đầu, sau đó hỏi, tiền bối vì sao muốn nói cho ta biết? Tiểu tử ta tương đối coi trọng ngươi, nếu như ngươi có cơ hội, nhớ tới hôm nay trợ giúp của ta liền được. Sau đó Phương Tinh Thần tiến vào tầng 2, mà hắn chân chính nguy cơ cũng vừa mới bắt đầu. Làm Phương Tinh Thần thấy rõ hết thảy trước mắt, lại ngạc nhiên phát hiện cái kia Thanh Kiệt vậy mà không tại bên cạnh mình. Mà hắn thả ra thần thức vẫn không có bất luận cái gì manh mối, lúc này Phương Tinh Thần hình như minh bạch. Nơi này tiến vào phía sau có thể là ngẫu nhiên truyền tống đến khác biệt vị trí, có thể là dựa theo Giang Vũ nói tới hai bọn họ một mực cùng một chỗ, chuyện cho tới bây giờ nghĩ cũng vô dụng. Phương Tinh Thần cầm đèn sáng chậm rãi đi tới, đèn sáng chỗ phạm vi bao phủ ước chừng có khoảng 10 mét. Phương Tinh Thần có thể cảm giác được cái kia mê trong sương mù hình như có đồ vật gì tại du tẩu, đúng lúc này, Ngũ Quỷ Vương âm thanh đồng thời xuất hiện tại trong đầu của hắn. Chủ nhân không muốn đi. Năm con quỷ vương nháy mắt xuất hiện tại Phương Tinh Thần trước người, bọn họ dùng ánh mắt tham lam bốn phía quan sát. Sau đó hướng Phương Tinh Thần bẩm báo nói, chủ nhân, những này mê vụ đối với phổ thông tu sĩ 10 phần nguy hiểm, nhưng đối với chúng ta mà nói là vật đại bổ. Cái gì? Vậy mà có thể thôn phệ những này mê vụ? Phương Tinh Thần sau đó cho phép ngũ quỷ vương tiến hành thôn phệ, chỉ thấy năm con quỷ vương phân biệt hướng phương hướng khác nhau phóng đi. Trong chốc lát liền vọt vào mê trong sương mù, sau đó không lâu thần kỳ một màn lại lần nữa trình diễn. Nguyên bản thấy không rõ mê vụ Phương Tinh Thần, lại nhìn thấy năm con quỷ vương thân ảnh. Mà bọn họ bốn phía mê vụ chính tại tiến vào thân thể bọn hắn trong cơ thể, mà Phương Tinh Thần có thể cảm giác được ngũ quỷ vương một bên hấp thu thực lực cũng ở một bên tăng lên. Dù sao Phương Tinh Thần cũng không nóng nảy, liền một bên tiến lên, một bên để quỷ vương đem mê vụ hấp thu. Ở trong quá trình này, Phương Tinh Thần còn phát hiện không ít cực phẩm đạo thạch cùng đạo khí bảo vật. Cứ như vậy tiến lên vài ngày sau, một cái quỷ vương hướng Phương Tinh Thần truyền âm nói, chủ nhân hướng vị trí của ngươi tiến lên, nơi này có bảo vật. Phương Tinh Thần nghe vậy lập tức cảm thụ vị trí của đối phương, tại cái khác quỷ vương nương theo bên dưới đi tới một cái hồ nước. Quỷ vương ra hiệu cái kia bảo vật liền ở trong nước, Phương Tinh Thần mở ra thần nhãn nhìn. Cái kia đáy nước lúc này chính có một cái to lớn vỏ sò, cái kia vỏ sò trong miệng tựa như là một viên chiếu lấp lánh trân châu. Mấy cái quỷ vương nháy mắt vào trong nước, hợp lực muốn đem cái kia vỏ sò mang lên. Có thể là bọn họ đã dùng hết toàn lực, cái kia vỏ sò vậy mà không hề động một chút nào. Cái này để Phương Tinh Thần phạm vào khó, lúc này Phương Tinh Thần có một cái to gan ý nghĩ. Sau đó hắn đem hai tay đặt ở mặt nước, toàn thân nguyên lực bộc phát, hắn nghĩ đem toàn bộ hồ nước đều hút vào hệ thống không gian bên trong. Trải qua mấy lần thử nghiệm hắn phát hiện mình nguyên lực không đủ, sau đó hắn kêu ra không gian mọi người. Nhiều người lực lượng lớn, đại gia không ngừng hướng Phương Tinh Thần chuyển vận nguyên lực, không bao lâu, cái kia hồ nước bắt đầu đung đưa. Nương theo mọi người sau cùng khí lực, cái kia hồ nước triệt để bị hấp thu vào hệ thống không gian bên trong. Nghiên cứu cái kia trong hồ nước vỏ sò nhiệm vụ liền giao cho Linh Lung, mà Phương Tinh Thần mang đi quỷ vương tiếp tục đi tới. Phương Tinh Thần tiến vào bí cảnh ngày thứ 15, thời gian đã hơn phân nửa. Hắn những ngày này đồng thời không có gấp đi đường, hắn để quỷ vương tận khả năng hấp thu cái kia mê vụ. Về sau cơ hội như vậy cũng không nhiều, theo quỷ vương hấp thu, rất nhiều nơi sương mù đều đã biến mất. Mà năm con quỷ vương tu vi đã tiến vào đạo vương tầng 9, có đột phá đạo quân dấu hiệu. Phương Tinh Thần tại tiến lên nửa ngày sau, đột nhiên phát hiện phía trước không có một tia sương mù, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một tòa núi cao nguy nga. Hắn lập tức thu hồi quỷ vương, hướng cái kia núi cao đi đến, mà hắn vừa tiến vào núi cao liền phát hiện hơn 10 đạo khí tức. Trong đó cách hắn tương đối gần một đạo yếu ớt khí tức hình như đang cùng người tranh đấu, mà đạo này khí tức chính đang hướng về mình bên này lao vụt tới. Phương Tinh Thần lập tức gần nút đi xuống, coi hắn thấy rõ lúc phát hiện lúc này một cái mập mạp nam tử đang liều mạng chạy trốn. Mà phía sau hắn đang có hai tên nam tử mặc áo trắng ở phía sau đuổi giết, mà cái này hai tên nam tử áo trắng mặc quần áo Phương Tinh Thần một cái liền nhận ra là Thiên Đạo Học Viện đệ tử. Mà cái kia phỉ tử 10 phần thú vị, bên hông mang theo một cái hư bao, phía trên một cái to lớn tài chữ 10 phần làm người khác chú ý. Liên tại phỉ tử muốn bị đuổi kịp thời điểm, phỉ tử hướng hai người ném ra vài trường công kích phù văn, sau đó nổi giận mắng: "Thiên Đạo Học Viện bại hoại, muốn giết ngươi béo già, các ngươi còn quá còn non chút, chờ ngươi béo già sau khi rời khỏi đây nhất định muốn đem các ngươi ghê tởm sắc mặt công bố thiên hạ." Cái này phỉ tử công kích phù văn uy lực kinh người, giống như lôi đình và quân, nháy mắt đem hai người kia nổ liên tiếp lui về phía sau. Cái kia phỉ tử dáng người cồng kềnh, tựa như một tòa di động núi nhỏ, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh như thiểm điện, khiến người lưu lưới. Trong nháy mắt, hắn liền như là cỗ sao trổi phi nhanh mà ra, cấp tốc biến mất tại hai người tầm mắt bên trong. Nhưng mà, cái này phỉ tử dù sao thân chịu trọng thương, nguyên lực tiêu hao rất lớn. Liên tại hắn phi hành sau đó không lâu, thân thể cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều đánh tới, để tốc độ của hắn dần dần chậm lại. Mà lúc này, hắn nguyên lực cũng đã thiếu nghiêm trọng, phản phất đến tàn trong gió, tùy thời cũng có thể dập tắt. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Đạo thân ảnh này giống như ưu linh, lặng yên không một tiếng động, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Phi tử trong lòng giật mình, muốn phanh lại, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách ngừng lại thân hình. Liên tại phi tử cùng đạo thân ảnh kia sắp đụng nhau nháy mắt, một thân ảnh khác như quỷ mị từ phía sau hắn tránh hiện ra, giống như một bức tường đồng vách sắt, chặn lại đường lui của hắn. Cái này hai thân ảnh một trái một phải, đem phi tử kẹp ở giữa, tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng đây. Phi tử lại lần nữa hướng cái kia túi thơm sơ soạn, có thể là công kích kia phủ văn sớm đã dùng xong. Phi tử, ngươi ngược lại là chạy a? Ngươi không phải muốn tố giác chúng ta sao? Vậy ngươi muốn có mạng sống đi ra mới được. Nói xong hai người nháy mắt hướng hắn phóng đi. Nơi này không cách nào hấp thu nguyên lực, phi tử lúc này cắn răng toàn thân màu đỏ huyết khí bay lên. Hắn đã làm tốt cùng hai người đồng quy vu tận tính toán. Nhưng vào lúc này, năm thân ảnh đột nhiên xuất hiện, vẻn vẹn nháy mắt liền ôm thật chặt lại cái kia Thiên Đạo Học Viện hai người. Bất thình lình một màn, để phi tử từ bỏ tự bạo ý nghĩ. Kèm theo hai người kia hoảng sợ tiếng thét chói tai, một cô hắc khí nháy mắt đem hai người tu vi phong ấn, sau đó một người nam tử thân ảnh xuất hiện ở phi tử trước mặt. Chương 260, ám toán, chương 260, ám toán. Cái này Thiên Đạo Học Viện hai người hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào điều động nguyên lực. Sau đó gầm thét lên, ngươi là người phương nào? Cũng dám ám toán Thiên Đạo Học Viện người, ngươi cũng đã biết ngươi đã phạm phải tội chết. Hiện tại đem ta hai người thả ra, nếu không tính cả ngươi tông môn sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Người này càng nói càng kích động. Phương Tinh Thần chậm rãi bước hướng về phía trước, đi đến người nói chuyện kia bên người. Chỉ nghe ba một tiếng, một đạo rõ ràng dấu năm ngón tay dấu vết liền lưu tại trên mặt của đối phương. Ai cho ngươi dũng khí? Lấy nhiều khi ít ngươi thì xem là cái gì? Dựa vào tông môn ngươi thì xem là cái gì? Ngươi để ta thả ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cái này liên tiếp đặt câu hỏi để hai người một thời gian không biết đáp lại như thế nào. Tiểu tử, ngươi chớ có phép lối, chúng ta tông môn sư huynh liền tại không xa. Chờ bọn hắn chạy đến ngươi liền chết chắc. Coi hắn vừa dứt lời, mấy cái quỷ vương nháy mắt đem hắn vây quanh. Không có bất kỳ cái gì nguyên lực gia trì, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể. Quỷ vương như mưa rơi năm đấm liền nện ở trên người hắn, vừa đánh còn một bên mắng, dám cùng nhà ta đại nhân trang bê, ta làm chết ngươi. Một cái khác Thiên Đạo Học Viện đệ tử lúc này mười phần vui mừng chính mình không có nhiều lời, mà tên đệ tử kia toàn thân cao thấp xương cốt vỡ vụn, đầu kia càng giống là cái đầu heo. Sau đó tại Phương Tinh Thần gia hiệu bên dưới, Ngũ Quỷ Vương đem hai người đưa vào hệ thống không gian. Phi Tử nhìn thấy đột nhiên biến mất mấy người, nháy mắt đi đến Phương Tinh Thần trước người cung kính nói, đa tạ đạo hữu cứu ta một mạng, dám hỏi đạo hữu tôn tính đại danh, chờ sau khi rời khỏi đây ta thông báo thương hội tất nhiên đến nhà nói cảm ơn. Phương Tinh Thần bình tĩnh nói, không cần, hai người này ta có việc muốn hỏi bọn hắn, cũng coi là cử chỉ vô tâm. Nói cho ta một chút vừa rồi chuyện gì xảy ra. Sau đó Phi Tử hướng Phương Tinh Thần giảng thuật gần đây chuyện phát sinh, kỳ thật cái này Phi Tử là thông báo thương hội đại công tử, Triệu Vượng Tài. Nghe đến đó Phương Tinh Thần hồi ức tại địa cầu lúc, cái tên này có thể không xa lạ gì a. Hắn lao cha có thể là thông báo thương hội hội trưởng, tiến vào bí cảnh danh ngạch bên trong lúc đầu không có hắn. Hắn là cùng đệ tử khác thay đổi thân phận, muốn vào đến tầm bảo. Mà cái này thông báo thương hội tại Bát Hoang Đại Lục có thể nói là giàu có nhất tồn tại, theo lý thuyết không người nào nguyện ý đắc tội bọn họ. Nhưng lại tại mấy ngày trước đây, bọn họ tiến vào bí cảnh tầng 2. Mới đầu, bọn họ dựa vào bảo vật tụ tập lại một chỗ, kinh lịch mấy lần trong xương mù quái vật tập kích, mặc dù có thương vong, nhưng cũng miễn cưỡng tiến vào khu vực an toàn. Có thể mọi người đi tới dưới chân núi thời điểm, một tên Thiên Đạo Học Viện đệ tử ngăn cản tất cả mọi người đừng đi, cũng yêu cầu những người này tại không có bọn họ ý chỉ điều kiện tiên quyết chờ đợi ở đây. Một ngày trước, cái kia núi cao đỉnh không ngừng có bảo quan xuất hiện, có ít người bắt đầu kìm nén không được, muốn phía trước đi kiểm tra. Có thể Thiên Đạo Học Viện người mười phần bá đạo, lại qua đường này, đệ tử kia không biết là tiếp thu được người nào mệnh lệnh, cho phép chúng ta tiến về đỉnh núi, chúng ta tự nhiên là muốn đi xem một chút. Có thể đến đỉnh núi phía sau mọi người sợ ngây người, lúc này trên đỉnh núi có một viên đỏ tươi kim loại mâm tròn. Mâm tròn kia bên trên có 5 cái ngọc chế chén lớn, mà trong đó 2 cái trong chén đang chứa chất lỏng màu đỏ. Nói đến đây, Phi Tử vội vàng nuốt vào mấy viên thuốc theo rồi nói ra, "Đạo hữu, ngươi đoán cái kia chất lỏng màu đỏ là cái gì?" Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt hoảng sợ nói, "Chẳng lẽ là máu tươi?" Triệu Béo nhẹ gật đầu hoảng sợ hồi đáp, "Đúng là tu sĩ máu tươi." Mâm tròn kia bên cạnh ngã trên mặt đất mặt khác tông môn đệ tử khô quắc thi thể đã nói lên tất cả. Lúc ấy chúng ta khẩn trương vô cùng, không biết cái này Thiên Đạo Học Viện người rốt cuộc muốn làm gì. Sau đó Thiên Đạo Học Viện người để chúng ta đem máu tươi của mình bỏ vào cái kia ngọc trong chén, đồng thời hứa hẹn sau khi rời khỏi đây cho chúng ta tiến vào Thiên Đạo Học Viện khảo hạch tư cách. Lúc đầu mọi người cũng không nguyện ý, làm sao thực lực đối phương cường đại, chỉ có dựa theo bọn họ ý tứ đi làm. Có thể người thứ nhất mới vừa vạch phá cánh tay của mình để máu tươi chảy đến trong chén thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh. Cái kia bát ngọc tựa hồ có cái gì lực lượng thần bí, người kia căn bản là không có cách khống chế thân thể, mãi đến giọt cuối cùng máu tươi chảy xong, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Kinh khủng nhất là, hắn Nguyên Anh cũng bị rút đi, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này người nào cũng không nguyện ý chịu chết, sau đó liền cùng Thiên Đạo Học Viện mọi người mở rộng chiến đấu, nhưng song phương thực lực sai biệt quá lớn. Ta cũng là dựa vào gia tộc bên trong bảo vật mới miễn cưỡng đột phá chúng đây, hướng chân núi bỏ chạy. Chuyện kế tiếp ngươi liền thấy. Phương Tinh Thần nghe vậy tự hỏi, dựa theo Ngạo Cửu nói tới, chẳng lẽ cái gọi là đối với mấy cái này tông môn đệ tử khảo sát chính là vì để bọn họ kích hoạt mâm tròn kia. Mâm tròn kia đến cùng có chỗ đặc biệt gì, nghĩ đến lần trước tiến vào bí cảnh cái này Thiên Đạo Học Viện nhất định là nắm giữ cái gì bí mật không muốn người biết. Phương Tinh Thần nhìn trước mắt Phi Tử chậm rãi nói, ta muốn tiến đến bên trên đỉnh nhìn xem tình huống, ta khuyên ngươi thần tốc rời đi nơi này, liền tại tầng 2 tìm một chỗ che giấu. Hiện nay còn có nửa tháng thời gian bí cảnh liền phải kết thúc, đến lúc đó ta nghĩ bọn hắn cũng không dám ở bên ngoài công nhiên ra tay với ngươi. Phương Tinh Thần chính muốn rời đi bị Triệu Béo gọi lại, đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đây là gia tộc ta lệnh bài, về sau ngươi tại Bát Hoang Đại Lục bất luận cái gì thông báo thương hội đều có thể được đến trợ giúp. Còn có ta cũng khuyên ngươi không nên đi, cái kia Thiên Đạo Học Viện thực lực quá đáng sợ, ta thậm chí hoài nghi bọn họ trong đó có vượt qua đạo vương cảnh giới tồn tại. Nói xong một cái viết thông báo lệnh bài xuất hiện ở Phương Tinh Thần trên tay. Mà Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, sau đó biến mất tại nguyên chỗ hướng đỉnh núi kia phương hướng bay đi. Liên tại Phi Tử chuẩn bị rời đi thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người này mặc lôi thôi, một cái bầu rượu tại tay. Hắn thản nhiên nói, Phi Tử, đem ngươi mới vừa cùng người kia nói lời nói tại nói với ta một lần a. Nếu như Phương Tinh Thần tại chỗ này nhất định có thể nhận ra người này, Thiên Kiếm Tông Thanh Kiệt. Trên đỉnh núi, lúc này nổn ngang lộn xộn thi thể băng lãnh nằm trên mặt đất. Mà mâm tròn kia bên trên bát ngọc lúc này đã có 4 cái tiếp đầy máu tươi, lúc này thiếu niên áo trắng ném xuống cái cuối cùng tông môn đệ tử thi thể. Toàn thân hắn đã dính đầy máu tươi, ánh mắt hung ác để mặt khác Thiên Đạo Học Viện đệ tử nhộn nhịp lui lại. Thiếu niên giận dữ hét, hai tên phế vật kia làm sao còn chưa có trở lại, một cái thông báo thương hội phỉ tử mà thôi. Hai người các ngươi phía trước đi xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói xong bị hắn nhìn chằm chằm hai tên đệ tử nháy mắt đứng dậy hướng chân núi bay đi. Mà thiếu niên nhìn xem cái kia bát ngọc tự lẩm bẩm, lần này là ta tiến vào nội môn cơ hội, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Sau đó không lâu, hai tên Thiên Đạo Học Viện đệ tử đi tới phỉ tử rời đi địa phương. Trải qua một hồi tra xét, một người trong đó nói, nơi này có đánh nhau vết tích, bất quá hình như bị người thanh lý qua. Chẳng lẽ nói, hai vị sư đệ đều ngộ hại? Một người khác hai hàng lông mày nhíu chặt theo rồi nói ra, nên sẽ không phải, cái kia phỉ tử bản thân bị trọng thương, hai vị sư đệ làm sao sẽ bị hắn đánh giết? Bất quá việc này có chút kỳ lạ, chúng ta vẫn là trước trở về bẩm báo cho thỏa đáng. Hai người vừa muốn quay người rời đi, lại phát hiện một tầng vô hình màn sáng đem hai người bao phủ trong đó. Chương 261, huyết tế, chương 261, huyết tế. Lúc này hai người biết chính mình bị trận pháp vây khốn, lập tức xuất thủ hướng cái kia trận pháp đánh tới. Mấy hơi thở sau đó, cái kia trận pháp mặc dù không ngừng run rẩy, nhưng rõ ràng không có dễ dàng như vậy phá vỡ. Lúc này, trận pháp bên ngoài Phương Tinh Thần thân ảnh xuất hiện. Hai người lập tức cảnh giới, tại cảm giác được Phương Tinh Thần tu vi phía sau ngược lại buông lòng xuống. Dù sao cảnh giới khác biệt, để hai người cảm thấy tính mạng mình không lo. Ngươi là người phương nào? Cũng dám ám toán ta hai người, ngươi cũng đã biết thân phận của chúng ta. Nam tử trẻ tuổi phách lối nói. Phương Tinh Thần nghe vậy lắc đầu, theo rồi nói ra, ta thật sự là không hiểu, các ngươi thiên phú đều rất không tệ, vốn có thể leo lên tu chân đỉnh phong đi xem một chút cái này thế giới chân thật. Có thể các ngươi lại tin tưởng thiên đạo lời nói, từng cái lây tiến vào thiên đạo học viện làm kiêu ngạo. Há không biết đây cũng không phải là thế giới chân thật, các ngươi nghe được nhìn thấy đều chưa hẳn chân thật. Phương Tinh Thần nói xong, trận pháp bên trong xuất hiện hai cái thân ảnh, mà không chờ thiên đạo học viện hai người kịp phản ứng, liền bị Ngô Hữu Đức cho phong ấn tu vi mang vào hệ thống không gian, mà Phương Tinh Thần cũng biến mất tại chỗ. Phương Tinh Thần trong hoa viên, bốn tên thiên đạo học viện đệ tử lúc này chính quỳ trên mặt đất. Trong đó hai người thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên là kinh lịch một chút tra tấn. Mà vừa tiến vào hai người y nguyên bảo trì chính mình lòng kiêu ngạo, ánh mắt hung ác nhìn xem Phương Tinh Thần. Lúc này năm con quỷ vương xuất hiện, đối bốn người tiến hành một phen thích giáo dục, một lát sau Phương Tinh Thần chậm rãi nói, người nào có thể nói cho ta một chút thiên đạo học viện sự tình, còn có cái kia trên đỉnh núi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này phong ấn bị giải trừ, nam tử trẻ tuổi kia nháy mắt bạo khởi, một thanh trường kiếm đâm thẳng Phương Tinh Thần yết hầu. Có thể Phương Tinh Thần bên người mấy người vậy mà không một người ngăn cản, liền tại nam tử cho rằng thành công lúc. Trường kiếm kia tại Phương Tinh Thần yết hầu phía trước ngừng lại, vô luận hắn dùng lực như thế nào cũng tại không cách nào tiến lên nửa phần. Phương Tinh Thần nhìn đối phương khẽ mỉm cười, bàn tay lớn trực tiếp chụp tại đối phương trên đỉnh đầu. Sau đó thôn thiên thần công mở ra, một cỗ hắc khí nháy mắt đem đối phương bao phủ, kèm theo nam tử hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ, Phương Tinh Thần đem hắn triệt để luyện hóa hấp thu. Nhìn trước mắt một màn quỷ dị, còn thừa ba người đã sợ choáng váng. Có thể Phương Tinh Thần động tác trên tay cũng không đình chỉ, nháy mắt tại đem trong đó hai người luyện hóa hấp thu. Sau đó không lâu Phương Tinh Thần cảm giác trong cơ thể mình nguyên lực có gia tăng, mà chính mình tu vi cũng đi tới đạo sư 2 tầng. Bây giờ ngươi còn có cái gì nói sao? Phương Tinh Thần bình tĩnh nói, nhưng tự thân sát khí đã khó mà che giấu. Còn thừa nam tử thấy thế vội vàng nói, đừng có giết ta nói, ta cái gì đều nói. Nhưng vào lúc này, nam tử này đột nhiên đứng dậy, hai mắt trợn lên. Toàn thân bắt đầu không ngừng bành trướng, Phương Tinh Thần tính toán khống chế hệ thống không gian bên trong lực lượng tiến hành ngăn cản. Nhưng lại không hề có tác dụng, Phương Tinh Thần lập tức biến hóa ra một tầng bình trướng đem nam tử bao vây lại. Mấy hơi thở phía sau, nam tử thân thể vậy mà nổ tung. Phương Tinh Thần nhìn xem phát sinh tất cả cảm thán nói, thật là lợi hại thiên đạo, vậy mà cho các đệ tử hạ cái gì ma chú. Nhìn tới vẫn là xem thường hắn, muốn tại những này phổ thông đệ tử trên thân tìm kiếm manh mối là không thể nào. Đến mức những cái kia thiên đạo học viện đệ tử tinh anh hiện nay Phương Tinh Thần còn chưa có thử qua, chỉ có về sau tìm cơ hội. Đột nhiên Phương Tinh Thần cảm thấy không ổn, sau đó thân ảnh biến mất tại hệ thống không gian, lập tức hướng đỉnh núi kia phóng đi. Bây giờ Phương Tinh Thần cảm giác lực có thể nói vượt qua mọi người, cho dù là cái kia tu vi cao nhất Ngô Hữu Đức cũng không bằng hắn. Bất quá cái kia thiên kiếm các thanh kiệt đều là để hắn lau mắt mà nhìn, hắn ẩn tức chi pháp cái gì huyền diệu. Kỳ thật cái này cũng bình thường, cái này tại tu chân thế giới bên trong rất nhiều tông môn gia tộc đều có chính mình thủ đoạn. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, không có thủ đoạn sớm đã bị tu chân thế giới cho đào thải. Lúc này Liệt Hỏa nhìn chòng chọc vào mâm tròn kia bên trên bát ngọc, hắn hai mắt hướng chân núi nhìn lại, trong miệng chửi bới nói, phế vật, đều là phế vật. Lâu như vậy vẫn chưa về, thật không biết các ngươi là thế nào gia nhập Thiên Đạo Học Viện. Trên đỉnh núi này hiện tại liền Liệt Hỏa cùng hắn bốn tên sư đệ, trong đó một tên sư đệ tại chiến đấu mới vừa rồi lúc, bị mặt khác tông môn đệ tử tự bạo mang đi. Lúc này một nữ tử khó chịu nói, Liệt Hỏa sư huynh ngươi chớ có gấp gáp, cái này bí cảnh tầng 2 yêu thú đông đảo, nghĩ đến bốn người bọn họ là gặp phiền phải gì. Ta nhìn không bằng chúng ta trước đi tìm một chút bọn họ, dù sao đều là Thiên Đạo Học Viện đệ tử. Liên tại nữ tử này vừa dứt lời, Liệt Hỏa thân hình lóe lên, một bàn tay lớn gắt gao bắt lấy nữ tử cái cổ. Bất thình lình một màn, để còn lại ba người không biết làm sao. Liệt Hỏa trên mặt không có một tia hối hận ý tứ, mà âm lãnh rất tuyệt tình lại biểu hiện hết sức rõ ràng. Ngươi tại dạy ta làm việc. Ta nói lần này bí cảnh chuyến đi với ta mà nói là một cái cơ hội, mà cơ hội này ta chờ quá lâu quá lâu. Ta không cho phép bất luận kẻ nào liên lụy bước chân của ta, cho dù là đồng môn cũng không được. Lúc này Liệt Hỏa càng nói càng điên cuồng, chỉ thấy trên tay hắn một câu nguyên lực tụ tập, sau đó hét lớn một tiếng. Nữ tử kia cái cổ trực tiếp để hắn bẻ gãy, sau đó hắn trực tiếp kéo lấy nữ tử thân thể đem đặt tại mâm tròn bên trên. Nữ tử hoảng sợ đến cực điểm, liều mạng phản kháng dãy rủa. Có thể Liệt Hỏa là người phương nào, ngoại môn tiên kiêu một trong. Chính là cái kia Huyền Thiên Tông Doãn Lanh Hiên thân ở địa bảng thứ 10 xếp hạng, tại trên tay hắn đều đi không ra 10 chiêu, huống chi là cái này nữ tử. Lúc này Liệt Hỏa hai mắt đỏ bừng, trong miệng khàn khàn cười như điên nói, chỉ cần ta thành công, cái này thanh niên nhất đại lại không có đối thủ, mà ngươi sẽ khắc ghi ở trong lòng ta. Nói xong một cái trường đao màu đỏ trực tiếp đâm vào nữ tử đan điền bên trong. Mà nữ tử máu tươi bắt đầu hướng cái kia bát ngọc trung lưu đi, còn thừa ba người thấy thế lập tức kinh hãi, cái này Liệt Hỏa nhập ma, hiện tại thần trí đã không rõ. Liệt Hỏa, ngươi đang làm gì? Đây chính là ngươi sư muội a. Ba người kinh hô nhắc nhở. Liệt Hỏa lúc này hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia ngọc trong chén, trong miệng điên cuồng gầm thét, nhanh, nhanh. Theo nữ tử thân thể chậm rãi ngã xuống, nàng tinh huyết đã chảy khô, có thể cái kia bát ngọc rõ ràng không có tràn đầy. Liệt Hỏa thấy thế lập tức điên cuồng gào thét, phế vật, tinh huyết vậy mà như thế không thuần. Không đủ, còn chưa đủ. Lúc này, Liệt Hỏa xoay người lại, đem ánh mắt khóa chặt tại còn thừa ba người trên thân. Ba người lập tức lấy ra vũ khí của mình, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Liệt Hỏa, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao liền có thể muốn làm gì thì làm. Lấy ba người chúng ta lực lượng, ngươi chưa chắc có cơ hội. Liệt Hỏa căn bản nghe không vào, chỉ thấy đỉnh đầu hắn một tia hắc khí lờ lờ. Tóc từ đen chuyển trắng, mà nguyên bản anh tuấn khuôn mặt nháy mắt giàn mua đi xuống. Hắn từng bước một hướng ba người đi đến, ngoài miệng cảm khái nói, ta liệt hỏa không biết sống bao lâu, một mực tại thiên đạo ngoại môn tu luyện. Tiến vào trong ngoài là ta cả đời mộng tưởng, có thể mỗi một lần, là mỗi một lần ta đều cách cơ hội chỉ thiếu một chút. Các ngươi là sẽ không hiểu, hiện tại chỉ cần đem ba người các ngươi tinh huyết bỏ vào ngọc trong chén, ta thời khắc huy hoàng liền sẽ tùy theo tiến đến, về sau liền xem như Vương Đạo Huyền cũng là có túi đầu xương thần phận. Nói xong, liệt hỏa liền nhấc lên trường đao hướng ba người phóng đi. Chương 262, liệt hỏa kế hoạch, chương 262, liệt hỏa kế hoạch. Cái này liệt hỏa sát thực cường hãn, lấy một địch ba vậy mà còn chiếm tại thượng phong. Ba người thấy thế nhộn nhịp lấy ra bản lĩnh giữ nhà, nháy mắt lấy ra ba đầu xiềng xích. Mà xiềng xích này đều là thượng phẩm đạo khí, không thể không nói Thiên Đạo Học Viện tài nguyên sát thực phong phú. Cái kia ba đầu xiềng xích mới ra, giống như ba con mãng xà đồng dạng nhanh chóng đem liệt hỏa quấn quanh. Càng khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là, cái kia ba đầu trên xiềng xích phân biệt thả ra hỏa, kim, đất ba pháp tắc chi lực, thế muốn đem liệt hỏa gắt gao vây khốn. Vốn cho rằng liền sẽ như vậy kết thúc, có thể liệt hỏa lại không có một vẻ hoảng sợ ý tứ. Ánh mắt của hắn hung ác nhìn chằm chằm ba người, ngoài miệng toát ra quỷ dị mỉm cười. Nói các ngươi là phế vật, các ngươi chính là phế vật. Chỉ thấy liệt hỏa toàn thân kim quang lóe lên, sau đó thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng. Mà cái kia ba đầu xiềng xích lúc này đã cặc cặc rung động, hiển nhiên muốn không chịu nổi áp lực như vậy. Kèm theo liệt hỏa tiếng gào thét, ba đầu xiềng xích cùng nhau cắt ra, mà tại hắn vỡ vụn y phục cái tiếp theo lóe kim quang áo giáp chính mặc trên người hắn. Huyền Vũ Khải Giáp. Hắn vậy mà đem cái này cực phẩm chiến giáp mang ở trên người. Ba người lúc này đã loạn trận cước. Có thể không đợi ba người kịp phản ứng, máu trường đao màu đỏ đã đem một người trong đó đầu chặt xuống. Hai người thấy thế lập tức trốn chạy, nhưng bọn họ còn là coi thường liệt hỏa thực lực. Ước chừng 5 phút phía sau, liệt hỏa kéo lấy hai người về tới đỉnh núi. Hắn lúc này máu me be bét khắp người, nơi xa nhìn giống như là một tôn ma thần giáng lâm nhân gian. Hắn đem ba người thi thể đặt tại mâm tròn bên trên, hắn bắt ngọc lập tức bắt đầu rút ra ba người tinh huyết, mắt thấy trong chén huyết dịch sắp tràn đầy. Đột nhiên một đạo kinh thiên kiếm khí đánh út về phía liệt hỏa phía sau, liệt hỏa phát giác nguy hiểm, lập tức thuấn di trốn tránh. Liên tại liệt hỏa đứng bước góp chân thời điểm, hắn phát hiện mình bị lừa rồi, đạo kiếm khí này mục tiêu căn bản cũng không phải là chính mình, mà là cái kia ba bộ thi thể. Bây giờ cái kia ba bộ thi thể bị kiếm khí trực tiếp đánh nát, liền huyết khí đều bị bốc hơi, mà cái kia bát ngọc hiển nhiên còn không có tràn đầy. Liệt hỏa gầm thét lên, ngươi là ai? Cũng dám cùng ta đối nghịch. Lúc này Thanh Kiệt khuôn mặt nghiêm túc, kiếm chỉ liệt hỏa phẫn nộ nói, ta là ai ngươi không cần biết, ngươi thân là Thiên Đạo Học Viện đệ tử vậy mà giết hại đồng môn, vọng muốn phục sinh cái kia thượng cổ huyết ma. Ngươi chẳng lẽ không biết đem hắn thả ra, cái này bát hoang đại lục sẽ nên đón bao nhiêu tai nạn? Liệt hỏa lúc này hai hàng lông mày nhíu chặt, không nghĩ tới nam tử trước mắt vậy mà biết chính mình kế hoạch. Xem ra người này không đơn giản, mà đón lấy trước muốn chế phục cái này người mới được. Liệt hỏa cao giọng nói, phải thì như thế nào? Lần trước ta tiến vào bí cảnh phía sau liền phát hiện cái này mâm tròn chính là phong ấn huyết ma lợi khí. Sau khi trở về ta trải qua ngàn năm thời gian tìm đọc cổ tịch tư liệu, cuối cùng mới có bây giờ cái này phương pháp phá giải. Chỉ cần ta có thể trợ giúp huyết ma mở ra phong ấn, nó đem nhận ta làm chủ. Chẳng những có thể tiến vào cái kia bí cảnh tầng 3, chờ sau khi rời khỏi đây liền tính rời đi cái kia Thiên Đạo Học Viện lại có ai có thể ngăn cản ta? Lúc này liệt hỏa đã điên, mặc sức tưởng tượng chính mình tương lai đứng tại tu chân đỉnh phong hình ảnh. Thanh Kiệt khẽ lắc đầu, buồn cười đến cực điểm. Ngươi tất nhiên biết nơi này phong ấn cái gì, vậy nhất định biết cái này huyết ma tàn khốc hung ác. Nó làm sao sẽ bằng lòng nghe theo ngươi mệnh lệnh, ta khuyên ngươi lạc đường biết quay lại, chớ có thành nó đỉnh lò. Liệt hỏa căn bản nghe không vào đối phương nhắc nhở, tại Thiên Đạo Học Viện tu luyện thời gian bên trong, hắn đã sớm bị các loại thiên tài cho đè ép thở không nổi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tất nhiên phá hủy kế hoạch của ta, vậy liền dùng ngươi tinh huyết để đền bù tất cả những thứ này a. Nói xong hóa thân như lưu tinh hướng Thanh Kiệt đánh tới. Thanh Kiệt bình tĩnh ứng chiến, trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm khí ngang dọc, cùng liệt hỏa trường đao va chạm ra tia lửa chói mắt. Liệt hỏa thế công như thủy triều, mỗi một đao đều mang bảng bạc lực lượng, tính toán đem Thanh Kiệt chém ở dưới đao. Thanh Kiệt linh hoạt né tránh, đồng thời tìm kiếm lấy liệt hỏa sơ hở. Đột nhiên, Thanh Kiệt chờ đúng thời cơ, một cái nghiêng người, tránh thoát liệt hỏa một kích chí mạng, ngay sau đó trường kiếm đâm thẳng liệt hỏa yết hầu. Liệt hỏa phản ứng cực nhanh, quay đầu đi, trường đao quét ngang, chặn lại Thanh Kiệt kiếm. Hai người giằng co không xong, một thời gian khó phân thắng bại. Đúng lúc này, liệt hỏa đột nhiên bạo khởi, trên thân Huyền Vũ Khải Giáp quang mang đại thịnh, hắn thi triển ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Thanh Kiệt cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, không dám kinh thường, vận chuyển toàn thân linh lực, trước người ngưng tụ ra một đạo hộ thuẫn. Vang một tiếng vang thật lớn, hộ thuẫn ứng thanh mà nát, Thanh Kiệt cũng bị cường đại lực trùng kích chấn lùi lại mấy bước. Nhưng hắn cũng không nhục trí, ánh mắt kiên định, một lần nữa điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón vòng tiếp theo chiến đấu, một tràng kịch liệt hơn quyết đấu chính là sẽ triển khai. Chỉ thấy Thanh Kiệt vạch phá cánh tay, một cỗ máu tươi hướng trường kiếm kia chạy tới. Trường kiếm kia tại hấp thu huyết dịch về sau, thanh quang hiện lên, trên thân kiếm mấy đầu thanh long đồ đằng trên thân kiếm du đi. Lão huynh đệ, lần này chúng ta muốn liều mạng. Thanh Kiệt nhìn xem trường kiếm trong tay thì thào nói, mà trường kiếm kia tựa hồ nghe hiểu chủ nhân lời nói, một tiếng long ngâm tại trong kiếm vang lên. Thanh Kiệt đằng không mà lên, tại trên không không ngừng vung vẩy trường kiếm. Mà liệt hỏa mặc dù điên, nhưng cũng nhìn ra đến đối phương tại sử dụng ra đòn sát thủ sau cùng. Hai tay của hắn cầm thật chặt chuôi đao, trung bình tấn đập mạnh, toàn thân nguyên lực nháy mắt tụ tập tại cái kia trường đao màu đỏ bên trên. Thanh Thiên kiếm quyết thức thứ ba tình quan trạng, đồ thần đao pháp vạn đao quý nhất. Song phương công kích mạnh nhất nháy mắt đụng vào nhau, một thời gian thiên băng địa liệt, đỉnh núi bị lực lượng cường đại đánh cho chia năm xẻ bảy, đất đá tung tóe. Thanh Kiệt tinh quang chảng hóa thành vô số đạo hóng ánh tinh quang, như là cỗ sao trổi hướng về liệt hỏa vào tới, mỗi một đạo tinh quang đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Mà liệt hỏa vạn đao quý nhất thì tạo thành một thanh khổng lồ máu trường đao màu đỏ, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng chém về phía Thanh Kiệt. Nổ thật to, âm thanh chấn động đến không khí xung quanh đều vì đó run rẩy, tia sáng đâm vào người mở mắt không ra. hai người xung quanh không gian đều xuất hiện vật mèo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Làm cái này hai cỗ lực lượng xung kích lẫn nhau lúc, sinh ra một cỗ mãnh liệt sóng xung kích. Thanh Kiệt cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào sóng to gió lớn bên trong, toàn thân linh lực đều đang điên cuồng phun trào, lấy chống cự cái này cỗ cường đại xung kích. Mà Liệt Hỏa cũng không chịu nổi, hắn Huyền Vũ khải giáp tia sáng ảm đạm mấy phần, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Liên tại cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi thời điểm, đột nhiên từ trung tâm phong bạo bắn ra một đạo càng thêm hào quang chói sáng, giống như là muốn xé rách cái này hỗn loạn không gian. Tia sáng tiêu tan phía sau, chỉ thấy Thanh Kiệt cùng Liệt Hỏa đều quỳ một chân trên đất, trên thân đều có khác biệt trình độ tổn thương. Liệt Hỏa trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, hắn không nghĩ tới Thanh Kiệt ngoan cường như vậy. Thanh Kiệt thở hổn hển, dáng chống đỡ đứng dậy, nói: "Ngươi như hiện tại dừng tay, còn kịp." Liệt Hỏa lại cười lạnh một tiếng, lại lần nữa nâng đao lao đến, một tràng sinh tử chi chiến vẫn chưa kết thúc. Chương 263, huyết ma trọng sinh, chương 263, huyết ma trọng sinh. Lúc này, Thanh Kiệt toàn thân xương cốt vỡ vụn, hiển nhiên không cách nào tại tiếp nhận lên Liệt Hỏa công kích. Hắn lo lắng hô lớn, còn không xuất thủ, chờ hắn mở ra phong ấn, vậy liền thật thiên hạ đại loạn. Liệt Hỏa cũng không để ý tới tiếng hô của hắn, trường đao tụ tập tất cả lực lượng hướng Thanh Kiệt đỉnh đầu chém tới. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở Thanh Kiệt trước người, một cây thần thương không chút do dự hướng Liệt Hỏa đâm ra. Luân hồi. Liệt Hỏa vốn là bản thân bị trọng thương, lại thêm tự thân nguyên lực tiêu hao hơn phân nửa. Đối mặt bất thình lình một thương hắn cũng mười phần thần trường, vội vàng hoành thân đao phía trước, miễn cưỡng ngăn cản xuống cái này một kích. Nhưng thân thể bởi vì chống đỡ không nổi bay ngược ra ngoài, ầm ầm đâm vào mâm tròn kia bên trên. Kỳ thật phương tinh thần hoàn toàn có thể để Ngô Hữu Đức đi ra đánh giết Liệt Hỏa, mặc dù hắn còn không có khôi phục toàn bộ tu vi, nhưng đạo quân cảnh cũng không phải những này đạo vương có thể so. Nhưng cái này Thanh Kiệt ở đây, phương tinh thần không nghĩ bại lộ chính mình quá nhiều con bài chưa lật, mà còn hắn tại tiến vào tầng 2 phía trước, Thanh Long đối hắn là có chỗ bàn giao. Thanh Kiệt một ngụm máu tươi phun ra chậm rãi nói, liền biết xem kịch, ngươi sớm đi ra một hồi, ta hai người liên thủ người này đã sớm chết. Phương Tinh Thần trêu chọc nói, quên đi thôi, lấy ngươi bản lĩnh liền tính ta không đi ra cái kia Liệt Hỏa cũng không phải là đối thủ của ngươi, lá bài tẩy của ngươi còn vô dụng đây. Hai lão hồ ly, song phương trong lòng đối lẫn nhau đánh giá. Lúc này bụi mù tản đi, Liệt Hỏa miễn cưỡng đứng dậy, lúc này hắn khuôn mặt càng thêm giàn mua. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, hắn hai mắt tràn ngập sự không cam lòng, nguyên bản tất cả đều tại chính mình nắm giữ bên trong, có thể liên tiếp biến cố để hắn rơi xuống tình cảnh như thế. Mà còn những người này tại hắn tiến vào bí cảnh phía trước căn bản đều không có coi ra gì. Hắn phẫn nộ nhìn xem Phương Tinh Thần, sau đó điên cuồng cười ha ha, lập tức hắn đụng đầu vào khay ngọc bên trên. Ngáy mắt cái kia máu tươi bắn tung tóe, óc vỡ tung. Phương Tinh Thần nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hoảng sợ nói, cái này tiểu tử bị đánh choáng váng, cầm đầu đập tảng đá. Thanh Kiệt thấy thế lập tức hô lớn, mau ngăn cản hắn, hắn đây là muốn dùng chính mình tinh huyết hoàn thành phong ấn giải trừ. Phương Tinh Thần nghe vậy nháy mắt hiểu được, nhấc lên Diệt Thế Thương liền phóng tới Liệt Hỏa. Nhưng vào lúc này, Liệt Hỏa âm thanh truyền đến, chậm, các ngươi chết chắc. Tiếng nói của hắn chưa rơi, cái kia năm cái ngọc trong chén máu tươi nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà mâm tròn kia quang mang đại thịnh bắt đầu lay động. Phương Tinh Thần lập tức dừng bước lại, vội vàng lui lại đến Thanh Kiệt trước người nghiêm túc hỏi, cái kia huyết ma đến cùng là cái gì? Thanh Kiệt lúc này hai mắt nhìn chòng chọc vào mâm tròn kia lắc đầu nói, đó là một tôn ác ma, một cái thế gian tàn khốc nhất tồn tại. Chỉ thấy mâm tròn kia mới run rẩy một lát sau đột nhiên vỡ ra, đúng lúc này, một cỗ tàn bạo hắc khí nháy mắt xông lên vân tiêu. Mà cái kia Liệt Hỏa vậy mà kéo lấy tàn tạ thân thể quỳ lạy tại trên mặt đất, trong miệng điên cuồng hò hét nói, là ta đem ngươi giải cứu ra. Ngươi muốn nhận ta làm chủ, giúp ta trở thành trên thế giới này tối cường tồn tại. Vừa dứt lời, hắc khí kia bên trong chậm rãi hiện ra một cái to lớn thân ảnh. Huyết ma hiện thân, quanh thân huyết quang vần quanh, mỗi một đạo huyết quang đều giống như ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Thân hình hắn như núi, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt như thiêu đốt huyết diễm, lộ ra vô tận bạo ngược cùng điên cuồng. Thanh Kiệt cùng Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy một cô áp lực vô hình đập vào mặt, phảng phất sơn nhạc các đỉnh, liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Liệt Hỏa hưng phấn bò đến huyết ma dưới chân, đưa tay muốn đụng vào huyết ma thân thể, lại bị huyết ma tùy ý hất lên, như diều đứt dây bay ra thật xa, không rõ sống chết. Huyết ma quét mắt xung quanh, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, sóng âm như thực chất huyết tán ra đến, xung quanh núi đá nháy mắt hóa thành một mịt. Nó bước nhanh chân, hướng về Thanh Kiệt cùng Phương Tinh Thần đi tới, mỗi một bước đều để đại địa vì đó run rẩy. Phương Tinh Thần cầm thật chặt Diệt Thế Thương, Thanh Kiệt cũng bật lên toàn thân nguyên lực, hai người trận địa sẵn sàng, chuẩn bị nên đón cái này trước nay chưa từng có khiêu chiến, một tràng ác chiến sắp bộc phát. Mà đúng lúc này, Liệt Hỏa chợt vật đứng dậy, thất tha thất thể hướng cái kia huyết ma đi đến. Vừa đi vừa gầm thét, là ta bỏ niệm phong ngươi, ngươi muốn cảm tạ ta, ngươi muốn thần phục ta. Lúc này huyết ma ánh mắt đặt ở Liệt Hỏa trên thân, sau đó bàn tay lớn vỗ một cái kia Liệt Hỏa hoảng sợ nhìn xem cái kia bàn tay khổng lồ đập xuống. Trong khoảnh khắc, một đời thiên kiêu liền bị hóa thành cho tàn. Có thể Phương Tinh Thần chú ý tới, tại Liệt Hỏa trong cơ thể một tia lam quang vọt ra, nháy mắt hướng nơi xa bay đi, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Phương Tinh Thần nhìn xem trên tay hắn thủy tinh bóng tò mò nhìn, Thanh Kiệt vội vàng giải thích nói, thứ này có thể ghi chép phát sinh trước mắt tất cả, nếu như không có nó chúng ta sau khi rời khỏi đây có thể nói rõ ràng sao. Phương Tinh Thần liên tục gật đầu, cảm thán cái này Thanh Kiệt tâm tư kỳ đáo, nhưng cùng lúc đối với hai người hiện trạng cũng mười phần lo lắng. Phương Tinh Thần thân nhắm nhìn, cái này huyết ma mặc dù mở ra phong ấn, nhưng thực lực cũng không phải là không thể địch. Hiện nay xem ra vừa vặn có đạo quân cảnh giới, cùng thủ hạ của mình Ngô Hữu Đức tương đối. Có thể tại Thanh Kiệt trước mặt Phương Tinh Thần không thể đem lá bài tẩy của mình bại lộ quá nhiều, mà cái này huyết ma kỳ thật hắn sớm đã có biện pháp đối phó. Huyết ma nhìn xem cái kia trên bầu trời gầm thét lên, ha ha ha, lão tử triệt để giải phóng. Hai cái này tiểu oa nhi thiên phú không tồi, thân thể đều có trọng bảo trong người, vừa vặn cho lão tử làm thuốc bổ. Nói xong bàn tay lớn nháy mắt chụp về phía hai người. Hai người nháy mắt lách mình rời đi, liền làm huyết ma tính toán tiếp tục công kích thời điểm, Phương Tinh Thần đẳng không mà lên, lớn tiếng hò hét nói, "Chính thiếu quân." Cái này huyết ma phảng phất là bị thi triển cái gì ma chú, nháy mắt thân thể ngây người tại nguyên chỗ. Mà ánh mắt vô cùng hoảng sợ hướng bốn phía dò xét, toàn thân run rẩy cảnh giác tất cả xung quanh. Không biết bao lâu phía sau, huyết ma nổi giận nói, "Tiểu tử ngươi dám đùa ta, ngươi đây là tại tự tìm cái chết." Sau đó lại tính toán công kích Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần không chút nào sợ, lúc này giận dữ hét, "Huyết ma, ngươi có nhớ chính thiếu quân đã nói, ngươi cho rằng ngươi mở ra phong ấn liền có thể muốn làm gì thì làm? Ngươi cũng đã biết cái này không gian là chỗ nào, ngươi có thể nếm thử lao ra cái này không gian." Huyết ma nghe vậy lập tức hai mắt nhắm lại, một lát sau hắn run rẩy gào thét, "Chính thiếu quân, ngươi rốt cuộc muốn vây nhốt ta tới khi nào? Ta không nghĩ tại ở tại cái kia tối tăm không mặt trời mâm tròn bên trong, ngươi thả ta đi ra, ta cam đoan ngươi nói cái gì ta đều nghe." Lúc này Phương Tinh Thần gặp nói tới lên hiệu quả, nháy mắt nghiêm túc nói, "Huyết ma, ngươi cũng đã biết ta là người phương nào." Nói xong hắn lấy ra một miếng lệnh bài, cái kia trên lệnh bài có một cái to lớn con chữ. Mà lệnh bài này chính là cái kia Thanh Long tặng cho hắn, mà cái này huyết ma sự tình cũng là cái kia Thanh Long giải thích cho Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần thậm chí cảm giác cái này chính thiếu quân chính là một phương đại năng tồn tại, thậm chí là viễn cổ bá chủ. Làm huyết ma nhìn thấy lệnh bài thời điểm, một thời gian toàn thân run lên thân thể thần tốc thu nhỏ, biến thành người bình thường bộ dạng. Chỉ bất quá hắn bây giờ y nguyên toàn thân hắc khí lở lở, một bộ người già dáng dấp. Huyết ma cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, "Ngươi làm sao sẽ có lệnh bài này? Chính thiếu quân là gì của ngươi?" Chương 264, thần cơ các hiện thế, chương 264, thần cơ các hiện thế. Phương Tinh Thần nghiêm túc nói, "Thân phận của ta ngươi không cần biết, nhưng ta liền mấy câu muốn bàn giao cho ngươi, có lẽ đối với ngươi mà nói đây là một lần vận mệnh, cơ hội thay đổi. Đến mức ngươi có nguyện ý hay không nghe, vậy phải xem chính ngươi lựa chọn. Bất quá ta nhắc nhở lần nữa ngươi, cái này không gian cường đại ngươi là không cách nào đi ra, trừ phi ta nguyện ý giúp ngươi." Huyết ma bị nhốt thời gian quá lâu, thậm chí quên đi tu chân thế giới ngươi lừa ta gạt. Phương Tinh Thần cầm trong tay lệnh bài, để hắn không dám lỗ mãng, chính thiếu quân lực áp bách trong lòng của hắn đã sâu sắc cắm rễ. Sau đó huyết ma cung kính nói, "Có lời gì ngươi cứ nói đi." Sau đó huyết ma vung tay lên, đem hai người bao khỏa trong đó, cái kia thanh kiệt không cách nào khi nghe đến hai người trò chuyện, đây cũng là Phương Tinh Thần ý tứ. Phương Tinh Thần hài lòng nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra, "Huyết ma, ngươi tu vi mặc dù cường đại, nhưng cùng vị kia đại nhân so ra vẫn là quá yếu. Bây giờ ta tiến vào cái này không gian bên trong, nghĩ phải thừa kế vị kia đại nhân bảo vật. Từ giờ trở đi, tại cái này bí cảnh tầng 2 bên trong bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến vào tầng 3, đây là ngươi nhiệm vụ. Mà cái này tầng 2 bên trong bảo vật cất giữ nghĩ đến ngươi cũng hết sức rõ ràng, ta có thể đáp ứng ngươi, chờ sau này ta tu vi đạt tới liền đem ngươi cùng cái kia Thanh Long cùng một chỗ cứu ra cái này không gian." Huyết ma nghe vậy suy tư một lát, hắn hết sức rõ ràng theo dựa vào chính mình là không cách nào rời đi nơi này, tất nhiên cái kia lão long có thể tín nhiệm cái này người trước mắt, như vậy chính mình cũng có thể lựa chọn tin tưởng. Ít nhất bây giờ không cần vây ở mâm tròn kia bên trong, so trước đây thoải mái hơn. Sau đó huyết ma mở miệng nói ra, "Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi, bây giờ cái này tầng 2 bên trong tổng cộng có 4 cái tu sĩ. Mà cái này tầng 2 bảo tàng ngay ở chỗ này hướng đông một tòa cung điện bên trong, đến mức tiến vào tầng 3 lối vào cũng tại phụ cận. Mà tầng 3 tình huống ta nhưng là không có chút nào rõ ràng." Sau đó Phương Tinh Thần bắt đầu tự hỏi, dựa theo hắn suy tính, bây giờ chính mình tăng thêm cái kia thanh kiệt cùng thông bảo thương hội phì tử hẳn là 3 người. Mà huyết ma nói có 4 người, xem ra cái này người thứ tư 10 phần quỷ dị. Sau đó Phương Tinh Thần để huyết ma tìm tới người này, đồng thời đem chém giết, hắn có thể không muốn lưu lại quá nhiều manh mối. Đến mức cái kia thanh kiệt Phương Tinh Thần cũng tại suy nghĩ nên xử trí như thế nào, dù sao thân phận của hắn cũng 10 phần khả nghi. Sau đó huyết ma giải trừ bình chướng, như cái tiểu đệ đồng dạng bay về phương xa đi tìm cái kia người thứ tư, bất quá Phương Tinh Thần có bằng giao, cái kia phỉ tử lưu lại tính mệnh. Lúc này thương thế khôi phục hơn phân nửa, thanh kiệt một cái rượu ngon vào trong bụng mới chậm rãi nói, "Thật không nghĩ tới, một cái đạo sư cảnh lại có nhiều như thế bí mật. Xem ra ta là coi thường ngươi, hiện tại là nghĩ giết người diệt khẩu sao?" Phương Tinh Thần cười cười, "Ta xác thực có ý nghĩ này, tại cái này tu chân thế giới, mỗi một bước đều phải cẩn thận. Ngươi có thể có lời gì muốn nói không? Thân phận chân thật của ngươi cũng không phải thanh kiệt, ngươi đến cùng là ai?" Thanh kiệt nghe vậy cười khổ nói, "Ai, những cái kia lão gia hỏa cũng không phát hiện ta, lại bị ngươi khám phá. Xem ra ngươi thật đúng là không đơn giản đâu, bất quá ngươi cảm thấy có thể để giết ta sao?" Phương Tinh Thần không nói gì, chỉ là bên cạnh nháy mắt nhiều ra mấy thân ảnh, mà mấy người kia yếu nhất cũng là tại đạo vương cảnh giới, trong đó Ngô Hữu Đức hiện cùng Trương Thiếu Trạch đều tại đạo quân cảnh giới. Cho dù là vừa rồi cái kia huyết ma chỉ cần hai người xuất thủ, cái kia huyết ma cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Thanh Kiệt nhìn thấy mọi người rõ ràng lòng có chút luống cuống, nhưng làm hắn nhìn thấy năm con quỷ vương xuất hiện thời điểm, hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh xuống. Phương Tinh Thần đi đến trước người hắn, theo rồi nói ra, "Nói một chút đi, ngươi đến cùng là ai? Tất nhiên ngươi biết cái này huyết ma sự tình, nghĩ đến lần trước ngươi cũng có thể tiến vào qua bí cảnh. Mà ngươi tiến vào cái này bí cảnh bên trong, nhất định là đang tìm kiếm cái gì?" Phương Tinh Thần tinh chuẩn phân tích, để Thanh Kiệt không cách nào tại bình tĩnh, mà thế cuộc trước mắt hiển nhiên chính mình là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Sau đó hắn bắt đầu nói, "Ta xác thực không phải cái kia Thanh Kiệt, chỉ bất quá mượn dùng thân phận của hắn mà thôi. Nơi này xác thực có thứ mà ta cần, lần trước tiến vào bí cảnh, ta không có cơ hội tiến vào tầng 3. Nhưng ta thần quái tính qua, thứ mà ta cần liền tại tầng 3." "Thần quái?" Phương Tinh Thần nháy mắt rơi vào trầm tư bên trong, sau đó hắn thản nhiên nói, "Thần cơ các." Làm thần cơ các danh tự nói ra lúc, cái kia Thanh Kiệt liên tục lui về phía sau mấy bước, ánh mắt hoảng sợ nói, "Làm sao ngươi biết thần cơ các?" Phương Tinh Thần thấy thế khẽ mỉm cười, "Nguyên lai ngươi là thần cơ các đệ tử, khó trách ngươi sẽ thần quái chi thuật, bất quá ta không có đoán sai, ngươi tiên thiên thần quái có lẽ vẫn chưa đến nơi đến chốn. Lúc này Thanh Kiệt đã không phải là khiếp sợ, quả thực chính là lật đổ nhận biết. Nếu biết rõ cái này phương tinh thần tu vi thấy thế nào cũng bất quá vừa vặn phi thăng, mà tiên thiên thần quái tại bọn họ thần cơ các cũng không phải người nào đều sẽ, mà chính mình sư phụ ở phương diện này có thể nói là quyền uy tuyệt đối, chính mình tại sư phụ chỉ đạo bên dưới cũng coi như có chút thành tựu. Lập tức hắn hỏi, ngươi đến cùng là ai? Làm sao sẽ biết tiên thiên thần quái? Lời vừa nói ra lập tức đưa tới Vạn Niên lão tổ bất mãn. Tiểu tử, hỏi nhân ra phía trước tiên nói một chút chính ngươi, ngươi sư phụ không có dạy qua ngươi muốn có lễ phép sao? Thanh Kiệt đầu tiên là sững sờ theo rồi nói ra, không sai, ta đúng là thần cơ các đệ tử, thiên cơ. Mấy ngàn năm trước, ta tại tông môn trợ giúp bên dưới mở ra tiên thiên thần quái, đo lường tính toán ra ta sẽ tại cái này bí cảnh ở bên trong lấy được một bảo vật, từ đó về sau tu vi tăng nhiều. Lần trước tiến vào bí cảnh phía sau, mặc dù không có tìm tới, nhưng ta có thể xác định ta cần bảo vật liền tại cái kia tầng 3 bên trong. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát, thông qua thần nhãn nhìn ra người này cũng không có nói lời nói dối, sau đó hỏi, ngươi có thể nhận biết Mộ Dung Thần Phong? Thiên Cơ nghe đến cái tên này toàn thân run lên, lập tức vọt tới Phương Tinh Thần bên người gắt gao bắt lấy hai cánh tay của hắn kích động nói, ngươi gặp qua ta sư phụ, lão nhân gia ông ta ở đâu? Hiện trường rất nhiều người đều biết Mộ Dung Thần Phong, có thể nói hắn đối Phương Tinh Thần cùng Tinh Thần Tông trợ giúp vẫn là vô cùng lớn. Sau đó Phương Tinh Thần đem mấy người thu vào hệ thống không gian, lôi kéo kích động Thiên Cơ ngồi ở kia trên bệ đá, sau đó giải thích Mộ Dung Thần Phong cùng chuyện xưa của mình. Làm Phương Tinh Thần nói xong, Thiên Cơ đã lệ nóng doanh trọng, hắn bịch quỳ trên mặt đất, phát tiết chính mình nhiều năm như vậy ủy khuất, sư phụ à, ngươi đi lần này chính là Vạn Niên lâu. Sau đó Thiên Cơ hướng Phương Tinh Thần nói rõ, hắn sư phụ tại Vạn Niên phía trước từng nâng chỉnh cái tông môn lực lượng mở ra tiên thiên thần quái, mà quẻ bên trên biểu thị tông môn của mình đem sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, vì phá cục, sư phụ liền dựa theo quẻ cùng nhau tìm kiếm cơ duyên. Vạn Niên, trong lúc này Thiên Cơ một mực đang tìm kiếm sư phụ hạ lạc, mà tiến vào bí cảnh tìm kiếm chính mình cần bảo vật, cũng là vì có khả năng càng thêm tinh chuẩn tính toán ra chính mình sư phụ hiện ở nơi nào. Tất nhiên sư phụ tại Thiên Lam Tinh, vậy hắn vì cái gì vẫn chưa trở lại đâu? Không chỉ là Thiên Cơ, liền Phương Tinh Thần cũng mười phần nghi hoặc. Cuối cùng Phương Tinh Thần nghĩ đến một cái có thể, nhưng loại này suy đoán hắn bây giờ còn chưa có chứng cứ, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được tất cả những thứ này đều cùng chính mình hình như có thoát không ra quan hệ. Chương 265, bí cảnh tầng 3, chương 265, bí cảnh tầng 3. Tất nhiên là Mộ Dung Thần Phong đồ đệ, Phương Tinh Thần tự nhiên sẽ không tổn thương đối phương. Sau đó hỏi hiện nay thần cơ các tình huống, có thể Thiên Cơ giải thích cái này Mộ Dung Thần Phong rời đi phía sau tất cả, Phương Tinh Thần không khỏi nắm chặt nắm đấm. Lại nói cái này thần cơ các lúc đầu nhân số liền thiếu đi, bọn họ mạch này không có tuyệt đối thiên phú là sẽ không thu lấy. Từ khi Mộ Dung Thần Phong rời đi phía sau, vừa mới bắt đầu coi như bình tĩnh. Ước chừng tại 3000 năm trước, cũng không biết là duyên cớ gì, các đại tông môn bắt đầu đối thần cơ các vây quét, bất quá cái này vây quét các đại tông môn cũng đều là bí mật mở rộng. Bởi vì thần cơ các có phòng ngự đại trận, những này tông môn cũng không có khả năng chân chính thanh lý thần cơ các. Nhưng về sau Thiên Đạo Học Viện người xuất thủ, thần cơ các gần như toàn bộ nhân viên bị bắt, chỉ có cái này Thiên Cơ cho rằng tại bên ngoài tìm kiếm sư phụ tránh thoát một kiếp. Thiên Cơ ẩn tức chi thuật như vậy cao siêu, đều là Mộ Dung Thần Phong truyền lại. Kỳ thật hắn tu vi chân chính tại đạo quân cảnh giới, hắn lợi dụng chính mình thần quái chi thuật, che giấu khí tức mới tiến vào cái này bí cảnh bên trong. Mà còn theo hắn nói tới, lần này tiến vào bí cảnh người bên trong, có lẽ còn có một người cũng là tự hạ tu vi tiến vào. Bất quá tiến vào tầng 2 phía sau, Thiên Cơ liền lại cũng chưa từng thấy qua người này, đến mức là địch hay bạn hiện nay không biết. Sau đó liền tại Thiên Cơ đang giảng giải Bát Hoang Đại Lục tình cảm báo thời điểm, Huyết Ma trở về, mà hắn vẻ mặt nghiêm túc để Phương Tinh Thần có một tia bất an. "Tiểu tử, người kia tiến vào tầng 3, ta vốn định đem lưu lại, nhưng hắn thực lực tương đương cường đại. Mà còn hắn hình như cũng đang tìm kiếm cái gì, ngươi tiến vào tầng 3 phía sau cũng nên cẩn thận." Huyết Ma trịnh trọng nói. Sau đó Phương Tinh Thần hướng Huyết Ma hỏi thăm cái kia chính thiếu quân tình huống, Phương Tinh Thần muốn biết người này đến cùng là Thiên Đạo một phương vẫn là bên mình. Nhưng Huyết Ma cũng không có cho ra đáp án rõ ràng, chỉ là nói cho Phương Tinh Thần chính thiếu quân rất mạnh, là hắn gặp qua tối cường một người. Sau đó Phương Tinh Thần lập tức dựa theo Huyết Ma chỉ thị hướng cái kia bí cảnh tầng 2 cung điện bay đi, khi đi tới cung điện lúc, một tầng cung điện tình cảnh lại xuất hiện. Phương Tinh Hung Ác lập tức tại đại điện bắt đầu tìm kiếm, mà cùng một chỗ trước đến Thiên Cơ cũng bắt đầu thu thập lên trong điện bảo vật. Tất nhiên Phương Tinh Thần cùng chính mình sư phụ có như thế nguồn gốc, hắn tính toán liền cùng tại cái này người bên cạnh. Mà ở trong đó còn có một trọng yếu tin tức hắn không cùng Phương Tinh Thần nói, năm đó Tiên Thiên Thần Quái biểu thị, chỉ có Bát Hoang Đại Lục Tân Nhân Hoàng có thể giải trừ nguy cơ. Sau đó Phương Tinh Thần tại một cái góc tìm tới cơ quan, đem cái này đại điện lại lần nữa thu lấy đến chính mình không gian bên trong, sau đó hướng cái kia tầng 3 nhập khẩu đi đến. Bởi vì có Huyết Ma nguyên nhân, tầng 3 nhập khẩu nhẹ nhõm tiến vào. Kèm theo hai người trước mắt tình cảnh lại xuất hiện biến hóa, bọn họ đi tới bí cảnh tầng 3 bên trong, mà bọn họ trước mắt là rộng lớn bát ngát sa mạc. Phương Tinh Thần mở ra cảm giác, lại không có phát hiện một điểm sinh mệnh dấu hiệu. Mà càng thêm khoa trương là, cái này không gian bên trong trọng lực hiệu quả lại có mấy vạn lần, tu sĩ căn bản là không có cách phi hành, chỉ có thể đi bộ tiến lên. Hai người không biết làm sao cứ như vậy hướng về phía trước một mực hành động, ước chừng đi một ngày về sau, Phương Tinh Thần xua tay, Thiên Cơ lập tức dừng bước. Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, theo rồi nói ra, nơi này rất kỳ quái, ta cảm giác chúng ta hình như vẫn luôn tại nguyên chỗ, đồng thời không có chút nào tiến lên. Nghe lấy Phương Tinh Thần lời nói, Thiên Cơ hướng nhìn một phía. Mênh mông sa mạc khắp nơi đều đồng dạng, muốn nói bất đồng nơi nào, đó chính là hai người nguyên lực tiêu hao không ít. Phương Tinh Thần chỉ về đằng trước đống cát nghiêm túc nói, ngươi nhìn nơi đó, ta cảm giác chúng ta vừa rồi liền tới qua, chúng ta tiếp tục đi, nếu như tràng cảnh này xuất hiện lần nữa, vậy chúng ta hai người đều hiểu điều này đại biểu cái gì. Lại đi một giờ, hai người đồng thời dừng bước. Chính như Phương Tinh Thần nói tới, hai người lại lần nữa nhìn thấy cái kia quen thuộc tình cảnh. Xem ra bọn họ hiện tại thân ở trận pháp bên trong, mà nơi này tất cả cũng không phải là chân thật. Lúc này Phương Tinh Thần liền càng thêm nghi ngờ. Cái kia phía trước tiến vào người kia đi nơi nào? Chẳng lẽ nói hắn đã phá vỡ trận pháp rời đi trước? Sau đó Phương Tinh hướng trên bầu trời phát động công kích, sau đó càng chắc chắn ý nghĩ của mình, hai người thân ở khốn trận bên trong. Lập tức Thiên Cơ ngồi xếp bằng, đỉnh đầu lơ lửng lên một tấm thần bí sách vở. Thiên Cơ không ngừng ngâm sướng cổ lao chú ngữ, mà bộ sách kia bắt đầu tỏa ra thần bí tia sáng, sau đó tại cái kia trống không trên trang giấy xuất hiện một hàng chữ: Dĩ Võ Thắng Lực, Tứ Giác Phá Chi. Sau đó hai người bắt đầu nghiên cứu lên phía trên này nhắc nhở, cuối cùng Phương Tinh Thần kêu lên Ngô Hữu Đức cùng Trương Thiếu Trạch. Tăng thêm Phương Tinh Thần cùng Thiên Cơ phân biệt đứng tại bốn phương tám hướng, đồng thời phát động một kích mạnh nhất, quả nhiên cùng bọn họ suy đoán đồng dạng, kèm theo một tiếng oanh minh, không gian bắt đầu không ngừng run rẩy, sau đó bạo vỡ đi ra. Mà liên tại trận pháp rời đi một sát na, Phương Tinh Thần phát hiện Thiên Cơ ở bên cạnh hắn biến mất không thấy. Mà hắn thân ở địa phương chính hắn lại hết sức quen thuộc, đây chính là Thanh Vân Đại Lục Thiên Đình hậu viện. Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn có thể khẳng định chính mình như cũ tại trận pháp bên trong, chỉ bất quá lần này chính là huyễn trận. Phương Tinh Thần lập tức mở ra thân nhãn, mà hết thảy trước mắt cũng bắt đầu thay đổi đến mở đi. Có thể là ngay tại lúc này một thân ảnh vậy mà hướng hắn đi tới, thân ảnh này chân thực như thế, khuôn mặt quen thuộc như vậy. Mà Phương Tinh Thần mới là lại hết sức nghi hoặc, chính mình thân nhãn nhìn, cái này huyễn cảnh đồng thời không đáng sợ, cái kia Liễu Thanh Phương nhưng là chân thực đứng tại trước mắt của hắn. Tinh Thần ngươi đến. Liễu Thanh Phương lúc này đã không có phía trước như vậy hận chính mình, nói chuyện thái độ ôn nhu rất nhiều. Lúc này Phương Tinh Thần thi triển uy áp, cái kia khí thế bàng bạc nháy mắt bao phủ tại Liễu Thanh Phương trên thân. Liễu Thanh Phương lắc đầu nói, ngươi không cần khảo nghiệm, đúng là ta, bất quá đây là ta ở lại chỗ này một sợi ý thức, mà ta một mực tại chỗ này chờ ngươi. Phương Tinh Thần nghe vậy cười ha hả, ai nha, cái này huyễn cảnh rất lợi hại. Vậy mà đem ngươi huyễn hóa ra đến, chứ không nói ngươi là có hay không chân thật, ngươi mới phi thăng bao lâu, lần trước bí cảnh mở ra tại ngàn năm trước. Khi đó ngươi còn tại địa cầu chưa sinh ra, làm sao có thể tiến vào bí cảnh lưu vô ý thức chi thể? Còn có cho dù là ngươi lại như thế nào, ta có thể nâng thương chém, giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì tình cảm tồn tại. Nghe lấy Phương Tinh Thần lời nói, Liễu Thanh Phương hình như mười phần thương tâm. Nàng bình tĩnh nói, ta không biết ngươi vì sao lại như vậy nghĩ tới ta, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Mà không quản ngươi tin hay là không tin, ta lưu ở nơi đây chính là muốn nói cho ngươi mấy cái tin tức, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Đệ nhất, ta giống như ngươi đều là trọng sinh giả, mà còn nhiều lần kinh lịch luân hồi, mà đây chính là ta trong đó một lần luân hồi phía trước lưu lại. Thứ hai, ngươi chớ phải tin tưởng cái kia một quyển thanh, nàng thâm tàng bất lộ, ta luôn cảm giác rất nhiều chuyện đều cùng nàng có quan hệ. Mặc dù ta không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng nữ nhân cảm giác là sẽ không sai. Thứ ba, ta không biết chúng ta về sau sẽ như thế nào, nhưng xin ngươi đừng cỡ trách hại tử của chúng ta, hắn cái gì cũng không biết, mà ta làm tất cả cũng là vì ngươi, sẽ có một ngày ngươi sẽ minh bạch tâm ý của ta. Liêu Thanh Phương nói tới tin tức quá nhiều, Phương Tinh Thần nhất thời có chút hồ đồ. Hắn đã xác định trước mắt Liêu Thanh Phương cũng không phải là huyễn cảnh huyễn hóa, chẳng lẽ nàng nói tới đều là thật. Liên tại Phương Tinh Thần nghi hoặc lúc, Liêu Thanh Phương đi từ từ tới, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt Phương Tinh Thần gò má, mà trong mắt mình lưu lại tích tích nước mắt. Tinh Thần, ta biết có thể ngươi bây giờ nghe không hiểu ta nói tất cả, nhưng ta thật không muốn để cho ngươi chịu bất cứ thương tổn gì. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng lời ta nói, cũng nhất định muốn tìm tới hải tử của chúng ta. Nói xong Liễu Thanh Phương thân ảnh bắt đầu mơ hồ, dần dần hoàn toàn biến mất không thấy. Mà lúc này huyễn cảnh đã phá vỡ, Phương Tinh Thần nhìn thấy Thiên Cơ liền tại chính mình cách đó không xa, hình như tại kinh lịch cái gì, hai tay không ngừng xé rách tóc của mình. Liền tại Phương Tinh Thần muốn qua trợ giúp hắn phá thân huyễn cảnh thời điểm, đột nhiên Phương Tinh Thần cảm giác đầu của mình đau muốn nức, thân thể nháy mắt ngã trên mặt đất, mà ở trên người hắn vậy mà hiện lên một trận thần bí tia sáng. Chương 266, đời thứ tư ký ức, chương 266, đời thứ tư ký ức. Lúc này Phương Tinh Thần lại tìm đến loại cảm giác này, ý thức của mình tiến vào một cái thần bí không gian. Coi hắn mở to mắt thời điểm, hắn biết lúc này tự mình mở ra đời thứ tư ký ức. Phương Tinh Thần cảm giác nơi này chính mình hết sức quen thuộc, lặp đi lặp lại quan sát phía sau hắn xác định nơi này vậy mà là Thanh Vân Đại Lục. Xem ra một thế này chính mình đã đi lên con đường tu chân. Một thế này cụ thể là cái gì thời gian Phương Tinh Thần không biết, nhưng hắn có thể cảm giác được bây giờ Thanh Vân Đại Lục cũng không có thần giới lĩnh vực, cũng chính là nói cái này thời gian tiên nhân còn không có xâm lấn. Mà cái này Thanh Vân Đại Lục tài nguyên cũng là 10 phần đầy đủ, tu chân giả cũng 10 phần nhiều, trọng yếu nhất chính là hắn phát hiện huyền tiểu cảnh tu sĩ. Lúc này Phương Tinh Thần cảm thấy chính mình khí tức, sau đó thân hình lóe lên hắn đi tới một hoa viên bên trong. Tại vườn hoa này bên trong đang có mười mấy người đang thương lượng cái gì, mà Phương Tinh Thần liếc mắt liền thấy tuổi nhỏ chính mình. Lúc này chính mình coi trọng đi hình như có 15-16 tuổi bộ dạng, mà tại những người này bên trong Phương Tinh Thần trước sau nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Trong đó vừa vặn thấy qua Liễu Thanh Phương vậy mà cũng ở trong đó, mà tại những người này trong lúc nói chuyện với nhau hắn cũng minh bạch lẫn nhau ở giữa tại một thế này quan hệ. Nguyên lai một thế này phụ mẫu ngay tại trao đổi Phương Tinh Thần hôn sự, mà hắn đối tượng kết hôn chính là cái kia Liễu Thanh Phương. Mà một quyển thanh tại một thế này vậy mà là nha hoàn của mình, mà Khương Nghiên vẫn là muội muội của mình. Tại Phương Tinh Thần trong mắt, một quyển thanh cùng Liễu Thanh Phương hình như quan hệ cũng không tốt. Cuối cùng tại phụ mẫu quyết định bên dưới Phương Tinh Thần hôn sự liền định xuống dưới, mà một thế này Phương Tinh Thần xác thực cùng Liễu Thanh Phương ở cùng một chỗ. Theo thời gian trôi qua, Phương Tinh Thần tiếp thay mình phụ thân trở thành tông môn chi chủ, mà cái này tông môn danh tự vậy mà là Tinh Thần Tông, không biết đến là trùng hợp vẫn là cái gì. Mà sau đó không lâu, Liễu Thanh Phương sinh hạ một tử, có thể Phương Tinh Thần vậy mà không cách nào thấy rõ đứa bé kia khuôn mặt. Nhưng tại Hải Nhi trên thân Phương Tinh Thần cảm giác vô cùng quen thuộc, hắn thậm chí cảm giác hắn tại một thế này đã gặp cái này Hải Nhi. Kế tiếp một màn quỷ dị xuất hiện, một cỗ thế lực thần bí tập kích tông môn, Phương Tinh Thần vì bảo vệ Thê Nhi dẫn đầu tông môn đệ tử toàn viên xuất kích. Mà cổ thần bí thế lực này từng cái tu vi phi thường cường đại, Tinh Thần Tông mọi người không địch lại, cuối cùng toàn tông hủy diệt. Phương Tinh Thần cùng với Thê Nhi toàn bộ bỏ mình tại chỗ, có thể tại những thần bí nhân này bên trong, Phương Tinh Thần cảm thấy một quyển thanh khí tức. Mà lúc này cái kia đêm tối người vừa vặn nhìn hướng lên bầu trời bên trên Phương Tinh Thần vị trí chỗ ở, Phương Tinh Thần tới ánh mắt tương đối, xác định chính mình ý nghĩ trong lòng. Làm cố kia thế lực thần bí rời đi, Phương Tinh Thần đi tới thi thể của mình bên cạnh. Hắn có thể cảm giác được, bọn hắn một nhà ba khẩu trên thân xuất hiện lần nữa một đạo màu xanh tinh quang, trong chốc lát trôi hướng trên không. Chờ Phương Tinh Thần mở mắt lần nữa thời điểm, Thiên Cơ chính ngồi xổm tại trước người mình, lo lắng nhìn xem chính mình, mà tại hai bọn họ quanh thân chính mở ra phòng ngự trận pháp. Mà tại trận pháp bên ngoài chính chống cự lại vô số công kích, Phương Tinh Thần nhìn liền đội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Thiên Cơ nghe vậy lập tức giải thích nói, may mắn ngươi tỉnh lại, cái này huyễn cảnh mới vừa kết thúc, lại mở ra công kích trận pháp, thật không biết cái này bí cảnh tầng 3 đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Lúc này Phương Tinh Thần không kịp nghĩ nhiều, trước phải giải quyết nguy cơ trước mắt mới được. Sau đó hắn bắt đầu quan sát trận pháp, phát hiện cái này trận pháp có chút huyền diệu, có 5 nơi trận nhãn, chỉ cần đem trận nhãn từng cái bài trừ, công kích này đại trận tự nhiên giải ra. Sau đó Phương Tinh Thần để Thiên Cơ cho chính mình nghiệm hộ, còn hắn thì hướng cái thứ nhất trận nhãn phóng đi. Liên tại Phương Tinh Thần phá hư trận nhãn thời điểm, vô số kiếm khí hướng hai người tập kích tới. Thiên Cơ thấy thế cũng không tại dấu rốt, lập tức toàn thân nguyên lực bộc phát, tu vi nháy mắt đạt tới đạo quân cảnh giới. Hắn vung vẩy trường kiếm trong tay đau khổ ngăn cản khắp nơi đánh tới kiếm khí, ngoài miệng thúc giục nói, đại ca ngươi nhanh lên, ta muốn không chống nổi. Phương Tinh Thần nghe thấy lời ấy, không chút do dự triệu hoán ra Ngũ Quỷ Vương. Cái này Ngũ Quỷ Vương thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Chỉ thấy Phương Tinh Thần ra lệnh một tiếng, Ngũ Quỷ Vương giận dữ hét lên, giống như một cỗ màu đen như gió lốc phóng tới trận nhãn kia. Bọn họ cùng thi triển thần thông, có phun ra ngọn lửa màu đen, có vung vẩy to lớn chiến phủ, có thì thả ra lực lượng cường đại sóng. Tại Ngũ Quỷ Vương hợp lực công kích đến, trận nhãn bên trong đạo thạch nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần đưa tay chộp một cái, đem trận nhãn bên trong đạo khí lấy ra ngoài. Làm cái thứ nhất trận nhãn bị phá hư phía sau, toàn bộ trận pháp công kích rõ ràng giảm bớt mấy phần. Phương Tinh Thần thấy thế, không chút do dự tiếp tục chỉ huy Ngũ Quỷ Vương công kích mặt khác trận nhãn. Ngũ Quỷ Vương phối hợp ăn ý, động tác như hành vân nước chảy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bọn họ nhanh chóng phá hủy cái này đến cái khác trận nhãn, nhất cuối cùng thành công đem tòa này cường đại công kích đại trận giải ra. Theo trận pháp bài trừ, Phương Tinh Thần cùng Thiên Cơ hai người như chút được gánh nặng, co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Phương Tinh Thần lau đi mồ hôi trên trán, nhìn trên mặt đất bày ra cái kia năm cái đạo khí, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi thán phục. Thiên Cơ cũng áp sát tới, tự quan sát kỹ cái này năm kiện đạo khí, liên tục thở dài nói, thủ bút thật lớn a. Vậy mà dùng năm cái cực phẩm đạo khí làm là trận nhãn căn cơ, người bày trận này đến tột cùng là bực nào lợi hại tồn tại a. Phương Tinh Thần nhìn chăm chú cái này năm kiện đạo khí, phát hiện bọn họ rõ ràng là một cái tổ hợp, nếu như từ năm người cộng đồng sử dụng, uy lực của nó khẳng định sẽ nâng cao một bước. Hắn trong lòng hơi động, quyết định đem cái này năm kiện đạo khí tặng cho năm con quỷ vương. Năm con quỷ vương được đến đạo khí phía sau, hưng phấn dị thường, bọn họ lập tức đem đạo khí luyện hóa, dung nhập tự thân lực lượng bên trong. Theo đạo khí dung nhập, năm con quỷ vương thực lực đều có rõ rệt tăng lên. Mà Phương Tinh Thần thì là y nguyên đắm chìm tại đời thứ tư trong trí nhớ, hắn không biết là có hay không tất cả những thứ này đều là thật. Đặc biệt là cái kia một huyện thanh vì cái gì muốn giết hại chính mình, đầu óc của hắn mười phần hỗn loạn, xem ra hiện nay chính mình còn cần tìm cơ hội tiếp tục tìm về ký ức. Đúng lúc này, Thiên Cơ lôi kéo Phương Tinh Thần, nhưng mà ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào phía trước. Phương Tinh Thần theo hắn ánh mắt nhìn, hết thảy trước mắt lại làm cho hắn hưng phấn lên. Chỉ thấy phía trước là một tòa hiện đại phong cách lâu đài. Lâu đài chỉnh thể có hình giọt nước, từ kim loại cùng thủy tinh tạo dựng mà thành, tản ra khoa học kỹ thuật cảm giác cùng tương lai cảm giác. Trên vách tường lóe ra thần bí phù văn tia sáng, tựa như ẩn chứa năng lượng cường đại. Lâu đài đỉnh chóp có mấy cái năng lượng to lớn tháp, không ngừng vận chuyển, phản phất tại hấp thu thiên địa ở giữa linh khí. Phương Tinh Thần cùng Thiên Cơ đi vào lâu đài, cửa lớn tự động mở ra, bên trong rộng rãi sáng tỏ, các loại tiên tiến cơ sở đầy đủ mọi thứ. Có tản ra nhu hòa tia sáng chiếu sáng hệ thống, còn có lơ lửng giữa không trung các loại pháp bảo biểu hiện ra khung. Đại sảnh trung ương có một cái to lớn hình chiếu 3D, lộ ra được Thanh Vân Đại Lục bản đồ. Liên tại bọn hắn sợ hãi thán phục tại lâu đài thần kỳ lúc, đột nhiên từ nơi hẻo lánh đi ra mấy cái máy móc thủ vệ, bọn họ toàn thân tản ra lang quang, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang, đem Phương Tinh Thần cùng Thiên Cơ bao vây lại. Phương Tinh Thần cảnh giác nhìn xem những này máy móc thủ vệ, trong lòng suy tư ứng đối ra sao bất thình lình tình hình. Chương 267, người thần bí, chương 267, người thần bí. Lúc này Phương Tinh Thần lập tức ngăn cản tính toán xuất thủ Thiên Cơ, hắn thì là chậm rãi nói, ta đến từ địa cầu. Vẹn vẹn một câu nói kia, cái kia máy móc thủ vệ lập tức thu hồi vũ khí trên tay, sau đó một cái máy móc thủ vệ chậm rãi đi lên phía trước. Hắn máy móc nói, ngươi tốt, địa cầu người. Ngươi bây giờ đi tới là cái này bí cảnh tầng cuối cùng, cũng là bảo tàng khổng lồ cất giữ. Hiện nay cái này thành bảo tổng cộng có tầng 3, ngươi có thể tùy ý tiến vào, chỉ muốn lấy được chân chính bảo vật, tòa này đại điện sẽ thành ngươi. Tùy tiện nhắc nhở một chút ngươi, nơi này có chút đặc biệt tồn tại a. Sau đó Phương Tinh Thần hỏi mình quan tâm chủ đề, tại trước mặt bọn họ có hay không đã có người tiến vào, thủ vệ cho ra trả lời khẳng định, cái kia người đã tiến về tầng 2. Phương Tinh Thần cùng Thiên Cơ lẫn nhau nhìn đối phương, sau đó lập tức hướng tầng 2 phóng đi. Liên tại bọn hắn đi tới tầng 2 thời điểm, nam tử thần bí kia cảm giác được hai người đến, quay người nhìn xem Phương Tinh Thần bình tĩnh nói, không nghĩ tới, vậy mà có thể đến nơi đây, xem ra các ngươi thực lực cũng không tệ a đi. Phương Tinh Thần đánh giá nam tử thần bí, chỉ thấy hắn một bộ áo trắng, dáng người thẳng tắp, khí chất siêu phàm. Sau đó mở miệng nói, tất nhiên đến nơi này, hà tất không lấy thân phận chân thật hiện người. Nam tử áo trắng sau đó cười cười, khuôn mặt sau đó bắt đầu biến hóa. Làm Thiên Cơ nhìn kỹ lại lập tức kinh hô lên, vậy mà là ngươi, ngươi giấu thật sâu A Thiên Đạo Học Viện ngoại môn đệ nhất thiên tài, Vương Đạo Huyền. Phương Tinh Thần đánh giá Vương Đạo Huyền, cái tên này tại liệt hỏa trong miệng sát thực có nâng lên. Bây giờ hắn tại chỗ này xem ra một tràng ác chiến là tránh không được. Vương Đạo Huyền sau đó lấy ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, hai người nhìn, đó chính là liệt hỏa Nguyên Anh. Mà Vương Đạo Huyền nhìn xem trên tay Nguyên Anh cười nhạo nói, cái này liệt hỏa đây là mãng phu một cái, tiến vào bí cảnh không đi tìm kiếm chân chính bảo vật, lại một lòng muốn phục sinh cái kia huyết ma. Thiên Đạo Học Viện không cần dạng này hai hàng, mà các ngươi hôm nay đem chứng kiến ta trưởng thành. Phương Tinh Thần lắc đầu, các ngươi Thiên Đạo Học Viện đều là ngụy quân tử, từng cái sẽ chỉ trang bức. Ta Phương Tinh Thần hôm nay liền muốn để lộ các ngươi mặt nạ dối trá. Phương Tinh Thần, ngươi là Phương Tinh Thần? Vương Đạo Huyền bắt đầu tự hỏi, sau đó toàn thân cường đại nguyên lực thả ra, một cỗ uy áp hướng hai người phóng thích mà đi, mà hắn ánh mắt cũng biến thành âm hung ác lên. Nguyên lai ngươi là Phương Tinh Thần, cái kia đến từ Thiên Lam Tinh trọng sinh giả. Tất nhiên gặp ngươi, vậy ta liền đem ngươi bắt giao cho Thiên Đạo Học Viện. Phương Tinh Thần tất nhiên dám nói ra thân phận chân thật của mình chính là nghĩ nghiệm chứng Thiên Đạo Học Viện phản ứng. Cái này Vương Đạo Huyền mặc dù không phải nội môn đệ tử, nhưng lấy hắn tại ngoại môn địa vị, biết rõ sự tình nhất định không ít. Phương Tinh Thần lạnh hừ một tiếng, quanh thân cũng bộc phát ra khí thế cường đại, cùng Vương Đạo Huyền uy áp chống lại. Thiên Cơ cũng cấp tốc đứng đến Phương Tinh Thần bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vương Đạo Huyền hai tay thần tốc kết ấn, cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam quang mang đại thịnh, liệt hỏa Nguyên Anh thống khổ dãy rủa lấy. Vương Đạo Huyền cười lạnh nói, liền để các ngươi kiến thức bên dưới, ta dung hợp cái này Nguyên Anh phía sau lực lượng. Dứt lời, hắn đem Nguyên Anh một cái nuốt vào. Trong chốc lát, Vương Đạo Huyền khí tức thay đổi đến càng khủng bố hơn, trên thân áo trắng không gió mà bay. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị phóng tới Phương Tinh Thần, đấm ra một quyền, quyền phong mang theo bén nhọn gào thét. Phương Tinh Thần mặt lộ vẻ khó xử, cái này Vương Đạo Huyền hảo tâm cơ à, vậy mà thôn phệ liệt hỏa Nguyên Anh. Nếu biết rõ, bình thường tu sĩ căn bản không dám thôn phệ người khác Nguyên Anh, thứ nhất là sợ gia tăng tâm ma, thứ hai là không có công pháp tiêu hóa được đến năng lượng cũng không quá nhiều. Phương Tinh Thần không chút hoang mang, nghiêng người tránh thoát, đồng thời vung ra một trường, cùng Vương Đạo Huyền quyền tình đụng vào nhau, bộc phát ra một trận tiếng nổ. Thiên Cơ thừa cơ từ bên cạnh công hướng Vương Đạo Huyền, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang. Vương Đạo Huyền vung ngược tay lên, một đạo nguyên lực sóng đem Thiên Cơ đẩy lui. Phương Tinh Thần thấy thế, hét lớn một tiếng, thi triển ra tuyệt học của mình, từng đạo lăng lệ thương khí hướng Vương Đạo Huyền vọt tới. Vương Đạo Huyền trên thân hiện ra một tầng màu xanh hộ thuẫn, đem thương khí toàn bộ ngăn lại. Trận này chiến đấu kịch liệt, tại cái này thần bí tầng 2 đại điện bên trong kéo ra màn che, đến tột cùng người nào có thể cười đến cuối cùng, cũng còn chưa biết. Có thể là cái này mấy lần giao thủ phía sau, Phương Tinh Thần hai người dần dần rơi vào hạ phong. Dù sao song phương tu vi cảnh giới có chênh lệch, cho dù là Phương Tinh Thần loại này thiên tài một thời gian cũng không chịu được nổi. Mà lúc này Vương Đạo Huyền trong tay nhiều ra một cái bảo kiếm. Chỉ thấy cái kia bảo kiếm thân kiếm xanh thẳm như băng, tản ra u lãnh rực rỡ, trên thân kiếm khắc đầy thần bí phù văn, mơ hồ có quang mang lưu động, tựa như ẩn chứa lực lượng vô tận. Trôi kiếm từ một loại không biết tên kim loại chế tạo, khảm nạm mấy viên óng ánh đá quý, tại tia sáng chiếu rọi lóe ra kỳ dị sắc thái. Cái này bảo kiếm vừa xuất hiện, không khí xung quanh đều phảng phất bị đông cứng, một cú cảm giác gáp bách mạnh mẽ đập vào mặt, hiển nhiên là một kiện cực phẩm đạo khí. Vương Đạo Huyền cầm bảo kiếm, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, "Phương Tinh Thần, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Dứt lời, hắn vung vẩy bảo kiếm, một đạo lăng lệ kiếm mang hướng về Phương Tinh Thần chém đi, kiếm mang những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo khe hở. Phương Tinh Thần sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển phòng ngự pháp thuật, có thể kiếm mang kia uy lực quá mức cường đại, nháy mắt liền đem hắn phòng ngự công phá. Liên tại kiếm mang sắp đánh trúng Phương Tinh Thần lúc, Thiên Cơ đưa tay ném một cái, một khối to lớn mai rùa ngăn tại hai người trước người. Tại một trận đung đưa kịch liệt bên trong, Thiên Cơ một ngụm máu tươi phun ra, mà cái kia mai rùa rõ ràng ảm đạm xuống, sau đó hóa thành lớn chừng bàn tay trở lại Thiên Cơ trong tay. Nhìn thấy chính mình một kiếm này bị phòng ngự ở, lập tức mở miệng nói, nguyên lai là thần cơ các người, xem ra hôm nay thu hoạch không nhỏ, cầm các ngươi hai cái, lấy được nơi này bảo vật, ta của tương lai tiến vào nội môn còn không phải mười phần nhẹ nhõm. Nói xong hắn đằng không mà lên, nhìn như tùy ý vung vẩy trong tay bảo kiếm, mà lúc này hắn cái kia bảo kiếm tốt nhất đá quý nháy mắt xông vào bầu trời. Kèm theo mấy tiếng long âm, cái kia mấy viên đá quý hóa làm năm đầu cự long hướng Phương Tinh Thần hai người vọt tới. Ngũ long như thế, kèm theo Vương Đạo Huyền gầm thét, năm đầu chân long tựa hồ muốn thôn vệ hết thể trước mắt. Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn cảm giác được một kiếm này tinh diệu. Cái này năm đầu chân long nhưng thật ra là kiếm khí của đối phương biến thành, muốn phá giải liền muốn đánh nát cái này chân long. Phương Tinh Thần đem Thiên Cơ kéo đến phía sau mình, hắn muốn một mình đối mặt cái này cường đại một kích. Lúc này Phương Tinh Thần cũng không phải là khoe khoang, từ khi tiến vào cái này Bát Hoang Đại Lục, hắn biết được không ít cái này thiên địa huyền bí, cho dù cái kia thiên đạo tình huống hắn bao nhiêu cũng có chút ít giải. Nhưng hắn luôn cảm giác, cái này thiên đạo chưa hẳn chính là cái kia sau cùng địch nhân. Hắn muốn khiêu chiến chính mình, hiện nay hắn đạo sư cảnh giới đối chiến cái này đạo quân cảnh giới Vương Đạo Huyền, có thể nói là tôi luyện chính mình. Phương Tinh Thần lập tức triệu hồi ra Quỷ Vương, đồng thời hạ lệnh mở ra Huyền Thiên sát trận. Trong chốc lát thiên địa vì đó biến sắc, năm đầu chân long nháy mắt bị nhốt trong đó. Mà Phương Tinh Thần cũng không rời đi trận pháp bên trong, hắn có chính mình mục đích. Tay hắn cầm Diệt Thế Thương, mang theo vô thượng khí thế hướng cái kia năm đầu chân long phóng đi. Mà trận pháp bên ngoài Vương Đạo Huyền cũng không hề để ý, hắn an tâm thưởng thức chân long làm sao đem Phương Tinh Thần thôn phệ. Bởi vì trận pháp công kích, chân long rõ ràng lực công kích giảm xuống mấy phần. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về trong đó một đầu chân long hung hăng đâm tới, chân long bị đau, điên cuồng giãy giụa. Mặt khác bốn đầu chân long thấy thế, nhộn nhịp vây công tới. Phương Tinh Thần gặp nguy không loạn, bằng vào tinh diệu thương pháp cùng Huyền Thiên sát trận phụ trợ, cùng chân long cùng nhau. Có thể năm đạo kiếm khí biến thành chân long cũng không phải người bình thường có khả năng địch, bọn họ một lần ngăn cản trận pháp công kích, một bên tại Phương Tinh Thần bên người du tẩu. thỉnh thoảng liền cho Phương Tinh Thần tạo thành tổn thương, không bao lâu Phương Tinh Thần toàn thân cao thấp đã máu tươi chảy đầm đìa. Có thể Phương Tinh Thần cũng không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra thần bí mỉm cười. Đột nhiên Phương Tinh Thần xé đi tàn tạ áo khoác, thân thể vô số cố uy nghiêm thần thú khí tức nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trận pháp bên trong. Trận pháp bên ngoài Thiên Cơ rủi rủi con mắt, hắn nhìn thấy Phương Tinh Thần trong thân thể lao ra vô số đạo hư ảnh, mà những này hư ảnh rõ ràng lúc thức dậy, liền bình tĩnh tự nhiên Vương Đạo Huyền cũng vô pháp bình tĩnh đi xuống. Lúc này Phương Tinh Thần đỉnh đầu xuất hiện hắn tại hạ giới kết giao thần thú, có viên cổ tứ đại thần thú. Thần thú Kim Sí Đại Bàng, Ngũ Trảo Kim Long các loại. Những này thần thú hư ảnh đối với cái kia năm đầu chân long phát ra uy hiếp gào thét, mặc dù cái này năm đầu chân long chính là kiếm khí biến thành, nhưng chúng nó đột nhiên cảm giác được đẳng cấp cảm giác các bách, run lẩy bẩy, không dám núp đích. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Tinh Thần tựa như tia chớp, nháy mắt bắt lấy chớp mắt là qua thời cơ. Chỉ thấy thân ảnh của hắn như quỷ mị lóe lên, tựa như cùng bốc hơi khỏi nhân gian đầu dạng, biến mất ngay tại chỗ. Nháy mắt sau đó, một tiếng lột ngạt súng vang lên đột nhiên vang lên, phảng phất toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy. Một đạo lăng lệ thương mang, giống như vạch phá đêm tối lưu tinh, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xuyên thủng trong đó một đầu chân long yếu hại. Đầu kia chân long thậm chí không kịp phát ra một tiếng gào thét, liền tại thương mang tàn phá bừa bãi bên dưới, nháy mắt vỡ ra. Mà cái kia nguyên bản lăng lệ vô cùng kiếm khí, cũng tại chân long bạo liệt nháy mắt, như quả cầu da bị xì hơi đồng dạng, cấp tốc tiêu tán. Nhưng mà, còn lại bốn đầu chân long nhưng cũng không vì vậy mà lùi bước, ngược lại bị chọc giận đến gào thét liên tục. Bọn họ mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra dữ tợn răng nanh, trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực, như cùng một đầu phát cuồng cự thú, hướng Phương Tinh Thần bổ nhào mà đến. Đối mặt cái này bốn đầu giận không nhịn nổi chân long, Phương Tinh Thần lại không hề sợ hãi. Hắn cắn chặt hàm răng, trong cơ thể bản nguyên lực lượng như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, đột nhiên bắt đầu điên cuồng phun trào. Hắn không dám có do dự chút nào, lập tức bắt lấy cố lực lượng này phun trào thời cơ, đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên vung lên trường thương trong tay, mũi thương lóe ra làm người sợ hãi hàn quang, giống như một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, thẳng tắp hướng về trong đó một đầu chân long vội vã đi. Chỉ nghe phốc một tiếng, mũi thương không trở ngại chút nào đâm thủng đầu kia chân long thân thể, tóe lên một cô năng lượng ba động. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần thuận thế vẩy một cái, đầu kia chân long thân thể tựa như cùng như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã trên đất. Lúc này, Vương Đạo Huyền sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Phương Tinh Thần tại như vậy dưới tuyệt cảnh, vậy mà còn có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, liên tiếp phá trừ hắn ba đầu chân long. Nhưng mà, còn lại hai cái chân long mặc dù khí thế lại giảm, nhưng chúng nó dù sao cũng là chân long, thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Chỉ thấy chúng nó gầm thét, dương nhanh múa vuốt tiếp tục hướng Phương Tinh Thần đánh tới, thế phải đem hắn xé nát. Phương Tinh Thần thấy thế, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Sau đó hắn những cái kia thần thú hư ảnh nháy mắt xuất hiện tại hai cái chân long trước người, một cỗ thần thú uy áp để cái này hai cái chân long không cách nào động đậy. Phương Tinh Thần nháy mắt thân thương run lên, trước sau đâm xuyên qua thân thể của bọn chúng, kèm theo mấy tiếng long ngâm, Vương Đạo Huyền kiếm khí hoàn toàn biến mất. Chương 268, khẩu chiến, chương 268, khẩu chiến. Làm trận pháp triệt hồi thời điểm, Phương Tinh Thần nửa để trần thân trên chậm rãi đi tới, hắn ánh mắt kiên định nhìn xem Vương Đạo Huyền, hắn biết đối phương còn có đông đảo thủ đoạn không có hiện rõ, mà chính mình đã chuẩn bị kỹ càng tiếp thu cái này khiêu chiến thật lớn. Mà những cái kia thần thú hư ảnh an ủi nhìn xem Phương Tinh Thần, nháy mắt về tới thân thể của hắn bên trong. Vương Đạo Huyền lạnh hừ một tiếng, xem ra ngươi rất có bản lĩnh. Thân trong cơ thể lại có nhiều như vậy thần thú tinh huyết, vừa vận chiến đấu 10 phần đặc sắc, nhưng ngươi nguyên lực tiêu hao rất lớn, bây giờ ngươi muốn ứng đối ra sao ta công kích kế tiếp. Nói xong hắn trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, sau đó hướng mặt đất ngã xuống. Chỉ thấy cái kia trong bình ngọc rải xuống ra từng giọt hạt đậu vàng, cái kia hạt đậu mới vừa rơi trên mặt đất liền bạo phát ra trận trận kim quang, một lát sau từng người đạo vương cảnh giới võ sĩ liền xuất hiện tại hai người trước mắt, mà những này khoảng chừng ngàn người nhiều. Thiên Cơ thấy thế lập tức nhắc nhở, cái này tiểu tử con bài chưa lật thật đúng là nhiều, đây là tát đậu thành minh, thiên cấp công pháp. Tại phối hợp trong tay hắn cái kia thần bí bình ngọc, những này võ sĩ thực lực mười phần cứng hãn. Sau đó Thiên Cơ lấy ra một cái bàn, phía trên bày biện không ít vật phẩm. Phương Tinh Thần xem ra cái này tiểu tử hình như muốn làm pháp, Thiên Cơ lập tức nói, cho ta tranh thủ thời gian, ta có biện pháp đối phó những này tiên binh. Phương Tinh Thần đối mặt với nhiều như vậy tiên binh cảm giác áp lực tăng gấp bội, liền tại chúng tiên binh hướng đến thời điểm, một đạo lực lượng cường đại nháy mắt đem hàng phía trước tiên binh lật tung đi ra. Trong đó mấy chục tên tiên binh nháy mắt hóa thành tro tàn, mà tại Phương Tinh Thần trước người Ngô Hữu Đức vững vàng đứng ở nơi đó. Sư đệ, thả ra trong tay tinh hoàng kiếm. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nô Hữu Đức nghiêm túc nói. Phương Tinh Thần nghe vậy sững sờ, cái gì tình tiết máu chó, hai người này lại có cái tầng quan hệ này. Nhìn thấy Nô Hữu Đức, Vương Đạo Huyền cũng là mười phần khiếp sợ, theo rồi nói ra, lúc trước nghe nói ngươi hạ giới chưa về, ta còn xác thực lo lắng rất lâu, không nghĩ tới ngược lại là bị Phương Tinh Thần cho thu phục. Kỳ thật cái này Vương Đạo Huyền lúc trước cũng là linh phong các đệ tử, hắn cùng Nô Hữu Đức đều là thường chân đạo nhân đệ tử, mà trên tay hắn tinh hoàng kiếm chính là thường chân đạo nhân bản mệnh vũ khí. Về sau Thiên Đạo Học Viện tại các đại tông môn tuyển chọn đệ tử, hắn may mắn vào đây, nhất sau tiến nhập Thiên Đạo Học Viện, trở thành ngoại môn đệ tử. Đến đây về sau hai người lại không liên hệ, mà thường chân đạo nhân về sau tại bên ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ lúc bỏ mình. Nô Hữu Đức từng tìm kiếm khắp nơi manh mối hy vọng vì chính mình sư phụ báo thủ, có thể một mực không có bất kỳ cái gì manh mối. Bây giờ hắn nhìn thấy thường chân đạo nhân bổn mệnh đạo khí tại Vương Đạo Huyền trong tay, nội tâm hắn dâng lên một chút dự cảm không tốt. Nô Hữu Đức trịnh trọng nói, sư đệ, có thể bây giờ xưng hô thế này người đã không thói quen a, nói cho ta, sư phụ đến cùng là chết như thế nào, tinh hoàng kiếm vì sao lại tại trên tay của ngươi? Vương Đạo Huyền cũng không có cho hắn đáp án, ngược lại cười nhạo nói, sư huynh, năm đó tại Linh Phong các ngươi cũng không bằng ta. Hiện tại xem ra đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy đần độn, nghĩ muốn câu trả lời trước hỏi qua ta tiên binh. Tiếng nói của hắn vừa ra, nguyên bản bị Ngô Hữu Đức tiêu diệt mười mấy tên tiên binh nháy mắt trọng sinh, sau đó vô số tiên binh hướng ba người vào tới. Phương Tinh Thần thấy thế lập tức hét lớn một tiếng, bảo vệ thiên cơ. Nói xong hệ thống không gian bên trong Trương Thiếu Trạch, Vạn Niên lão tổ cùng Hỏa Linh Nghĩa Vương nháy mắt xuất hiện tại thiên cơ trước người. Hắn cùng năm con quỷ vương lập tức phóng tới cái kia tiên binh đại quân, mà Ngô Hữu Đức cùng Vương Đạo Huyền bốn mắt nhìn nhau, một lát sau hai người giao đánh nhau. Muốn nói Phương Tinh Thần bên này nhân số tuy ít, nhưng thực lực bất phàm, mặt đối với mấy cái này tiên binh vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng trong đó có cái phiền toái lớn chính là những này tiên binh không cách nào chân chính tiêu diệt, chỉ có ngăn chặn thời gian để thiên cơ đến giải quyết. Mà cái kia thiên cơ lúc này cái trán đã chảy ra mồ hôi, mà trên tay của hắn thần tốc loay hoay trên mặt bàn vật phẩm, mà trong miệng của hắn còn phát ra kỳ quái lời nói. Thỉnh thoảng muốn phá hư hắn thi pháp tiên binh, cũng được bảo hộ hắn ba người cho tiêu diệt. Bên kia, Nô Hữu Đức cùng Vương Đạo Huyền đều tại đạo quân cảnh giới, song phương ngươi tới ta đi một thời gian bất phân cao thấp. Hai người lúc này sử dụng kiếm pháp giống nhau như lúc, chỉ bất quá Vương Đạo Huyền rõ ràng tại lý giải bên trên muốn so Ngô Hữu Đức cao thâm một chút. Mấy chiêu xuống, Ngô Hữu Đức toàn thân đã có nhiều đạo kiếm ấn. Trương Thiếu Trạch khẩn trương nhìn xem chính mình sư phụ cùng sư thúc kiếm pháp so đấu, hắn biết theo cứ theo đà này, Ngô Hữu Đức sớm muộn muốn thua trận. Mà Vương Đạo Huyền cũng không chịu nổi, hắn xác thực không nghĩ tới chính mình sư huynh sẽ xuất hiện ở đây. May mắn hắn tu vi không có hoàn toàn khôi phục, nếu không mình không tiếp nổi một kiếm của đối phương. Có thể là cái kia thần cơ các thiên cơ lúc này hình như đang thi triển cái gì thần bí pháp thuật, nếu như hắn thành công, chính mình tiên binh biến mất, cái kia trận chiến đấu này chính mình đem rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Vương Đạo Huyền hít sâu một hơi, điều động toàn thân nguyên lực, liên tục không ngừng hội tụ đến đầu ngón tay của hắn. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn Ngô Hữu Đức, trong mắt lóe ra mãnh liệt sát ý. Ngô Hữu Đức cảm nhận được Vương Đạo Huyền khí thế cường đại, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn cấp tốc vung động trong tay bảo kiếm, muốn ngăn cản được Vương Đạo Huyền công kích. Nhưng mà, Vương Đạo Huyền kiếm khí giống như cuồng phong mưa to đồng dạng đánh tới, Ngô Hữu Đức phòng ngự có vẻ hơi cố hết sức. Liên tại Ngô Hữu Đức lại lần nữa bị kiếm khí gây thương tích thời điểm, Vương Đạo Huyền đột nhiên bỗng nhiên hơi vung tay, đem một cái công kích phù văn như là cỗ sao chổi ném ra. Những này phù văn tại trên không bay thật nhanh, mang theo đạo đạo hào quang màu tím, tỏa ra làm người sợ hãi năng lượng ba độ. Ngô Hữu Đức thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn muốn tránh né những này phù văn, nhưng đã không kịp. Những này phù văn giống như truy tung đạn đạo đồng dạng, gắt gao khóa chặt hắn. Chỉ nghe liên tiếp tiếng nổ vang lên, phù văn tại Ngô Hữu Đức xung quanh nổ tung lên. To lớn lực trùng kích đem Ngô Hữu Đức thân thể hung hăng đánh vào mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất tung bay. Hết thảy đều kết thúc phía sau, chỉ thấy Ngô Hữu Đức thân thể thật sâu hãm tại mặt đất bên trong, hắn y phục vỡ vụn không chịu nổi, toàn thân máu me đầm địa, lộ ra nhưng đã bản thân bị trọng thương. Phương Tinh Thần thân hình lóe lên lập tức đi tới Ngô Hữu Đức trước người, Vương Đạo Huyền căn bản không cho bọn họ thở dốc thời gian, một tòa bảo tháp ném ra nháy mắt hướng về Phương Tinh Thần hai người bao phủ tới. Phương Tinh Thần sắc mặt đột nhiên thay đổi đến âm trầm xuống, trong lòng của hắn rất rõ ràng, loại này bảo vật bình thường đều là dùng để vây khốn đối thủ. Hắn không chút do dự ném ra Diệt Thế Thương, dùng hết toàn lực đi ngăn cản tòa kia bảo tháp hạ xuống. Cùng lúc đó, Phương Tinh Thần cấp tốc lấy ra một viên đan dược, không chút do dự đưa vào Ngô Hữu Đức trong miệng. Viên đan dược kia ẩn chứa cường đại dược lực, có khả năng tại ngắn thời gian bên trong tăng lên Ngô Hữu Đức thực lực cùng khôi phục thương thế của hắn. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần triệu hồi ra bản nguyên chi thụ, để nó lơ lửng ở sau lưng mình. Bản nguyên chi thụ tỏa ra bàng bạc nguyên lực, giống như mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, nháy mắt du tẩu tại toàn thân của hắn. Nhưng mà, cứ việc có Phương Tinh Thần cường đại nguyên lực chống đỡ, hắn cùng Vương Đạo Huyền ở giữa chênh lệch cảnh giới vẫn làm cho hắn cảm thấy áp lực to lớn. Theo Vương Đạo Huyền không ngừng tăng lớn đối bảo tháp nguyên lực chuyển vận, Phương Tinh Thần đan điền bắt đầu cuộn cuộn, một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Đúng lúc này, Vương Đạo Huyền đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh thiên động địa quyền phong từ phía sau lưng của hắn đánh tới. Trong lòng hắn giật mình, hoàn toàn không có phát giác được còn có một người khác tồn tại. Vương Đạo Huyền không kịp nghĩ nhiều, lập tức phía bên trái lách mình tránh né. Nhưng một quyền này tốc độ thực tế quá nhanh, hắn vẫn là hơi chậm một bước, cánh tay phải bị một quyền này hung hăng oanh kích đến. Trong chốc lát, Vương Đạo Huyền cánh tay phải truyền đến đau đớn một hồi, thân thể của hắn cũng bởi vì một quyền này lực trùng kích mà hướng về sau bay rất ra ngoài. Tại bay ngược quá trình bên trong, hắn cuối cùng thấy rõ công kích hắn người tướng mạo, vậy mà cùng Phương Tinh Thần giống nhau như lúc. Vương Đạo Huyền tại liền lui lại mấy bước phía sau kinh hô mở miệng, ngươi vậy mà tu luyện ra hóa thân. Xem ra bí mật trên người của ngươi cũng không ít ta. Lúc này Vương Đạo Huyền trong mắt dâng lên một tia vẻ tham lam. Nếu biết rõ thiên ngoại hóa thân loại này công pháp liền tính tại bọn họ Thiên Đạo Học Viện cũng không có mấy người nắm giữ. Cũng đúng lúc này thiên cơ âm thanh truyền khắp toàn bộ không gian, vô thượng vinh quang, thiên địa không ánh sáng, không có linh chi sĩ, theo gió tiêu vong. Chương 269, Vương Đạo Huyền khúc mắc, chương 269, Vương Đạo Huyền khúc mắc. Lúc này toàn bộ không gian bên trong thổi lên từng trận cuồng phong, mà cái này cuồng phong mới ra mọi người phảng phất hình như nghe đến ngâm sướng kinh văn âm thanh. Vương Đạo Huyền nháy mắt giật mình, xem như những này tiên binh người điều khiển, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tiên binh bắt đầu không bị khống chế. Theo kinh văn không ngừng vang lên, những cái kia tiên binh đầu tiên là ngu ngơ tại nguyên chỗ, sau đó một vừa tiến vào trong đất nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Mà thiên cơ lúc này đầu góc một ngất nguyên lực tiêu hao hầu như không còn mất đi, mà Trương Thiếu Trạch xem như đạo tôn cảnh giới lập tức đi tới Phương Tinh Thần bên cạnh. Lúc này Vương Đạo Huyền bắt đầu khẩn trương lên, bây giờ chính hắn muốn đối mặt ba người, còn muốn dự phòng cái kia năm con quỷ vương tùy thời đánh lén, đáng hận nhất chính là Phương Tinh Thần hóa thân ngay tại nơi xa nhìn chằm chằm chính mình, hình như tùy thời đều tại tìm cơ hội. Nô Hữu Đức tại uống vào đan dược phía sau, thương thế khống chế được, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Vương Đạo Huyền, cái này xem như là chính mình nuôi lớn tiểu sư đệ, cái này đã từng một lần để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân nhân. Nhưng hôm nay chính mình sư phụ chết rõ ràng cùng đối phương thoát không khỏi liên quan, Nô Hữu Đức bi thương dò hỏi, sư phụ đến cùng chết như thế nào? Vương Đạo Huyền nhìn xem mấy người lạnh cười nói, sư minh, ngươi cho rằng tiến vào Thiên Đạo Học Viện liền lên như diều gặp gió?
Ngươi sai, ngươi cùng sư phụ đều sai.
Lúc này Vương Đạo Huyền tốt như xa vào không chịu nổi trong hồi ức, hắn hai mắt thống khổ tiếp tục nói, người người đều hy vọng gia nhập Thiên Đạo Học Viện, cho rằng nơi đó là tu chân giả thiên đường. Có thể các ngươi không biết, tại Thiên Đạo Học Viện bên trong khắp nơi đều là âm mưu tính toán, khắp nơi đều là ngươi lừa ta gạt. Mà muốn tại Thiên Đạo Học Viện bên trong sinh tồn tiếp, ngươi muốn tại tông môn thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt, nếu không liền phải hoàn thành các loại nhiệm vụ. Mà những nhiệm vụ kia nội dung có thể nói 10 phần khó khăn, mỗi một lần ta đều là ôm quyết tâm quyết tử. Mà tại một lần nhiệm vụ nhận lấy bên trong, ta sợ ngây người. Nhiệm vụ kia là một phần ám sát danh sách, mà danh sách kia bên trong 10 phần danh tự xuất hiện ở trong đó. Nghe đến đó mấy người cũng thổn thức không thôi, cái này Thiên Đạo Học Viện mặt ngoài dẫn theo các đại tông môn, sau lưng làm lấy không ít hèn hạ hoạt động. Lô Hữu Đức điên cuồng gầm thét, ngươi là ngươi phát triển liền sát hại xem ngươi là thân sinh dòng dõi sư phụ, ngươi còn là người sao?
Không,
sư phụ không phải ta giết, là chính hắn tự phế đan điền, sư phụ là tự sát. Nói đến đây, Vương Đạo Huyền cúi đầu, song quyền cầm thật chặt, móng tay đã sâu sắc rơi vào làn da bên trong.
Tự sát?
Cái kia làm sao có thể? Vương Đạo Huyền theo rồi nói ra, lúc ấy lấy ta tu vi làm sao có thể đánh giết sư phụ? Mặc dù chúng ta tham gia nhiệm vụ người bên trong có cao thủ, nhưng muốn đánh giết sư phụ cũng không phải chuyện dễ. Là sư phụ lúc ấy nhận ra ta, tại bàn giao một phen phía sau, sư phụ liền tự bạo. Lúc này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, có ít người bắt đầu lý giải hai người sư phụ là sao như thế. Đối mặt cường đại Thiên Đạo Học Viện, chính mình cho dù chạy trốn lần này, lần sau cũng làm như thế nào, cho nên hắn lựa chọn thành toàn học trò cưng của mình, đây cũng là giải thích duy nhất. Ví như một trận tiếng cuồng tiếu đánh vỡ mảnh này yên tĩnh, mọi người theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy Phương Tinh Thần ngay tại ngửa mặt lên trời thét dài.
Ngu xuẩn,
quả thực là thật quá ngu xuẩn. Cái này Thiên Đạo Học Viện tại cường đại, hắn có thể khống chế vạn vật sinh từ sao? Nếu như ngươi sư đồ hai người lúc ấy liên thủ phá địch, chẳng lẽ tương lai liền không có một chút hy vọng sống sao? Mặc dù tu chân giả cần tài nguyên, nhưng không có tài nguyên liền không cách nào tu luyện sao? Nhìn xem chính mình sư phụ làm ra như vậy ngu xuẩn cử động lại không ngăn cản, ngươi còn là người sao? Phương Tinh Thần giận dữ mắng mỏ Vương Đạo Huyền, đồng thời cũng đang nhắc nhở bên người mấy người. Hắn cũng không hy vọng bên cạnh mình người như vậy ngu xuẩn. Vương Đạo Huyền nhất thời im lặng, đại não tựa hồ có vạn con kiến tại gặm ăn. Hai tay của hắn ôm đầu liều mạng lung lay, thống khổ tiếng gào thét vang vọng trong thai của mọi người. Một lát sau Vương Đạo Huyền hai mắt đỏ bừng, hắn biểu lộ ấm lãnh, tựa như đổi một người. Vạn Niên lão tổ lý giải nhắc nhở, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, cẩn thận. Vương Đạo Huyền cười lớn, các ngươi đều nói ta là tội nhân, vậy cái này tội nhân ta liền tiếp lấy làm. Ta Thiên Đạo Học Viện bên trong, một bộ phận đệ tử có thể học tập đến tiên nhất tâm pháp, dạng này là Thiên Đạo Học Viện tối cường pháp quyết tu luyện, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Sau đó chỉ thấy Vương Đạo Huyền liên tục lui về phía sau, mà hắn tu vi vậy mà tại liên tục tăng lên. Lô Hữu Đức hoảng sợ nói, tiên nhất tâm pháp có thể tạm thời đề cao tu sĩ tu vi, cái này tiểu tử vốn là có đạo quân cảnh tu vi, hiện tại sợ rằng muốn đến cái kia đạo tôn cảnh giới. Xác thực như vậy, cái này tiên nhất tâm pháp cùng Phương Tinh Thần bá thể kim thân tương tự, đồng dạng có thể ngắn ngủi đề cao tu vi. Nhưng cả hai khác biệt chính là bá thể kim thân chẳng những có thể gia tăng tu vi, còn có thể tăng cường tu sĩ thể phách. Mà cái này tiên nhất tâm pháp là lấy thiên địa linh khí ngắn ngủi đề cao, nhưng sử dụng phía sau sẽ có chút tác dụng phụ. Mà dạng này khác biệt cũng là có thể lý giải, dù sao công pháp ở giữa cũng có đẳng cấp phân chia. Kèm theo Vương Đạo Huyền tu vi kéo lên, cuối cùng lưu lại tại đạo tôn tầng 3, so nơi này tu vi cao nhất Ngô Hữu Đức cao một cái đại cảnh giới. Lúc này Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn thu hồi diệt thế thương, đem Ngô Hữu Đức bên ngoài mọi người thu vào hệ thống không gian bên trong. Mà hắn lập tức liên hệ đến không gian bên trong quản gia Linh Lung, muốn nhờ lực lượng của đối phương tiến hành dung hợp. Đây đúng là hiện nay duy nhất có thể làm được phương pháp, nếu như một chiêu này còn không đạt hiệu quả lời nói, như vậy hôm nay bọn họ mấy người này sợ rằng đều muốn đem tính mệnh viết di chúc ở đây rồi. Liên tại song phương dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng, chính là sẽ triển khai cuối cùng quyết chiến ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên, một đạo uy nghiêm đến cực điểm, chấn khiến người sợ hãi âm thanh như hồng trung đồng dạng, tại toàn bộ đại điện tầng hai bên trong ầm vang vang lên. Trời ơi, các ngươi cũng qua không đem quy củ của ta để ở trong mắt ta. Cái này bí cảnh mở ra thời điểm, rõ ràng liền văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ đạo vương trở lên tu vi người tiến vào. Các ngươi những tiểu tử này, thế mà còn dám che giấu chính mình tu vi thật sự, thậm chí còn che đậy khí cơ, ta lúc đầu đều đã mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể ai có thể nghĩ tới, các ngươi bây giờ lại làm đến đạo tôn cảnh giới, đây thật là để ta có chút nổi nóng a. Được rồi, ta cũng không nói nhảm nhiều, cho các ngươi ba hơi thời gian, đạo tôn phía dưới ta có thể không quản, thế nhưng chỉ cần có người tiến vào đạo tôn cảnh giới, ta sẽ lập tức đem miểu sát. Đạo thanh âm này vừa vặn rơi xuống, ở đây ba người đều bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, một mặt vẻ kinh ngạc. Bất quá, không quản thanh âm này chủ nhân đến tuột cùng là ai, đối với Phương Tinh Thần đến nói, đều không thể nghi ngờ là giúp hắn một đại ân. Vương Đạo Huyền trong lòng rất rõ ràng, đạo thanh âm này khẳng định là xuất từ bí cảnh bên trong người sáng tạo miệng. Hắn không dám có chút trì hoãn, vội vàng vận công áp chế chính mình tu vi, khiến cho ổn định tại đạo quân chín tầng. Nhưng mà, dù vậy, Phương Tinh Thần cùng Ngô Hữu Đức đối mặt Vương Đạo Huyền, vẫn là khó mà ứng đối. Lúc này Vương Đạo Huyền cầm lên trong tay tinh hoàng kiếm, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, "Sư phụ, xin ngài tha thứ đồ nhi ích kỷ nhu nhược, nếu như ta sớm gặp phải cái kia Phương Tinh Thần, có phải là có thể có một cái khác biệt tương lai?" Chương 270, nhất kiếm phá vạn pháp, chương 270, nhất kiếm phá vạn pháp. Vương Đạo Huyền đằng không mà lên, nháy mắt thẳng hướng Phương Tinh Thần hai người. Phương Tinh Thần cùng đồng bạn thấy thế, cấp tốc làm ra phản ứng. Lô Hữu Đức hai tay kết ấn, một đạo cự đại tường đất vụt lên từ mặt đất, tính toán ngăn cản Vương Đạo Huyền thế công. Mà Phương Tinh Thần thì ngưng tụ nguyên lực trong tay tâm, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ cho Vương Đạo Huyền một kích chí mạng. Vương Đạo Huyền cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên,
kiếm khí như giải lụa chém về phía tường đất nháy mắt nổ tung. Liên tại hắn sắp tới gần Phương Tinh Thần hai người lúc, đột nhiên từ bên cạnh bắn ra một đạo hào quang màu tím, đúng là Phương Tinh Thần thiên ngoại hóa thân trong bóng tối thi triển đánh lén. Vương Đạo Huyền nghiêng người lóe lên, né tránh cái này một kích, nhưng Phương Tinh Thần đã thừa cơ lấn người mà bên trên, quyền phong gào thét lên hướng hắn đánh tới. Vương Đạo Huyền mũi chân điểm nhẹ, hướng về sau phiêu tối, đồng thời trở tay một kiếm đâm về Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần linh hoạt lệch ra thân, đồng thời nghĩ muốn bắt được cổ tay của đối phương từ đó thi triển thôn thiên thần công. Có thể hắn còn là xem thường Vương Đạo Huyền cảnh giới, chỉ thấy Vương Đạo Huyền một trường đẩy ra, mấy đạo bàng bạc nguyên lực tia sáng nháy mắt bắn ra. Phương Tinh Thần kinh hãi không ổn lập tức hướng một bên tránh đi. Lúc này, Nô Hữu Đức lại lần nữa phát động công kích, mấy đạo hỏa xà bốn lượn hướng Vương Đạo Huyền cuốn đi. Vương Đạo Huyền hơi nhíu mày, quanh thân linh khí phun trào, tạo thành một cái hộ thuẫn, đem hỏa xà ngăn ở bên ngoài. Ba người chiến đấu lâm vào giằng co trạng thái, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm linh lực ba động. Mà Thiên Ngoại Hóa Thân cùng năm con quỷ vương một mực tại bên ngoài bồi hồi, tìm kiếm lấy cơ hội. Sau đó Vương Đạo Huyền lại lần nữa bộc phát toàn thân nguyên lực, trên tay hắn tinh hoàng kiếm bộc phát ra tia sáng kỳ dị. Mà dưới chân của hắn ngay tại đi quỷ dị bộ pháp, Nô Hữu Đức hai hàng lông mày nhíu chặt nhắc nhở, hắn muốn sử dụng ra ta sư phụ tối cường kiếm thuật, đại gia cẩn thận. Xác thực như hắn nói tới, kèm theo tinh hoàng kiếm vũ động, không khí bên trong đại lượng nguyên lực hướng kiếm kia bên trên tụ tập. Mà nguyên bản ổn định không gian lúc này cũng bắt đầu đung đưa, mà lúc này Phương Tinh Thần cảm giác có một cỗ cường đại hấp lực khóa chặt chính mình. Phương Tinh Thần thở một hơi thật dài, trên tay Nhân Hoàng Chi kiếm lập tức xuất hiện. Mà Thiên Ngoại Hóa Thân nháy mắt biến mất trở về đến trong cơ thể mình, mà bản nguyên chi thụ cũng ở phía sau hắn không ngừng chập chờn. Phương Tinh Thần bước ra một bước, hai tay gắt gao nắm chặt Nhân Hoàng Chi kiếm. Mà lúc này hắn tu vi vậy mà bắt đầu không ngừng kéo lên, đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm cùng linh lung dung hợp. Tu vi trực tiếp đột phá đến đạo quân cựu tầng mới đình chỉ, lúc này cùng cái kia Vương Đạo Huyền cảnh giới giống nhau. Đột nhiên, Vương Đạo Huyền giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà, liền tại hắn biến mất một sát na, trong tay hắn nguyên bản bình thường không có gì lạ tinh hoàng kiếm lại đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, thân kiếm kịch liệt bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành một thanh khổng lồ vô cùng cự kiếm, mang theo không có gì sánh kịp áp, giống như một tòa núi cao đồng dạng, hướng về Phương Tinh Thần cùng Ngô Hữu Đức hai người hùng hăng đập tới. Đối mặt bất thình lình khủng bố công kích, Phương Tinh Thần lại biểu hiện dị thường trấn định. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, trong miệng khẽ nhả, nhân kiếm hợp nhất. Không gì hơn cái này mà thôi. Nhưng mà, cứ việc hắn trên miệng như vậy xinh cường, trên thực tế hắn nội tâm lại còn lâu mới có được mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Dù sao, hắn căn vốn không có học qua bất luận cái gì kiếm pháp, đối với ứng đối ra sao cái này kinh thế hai tục một kiếm, hắn không có đầu mối. Bất quá, Phương Tinh Thần dù sao cũng là một thiên tài, hắn cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Hắn nghĩ tới chính mình chỗ dựa duy nhất, Nhân Hoàng Chi kiếm lực lượng. Mặc dù hắn đối với kiếm pháp nhất khiếu bất thông, nhưng hắn đối thương pháp nhưng lại có đặc biệt kiến giải cùng tâm đắc. Có lẽ, hắn có thể đem những này tâm đắc vận dụng đến cùng Nhân Hoàng Chi kiếm cộng minh bên trong, thả ra thanh này trong truyền thuyết bảo kiếm uy lực chân chính. Liên tại tinh hoàng kiếm như thiên thạch cấp tốc rơi xuống, sắp đánh trúng Phương Tinh Thần mấy mắt, hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, đem ngoại giới tất cả quấy nhiễu đều ngăn cách ra. Hắn ổn định lại tâm thần, cảm thụ được xung quanh thiên địa ở giữa khí cơ lưu động, nhớ lại tại kiếm đạo trên đá lĩnh ngộ đến những cái kia huyền diệu kiếm lý. Theo tâm cảnh của hắn dần dần bình tĩnh, thân thể của hắn cũng bắt đầu lấy một loại kỳ dị bộ pháp trên mặt đất múa động. Loại này bộ pháp nhìn như lộn xộn, kỳ thực cẩn chứa vô tận ảo diệu. Mỗi một bước đều cùng thiên địa ở giữa khí cơ hô ứng lẫn nhau, phản phất hắn đã cùng mảnh này thiên địa hòa làm một thể. Mà tại Phương Tinh Thần quanh thân, không gian tựa hồ cũng nhận hắn ảnh hưởng, bắt đầu ngưng kết. Nguyên bản lưu động không khí giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc lại đồng dạng, thay đổi đến ngưng trọng dị thường. Cỗ lực lượng này không những che giấu xung quanh sinh cơ, thậm chí liền cái kia kinh khủng tinh hoàng kiếm đều nhận lấy trình độ nhất định ngăn cản. Mà lúc này Nhân Hoàng kiếm hình như cảm giác được Phương Tinh Thần trạng thái, nó kéo theo Phương Tinh Thần bắt đầu trong không khí huy động. Theo Nhân Hoàng chi kiếm càng lúc càng nhanh, Phương Tinh Thần cảm giác chính mình đan điền bên trong nguyên lực thần tốc hướng Nhân Hoàng chi kiếm tụ tập. Đột nhiên Phương Tinh Thần mở hai mắt ra, hắn giận dữ hét: "Thiên địa vô cực, vạn pháp tự nhiên, người cản giết người, ma ngăn chém ma." Nói xong hắn toàn lực vung ra một kiếm, mà cái này Nhân Hoàng chi kiếm nháy mắt bộc phát ra vương giả khí tức. Liền trong nháy mắt, toàn bộ không gian phảng phất bị thời gian dừng lại đồng dạng, hết thảy tất cả đều thay đổi đến an tĩnh dị thường. Nhưng mà, loại này yên tĩnh cũng không có duy trì liên tục bao lâu, ngay sau đó chính là hai đạo cực kỳ cường đại kiếm kích đột nhiên đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Đạo này nổ thật to âm thanh giống như lôi đình và quân, chấn động đến không khí bốn phía đều run lẩy bẩy, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị cỗ lực lượng này xé rách. Cuồng bạo năng lượng giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt thủy triều, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi, những nơi đi qua, tất cả đều bị phá hủy hầu như không còn. Nô Hữu Đức tại cái này cỗ năng lượng cường đại xung kích bên dưới, bị quang mang mãnh liệt chiếu sáng gần như không cách nào thấy rõ quyết đấu tình huống. Hắn mở to hai mắt nhìn, liều mạng muốn nhìn rõ phát sinh trước mắt tất cả, nhưng tia sáng chói mắt kia lại làm cho hắn ánh mắt thay đổi đến mơ hồ không rõ. Bất quá, Nô Hữu Đức cũng không có vì vậy mà thất kinh. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự bộc phát ra toàn thân mình nguyên lực, dốc hết toàn lực ổn định thân hình của mình, để tránh bị cái này cố cường đại lực trùng kích đánh bay. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, chính mình sư phụ Vương Đạo Huyền kiếm thuật là bực nào cường đại. Nhưng mà, giờ phút này hắn lại kinh ngạc phát hiện, Phương Tinh Thần lại có thể cùng sư phụ chính diện giao phong, đồng thời còn có thể ngăn cản được sư phụ như vậy công kích mãnh liệt, cái này để hắn đối Phương Tinh Thần thiên phú không khỏi tán thưởng không thôi. Làm kia sáng hơi giảm bớt một chút phía sau, Nô Hữu Đức cuối cùng thấy rõ trên sân thế cục. Chỉ thấy song phương mũi kiếm xít sao chống đỡ cùng một chỗ, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dính chặt đồng dạng, dù ai cũng không cách nào lại đẩy về phía trước vào mảy may. Mà cái kia kim loại ở giữa tiếng ma sát càng là chấn người mảng nhĩ đau nhức, phản phất muốn đem người lỗ tai xé rách. Mặc dù như thế, song phương đều không có chút nào ý lùi bước, mặt của bọn hắn bên trên đều toát ra một loại kiên quyết chi sắc, tựa hồ cũng đang liều mạng kiên trì, không chịu làm cho đối phương chiếm được một tia tiện nghi. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ đột nhiên vang lên, giống như vũ trụ đại bạo tạc đồng dạng. Vương Đạo Huyền cùng Phương Tinh Thần hai người tại cái này cỗ to lớn lực trùng kích bên dưới, thân hình giống như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Thân thể bọn hắn thân thể tại cùng mặt đất tiếp xúc mấy mắt, phát ra ngột ngạt tiếng va đập, đồng thời trên mặt cũng lộ ra thống khổ không chịu nổi thân sắc. Mà thân thể bọn hắn thân thể càng là bị cỗ này sóng xung kích nổ tàn tạ không chịu nổi, máu thịt bé bét, vô cùng thế thảm. Vương Đạo Huyền khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc cũng không cam lòng. Mà Phương Tinh Thần mặc dù cưỡng ép ổn định thân hình, nhưng trong cơ thể nguyên lực cũng như rời sông lấp biển rối loạn không chịu nổi. Đúng lúc này, một mực tại bên ngoài bồi hồi năm con quỷ vương phát giác bọn họ suy yếu, lập tức hưng phấn lên, cùng nhau phát ra rít lên một tiếng, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Mà Thiên Ngoại Hóa Thân cũng thừa cơ lại lần nữa hiện thân, gia nhập chiến cuộc. Mà khi Vương Đạo Huyền nghĩ muốn lần nữa rút kiếm phản kháng thời điểm, lại phát hiện bên trong thân thể mình nguyên lực đã không đủ. Mà vẹn vẹn một sát na này, năm con quỷ vương nắm lấy cơ hội lập tức bắt lấy thân thể của hắn, đồng thời Thiên Ngoại Hóa Thân một cây trường thương gắt gao chống đỡ cổ họng của hắn. Lúc này Ngô Hữu Đức đã biết, trận chiến đấu này kết thúc. Hắn đi theo Phương Tinh Thần lâu như vậy tự nhiên minh bạch, chỉ cần bị cái kia năm con quỷ vương bắt lấy thân thể, vậy đối phương tu vi liền sẽ bị phong ấn. Hắn nhìn xem cái kia từ nhỏ mang đến lớn tiểu sư đệ, hắn không đành lòng đi tới chậm rãi nói, sư đệ ngươi thua. Không biết là bị phong ấn tu vi nguyên nhân vẫn là ấy nấy chi tình, Vương Đạo Huyền cầm trong tay tinh hoàng kiếm lập đi lặp lại lau một phen, dùng đến sau cùng khí lực ném cho Ngô Hữu Đức theo rồi nói ra, sư minh ta là thua, nhưng các ngươi lại không có thắng. Chương 271, Thiên đạo ân tích, chương 271, Thiên đạo ân tích. Lúc này Phương Tinh Thần mượn nhờ bản nguyên chi thủ cùng sinh mệnh pháp tắc tại tu phục thân thể của mình tương thế, không để ý đến bị phong ấn tu vi Vương Đạo Huyền. Nhưng hắn câu nói này lại làm cho Phương Tinh Thần coi trọng, hắn thần nhãn có thể thấy được bất luận người nào khuôn mặt biểu lộ có hay không nói dối. Vương Đạo Huyền miễn cưỡng ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt cũng không giống phía trước như vậy hung ác, đổi lấy là vẻ ấy nấy. Hắn chậm rãi nói, ta thẹn với sư phụ, thẹn với tông môn sư huynh. Làm sư phụ chết tại trước mặt của ta lúc, ta thật muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Có thể ta nhu nhược, ta khiết đảm. Đó là bởi vì ta biết Thiên Đạo Học Viện có nhiều đáng sợ. Ta cả đời này quyết định sai lầm nhất chính là tiến vào Thiên Đạo Học Viện. Nếu như tại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ lựa chọn cùng các ngươi cùng một chỗ. Còn có Phương Tinh Thần, ngươi rất không tệ. Ta nhắc nhở ngươi một cái, lần này bí cảnh đi ra lập tức rời đi Bát Hoang khu mỏ, bí cảnh đóng lại ngươi liền sẽ bại lộ. Chí ít có người sẽ bắt đầu chú ý tới ngươi. Nói xong hắn triệt để đem áo của mình xé nát, mà Phương Tinh Thần hai người rõ ràng tại hắn đan điền chỗ nhìn thấy vẽ thần bí đồ án. Bức đồ án kia tản ra yếu ớt quang mang, đường cong rắc rối phức tạp nhưng lại hợp quy tắc có thứ tự, phản phất là từ cổ lão thần bí phủ văn đan vào mà thành. Đồ án trung tâm có một cái nho nhỏ vòng xoáy, giống như là có thể thôn vệ tất cả tia sáng, thâm thúy mà thần bí. Vòng xoáy bao quanh mấy sợi như có như không vầng sáng nhan sắc lúc thì có màu u lam, lúc thì lại lóe ra màu tím nhạt ánh sáng nhạt, tựa như ảo ngộng. Đồ án biên giới, dọc theo từng đạo nhỏ bé đường vân, giống như dây leo uốn lượn quanh co, một mực lan tràn đến đan điền biên giới, cùng xung quanh kinh mạch tựa hồ có một loại nào đó vi diệu liên hệ. Phương Tinh Thần thần nhãn chăm chú nhìn cái này đồ án, tính toán từ trong nhìn ra chút mánh khóe, hắn mơ hồ cảm thấy cái này đồ án phía sau cất giấu to lớn bí mật, có lẽ cùng Vương Đạo Huyền gặp phải. Cùng với Thiên Đạo Học Viện đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà một bên đồng bạn cũng đầy mặt khiếp sợ, ánh mắt đồng dạng bị cái này thần bí đồ án hấp dẫn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Liên tại Vương Đạo Huyền chuẩn bị đem chính mình biết tin tức lại lần nữa nói ra thời điểm, đột nhiên toàn thân hắn dâng lên quần quật liệt diễm. Trong chốc lát Vương Đạo Huyền liền kêu rên không ngớt, hắn dùng đến sau cùng khí lực quát tầm lên, ghi nhớ, lại gặp phải ta không nên lưu tình. Nô Hữu Đức thi triển thủy chi pháp tắc muốn dội tắt đoàn kia liệt hỏa, có thể cái kia nước không đợi được Vương Đạo Huyền bên cạnh liền bị sóng nhiệt bốc hơi. Phương Tinh thần tốc hướng về phía trước, lôi kéo Vương Đạo Huyền nhanh chóng lùi về phía sau. Kèm theo Vương Đạo Huyền sau cùng âm thanh, hắn ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh cho tàn. Có thể hai người nhíu chặt hai hàng lông mày hiển nhiên đều phát hiện kỳ quái chỗ, cái kia Vương Đạo Huyền vậy mà không có Nguyên Anh. Hoặc là nói hắn Nguyên Anh vẫn luôn không tại đan điền bên trong, tại căn cứ hắn đan điền bên trên thần bí đồ án đến suy đoán, cái này Vương Đạo Huyền Nguyên Anh rất có thể bị người nào nắm trong tay. Đang ngẫm nghĩ Vương Đạo Huyền sau cùng lời nói, hai người nháy mắt giật mình, chẳng lẽ nói cái này Vương Đạo Huyền còn chưa chết, hoặc là nói hắn có thể lấy phương thức nào đó trọng sinh. Nhưng hắn sau cùng lời nói rõ ràng là nhắc nhở chính mình, lại lần nữa nhìn thấy hắn không nhất định chính là hắn. Loại tình huống biểu lộ rõ ràng, cái này Thiên Đạo Học Viện nhất định đối một chút cao cấp đệ tử làm ra thủ đoạn gì, để không cách nào phản bội. Sau đó Phương Tinh Thần đem thiên cơ tại hệ thống bên trong thả ra, một lát sau mới chậm rãi tỉnh lại. Coi hắn biết được Phương Tinh Thần chém giết Vương Đạo Huyền thời điểm 10 phần khiếp sợ, nhưng hắn nghe xong Phương Tinh Thần trong miệng Vương Đạo Huyền nhắc nhở lúc lại rơi vào trầm tư. Sau đó không lâu thiên cơ chậm rãi nói, hiện tại tất cả tựa hồ cũng hợp lý. Từ khi tông môn thành viên bị bắt làm tù binh, ta liền khắp nơi tìm hiểu thông tin, mà trong lúc này cũng từng nhìn thấy qua một chút kỳ quái sự tình. Đồng dạng đã bị giết chết Thiên Đạo Học Viện đệ tử xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Bây giờ xem ra cái này Thiên Đạo Học Viện nhất định có cái gì phục sinh đối phương biện pháp. Đến mức cái kia Vương Đạo Huyền đan điền bên trên đồ án, ta đã từng tại mặt khác Thiên Đạo Học Viện đệ tử trên thân cũng nhìn thấy qua, đó là Thiên Đạo ấn tích, thập phần thần bí. Phương Tinh Thần lúc này tâm tình thật tốt, hắn tựa hồ nhìn thấy phục sinh nguyện thanh hy vọng. Mà hết thể này đều tại Thiên Đạo Học Viện bên trong, mà tiến vào Thiên Đạo Học Viện hiện nay hắn còn không có bản sự kia. Sau đó Phương Tinh Thần thả ra hệ thống không gian mọi người, đồng thời an bài nói, các ngươi hiện tại có thể tại tầng 1 cùng tầng 2 tùy ý chọn lựa các ngươi coi trọng bảo vật, đến mức thiên cơ vật ngươi cần liền tại cái này tầng 2, tìm không tìm đến liền nhìn cơ duyên của ngươi. Sau đó Phương Tinh Thần hướng tầng 3 đi đến. Làm Phương Tinh Thần đi tới tầng 3, trống trải đại sảnh cái gì cũng không có. Phương Tinh Thần mở ra thần nhãn đánh giá xung quanh vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào, kỳ thật cái kia Vương Đạo Huyền vừa tiến vào phía sau cũng là như thế, cho nên mới trở lại về lầu 2 tiến hành tìm kiếm. Phương Tinh Thần không cam tâm, hắn biết cái này tầng 3 nhất định là cái này bí cảnh hạch tâm vị trí. Hắn đông nhìn một cái tây nhìn xem, xác thực cùng bình thường địa cầu trang trí không có cái gì khác biệt. Liên tại hắn nghi hoặc thời điểm, đồng hồ trên tường đưa tới chú ý của hắn. Cùng rất nhiều địa cầu khách sạn đại sảnh đồng dạng, treo trên tường ba cái đồng hồ, phân biệt biểu hiện ra khác biệt quốc gia hiện tại thời gian. Có thể hắn đột nhiên nhớ tới tại tiến vào bí cảnh tầng 3 lúc cửa ra vào máy móc thủ vệ đã nói, nơi này thời gian là thống nhất. Phương Tinh Thần đại não lập tức xuất hiện một cái to gan ý nghĩ, vì nghiệm chứng hắn lập tức hướng tầng 2 đi đến. Hắn vừa tới đến tầng 2 liền thấy mấy người mới vừa muốn tìm bảo vật, mà nhìn thấy Phương Tinh Thần phía sau Thiên Cơ dẫn đầu nói, là còn có cái gì muốn bàn giao sao? Phương Tinh Thần lập tức hỏi, ta tiến vào tầng 3 bao dài thời gian? Mọi người nghi hoặc nhìn hắn sau đó hồi đáp, ngươi mới vừa đi vào mấy hơi thở a? Phương Tinh Thần nháy mắt minh bạch, hắn tiến vào tầng 3 ít nhất cũng có mấy giờ thời gian, mà tầng 2 vậy mà mới đi qua vài giây đồng hồ. Xem ra cái này tầng 3 thời gian tốc độ chạy có lẽ đều không giống, dựa theo cái kia máy móc thủ vệ nhắc nhở. Phương Tinh Thần đem ba cái kia đồng hồ thời gian đều điều thành đồng dạng. Liên tại tay hắn rời đi đồng hồ thời điểm, toàn bộ bí cảnh vang vọng từng tiếng chuông vang. Mà đạo thanh âm này mặc dù vang dội đứt tai, nhưng nghe đến người đều là hết sức thoải mái, phản phất tại tiếp thu thần quang tẩy lễ. Trong đó Thiên Cơ cùng lưu lại tại tầng 2 Triệu Vượng Tài khi nghe đến tiếng chuông phía sau, vậy mà ngồi tại nguyên chỗ tựa hồ có muốn triệu chứng đột phá. Liên tại Phương Tinh Thần khiếp sợ lúc, hắn cảm giác được sau lưng có một cỗ cường đại khí tức, hắn liền vội vàng xoay người nhìn. Lúc này một cái phiêu miểu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân ảnh này quanh thân tản ra nhu hòa lại khiến người ta không dám nhìn thẳng qua mang, khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại có thể khiến người ta cảm nhận được một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Phương Tinh Thần cảnh giác mà nhìn xem đối phương, tay không tự giác nắm chặt vũ khí. Sau đó thân ảnh kia dần dần rõ ràng, lúc này Phương Tinh Thần mới nhìn đến một cái tiên phong đạo cốt mày trắng lão giả. Thân ảnh kia chậm rãi mở miệng, âm thanh phảng phất từ xa xăm thời không truyền đến, người trẻ tuổi, ngươi giải ra cái này tầng 3 thời gian câu đố, ngược lại là có chút bản lĩnh. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, hỏi, ngươi là ai? Thân ảnh cũng không trực tiếp trả lời, mà là nói, ngươi nếu có thể thông qua khảo nghiệm của ta, ta liền đem tất cả báo cho ngươi. Dứt lời, thân ảnh một phất ống tay áo, xung quanh không gian nháy mắt biến ảo. Phương Tinh Thần đưa thân vào một mảnh hoang vu chi địa, phía trước xuất hiện các loại cường đại huyễn thú hướng hắn đánh tới. Phương Tinh Thần không sợ hãi chút nào, thi triển ra chính mình kỹ năng cùng huyễn thú bọn họ chiến đấu. Trong lòng hắn minh bạch, chỉ có thông qua cái này thử thách mới có thể để lộ nơi này bí mật. Chương 272, sư thúc chính thiếu quân, chương 272, sư thúc chính thiếu quân. Lúc này Phương Tinh Thần nhìn thấy nhiều như vậy linh thú, hắn lập tức muốn thả ra chính mình 5 con quỷ vương. Có thể kỳ quái là hắn vậy mà không cách nào câu thông đến thức hải bên trong quỷ vương, coi hắn quay đầu nhìn hướng cái kia mày trắng lão giả lúc. Lão giả lại vừa cười vừa nói, theo dựa vào chính mình thực lực. Hiển nhiên cái này mày trắng lão giả đối với chính mình động tay chân. Đã như vậy, Phương Tinh Thần lập tức lấy ra diệt thế thương hướng lũ yêu thú. Kèm theo một thương lại một thương đâm ra, linh thú từng cái ngã xuống. Nhưng vào lúc này, Phương Tinh Thần đột nhiên lộ ra một tia tà mị nụ cười. Đột nhiên nhân hoàng kiếm tại cái kia mày trắng lão giả đỉnh đầu đánh xuống, tình huống phát sinh quá nhiều đột nhiên. Cái kia lão giả rõ ràng không nghĩ tới, mặc dù cực lực né tránh, vẫn là chém vào cánh tay phải của hắn bên trên. Chỉ bất quá cái kia lão giả vậy mà lông tóc không tổn hao gì, nhân hoàng chi kiếm tựa hồ là bổ vào không khí bên trên đồng dạng. Nhưng một kiếm này nháy mắt để tình cảnh về tới tầng 3 bên trong, mà lão giả thì là hài lòng nhẹ gật đầu. Kỳ thật Phương Tinh Thần mới vừa cùng linh thú lúc đang chém giết liền phát hiện, đây đều là cái kia lão giả khống chế. Linh thú căn bản là giết không hết, cho nên hắn cùng thiên ngoại hóa thân trao đổi vị trí, mà chính hắn thì là dùng nhân hoàng chi kiếm đánh lén lão giả. Lúc này lão giả nhìn xem Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, không sai, Phương Hạo Vũ Nhi tử xác thực không có phụ lòng hắn lão tử hy vọng. Nghe đến chính mình lão ba danh tự, Phương Tinh Thần lập tức thu hồi nhân hoàng chi kiếm, sau đó cung kính hỏi, ngài nhận biết ta phụ thân? Lão giả lại cười một cái nói, đâu chỉ nhận biết, hắn cùng mẫu thân của ngươi cũng không có ít ước hiếp ta. Cái này vừa nói để Phương Tinh Thần có chút không biết làm sao, cái này mày trắng lão giả đến cùng là địch hay bạn hắn có chút cầm không chuẩn. Nhìn xem Phương Tinh Thần xoắn xuýt bộ dáng, lão giả phốc phốc cười một tiếng. Sau đó trịnh trọng nói, ta chính là Bát Hoang Nhân Hoàng Nhị Đệ chính thiếu quân, ngươi phụ thân là ta sư huynh, mà ngươi có lẽ quản ta gọi sư thúc. Cái này vừa nói, Phương Tinh Thần nỗi lòng lo lắng để xuống. Hắn cảm thán cái này Bát Hoang nhất mạch quả nhiên cường đại. Sau đó hắn cung kính nói, sư thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi lại làm sao biết thân phận của ta? Chính thiếu quân nghe vậy cười khổ nói, hai tử, ta tại chỗ này tự nhiên là chờ đợi một cái cơ hội. Mà ngươi xuất hiện quả thật làm cho ta vô cùng ngoài ý muốn, đến mức làm thế nào biết thân phận của ngươi cái này liền quá đơn giản. Dù sao ngươi sư thúc cũng là tu chân đỉnh phong người, mà trên người ngươi giữ lại sư huynh huyết mạch, đồng thời cũng chạy xuôi Bát Hoang huyết mạch. Làm ngươi tiến vào bí cảnh lúc, ta liền đã cảm thấy. Không phải vậy ngươi cho rằng cái kia lão long vì cái gì muốn đặc thủ chiếu cấu ngươi? Phương Tinh Thần khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hình như bị người xem thấu tất cả. Sau đó chính thiếu quân nói tiếp, ngươi kêu Phương Tinh Thần à, tất nhiên ngươi đã tiến vào Bát Hoang đại lục, nghĩ đến ngươi đối phụ mẫu ngươi bây giờ tình huống cũng có hiểu biết. Hiện nay ngươi chớ muốn lo lắng, cái kia thiên đạo còn không có cách nào tiêu diệt bọn họ. Mà ngươi đi tới cái này bí cảnh bên trong nghĩ đến cũng là ngươi ta duyên phận, ta nhìn ngươi được đến nhân hoàng chi kiếm, nhưng không có ra dáng kiếm pháp, sư thúc ta liền nói sư phụ truyền thụ cho ta Bát Hoang kiếm quyết đưa cho ngươi. Cái này kiếm pháp dung hợp thiên địa thời cơ, đao pháp tắc và tượng. Tổng cộng có 3 chiêu, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền nhìn tạo hóa. Nói xong chính thiếu quân trên tay nhiều ra một cái kiếm gỗ, sau đó bắt đầu biểu hiện ra bộ kiếm pháp kia. Chỉ thấy chính thiếu quân cầm trong tay kiếm gỗ, thân hình như điện xuyên qua, kiếm gỗ những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị cắt đứt. Chiêu thứ nhất diệt tiên kiếm lên lúc, hình như có mây đen áp đỉnh, một cỗ bàng bạc lực lượng hủy diệt tràn ngập ra, phảng phất muốn đem thương khung đều hủy diệt. Phương Tinh Thần mở to hai mắt nhìn, hết sức chăm chú mà nhìn xem, chỉ cảm thấy một chiêu này bên trong ẩn chứa vô tận ý sát phạt. Ngay sau đó, Chính Thiếu Quân thi triển ra chiêu thứ hai chạm địa kiếm rơi chỗ, mặt đất lại mơ hồ chấn động, phảng phất có một cỗ lực lượng muốn đem đại địa chém rách. Cái kia kiếm khí bén nhọn, để Phương Tinh Thần cảm nhận được đại địa uy nghiêm cùng kiếm chiêu bá đạo. Cuối cùng, Chính Thiếu Quân hét lớn một tiếng, thi triển ra Quân Lâm Thiên Hạ. Trong chốc lát, quanh người hắn quang mang đại thịnh, phảng phất hóa thành thiên hạ chi chủ, kiếm gỗ vung lên, hình như có vạn đạo hào quang nở rộ, uy tắc chi lực phun trào. Phương Tinh Thần nhìn đến như si như say, trong lòng đối ba chiêu này kiếm pháp tràn đầy hướng về. Chính Thiếu Quân thu kiếm mà đứng, đối Phương Tinh Thần nói, ba chiêu này kiếm pháp, ngươi trở về thật tốt lĩnh hội, ngày sau nhất định có thể giúp ngươi một tay. Lúc này Phương Tinh Thần cảm thụ được cái kia Bát Hoang kiếm quyết, hắn hai mắt nhắm nghiền, trong đầu không ngừng nhớ lại kiếm pháp hình dạng. Mà hắn không có phát hiện, toàn thân của hắn lúc này vây quanh từng tầng thần bí tia sáng. Chính Thiếu Quân không có quấy rầy, mà là lầm bầm lầu bầu nói, sư muội, nếu như năm đó không phải ta quá mức chấp nhất, chúng ta bây giờ hải tử có lẽ cũng giống Tinh Thần đồng dạng. Sư huynh vẫn là ngươi lợi hại a, vậy mà bên dưới ra dạng này một phen lớn cờ. Không biết qua bao lâu, Phương Tinh Thần trên tay Nhân Hoàng chi kiếm xuất hiện lần nữa. Thân hình hắn tựa như tia chớp tại không gian bên trong qua lại, sau đó một kiếm bổ về phía trên không. Diệt Thiên. Chính Thiếu Quân hài lòng nhìn xem Phương Tinh Thần liên tục tán dương, không sai, nhanh như vậy liền nắm giữ cái này đệ nhất kiếm. Nghĩ đến không bao lâu mà khác hai kiếm người cũng sẽ nắm giữ. Kỳ thật Phương Tinh Thần tại mới vừa tiếp xúc đến cái này kiếm pháp thời điểm liền có loại cảm giác đã từng quen biết, mà tại trong đầu diễn luyện bên trong cũng mười phần thông thuận. Sau đó hắn khom lưng thi lễ, đa tạ sư thúc. Đúng sư thúc, cái này bí cảnh bên trong đến cùng có bảo bối gì à? Ngươi nhìn chúng ta cái này quan hệ ngươi có phải hay không? Phương Tinh Thần bắt đầu đánh lên tình cảm bài, Chính Thiếu Quân dở khóc dở cười, theo rồi nói ra, nơi này quả thật có rất nhiều bảo vật, trong đó hai loại ngươi đã được đến, chính là cái kia hai tòa đại điện. Cùng ngươi cùng một chỗ cái kia thần cơ các tiểu tử hiện tại đã được đến thiên thư, nghĩ đến về sau cũng là ngươi một sự giúp đỡ lớn. Làm ngươi được đến cái này tòa thứ ba đại điện phía sau, còn có kinh hỉ chờ ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, cái kia ba tòa đại điện chân chính công năng nhưng thật ra là một cái chìa khóa, mà nơi đó có lẽ có ngươi càng thứ cần thiết. Lúc này Phương Tinh Thần tâm tình nặng nề mà hỏi, sư thúc ngài là đã chết rồi sao? Có phải là bàn giao xong những chuyện này phía sau liền phải biến mất? Phương Tinh Thần sở dĩ có câu hỏi này, cũng là hắn kinh lịch quá nhiều. Chính Thiếu Quân nghe vậy cười cười, Tinh Thần, xem như trưởng bối của ngươi ta không muốn lừa dối ngươi. Ta mặc dù không có bỏ mình, nhưng bây giờ cũng không dễ chịu. Ta sở dĩ tiềm phục tại cái này bí cảnh bên trong, mà bí cảnh mở ra thời gian cũng càng ngày càng gần, áp chế tiến vào người tu vi cũng càng ngày càng kém. Đều là vì ta bản thân bị trọng thương, khó khôi phục. Mà lần này bí cảnh đóng lại phía sau, ta tính toán rời đi nơi này tiến vào cái kia vũ trụ không gian, tìm kiếm khôi phục thực lực biện pháp. Nếu có cơ hội, tại ngươi quyết chiến thời điểm, sư thúc tất nhiên toàn lực tương trợ. Nhưng nếu như ta không trở về, xin thay ta hướng sư huynh chuyển lời, ta rất vinh hạnh trở thành Bát Hoang nhất mạch. Phương Tinh Thần chấn động trong lòng, mặc dù nhưng cái này sư thúc hắn vừa vặn gặp mặt, nhưng không biết tại sao chính mình cảm giác hình như hết sức quen thuộc. Phương Tinh Thần hỏi lần nữa, sư thúc, là cái kia thiên đạo tổn thương ngươi sao? Chính Thiếu Quân nghe vậy lắc đầu liên tục, sau đó tự tin nói, hắn còn chưa xứng.